Hạ quyết tâm, Chu Lạc lại lần nữa hướng trong hư không ném đi ánh mắt. Không thể không nói, Thông Thiên giáo chủ có thể ở nơi này phi hành, đủ để thấy đến Linh Bảo Thiên Tôn đạo hạnh cao thâm, nhục thân thông linh cũng như thế người tiên. Chỉ gặp Thông Thiên giáo chủ cùng Quang Minh thần thành đối kháng tựa hồ đã tiến vào gay cấn. Cổ lão thành trì phát sáng, giống như là có một viên to lớn mặt trời mọc, khiến Chu Lạc cũng không khỏi địa ghé mắt. Mà giữa không trung, Linh Bảo sát trận tại Thông Thiên giáo chủ diện hóa phía dưới cũng đạt đến hóa cảnh. Bốn thanh tiên kiếm đã mất đi hình thể, hóa thành xích hồng du long, nơi này phương thiên địa ở giữa tùy ý tung hành. Tùy ý một nhẹ nhàng, liên tích rơi xuống đủ để xé ra đại vũ trụ kinh thế kiếm mang. Nhưng mà, kinh người như vậy thế công, lại không cách nào nhấc lên mảy may gợn sóng. Vườn quanh thần thành quang mang có chút rung động dạng, liền đem nó trừ khử tại hư vô. Đương nhiên, này phương quỷ dị thế giới bên trong Quang Minh thần thành cũng không phải chỉ thủ không công. Ở giữa tòa thần thành, Chu Lạc nhìn không thấu hào quang nóng ánh bên trong, một tiếng run rẩy. Đừng. Sóng gợn vô hình quét tán, mang theo phảng phất muốn ma diệt chư thiên vạn giới khí tức. Rõ ràng nhìn qua là chậm như vậy, nhưng lại cứ như vậy trực tiếp trúng đích trên bầu trời, cái kia đạo phảng phất giống như chân tiên hạ phàm thân ảnh. Oeng. Giống như là vô số cái vũ trụ nổ tung, liền ngay cả xa cuối chân trời Chu Lạc cũng có thể cảm giác được Thông Thiên giáo chủ bị thương nặng. Nếu không phải thời khắc mấu chốt có linh bảo trận đồ rủ xuống mênh mông đại đạo khí, chỉ sợ hắn đế thể cũng muốn bẻ gãy. Phốc. Vô số tràn ngập sát khí huyết dịch vẩy xuống, khiến nguyên bản liền đỏ sẫm thổ nhưỡng càng thêm thâm trầm. Trong một chớp mắt, nguyên bản không ai bị nổi, phản phất bao trùm chư thiên Thông Thiên giáo chủ liền thua trận, có chút chật vật tại linh bảo sát trận bảo vệ phía dưới cực tốc trốn xa. Thương thế nặng như vậy, nghĩ đến là phải trở về cô luân. Yên lặng cảm ứng, Chu Lạc không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thông Thiên giáo chủ bỏ chạy phương hướng cùng hắn lúc đến cũng không nhất trí, không cần lo lắng bị phát hiện mánh khỏe. Coi như thế, hắn vẫn là rất có kiên nhẫn, dù là xác nhận Thông Thiên giáo chủ đã rời xa, hắn cũng ngồi xếp bằng ước chừng một ngày một đêm, chờ đến Quang Minh thần thành quang hoa dần dần thu lại, hắn mới hiện thân. Hướng phía cổ lão thành trì chậm rãi đi, Chu Lạc đã có thể rõ ràng trông thấy kia thô ráp bức tường, tựa hồ cũng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Mà càng rõ ràng hơn, là loại kia rạo sát huyết nhục cảm giác đau đớn. Cho dù là Chu Lạc đế thể cùng Tiên Tôn đạo quả tự chủ hộ thân, tại tới trước đến khoảng cách thần thành không đến khoảng cách 500 dặm về sau, cũng khó tiến thêm nữa. Cái này khiến hắn nhớ tới thần thoại những năm cuối, vô số thiên đao tới người, làm hao mòn huyết nhục cảm giác. Nhưng bây giờ, nơi đây không có hắn nguyện ý vì đó nỗ lực hết thảy bảo vệ chúng sinh, thế là Chu Lạc từng bước rút lui, thẳng đến đi tới một cái nhục thân cảm giác thoải mái dễ chịu khu vực. Khoảng cách thần thành ước chừng có 1500 dặm. Ngay tại Chu Lạc đang muốn suy tư đến tiếp sau nên như thế nào lúc, một đạo xích hồng tiên quang phá không mà đến, truyền đến tiên kiếm tranh minh thanh âm. Cuối cùng, tại Chu Lạc trước người hiển hóa, như biển máu chìm nổi. Trên thân kiếm có lục tiên tràng cảnh như ẩn như hiện, cứ việc sát khí ngập trời, nhưng cũng không nhằm vào Chu Lạc, ngược lại có thân cận chi ý truyền đến. Chu Lạc khẽ miệng mỉm cười, chính là kiếm này một đường chỉ dẫn hắn tới đây. Bất quá, trước mắt cái này cũng không phải là tiên kiếm bản thể, chỉ là sát nghiệm hóa thân. Ngươi nhận ra ta tới? Chu Lạc vuốt ve thân kiếm, nhẹ giọng dò hỏi. Trước mắt sát kiếm gật đầu tựa như lay động, biểu thị khẳng định. Linh bảo sát trận xem như một kiện đặc thù đế binh, bởi vậy ở trong thần chỉ linh trí tựa hồ hơi có khác biệt. Ta gọi ngươi lục tiên kiếm như thế nào? Đột nhiên, Chu Lạc tâm huyết dâng trào, bật thốt lên, khiến đối diện sát kiếm cũng khẽ giật mình. Linh bảo thiên tôn bốn chuôi sát kiếm cùng trận đồ làm một thể, tự nhiên không có danh tự phân chia, đó bất quá là hậu thế gắn ghép. Bất quá, trước mắt sát kiếm bên trên lập tức bộc phát ra chói mắt tiên quang đến, hiển nhiên nàng đối với cái này rất thích. Cảm nhận được sát kiếm truyền ra, vui sướng thần niệm ba động, Chu Lạc cũng sẽ tâm cười một tiếng. Nhưng chợt, hắn liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vậy ngươi vì sao muốn chỉ dẫn ta tới nơi đây? Trước mắt lục tiên kiếm nghe vậy giống như là sửng sốt một chút. Chợt, lục tiên kiếm liền phi thường có tính người địa vòng quanh Chu Lạc túi lên vòng tròn, giống như là đang tự hỏi hẳn là làm sao mở miệng. Chu Lạc đối với cái này thì lộ ra phi thường có kiên nhẫn. Thật lâu, một đạo hơi có vẻ không lưu loát bình thản thần niệm truyền ra. Ta hy vọng ngươi có thể ngăn cản hắn. Như thế khiến Chu Lạc cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Ai? Thông Thiên giáo chủ, hắn không phải là của các ngươi chủ nhân sao? Nhưng mà vô luận Chu Lạc như thế nào hỏi thăm, lục tiên kiếm đều trầm mặc không nói. Đông Dương, Chu Lạc nhớ tới Thông Thiên Minh bảo đến, có lẽ là không sai biệt lắm tình huống. Đến, không hỏi liền không hỏi đi. Chu Lạc thật cũng không tất yếu đánh vỡ nổi đất hỏi đến tận cùng. Lúc đầu, nếu là đối phương cũng dự định tại thế này thành đạo, hai bọn họ ở giữa chỉ sợ sớm đã chú định sẽ có một trận chiến. Chỉ bất quá, Lục Tiên Kiếm tìm tới cửa ngược lại là làm hắn ngoài ý muốn chính là. Gặp Chu Lạc không còn hỏi thăm, Lục Tiên Kiếm tiếp tục truyền âm, lần này rõ ràng thông thuận không ít. Tìm về hai cái đạo châu, còn có Minh Tam Thế Quỷ Đăng. A, Chu Lạc trên trán là thật to dấu chấm hỏi, rất muốn hỏi kia Minh Tam Thế Quỷ Đăng là cái gì, nhưng chợt nghĩ đến đối phương chỉ sợ sẽ không trả lời, thế là đành phải trầm mặc. Lục Tiên Kiếm không chiếm được đáp lại, nôn nóng địa tại Chu Lạc trước người lăng lư. Cuối cùng, sát nghiệm ngưng tụ thành kiếm trong cơ thể truyền đến nàng hơi có vẻ thanh âm yếu ớt. Nếu như không có nghi vấn, ta liền đi. Gặp Chu Lạc gật gật đầu, Lục Tiên Kiếm chợt hóa thành một đạo xích hồng, biến mất ở chân trời. Nhưng mà, không đến nửa giây, xích hồng tiên quang chợt giết trở lại. Kiếm thể rung động, chấn động rất xuống hạ thứ gì tới. Chu Lạc không có cảm ứng được nguy hiểm, chợt đón lấy. Chỉ gặp một đạo hoàn toàn do sát nghiệm tạo thành phù văn chậm rãi hiện hiện. Không đợi Chu Lạc hỏi thăm, Lục Tiên Kiếm giải thích nói: "Hắn tìm tới, nhưng vào không được. Ngươi có lẽ có thể." Chợt, Lục Tiên Kiếm lại lần nữa hóa thành tiên quang bỏ chạy, lần này tự nhiên là không quay đầu lại. Trầm mặc thật lâu, Chu Lạc rơi vào trầm tư. Hắn nhưng không có tự tin đến mình có thể chỉ dựa vào nhân cách mị lực liền để một thanh tiên kiếm phản chiến, mà lại nó thế mà có thể né qua Thông Thiên giáo chủ thay mắt, hóa ra sát nghiệm đến tìm mình, chỗ khả nghi thực sự quá nhiều. Nhưng nàng biểu hiện lại tuyệt không giống như là ngụy trang. Có lẽ, nàng cũng nghĩ giống như Thông Thiên Minh Bảo, thoát khỏi chủ nhân trói buộc, hoặc là giống trong nguyên tắc thần oa, muốn trở thành một con người thực sự. Nhưng vô luận như thế nào, đã người khác đưa tới chỗ tốt, hắn không có đạo lý không cầm. Chu Lạc cười một tiếng, cầm trong tay sát nghiệm tạo thành phù văn, nhìn về phía phương xa kia chiếu sáng rạng rỡ quang minh chi thành. Chương 199, hắn từ cối xay bên trong đến. Hắc ám vô ngần luyện ngục thế giới bên trong, chỉ có duy nhất một tòa quang minh thần thành đứng sừng sững giữa thiên địa. Chói lọi mà hào quang sáng tỏ, cơ hồ muốn đem tinh không bên trong thiên thạch cùng tàn phá vũ khí tất cả đều chiếu sáng. Nếu là có sinh linh ở đây, chỉ sợ đều sẽ bằng vào bản năng, không tự chủ được hướng về quang minh thần thành thiêu thân lao đầu vào lửa mà đi. Chỉ tiếc, nơi này là so minh thổ còn muốn cô quạng gì vòng chi địa, cũng không có chút nào sinh cơ. Nhìn chung giữa thiên địa, chỉ có một cái nhỏ bé điểm đen đang chậm rãi hướng về quang minh chi thành di động, chính là Chu Lạc. Thừa nhận uy thế lớn lao, cùng tựa như lao cắt sát ý, Chu Lạc bảo thể cũng tách ra ánh ánh quang hoa. Cầm trong tay một viên từ sát niệm tạo thành xích hồng phù văn, kỳ đồng lúc phóng xuất ra không hiểu đạo vận, giúp Chu Lạc chống cự lấy đến từ thần thành sát ý ăn mòn. Cùng trước đó so sánh, Chu Lạc đi tới sơ qua, khoảng cách thần thành đã không đủ 200 dặm. Rốt cục, hắn cũng lại lần nữa cảm nhận được như trước đó như vậy lạnh tấu xương uy thế, muốn đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Chu Lạc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa cổ lão thành, khóe miệng mỉm cười. Lần này, hắn cũng không chuẩn bị lùi bước. Tại lạnh tấu xương sát ý uy hiếp dưới, thể nội thiên tôn đạo quả sôi trào, cơ hồ muốn xông ra thiên đao hạch tâm mảnh vỡ phong tỏa, cùng nhục thân hợp nhất. Nhưng cuối cùng, bị cái sau một mực trói buộc, chỉ có thể phóng xuất ra thần năng tới. Sôi trào mãnh liệt, đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa lại lần nữa trào lên tại Chu Lạc nhục thân bên trong, cảm giác quen thuộc làm hắn phấn khởi. Cứ việc bên người không cùng đạo tương hợp đế binh phụ trợ, nhưng hắn giờ phút này, phóng thích ra khí tức đã viễn siêu trước đó Thông Thiên giáo chủ. Trong hai con ngươi phảng phất thật sự có một cái vũ trụ tại ma diện, Chu Lạc tiện tay đánh ra một cái âm dương phá diệt tiên quang. Oanh! Thanh thế to lớn, giữa thiên địa giống như là nhấc lên mênh mông triều tịch, muốn đem quang minh thần thành thôn vệ. Nhưng mà, đủ để chôn vùi ngoại giới một mảnh cổ lão sức mạnh của tinh vực, chỉ có thể hơi dung chuyển thần thành phòng ngự. Ông, sóng gợn vô hình quyết tán. Chu Lạc đã sớm chuẩn bị. Luân hải trôi tỏa ra ánh sáng chói lọi, kim sắc bị ngạn thần tiểu cùng đen nhánh âm minh quỷ đạo hiện hiện ra, cấu trúc lên to lớn vòng tròn, tự thành cho vẹn, không thể phá vỡ. Lại ngạnh sinh sinh địa chống lại đến từ thần bí thành trì công phạt. Mà trước đó Thông Thiên giáo chủ thế nhưng là tại linh bảo trận đồ bảo vệ hạ mới miễn cưỡng lưu đến một mạng. Chu Lạc đánh giá kia âm dương thần tiểu, như có điều suy nghĩ. Đây chính là đến cảnh giới chí tôn về sau, hắn mở luân hải có khả năng cho thấy hảo diệu ạ. Hiển nhiên, hắn đối với cái này phi thường hài lòng. Bất quá, giờ phút này hiển nhiên còn không phải suy nghĩ con đường tu hành thời cơ tốt. Chu Lạc dương mắt, nhìn về phía phương xa vẫn như cũ đứng vững quang minh thành ao. Mới chỉ là thăm dò, cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực. Mà hắn mục đích cuối cùng nhất cũng không phải công phá thần thành, chỉ cần có thể tiến vào bên trong liền có thể. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra ý cười. Trải qua vừa rồi thăm dò, Chu Lạc đã đại khái thăm dò quang minh thần thành tự chủ phòng ngự cường độ. Thần niệm khẽ động, hắn trong vắt không tì vết nhục thân lại lần nữa truyền đến anh minh. Chợt, đếm không hết sáng chói sao trời hiện hiện, đem nó vây quanh. Cứ việc, mỗi một khỏa đều nhỏ bé như cát sỏi, nhưng lại so sao trời còn sáng tỏ, so vũ trụ còn nặng nề. Thiên đao hạch tâm mạnh vỡ. Đây là ẩn chứa chí cao thiên phạt đại đạo, đủ để thẩm phán một thời đại trí cường tiên bảo. Vừa mới xuất hiện, nó liền dao động phương thiên địa này đại đạo, phát tác rối loạn, hư không gào thét. Liền ngay cả cách đó không xa thần thành cũng hiếm thấy phát ra vụ vụ. Chu Lạc chợt cảm thấy trước người áp lực chợt giảm. Quả nhiên, thiên đao hạch tâm mảnh vỡ cảnh giới viễn siêu cực đạo. Cầm trong tay đến từ lục tiên kiếm phủ văn thần bí, lại có thiên đao hạch tâm mảnh vỡ phòng ngự, Chu Lạc hướng về thần thành, chậm chạp mà kiên định đi tới. Vành, vành, vành. Cùng hơi chuyển động ý nghĩ một chút chế thức thiên nhai so sánh, trước mắt đã có thể tính là tốc độ như rùa. Nhưng trên thực tế, vẹn vẹn nửa khắc về sau, Chu Lạc liền đã bước vào trăm dặm phạm vi, vượt qua trước đó Thông Thiên giáo chủ. Phải biết, trên tay đối phương khẳng định còn có càng thêm hoàn chỉnh phủ văn bản thể, mà tay mình cầm bất quá là lục tiên kiếm khắc họa bản phẩm. Mà lại có thiên đao hạch tâm mảnh vỡ cùng kia trong cõi u minh sát ý địa vị ngang nhau, Chu Lạc giờ phút này hiển nhiên còn có dư lực. 90 dặm, 70 dặm, 50 dặm. Đương Chu Lạc một bước phóng ra, hắn chỉ cảm thấy thiên địa điên đảo, thảm liệt vô cùng sát cơ phô thiên cái địa mà đến, không chỉ có từ ngoại giới, hơn nữa còn từ nhục thể của hắn, nguyên thần bên trong không ngừng tuôn ra. Dù là thiên đao hạch tâm mảnh vỡ lại thần dị, cũng vô pháp phòng bị tình huống trước mắt. Chu Lạc trong nháy mắt minh ngộ, lại hướng phía trước đó là thuộc về người chết lĩnh vực. Dù là hắn tu vi lại cao hơn, tiến vào cái phạm vi này về sau đều không thể tránh né vô biên người chết sát ý ăn mòn, chỉ có lấy tự thân tu vi ngăn kháng mới có khả năng tới gần thần thành. Minh bạch điểm này về sau, Chu Lạc liền muốn đem chân thu hồi, trở lại ngoài trăm dặm, lại bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, một đạo ôn hòa ánh sáng từ Chu Lạc thể nội phát ra, rõ ràng là như vậy nhỏ bé, nhưng lại giống như là trong bóng tối bó đuốc, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn mà đi. Đây là ở ngoài dự liệu một màn khiến Chu Lạc cũng không khỏi kinh ngạc. Thần đạo thiên nhãn mở ra, trong nháy mắt nhìn rõ hết thể hư ảo. Tiên nhu hòa nhưng kiên định quang mang đến từ Chu Lạc thể nội, luân hải bên trong kia treo cao tại thần kiều phía trên nguyên thần đại nhật. Tại sáng chói nguyên thần chỗ sâu nhất, một viên tựa như nòng nọc phù văn màu vàng tại trường. Nhìn kỹ, trên đó đạo văn lít nha lít nhít, so lục tiên kiếm chỗ giao cho viên kia phù văn phức tạp không biết gấp bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, cách đó không xa quang minh thần trong thành, trước đây từng xuất hiện quang mang lại lần nữa hiện hiện, ẩn ẩn cùng Chu Lạc thể nội viên kia phù văn cộng minh. Chu Lạc tuyệt đối không ngờ rằng, tại nguyên thần của mình bên trong, lại còn ẩn giấu đi dạng này một viên phù văn, mà lại cùng quang minh thần trong thành vật gì đó cộng minh. Hắn cẩn thận quan sát viên kia nòng nọc giống như phù văn, cùng chung quanh nguyên thần thiên quang. Có thể xác định, cái này tuyệt không phải là mới thừa dịp hắn không sẵn sàng chui vào, mà là từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại, cùng hắn không phân khác biệt. Về phần đến cùng là lúc nào? Có lẽ là hắn tái hiện thế gian, lại có lẽ là từ hắn ngay từ đầu đi vào thế giới này. Vô luận Chu Lạc như thế nào chấn kinh, tại cái phù văn này lấp lóe thời điểm, đến từ quang minh thần thành áp lực đều trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Đứng sừng sững nguyên địa thật lâu, cảm ứng đến thể nội thần năng hạ xuống, tâm hắn biết, con đường phía trước đã là một mảnh đường bằng phẳng. Lắc đầu, Chu Lạc đem hết thể phức tạp suy nghĩ đè xuống, nếu muốn biết chân tướng, chỉ có tiến vào bên trong tòa thần thành. Lại lần nữa hướng thần thành đi đến, Chu Lạc đã là đi bộ nhàn nhã, thậm chí có đầy đủ nhàn hạ đến dò xét. Nguy nga thành trì bên trên, tản mát ra tựa như khai thiên tích địa trước cổ lao khí tức. Nhưng tường thành lại giống như là bình thường nhất vật liệu đá dựng thành, thô ráp vô cùng. Không có cửa thành, Chu Lạc đành phải bằng vào nhục thân chi lực leo lên. Chờ hắn đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn bốn phía. Không ngoài sở liệu, xung quanh đều là lít nha lít nhít thi thể, rất nhiều là gia thiên thế giới bên trong chưa thấy qua tồn tại, tràn ngập vô luận thành nội vẫn là ngoài thành. Tại hắn cảm ứng bên trong, thánh nhân trở lên thi thể cũng không hiếm thấy, thậm chí gặp được vài tòa tựa như núi nhỏ to lớn cực đạo thi thể. Nhưng những này đều không phải là trọng điểm. Thuận thể nội đạo phù văn kia cảm ứng, Chu Lạc nhìn về phía thành trì trung ương. Nơi đó, một cái cự đại thô ráp bằng đá cối xay chậm rãi chuyển động, liền ngay cả cực đạo thi thể cũng bị phân giải, hóa thành quang vũ về xuống. Cảm ứng được cối xay khí tức, thể nội phù văn phát ra hân hoan ba động, giống như là người xa quê rốt cục trở về nhà. Hắn chính là từ cái này cối xay bên trong mà đến. Chương 200, luân hồi cuối đường. Quang minh thành trong ao, trung tâm to lớn cối xay giống như là một viên đại nhật, nở rộ vô tận quang mang. Nếu là coi nhẹ kia toàn thành thi thể, nơi đây coi là thật tựa như một tòa cổ xưa mà an tĩnh thần thành. Chu Lạc từ trên tường thành nhảy xuống, dạo bước tại đếm không hết thi thể ở giữa. Có thần cầm, giao long chờ thường gặp chủng tộc, cũng có kỳ lạ thực vật, thậm chí có bộ phận bằng đá thánh linh. Trong đó đại đa số tinh huyết đã sói mòn, nhưng vẫn có bộ phận hình thể tươi sống vô cùng, giống như là mới mất đi. Cảm thụ được tử vong tùy ý tràn ngập không khí, Chu Lạc bất vi sở động. Dù sao đã từng thân là địa phủ chi chủ, dù là không thích, nhưng sớm thành thói quen. Không chỉ có như thế, trong khi đi vào quang minh chi thành nội bộ, khoảng cách kia cối xay càng thêm tới gần, thể nội phù văn thần bí cũng chấn động, cùng kia cối xay cộng minh, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ không có vào trong đó. Đứng tại cối xay phía dưới, Chu Lạc ngẩng đầu, có thể nhìn thấy một bộ lại một bộ thi thể rơi vào trong lúc này trong lỗ thủng. Vô luận là loại nào tộc, tu vi bậc nào, kia tựa như diệt thế cối xay đều đối xử như nhau. Huyết nục bị phân giải, hóa thành quang vũ vẩy xuống. Chu Lạc phủ bụi đã lâu ký ức sớm đã tỉnh lại. Đáy lòng của hắn rõ ràng, tại cái này cối xay về sau có luân hồi đường, có vãng sinh chỗ. Cùng lúc đó, nguyên thần bên trong không ngừng chấn động phù văn cũng đang nhắc nhở hắn, hắn chính là trải qua này đường đi đi tới giả thiên thế giới. Bây giờ, là nếu lại đi luân hồi đường sao? Biết rõ nơi đây đến tột cùng về sau, Chu Lạc cũng minh bạch, nếu như không có chuyển thế đầu thai dự định, luân hồi trên đường cũng không có cái gì có thể chạm đến tiên đạo cơ duyên, ngoại trừ người kia. Nếu như Chu Lạc đoán không sai, tại vãng sinh con đường bị ngạn, có vị kia tồn tại. Lập tức, hắn lại liên tưởng đến tự thân không hiểu thấu từ nguyên bản vũ trụ đi tới giả thiên thế giới. Nghĩ đến bây giờ lẽ ra không nên tồn tại, nhưng lại ba phen mới bận nhất lên sóng gió quỷ dị sinh linh, hắn cuối cùng vẫn quyết định xuất phát. Coi như chỉ vì kia có khả năng đạt được căn cứ chính xác thực cũng không tính thua lỗ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là lỗ mãng, mà là tay cầm lục tiên kiếm tặng cho phù văn, còn có nguyên thần bên trong kia nòng nọc kim quang. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nên có thể bảo vệ tại luân hồi trên đường không việc gì mới đúng. Huống chi, hắn tại Côn Luân tiến vào luyện ngục trước đó, từng lấy đạo phạt thiên tôn vô thượng thủ đoạn bói toán, chính là đại cắt chi tượng. Nín hơi ngưng thần, đem lục thân cùng nguyên thần đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mà trước mặt hắn, kia to lớn bằng đá cối xay tựa hồ cũng đang đợi lựa chọn của hắn. Còn lại rất nhiều thi thể cũng sẽ không tiếp tục không có vào. Chu Lạc dương mắt, gặp này không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thật sự để hắn cùng rất nhiều tử thi một đạo bị đá mài trà đạp, dù là cũng không nguy hiểm tính mạng, cái loại cảm giác này cũng không được tốt lắm. Hạ quyết tâm, Chu Lạc thả người nhảy lên. Mà đối diện đá mài cũng sinh ra cảm ứng đến, một cỗ làm cho người không cách nào kháng cự hấp lực truyền đến, thần bí vòng xoáy hiện hiện, lập tức đem hắn hút vào đá mài trong lỗ thủng. Không ra hắn sở liệu, Chu Lạc thể nội phù văn màu vàng rực rỡ hào quang, hóa sinh ra một tầng ánh sáng ngông lung che đậy, đem Chu Lạc toàn bộ bao khỏa, tạo thành nhìn như yếu ớt, nhưng kỳ thực khó mà đột phá phòng hộ màng. Lại thêm Chu Lạc thuế biến tiên tôn bảo thể vốn là phi phàm, hắn thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được khó chịu, liền thông qua được lỗ thủng đường hầm. Đáng tiếc duy nhất chính là, cối xay nội bộ có mười mấy mai phù văn màu vàng chiếu sáng rạng rỡ, cùng thể nội phù văn cộng minh, nhưng Chu Lạc hoàn toàn không có cơ hội đem nó cẩn thận phân biệt, liền rời đi khu vực kia, lại khó quay đầu. Phía trước thì là một đầu an tĩnh cổ lộ. Yên tĩnh không người, chỉ có nơi xa có hư vô hồn thể bồng bềnh, hướng về không biết mục đích tiến đến. Chu Lạc chỉ sợ là từ xưa đến nay, ít có thể lấy huyết nhục chi khu tới đây sinh linh. Hắn thậm chí hoài nghi, là cho đến trước mắt một cái duy nhất. Dị dạng cảm xúc tại tâm ở giữa thoáng qua liền mất, Chu Lạc cất bước hướng về phía trước, thẳng đến một đạo lộng lẫy quan môn. Trong lòng sớm có quyết đoán, Chu Lạc không chút do dự, không có vào trong đó. Giữa thiên địa là một mảnh tối tăm mờ mịt. Dù là có vô số đếm không hết hư ảnh tại từ đường dài bên trên nhắm mắt theo đuôi, nhưng cũng không có chút nào sinh cơ chuyển đến. Có lẽ là đá mài vì hắn tạm thời bãi công nguyên nhân, Chu Lạc trước người sau lưng đều chống đi rất lớn một mảnh lỗ hổng tới. Nhưng theo đến tiếp sau hồn thể giáng lâm, sớm muộn cũng sẽ được bù đắp. Mà cuối đường thì truyền đến một trận tiếng hát du dương. Nói là ca, nhưng kỳ thật càng giống là cửu u phía dưới ác quỷ nghẹn nào. Nếu là rơi vào người sống trong thai không khác đòi mạng tần khúc, nhưng ở hồn thể bên trong lại tựa hồ như có khó lường lực hấp dẫn. Vô số hồn thể đều tuần hoàn theo trong còi u minh an bài, đều đâu vào đấy tiến lên tại phiến đá đen trên đường. Thấy thế, Chu Lạc lông mày lại hơi nhíu lên, bởi vì thật sự là quá chậm. Mặc dù hắn cũng không đội vã, nhưng cũng có mục tiêu rõ rệt. Nếu là ngoan ngoãn mà đi theo những này hình thù kỳ quái ra hỏa đằng sau, không khỏi lãng phí thời gian. Dù sao, không phải ai đều có thể cùng bọn giá hỏa này hòa mình. Có lẽ là cảm ứng được Chu Lạc nội tâm ý nghĩ, cái kia kim sắc phù văn lại thật làm ra đáp lại. Chỉ gặp luân hải bên trong, nguyên thần đại nhật bên trong, cái kia kim sắc nòng nọc chiếu rọi ra sáng chói thần mang, đem hắn toàn bộ bao khỏa. Trong nháy mắt, Chu Lạc cũng cảm giác cái nào đó vô hình gông xiềng đứt gãy, mất đi đã lâu năng lực trở lại hắn nhục thân. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền lăng không trôi nổi mà lên, treo tại một đám trầm mặc im ắng các thức hồn thể phía trên. Cái này, Chu Lạc tùy ý địa phi hành, rất nhanh liền xông ra vài dặm. So với ngoại giới, cái này đã coi như là tốc độ như rùa, nhưng ở luân hồi trên đường, lại là thần tích. Đây chính là gian lận cảm giác sao? Yêu yêu, Chu Lạc khó được lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng. Lượng trên mặt đất đám kia như cũ thành thành thật thật hành quân hồn thể một chút, chợt hóa thành một đạo kim quang, biến mất tại chân trời. Nhiên văn, trên đường đi, Chu Lạc dễ như trở bàn tay địa vượt qua vô số hồn thể. Nhưng trong đó lại có mấy lần, có chết đi chí cường sinh linh, dù là trải qua đá mài cũng như cũ duy trì vừa định thần có thể, lại nột địa vươn tay ra, muốn đem kéo xuống. May mà Chu Lạc thần giác nhạy cảm, tùy tiện tránh thoát. Lại nói, như thật luận hồn thể cường độ tới cứng đụng cứng rắn, chuyên tu nguyên thần đạo phạt thiên tôn coi như có lời muốn nói. Trong trí nhớ, luân hồi trên đường xuất hiện qua sa mạc, cùng mang theo chế thức trường đao âm binh cũng nhất nhất hiện hiện. Nhưng đối với rõ ràng là luận ngoại tồn tại Chu Lạc, đều không hẹn mà cùng lựa chọn làm như không thấy. Rốt cục, Chu Lạc hữu kinh vô hiểm đi tới luân hồi cuối đường. Kia là một chỗ sâu không thấy đáy vách núi, tựa như hạ như sủi cảo, hồn thể nhóm đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa dẫn thân vào trong đó, chạy về phía đời sau. Chu Lạc hơi dừng lại, ánh mắt đã nhìn về phía bờ bên kia. Nơi đó có khác địa thế hiển hóa. Cứ việc đối vờn quanh bên ngoài cơ thể kim quang rất có lòng tin, nhưng hắn cũng chú ý cẩn thận địa thí nghiệm một phen, xác định hữu hiệu về sau, mới thử nghiệm bay vọt vách núi. Không để hắn thất vọng, hộ thể kim quang làm hắn như thường phi hành, an ổn địa rơi xuống đối diện. Đập vào mi mắt là cấp 9 cổ lao thềm đá. Mà trên thềm đá là một cái địa thờ, ở trong thì có một cái tượng đất ngồi xếp bằng, giống như là duy trì trạng thái này không biết nhiều ít vào năm, lại có thật dày một lớp bụi bao trùm trên đó. Chu Lạc tiến lên, cũng học kia tượng đất, mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Tiền bối. Chương 201, hỏi tượng đất. Luân hồi cuối đường, vượt qua vô tận vực sâu, đến bị ngạ. Hiện lên ở trước mắt, chính là như vậy một bộ quỷ dị quan cảnh. Cấp 9 thô giáp bằng đá trên bậc thang, một cái tượng đất ngồi xếp bằng trong bàn thờ, không biết bao nhiêu năm không có di động, đã sớm bị bụi bặm bao phủ. Mà trên người của nó, mặc một bộ cổ xưa da thú dệt thành áo choàng, trên cổ tay thì mang theo từ khác nhau xương thú xuyên thành tay xuyên. Dù là cũng không nô ra thần niệm đi tra xét rõ ràng, Chu Lạc cũng có thể cảm ứng được kia chấn nhiếp chư thiên khí tức, giống như là có ít đầu kinh khủng vô biên tiên linh hàng thế, xé rách vũ trụ và đạo. Bất quá, bởi vì có kim sắc phù văn thần bí tràn ra quang mang thủ hộ, hắn cũng không cảm thấy không chút nào vừa. Học kia thạch thai bộ dáng, Chu Lạc ngồi xếp bằng đối diện, trên mặt tươi cười. Tiền bối. Đối mặt một cái sinh cơ không có chút nào tượng đất, hắn cũng không có chút nào lãnh đạm. Bởi vì hắn trong lòng biết, chính là loạn cổ thời kỳ chí tôn, càng là hoang thiên đế nửa cái lão sư. Vô luận là tu vi hay là phẩm tính, đều đáng giá người hậu thế kính trọng. Mặc dù không có đạt được đáp lại, nhưng Chu Lạc minh bạch nên là ở vào đặc thù nào đó trạng thái, rất có thể không tiện đáp lại. Bất quá, hắn hai mắt tươi sáng, thoáng nhìn đến tượng đất trên cổ tay dương thú xuyên ánh quang lóe lên, lập tức có nhu hòa khí tức vẩy xuống. Quả nhiên, tượng đất cũng không phải là vô tri vô giác, có thể cảm ứng được ngoại giới các loại biến hóa. Gặp đây, Chu Lạc trong lòng phấn chấn, trên mặt bộc lộ chờ đợi thần sắc, tiếp tục đặt câu hỏi. Xin hỏi tiền bối, không biết ta có hay không trải qua này mới đi đến được thế giới này. Hắn vừa nói, một bên chỉ hướng tượng đất về sau, một cái kia mông lung cổ động, trong đó tiên hà chảy xuôi, hỗn độn ngàn vạn, giống như là vãng sinh chỗ. Lời vừa nói ra, luân hồi cuối cùng lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Dù là Chu Lạc lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi chỉ chốc lát, cũng không có từ kia tượng đất chỗ đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hắn như cũng chưa từ bỏ ý định, lo lắng tượng đất chỉ là thần giác phản ứng chậm chạp, thế là lại lần nữa hỏi. Chỉ tiếc, đáp lại hắn vẫn như cũng là vĩnh thế cô tịch. Tượng đất vẫn như cũ, da thú cổ lão, tay xuyên cũng không phát ánh sáng, tựa như là chân chính tử vật. Thầm than một tiếng, Chu Lạc trong lòng biết, chỉ sợ hỏi lại hơn ngàn trăm lượt cũng sẽ không từ tượng đất nơi này đạt được đáp lại. May mắn, hắn trước khi tới đây liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, lúc này tuy có thất vọng, nhưng cũng không có cỡ nào nặng nề. Đè xuống trong lòng sầu muộn suy nghĩ, Chu Lạc ngược lại hỏi mặt khác một chuyện đến, thần tình trên mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm trọng. Tiền bối ở lâu cái này luân hồi cuối cùng, có lẽ không biết, vãn bối vị trí trong đại vũ trụ, xuất hiện quỷ dị sinh linh vết tích. Quỷ dị hai chữ vừa ra, giống như là chạm đến cái nào đó chốt mở, đối diện tượng đất run lên, có không hiểu ba động truyền đến. Rốt cục đạt được đáp lại, Chu Lạc trong lòng vui mừng, nhưng chợt vừa tối đạm. Trước đây tượng đất đối với mình lai lịch tránh, quả nhiên cũng không phải là không biết rõ tình hình, mà là cố ý trầm mặc. Trong lòng suy nghĩ chập trùng, Chu Lạc tiếp tục trần thuật ra thiên trong vũ trụ quỷ dị sinh linh hành động. Từ đánh lén vô lượng thiên tôn thất bại, đến phụ thân đế tôn, lại đến bây giờ cùng bất tử thiên hoàng giằng co. Từng cọc, từng kiện, Chu Lạc lời nói cũng không có chút nào bỏ sót. Mà đối diện tượng đất tự nhiên là lặng im đối mặt. Chỉ bất quá, tượng đất phía trên thỉnh thoảng lóe lên ánh quang lại biểu hiện ra cái sau trong lòng nên cũng không bình tĩnh. Đem tiền căn hậu quả nói rõ về sau, Chu Lạc lúc này mới trịnh trọng hỏi. Tiền bối, theo ta được biết, Hoàng Thiên Đế nên đã sớm đem thế này ngăn cách, không nên lại có quỷ dị xuất hiện mới đúng. Chẳng lẽ là ẩn nấp nơi này phương thiên địa dương nghiệt, lại lừa gạt được Hoàng Thiên Đế thay mắt? Theo thoại âm rơi xuống, nơi đây lại lần nữa lâm vào yên tĩnh cùng trầm mặc. Không thể nào, làm sao ta hỏi ngươi cái gì lão nhân gia đều không trả lời a? Ngay tại Chu Lạc trong lòng lo lắng, ý nghĩ như vậy chợt lóe lên thời điểm, hắn nhạy cảm thần giác tựa hồ đã nhận ra cái gì. Thần đạo thiên nhãn vội vàng mở ra, nhìn về phía tượng đất cùng Chu Lạc ở giữa khối kia trên đất trống. Nhưng mà dù là hai con mắt của hắn bên trong tiên quang chói lọi, thủy thải chảy xuôi, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Trên thềm đá tái nhợt thô ráp, không có vật gì. Làm sao lại như vậy? Chu Lạc chân mày hơi nhíu lại. Trên thế giới này, coi như không tin hai mắt thấy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi mình thần niệm cảm ứng. Trước đây, tông thần nói thời đại cho tới bây giờ, ba phen mới bận, sự thật chứng minh, hắn thần giác chưa hề phạm sai lầm. Nhưng giờ phút này, vô luận hắn lấy bất kỳ phương pháp nào cùng thủ đoạn quan sát, trước mắt phương này không gian bên trong đều là không có vật gì. Đến cuối cùng, liền ngay cả hắn cũng sinh ra hoài nghi đến, thật chẳng lẽ chính là mình tiền tôn đạo quả bị long đong về sau, thần giác xảy ra sai sót. Bất quá, Chu Lạc đấy lòng vẫn là tin tưởng vững chắc, nên là mình bỏ sót một ít địa phương mới là. Không thấy được đáp lại, không tồn tại ở này sự vật. Đột nhiên, Chu Lạc trong đầu linh quang lóe lên, chợt toàn lực vận chuyển tiền tự bí. Trải qua hắn cẩn thận điều tra, có thể xác định, giờ này khắc này nơi đây, hoàn toàn chính xác cũng không có chút nào dị thường. Nhưng, cái này lại cũng không đại biểu tượng đất không có làm ra đáp lại. Tiền tự bí quán cổ thông kim, đã nhưng lượt trải qua đi, lại nhưng nhìn ra xa tương lai. Chu Lạc đầu tiên là nhìn về phía tương lai, chỉ gặp thạch thai bình tĩnh, cũng không ngoại vật. Nếu như thế, liền nên là tại quá khứ. Chợt, Chu Lạc ánh mắt nhìn phía số khắc trước đó, gặp được mình hướng tượng đất trần thuật quỷ dị sự tình chẳng cảnh. Trong hai con ngươi âm dương thần năng vận chuyển tới cực hạn, hắn không có buông tha một tơ một hào. Rốt cục, tại thoại âm rơi xuống thời khắc, nhìn thấy đối diện thạch thai động. Giữa song phương chống trải tái nhợt trên thềm đá, cái này đến cái khác kim sắc sáng chói phủ văn chói lọi. Quả nhiên, tượng đất cũng không phải là thờ ơ, chỉ là tựa hồ chạm tới thiên địa đại đạo trong cõi u minh quy tắc, những cái kia phủ văn tại hiện thế trước đó liền bị ma diệt, bởi vậy tạo thành ngoại giới cũng không biến hóa giả tượng. Nếu không phải tới đây chính là Chu Lạc, tiền tự bí thần dị, đổi lại bất luận một vị nào chí tôn, đều tất nhiên phát giác không ra dị thường. Tâm tình khuấy động, sóng cả chập trùng. Làm thiên địa đại đạo đều muốn chủ động ma diệt tin tức, Chu Lạc đối với cái này tràn ngập tò mò, vội vàng nhìn lại. Phía bên kia hiển hóa, một bên ma diệt ký hiệu là một loại nào đó chi cao thần văn, chỉ có chí tôn cái này một đẳng cấp mới có thể phân biệt. Chu Lạc tự nhiên là không ngại. Kỳ thật, phù hiệu kia hàm nghĩa cũng không phức tạp, có thể quy kết làm bốn chữ lớn. Không, thuộc, đây, thế. Oanh. Ngay tại Chu Lạc tiếp thu được cái này một tin tức sát na, trong hư không có thần lôi chợt vang, giữa thiên địa nổi lên màu đen cùng huyết sắc của phong. Một đạo vô hình đại đạo gợn sóng hướng về Chu Lạc cùng tượng đất đánh tới. Dù là thể nội thiên tôn đạo quả đã vận chuyển tới cực hạn, vô tận thần năng mãnh liệt mà ra, nhưng Chu Lạc lại vẫn cảm giác tận thế hàng lâm, nhục thân cùng nguyên thần đều muốn dưới một kích này đứt gãy. May mà đối diện tượng đất phát sáng, đem tất cả đại đạo phản vệ tất cả đều thu nạp mà đi. Giáp xem xét, chỉ gặp kia tựa hồ vạn cổ không đổi tượng đất bên trên, một đạo to lớn vết dạng hiện hiện từ trên xuống dưới. Tiền bối, Chu Lạc lo lắng la lên, nhưng cái sau một đoạn thời gian rất dài đều không có truyền đến đáp lại. May mà kia vết dạng mặc dù nhìn vô cùng kinh khủng, kỳ thật cũng không sâu khắc, nghĩ đến sẽ không đả thương cùng căn bản. Nhưng đối tượng đất mà nói, nhất định cũng cần dài rằng giặc thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thật lâu, ngay tại Chu Lạc lo lắng bất an thời khắc, tượng đất rốt cục lại lần nữa làm ra đáp lại. Lần này, tựa hồ bởi vì không có dính đến một loại nào đó bí ẩn, mấy cái hơi có vẻ ngầm đạm phù hiệu màu vàng nóng cũng không bị xóa đi. Cách bế, ngắn ngủi hai chữ, Chu Lạc nhưng trong nháy mắt minh bạch, đối phương là đang thúc giục gấp rút hắn rời đi, muốn quan bế tiến vào thế giới này lại môn. Chu Lạc cũng không phải là đa sầu đa cả người, thế là lập tức đứng dậy. Rời đi trước đó, hắn trịnh trọng nhìn kia tượng đất một chút, cung kính chắp tay bái biệt. Cảm ơn mạnh tiền bối. Chợt quay người, hóa thành một vệt kim quang, dọc theo lúc đến con đường, phiêu nhiên mà đi. Chương 202, truy cứu quỷ dị nơi phát ra. Sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám, bị ngạn cổ lao thêm đá, kỳ dị tượng đất các loại đều để qua sau lưng, sát na đi xa. Chu Lạc toàn thân bị kim quang bao vây, phi hành tại một đám ngây ngô linh thể bên trên. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhíu mày, còn tại suy tư tượng đất nói tới không thuộc thế này lời nói. Vẹn vẹn từ mặt chữ ý nghĩa phân tích, không thuộc thế này có thể có hai cái lý giải. Dễ hiểu nhất chính là, không thuộc về thế giới này, tức chỉ do quỷ dị tồn tại là từ thế giới khác tiến vào giả thiên vũ trụ. Như thế không khó lý giải, dù sao nếu như không phải Hoàng Thiên Đế thủ hạ cá lọt lưới, như vậy chỉ có từ ngoại giới giáng lâm cái này một lời giải thích. Nhưng không hợp thói thường ngay tại ở, nếu như vẹn vẹn dạng này, chỉ sợ hoàn toàn không đủ để nhìn thấy kia bốn chữ cổ Chu Lạc cùng tượng đất đều nhận đến từ trong cõi u minh thiên đạo quy tắc phản vệ. Mình trước đây cùng Đế Tôn đã từng liền quỷ dị tồn tại một chuyện từng có ngắn ngủi thảo luận, đều cho rằng lúc nào tới tự đứng ngoài bộ giới khác khả năng rất lớn, nhưng cũng không cảm nhận được vũ trụ đại đạo dị động. Nghĩ đến, tượng đất ngữ điệu, trong đó khẳng định còn dính đến cấp độ càng sâu, bản nguyên vũ trụ vận chuyển phát tác, bởi vậy trời xanh mới sinh ra cảm ứng, hạ xuống cấp phạt. Bởi vậy, liền dẫn xuất một cái khác tầng hàm nghĩa, mà đây cũng là Chu Lạc có khuynh hướng suy đoán. Đó chính là, quỷ dị sinh linh không thuộc về thời đại này, là có người lấy cái thế pháp lực đem nó đưa đến nơi đây. Không chỉ có xuyên qua vũ trụ hàng rào, còn nghịch hành thời gian trường hạ. Trở lại quá khứ, đây là lớn nhất vũ trụ chỗ không dung hành vi. Dù là từ trí cao nhân vật thi triển, coi như chỉ là đơn giản hồi sóc quá khứ, vẹn vẹn khoanh tay đứng nhìn cũng vô cùng gian nan, càng đừng đề cập cái kia quỷ dị tồn tại rõ ràng còn mưu toan cải biến cổ sử tiến trình. Tuần tự muốn cướp đoạt vô lượng thiên tôn cùng đế tôn đạo quả, sớm thành hình vạn vật nguyên đỉnh. Bây giờ, càng làm cho Bất Tử Thiên Hoàng cũng tung tích không rõ. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là trong nguyên tắc lúc đầu cũng có quỷ dị tồn tại, chỉ là bị đến từ hậu thế lực lượng quá nhiều, sinh ra một hệ liệt hiệu ứng hồ điệp. Dạng này, trả ra đại giới càng ít, cũng có thể càng ung dung cải biến lịch sử. Nhưng, vô luận như thế nào, đều có thể thấy quỷ dị sinh linh nhu đồ quá lớn a. Chu Lạc tại tâm ngọn nguồn cảm thán. Cứ việc, trước mắt đây đều là hắn căn cứ vào tượng đất nói tới ngựa suy đoán, nhưng nghĩ đến hẳn là cũng 89/10. Tình nguyện nỗ lực nghịch chuyển thời gian trường hạ đại giới, cũng muốn đem quỷ dị sinh linh đưa đến giới này, mục tiêu tuyệt không phải đơn giản như vậy. Rất có thể chính là vì hủy đi cái này Hoang Thiên Đế lưu lại hậu phương lớn, sớm quét tới hết thảy chướng ngại. Mà Chu Lạc, hiển nhiên là một cái khác dị số, đồng dạng đến từ cái khác vũ trụ, thậm chí khả năng cùng quỷ dị sinh linh đồng dạng biết được hậu thế phát triển, kết cục. Hình như có minh ngộ, có lẽ hắn tồn tại chính là từ nơi sâu xa thiên đạo chế ước quỷ dị đối sách. Cho nên là đại vũ trụ pháp tắc đem nó kéo tới thế giới này. Cái này cũng có thể giải thích hắn vì cái gì có thể dễ như trở bàn tay địa thay thế đạo phạt thiên tôn, đã có hậu người vứt bỏ hết thảy tiến vào vô danh chi địa nguyên nhân, cũng có hắn nhận đại đạo pháp tắc che chở, mới bởi vậy một đường đường bằng phẳng. Cuối cùng, Chu Lạc lắc đầu, đem khó phân suy nghĩ đè xuống. Truy nguyên, hắn nắm giữ tình báo vẫn là quá ít. Trở lên những này, bất quá đều là phỏng đoán của hắn thôi. Đến tột cùng chân tướng vì sao, chỉ sợ không người biết được. Nhưng có một chút, hắn rất xác định. Đó chính là, nếu như quỷ dị muốn đối Chu Lạc coi trọng người, đối phương này vũ trụ chúng sinh hạ độc thủ, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Chu Lạc rộng mở trong sáng. Cái gì quỷ dị, cái gì luân hồi? Ta chính là ta. Nhất định đắc đạo, càng sẽ thành tiên. Phía trước còn có vô tận tuyết nguyệt, từ từ hành trình đang đợi mình, lại có thể nào mắc cạn nơi này? Bất quá nha, hiển nhiên hiện tại còn không thích hợp thấy như vậy xa xôi. Trở lại hiện thực, Chu Lạc bắt đầu suy tư như thế nào tạo dựng còn lại mấy đại bí cảnh. Đối với tiếp xuống đạo cung bí cảnh, hắn đã có mặt mày, dưới mắt thiếu khuyết bất quá là tương ứng thần tài tiên liệu thôi. Nghĩ đến đây chỗ, Chu Lạc nhìn hướng dưới chân chính sắp xếp trường long, yên tĩnh im lặng hướng về luân hồi tiến lên rất nhiều linh thể, âm minh, cùng sa mạc hoang mạc đại địa. Luân hồi trên đường đồ vật, cái này đều là bảo bối tốt ta. Hạ quyết tâm, Chu Lạc đường về tự nhiên là chậm lại. Trên đường đi, hắn đào móc thổ nhưỡng, thu thập màu đen phiến đá, thậm chí còn từ âm minh chỗ hút tới một chút chế thức vũ khí. Nghĩ đến những vật này cảnh giới mặc dù không cao, nhưng đối với ngộ đạo có lẽ có thể có hiệu quả. Dù là trên đường đi chỉ hoãn thời gian không ít, cuối cùng hắn cũng thuận trong cõi u minh cảm ứng lần nữa tiến vào kia tối xay đường hầm bên trong. Chu Lạc trong lòng biết, đây nhất định là tượng đất cho mình mở cửa sau. Có thể nghịch đi luân hồi đường, hắn tuyệt đối là người thứ nhất. Mang ý nghĩ như vậy, khi hắn từ trong lỗ thủng phi tốc xuyên qua, trở lại quang minh thần thành một máy mắt, lại cảm nhận được phô thiên cái địa sắc cơ, mà cổ lao thành chỉ cũng khẽ run. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thiên tôn đạo quả kịch chấn, có chí tôn cấp bậc thần năng tuôn ra. Kia là, Chu Lạc thuận một loại nào đó cảm ứng, ngẩng đầu, nhìn về phía thần thành bên ngoài, trong cao không. Tựa như tận thế hàng lâm, một thân ảnh ngẩng đầu đứng thẳng trong núi thây biển máu, thân mang hắc bạch đạo bào, vĩ ngạn oai hùng, mặt mày ở giữa giống như là có chân chính vũ trụ vỡ vụn, tinh hà tiêu tan. Thông Thiên giáo chủ, thứ nam chí bắc giữa thiên địa, dĩ nhiên chính là linh bảo sát trận. Mà lại, tại nguyên bản trận đồ cùng sát kiếm bên ngoài, Chu Lạc còn chứng kiến tám mặt chạy xuôi huyền ảo khí tức trận kỳ, cùng linh bảo sát trận hỗ trợ lẫn nhau, phóng thích ra uy năng ở xa trước đây phía trên. Không hổ là linh bảo thiên tôn nhục thân thông linh, lại vẫn có thể đối nguyên bản sát trận tiến hành cường hóa. Cùng lúc đó, Chu Lạc cũng hoài nghi khẳng định đạt được linh bảo thiên tôn tất cả các dữ. Nếu không, nếu là không có tiên đan diệu dược, Thông Thiên giáo chủ lại có thể nào nhanh như vậy khôi phục nguyên khí, lại lần nữa tiến đánh thần thành. Giờ phút này, Chu Lạc toàn thân tràn ngập đủ để cùng đương thời kẻ thành đạo một trận chiến thần năng, thế là kích động nhìn về phía trên bầu trời thông thiên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chu Lạc vậy mà phát hiện mình có thể câu thông cái này bằng đá cối xay. Chợt, hắn ôm thử thái độ, lợi dụng cối xay xa xa địa đánh ra một đạo thần mang. Oeng! Chỉ gặp dễ như trở bàn tay địa xuyên qua núi thây biển máu. May mắn, có sát kiếm hiện hóa bản thể, đỡ được một kích này, nhưng cũng phát ra chiến minh. Thông Thiên lần này tựa hồ có chuẩn bị mà đến, thế muốn đem Quang Minh Thần Thành công phá. Gặp Thần Thành chủ động công phạt thậm chí vui mừng, trận y cùng sát trận liên hợp, lại lần nữa vẩy xuống chí cao công phạt. Thông qua điều khiển cối xay, Chu Lạc cùng quyết đấu, dần dần mò thấy sát trận vận chuyển. Dù sao, hắn đã từng nắm giữ kỳ sổ ngàn năm, chợt liền cảm giác nhàm chán. Thừa dịp thể nội chí tôn thần năng mãnh liệt, Chu Lạc lấy ra không ít thần liệu luyện hóa có thể sử dụng đồ vật. Thậm chí, hắn một bên quan sát Thông Thiên đại trận, một bên đem nó đạo văn vẽ mà xuống, quên cả trời đất. Thật lâu, Chu Lạc mới dừng lại động tác, thỏa mãn đem tất cả thành quả thu hồi. Lượn thần thành bên ngoài thông thiên một chút. Nhìn điệu bộ này, hắn là lấy ra tất cả thủ đoạn, không công phá thần thành thể không bỏ qua. Như vậy, lúc này Bích Du cung, nghĩ tới đây, Chu Lạc khỏe miệng lộ ra ý cười. Muốn tái tạo bí cảnh, cần thần tài tiên liệu không thể đạo lý mà tính toán. Hạ quyết tâm, Chu Lạc cuối cùng lựa chọn từ thần thành mặt khác vài lần lặng lẽ rời đi. Thuận trong cõi u minh cảm ứng, xuyên qua kia tinh tế như dây tóc hư không kẽ nước, một lần nữa về tới Côn Luân một góc. Nhìn trước mắt khắp nơi trên đất loạn thạch, cùng phương xa mênh mang thiên địa, Chu Lạc không khỏi thở phào một cái. Mà liên tại hắn hiện thân một cái mắt, từ thuần túy sát niệm tạo thành lục tiên kiếm lại lần nữa hiện hiện. Hắn đang tấn công thành trì. Ngươi có thể thừa cơ rời đi. Quen thuộc thần niệm ba động truyền đến. Nghe vậy, Chu Lạc lại cười một tiếng. Không, ta không rời đi, ta muốn ngươi dẫn ta đi Bích Du cung. Chương 203, Bích Du cung nhập hàng, tái tạo đạo cung. Côn Luân hùng hồn, vì vạn sơn chi tổ, kéo dài không biết nhiều ít và dặm. Giờ phút này, Côn Luân một góc, bài đá vụ lập. Nghe nói Chu Lạc chi ngôn, đối diện lục tiên kiếm hiển nhiên sững sờ, tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng. Lục tiên kiếm hơi nghiêng như đầu, giọng nghi ngờ truyền ra. Hắn không tại Bích Du cung, đi làm cái gì? Thấy thế, Chu Lạc cười thần bí, chính là muốn hắn không tại mới tốt. Chợt, ngữ khí của hắn trở nên trịnh trọng. Nói cho ta, ngươi có phải hay không hy vọng ta có thể chiến thắng Thông Thiên? Đối với điểm này, Lục Tiên kiếm ngược lại là không chút do dự, lập tức có thần niệm ba động truyền ra, biểu thị đúng là như thế. Đã dạng này, ta sớm đi Bích Du cung tìm hiểu hư thực, suy yếu Thông Thiên, chẳng phải là chính hợp ngươi ý? Lục Tiên kiếm thần chỉ cũng không tính là đam mưu túc trí một loại kia, tự nhiên là bị Chu Lạc cho lắc lư cái thấu triệt. Mênh mang nguyên thủy thiên địa bên trong, vạn cái đại long bay lên, giống như là muốn không có vào trong tiên vực. Chu Lạc cùng sát niệm biến thành Lục Tiên kiếm ẩn nặc thân hình, hướng về Tây Côn Luân mà đi. Giây lát, một mảnh tựa như bích ngọc đúc thành tiên cung hiện hiện, xen vào nhau tinh tế, tô điểm Côn Luân sơn ở giữa. Tại mặt trời chiếu dọi xuống, mỗi một tòa cung điện đều chết xạ chói lọi thần mang. Trừ cái đó ra, ở trong mắt Chu Lạc, trong hư không còn trải rộng lít nha lít nhít phủ văn màu vàng, xen lẫn diễn hóa, đem toàn bộ Bích Du cung đều bao phủ trong đó. So với lần trước thấy còn muốn xâm nghiêm không ít ta. Chu Lạc trong lòng cảm thán, có lẽ là Thông Thiên giáo chủ muốn đem hết toàn lực tiến đánh Quang Minh thần thành nguyên nhân, trong Bích Du cung bộ trống rỗng, bởi vậy mới không thể không tăng cường đại trận. Chỉ tiếc, mặc cho Thông Thiên giáo chủ trận đạo tu vi lại cao hơn, cũng không chịu nổi có nội ứng a. Tại Lục Tiên kiếm chỉ dẫn dưới, Chu Lạc dễ như trở bàn tay địa đột phá Bích Du cung phòng hộ đại trận, đã rơi vào vậy được phiến tiên cung bên trong. Đến trong Bích Du cung bộ, nương tựa theo tự thân đối tổ tự bí quen thuộc, Chu Lạc đã đủ để tránh đi rất nhiều cả bẫy. Hai không có quá nhiều dừng lại, dù sao Thông Thiên giáo chủ không biết lúc nào liền sẽ trở về. Mà đối mặt bị phong ấn bảo khố, Chu Lạc không có khai thác trận đạo phân hóa chi pháp, mà là lựa chọn trực tiếp bạo lực phá giải. Không chần chờ, hắn lấy ra tại bên trong tòa thần thành, có được cấp chí tôn tu vi lúc luyện chế bí khí. Oeng! Nương theo lấy một trận nổ thật to, bảo khố bị vênh mở, lập tức ngũ quang thập sắc, tiền hạ mở mịt. Chu Lạc lấy thần niệm thô sơ giản lược quét qua, cảm thấy tiếc nuối. Nghĩ đến Thông Thiên giáo chủ vì có thể đặt xuống thần thành, đem tiên đan rượu dược, cùng phái được công dụng tiên tôn sự vật đều mang tại trên thân. Bất quá, coi như thế, nhìn thấy trước mắt cũng đủ để bù đắp được mấy tu vi cao thâm chuẩn đế phong phú cất chứa. Mạch suy nghĩ khách, hắn không có chút nào lưu thủ ý tứ, đem nhìn thấy trước mắt hết thảy lấy đi. Chu Lạc cũng mặc kệ Thông Thiên có phải hay không linh bảo nhục thân thông linh, đã đem thuộc về hắn linh bảo sát trận cho cấp đi, hắn thu lấy điểm lợi tức không quá phần a. Hỏng. Hắn tựa hồ phát hiện, phải chạy về đến rồi. Lục Tiên kiếm bản thể cùng Thông Thiên một đạo, giờ phút này tự nhiên hướng phân thân chuyển đến cảnh cáo. Đối với cái này, Chu Lạc cũng không bối rối, hắn đã dám lấy bí khí đem Bích Du cung bảo khố hoành mở, tự nhiên sớm có đối sách. Hắn đầu tiên là từ luân hải bên trong lấy ra một viên tiên tôn thần phù, đem nơi đây tất cả vết tích xóa đi. Bằng vào hắn đối nguyên thần lý giải, chớ nói Thông Thiên còn chưa đắc đạo, liền xem như đương thời cổ hoàng, chỉ sợ cũng không cách nào lại bói toán hai bọn họ. Cùng lúc đó, trong Bích Du cung, sớm có chuẩn hoàng cùng thánh cảnh đệ tử cảnh giác, cực tốc dám đến. Chỉ tiếc, chờ bọn hắn đi vào bảo khố bên cửa, chỉ gặp một đạo thần hồng ngang qua thiên vũ, cực đạo thần uy quyết tán, không người có thể ngăn cản rời đi. Giây lát, Côn Luân trên không có núi thây biển máu hiện hiện, trong đó, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh dáng lâm trong Bích Du cung. Tiếp theo một cái chớp mắt, phản phất cửu trọng thiên bên ngoài thiên đế tức giận, cả tòa Côn Luân đều bao phủ tại phản phất tận thế hàng lâm bầu không khí bên trong. Giữa thiên địa một mảnh túc sát chi ý, mà khởi đầu người bồi táng thì sớm đã bỏ đi không một dấu vết, không biết tung tích. Trời nước một màu, mênh mông băng ngát, đây là khắp không bờ bến Đông Hải. Sóng biển ngập trời, giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Vô số hòn đảo tô điểm trong đó, sâu chuối thành chân châu. Giờ phút này, tại đại dương mênh mông chỗ sâu, sinh linh tuyệt tích chỗ. Trong bóng tối vô tận, một đạo bao phủ tại ánh ánh quang hoa bên trong bóng người ngồi xếp bằng đáy biển, chính là Chu Lạc. Rời đi Côn Luân Bích Du cung phạm vi bao phủ về sau, vì để tránh cho bị Thông Thiên phát hiện Lục Tiên kiếm phản bội, Chu Lạc đem nó phân thân hóa đi, không có tung tích gì nữa. Bởi vậy, liền chỉ có hắn một người tại đây. Vì tái tạo đạo cung bí cảnh, hắn cố ý tìm cái này một cái tuyệt đối sẽ không bị người quấy rầy nơi đến tốt đẹp. Đông Dương, Chu Lạc mở hai mắt ra, lập tức tinh quang bốn phía. Trong đó giống như là thiên địa sơ khai, có hỗn độn cuộn cuộn. Hắn đem nhục thân cùng nguyên thần đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, rốt cục có thể tiến hành đạo cung bí cảnh tái tạo. Chỉ gặp thân thể sắc phát sáng, kim sắc mênh mông luân hải tựa hồ muốn thấu thể mà ra. Cùng bình thường khác biệt, bị ngạn thần tiểu cùng âm minh quỷ đạo tự thành viên mãn, lưu chuyển vô thượng khí tức. Mà tại luân hải phía trên, loan thoang có năm nơi hư ảo thần thổ đang phát sáng, chính là Chu Lạc dự bị mở thần tàng. Cái gọi là đạo cung bí cảnh, chính là nhân thể ngũ đại thần tàng, đối ứng nhục thân ngũ tạng. Tâm thuộc hỏa, lá gan thuộc mộc, tỳ thuộc thổ, thận thuộc thủy, phổi thuộc tính kim. Ngũ tạng lại đối ứng với ngũ hành. Bởi vậy, muốn tái tạo đạo cung, nhất truyền thống, cũng là hữu hiệu nhất phương pháp tự nhiên là tìm kiếm được năm loại ngũ hành thần chân. Nguyên bản, Chu Lạc trong tay chỉ có tiểu phượng hoàng lưu lại tiên diễm, hư hư thực thực thông thiên thần thụ cảnh có thể làm tâm chi thần tàng của gan dựa vào. Nhưng lần này hắn đem Bích Du cung cấp sạch không còn, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền gom góp năm loại thần vật. Nghĩ đến đây chỗ, Chu Lạc đem năm loại thần vật lấy ra, lập tức liền có ngũ sắc quang hoa mở mịt, chiếu sáng biển sâu chi địa cũng sáng như ban ngày. Không chần chờ chút nào, hắn xé ra nhục thân của mình. Luân hải bên trong truyền đến sóng cả thanh âm, trên đó mông lung tinh vân thì lượn lờ lấy tiên tôn đạo quả. Chu Lạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, năm loại tiên chân thần liệu đồng thời không có vào nhục thân bên trong. Có tái tạo luân hải kinh nghiệm, hắn đã xe nhẹ được quen. Giây lát, nguyên bản hư vô mở mịt ngũ tạng chỗ, bây giờ đã hóa thành hữu hình thần thổ. Ngũ hành thần hà bước hơi, mà tại thần tàng trung ương, càng có năm tòa nguy nga đạo cung đứng sướng sướng, giống như là miếu thờ, lại giống là đạo quán, có miểu viễn tiếng tụng kinh truyền ra. Chu Lạc cẩn thận lắng nghe, lờ mờ phân biệt ra được, giải thích thế mà không phải phạt đạo thiên công, mà là âm dương ngũ hành diệu lý. Là, một thế này, hắn cũng không chủ tu phạt đạo thiên công, mà là mình cách khác ngũ đại bí cảnh. Bây giờ luân hải bên trong âm dương thần năng lưu chuyển, đạo cung bên trong ngũ hành thần quang đầy trời. Nguyên bản, đến một bước này, bình thường trên ý nghĩa đạo cung liền đã hoàn thành. Chu Lạc nguyên bản dự định cũng thế, đối với đạo cung bí cảnh, hắn cũng không cái gì ngoài định mức sáng tạo cái mới. Nhưng Côn Luân một nhóm, hắn đi một mình luân hồi đường, thu hoạch không ít. Trong lòng đã sớm có không ít ý nghĩ, bây giờ lại có loại đem nó hóa thành hiện thực xúc động. Hơi suy tư, Chu Lạc hạ quyết tâm, đã muốn tái tạo bí cảnh, tự nhiên muốn thập toàn thập mỹ, mới sẽ không hối hận. Lập tức, lây dính luân hồi khí tức thần vật hiện hiện. Chương 204, Lục đạo luân hồi, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan. Oanh. Chu Lạc thể nội, vừa mới thành hình ngũ đại thần tàng, đã bắt đầu có tiên huy tràn ngập, ngũ hành thần năng hạo đãng. Năm tòa đạo cung đứng vững trong đó, có thần bí mà miểu viễn tiếng tụng kinh truyền ra, quả nhiên là vô thượng tiên thổ. Nhưng mà, chính là như thế, đủ để rung động cổ kim không biết nhiều ít tu sĩ đạo cung bí cảnh, trở tay liền bị Chu Lạc đập nát. Thần sắc hắn lạnh nhạt, giống như là làm chuyện vi bất túc đạo, không có chút nào đáng tiếc bộ dáng. Không phá thì không xây được. Đã quyết định muốn tạo nên nhất hợp tâm ý đạo cung, Chu Lạc liền tuyệt không có khả năng lại do dự. Năm khối đại lục thoáng qua hóa thành hư không, vô danh đạo quán, miếu thờ cũng tận đều sụp đổ, cuối cùng dung luyện vì một đoàn ngũ sắc mở mịn sương mù tiên quang. Cứ việc đã không còn huyền ảo tiếng tụng kinh chuyên gia, nhưng vẫn như cũng là không thể khinh thường tiên liệu thần tài. Ngay tại Chu Lạc thỏa mãn nhìn xem thể nội cái này hỗn độn một màn lúc, trong tay hắn động tác không ngừng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ Côn Luân luyện ngục, luân hồi trên đường đạt được thổ nhuễn cùng màu đen phiến đá tất cả đều bị đặt vào thể nội. Đầu tiên là trải qua kim sắc luân hải tẩy lễ, chợt lại thông qua được bị ngạn thần kiểu, âm minh quỷ đạo rèn luyện, rốt cục trở thành Chu Lạc tự thân sở hữu. Kia là một đoàn màu xám sương mù, tại Chu Lạc luân hải trung thành hình. Lưu chuyển ở giữa, có vãng sinh luân hồi khí tức lan tràn ra. Chỉ gặp treo cao nguyên thần đại nhật nở rộ tiên quang, kim sắc thần niệm như nước, đem luân hồi sương mù bao khỏa, chợt bốc lên. Cái sau dần dần thoát ly luân hải bí cảnh phạm vi bao phủ, lên cao đến nguyên bản thuộc về đạo cung vị trí. Cùng kia ngũ sắc mở mịt đặt song song. Chợt, Chu Lạc thần niệm tái khởi, mãnh liệt như thủy triều, hóa thành một tôn thần lô, đem sương mù xám cùng ngũ sắc mở mịt đặt vào trong đó. Luân hải âm dương thần năng lưu động, tại phía dưới đốt lên âm dương thần hỏa. Soạt, cũng không phải là vật chất bên trên dung hợp, càng nhiều hơn chính là ngũ hành tiên tinh tại trong luân hồi tiến hành mới thuyết minh. Phật môn có lục đạo luân hồi mà nói, chư thiên vạn giới, toàn bộ sinh linh đều sẽ căn cứ khi còn sống thiện ác, sẽ tại thiên thần đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, cùng địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo lục đạo ở giữa tiến hành luân hồi. Đương nhiên, Phật lý là đại đạo, Chu Lạc đã từng tại tu di sơn đỉnh, bắt bảo công đức chỉ bở mình ngộ Phật lý. Nhưng bây giờ, Chu Lạc mong muốn sáng lập lục đạo luân hồi lại không phải Phật môn nói tới lục đạo. Trước đó, Chu Lạc liền đã từng tại câu trần cổ tình tiến hành liên quan tới lục đạo luân hồi thô thiển nếm thử. Giờ phút này, hắn muốn tạo dựng chính là căn cứ vào ngũ hành lưu chuyển vũ trụ chí lý, cùng hắn tự thân đối lục đạo luân hồi lý giải kết hợp. Cùng lúc đó, Chu Lạc từ Côn Luân Hạch Tâm Điệu bên trong tập được lục đạo luân hồi quyền cũng vì hắn cung cấp linh cảm nơi phát ra. Vâng. Theo Chu Lạc diễn hóa, vậy mà thật sự có 6 mảnh mông lung thế giới hiện hóa. Mỗi một cái thế giới đều là từ ngũ hành thiên tinh, tăng thêm Chu Lạc từ luân hồi trên đường dung luyện ra thần thổ hình thành. 6 mảnh hồng hoang thế giới đặt song song, lập tức liền có chi cao đạo vận lưu chuyển. Nhưng Chu Lạc nhìn trước mắt cái này 6 mảnh tựa như chân thực đại vũ trụ thế giới, thần sắc lại cũng không gặp kinh hỉ. Trong cõi u minh, tựa hồ cảm giác còn kém thứ gì. Mở ra thần đạo thiên nhãn, Chu Lạc cẩn thận quan sát. 6 mảnh thế giới chiếm cứ trước đó đạo cung chỗ, tương hô ở giữa tự có ngũ hành vật chất chảy xuôi, giống như là thật đang tiến hành luân hồi. Là Chu Lạc đột nhiên minh bạch, đây cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong chân chính lục đạo luân hồi, chỉ là ngũ hành chi lực một loại khác diễn hóa thôi, nếu là đến cuối cùng sẽ hóa thành hỗn độn. Mà tự thân luân hải bên trong sớm đã có âm dương thần năng, cuối cùng cũng có thể diễn hóa hỗn độn, hay bất quá là theo một ý nghĩa nào đó trăm sông đổ về một biển. Không thể để cho 6 cái thế giới cứ như vậy diễn hóa xuống dưới. Trong đầu linh quang chợt hiện, Chu Lạc lập tức quyết định. Chợt, lợi dụng vô thượng pháp lực đem cơ hồ muốn hợp thành một thể 6 khối thế giới cho tách đi ra. Chu Lạc lấy ngưng tụ thành thực chất thần niệm tương đạo cung trong không gian chia cắt, chỉ xích thiên ngai. 6 khối thế giới ở giữa giống như là hoàn toàn bị ngăn cách tại một không gian khác, nhưng lại như cũ có trong cõi u minh luân hồi chi lực tại vận chuyển. Cao thấp xen vào nhau ở giữa, cùng một tồn tại từ chỗ thấp thế giới luân hồi đến chỗ cao thế giới, chợt lại hướng chạy chỗ thấp, tuần hoàn qua lại, tự thành viên mãn. Ông. Lục đạo luân hồi hoàn thành một cái mắt, dù là thân ở Đông Hải chi nguyên, không có chút nào sinh cơ đáy biển, Chu Lạc cũng cảm nhận được thiên địa đại đạo truyền đến anh minh, quang vũ bay xuống, địa dụng kim liên, đem tử tịch chi địa cũng biến thành nhân gian cõi yên vui. Cùng lúc đó, có lục đạo to lớn hư ảnh phân biệt hiện lên ở lục đạo luân hồi thế giới trên không. Hư ảnh tư thái thần sắc khác nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là uy nghiêm thần thánh, tướng mạo càng là cùng Chu Lạc không khác nhau chút nào. Vừa mới xuất hiện tại lục đạo luân hồi thế giới sâu không trùng, liền có chí cao vô thượng kinh văn đầy trời, giống như là muốn xuyên thấu hiện thế mà tới. Chu Lạc trong lòng biết, đây là thay thế đạo cung bên trong thần chỉ tồn tại. Có bọn hắn trường tồn tại lục đạo luân hồi bên trong, liền có thể câu thông thiên địa, vận sinh đại đạo, khiến bản thân có thể siêu thoát. Hài lòng nhìn về phía mình lục thân thiên địa bên trong, cứ việc lục đạo luân hồi thế giới cùng năm nơi thần tàng tạo thành đạo cung chênh lệch rất xa, nhưng cũng hoàn mỹ thay thế cái sau tác dụng, khiến Chu Lạc đạo cung bí cảnh trọn vẹn. Đến tận đây, Chu Lạc đã hoàn thành trọng yếu nhất 2 cái cơ sở bí cảnh tái tạo, chúc hạ cổ kim hiếm thấy kiên cố đạo cơ. Vì củng cố tu vi, Chu Lạc không tiêu không gấp, ngồi xếp bằng Đông Hải chỗ sâu, dốc lòng tu hành. Sóng biết mênh mang, Đông Hải một hòn đảo nhỏ bên trên, 2 con tu đạo gần ngàn trở rùa tinh, nhìn qua cách đó không xa khí thế hùng hổ mà qua tuần hải dạ xoa nhóm, không khỏi cảm khái. Không biết Tây Côn Luân Thông Thiên giáo chủ phát là cái gì điên, càng đem chúng ta Đông Hải đều huyên náo như vậy long trời lở đất. Bên cạnh con kia lão quy nghe vậy, thần sắc nghiêm một chút, vội vàng khiển trách. Im tiếng, cũng không dám vọng nghị đại thần. Chợt, nó lại lặng lẽ gục đầu xuống đến, hạ giọng nói: "Há lại chỉ có từng đó là chúng ta Đông Hải Long Vương, nghe nói Tam Sơn Ngũ Nhạc, Ngũ Hồ Tứ Hải thần linh đều bị Thông Thiên giáo chủ giam cầm đi, truyền lệnh thiên hạ, chỉ vì tìm kiếm một người." "Ai?" Lao Quy vừa trừng mắt, "Ta nào biết được." "Ê, ngươi nhìn." Thông Thiên giáo chủ vì không cho người kia chạy thoát, thậm chí lấy Thiên Tôn sát trận đem toàn bộ Hồng Hoang cổ tinh đều bao phủ, vừa có dị động, hắn đều có thể phát giác. "Hại, mặc kệ nó, này loại nhân vật, dù sao đều ngại không đến chúng ta, nên làm gì làm cái đó." Thoại âm rơi xuống, hai con lão quy tâm hữu linh tê địa trở mình, tiếp tục ngon lành là phơi thái dương. Một bên, mới từ Đông Hải dưới đáy bên trong ra Chu Lạc tự nhiên nghe được bọn chúng trò chuyện, khóe miệng không khỏi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía bị linh bảo sát trận bao phủ, biến thành huyết hải bầu trời. "Muốn bắt ta?" Chu Lạc lắc đầu, lại không xách linh bảo sát trận bên trong còn có hắn nội ứng. Chỉ là bây giờ tái tạo hai đại bí cảnh hắn, cùng một cảnh giới tu vi, cho dù là cùng võ trang đầy đủ Thông Thiên giáo chủ quyết đấu, hắn cũng tuyệt đối có thể thông dong rời đi. Nhưng, trước đây đến từ Lục Tiên kiếm cảnh báo, cùng trong cõi u minh cảm ứng, đều làm Chu Lạc hiểu rõ, Thông Thiên giáo chủ trên thân chỉ sợ còn có đủ để uy hiếp được lá bài tẩy của hắn. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc cười một tiếng. Dù sao hắn cũng chuẩn bị rời đi, cùng lắm thì trước khi đi lại cho Thông Thiên đưa phần đại lễ đi. Bất quá, trước lúc này, Chu Lạc còn có một chỗ muốn đi xem. Hạ quyết tâm, thân ảnh của hắn biến mất, hóa thành một đạo tiên quang, hướng về trong đại lục Tây Bộ mà đi. Hàm Cốc Quan. Đây là một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ danh tự. Tại trăm vạn năm sau phàm trần nhân gian, nó là lịch đại binh gia vùng giao tranh, mà sớm tại bây giờ thái cổ, liền đã tồn tại, là tu hành giới một chỗ vô thượng bí thổ, liền ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng không dám nhúng chạm, trong đó tựa hồ có dấu đại khủng bố. Nhưng hôm nay, Chu Lạc dễ như trở bàn tay địa xuyên qua cổ lão Thiên Tôn đại trận, giáng lâm nơi đây. Hắn đi bộ nhàn nhã, nhìn ra xa xa hồng quan. Đột nhiên, một đạo hạo nhiên tử khí từ Hàm Cốc Quan bên trong xông ra, hiển hóa trước người. Chu Lạc thần sắc lạnh nhạt, hắn cũng không chưa hề người trên thân cảm ứng được ý. Từ khí chợt tán đi, hiện ra là một cái thân mặc đạo bào lão giả, mày trắng râu bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Lục thể của hắn nóng ánh, tinh khí sung mãn, đương vị tại chuẩn đế cảnh giới. Nhưng mà, cái này đủ để xưng chuẩn hoàng cường đại tu sĩ, tại Chu Lạc trước mặt lại có vẻ hết sức cung kính. Đầu tiên là trịnh trọng thi lễ một cái, chợt mới chắp tay nói: "Tiền bối, thầy ta muốn mời ngài tiến đến thấy một lần." Chương 205, Đạo Đức Thiên Tôn mời. Hàm Cốc Quan, bị Thiên Tôn cổ trận bao phủ bí địa bên trong. Hùng Quan đang nhìn, từ khí bốc hơi, trong hư không thì trải rộng lít nha lít nhít đạo văn. Một tôn có thể xưng cường đại chuẩn hoàng hiện thân, lại đối trước mắt Chu Lạc biểu hiện được cung kính đến cực điểm. Một vị chuẩn đế sư phụ muốn gặp ta. Thần sắc của hắn bình tĩnh, nội tâm nhưng cũng đang suy tư. Trước mắt cái này chuẩn đế, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, hiển nhiên là đắc được đạo cửa chân truyền. Mà lại đối phương đã tự mình đến đây mời, hắn cũng không hoài nghi, đối phương chỉ sợ sớm đã biết được mình chân chính thân phận. Sẽ liên lạc lại đến kia hạo nhiên tử khí, đối với sư tôn, Chu Lạc trong lòng đã có chỗ suy đoán, chỉ là nghi hoặc làm cái gì không có tự mình đến đây mời hắn. Hơi suy tư, đã hắn cũng không từ trước mắt chuẩn đế cùng Hàm Cốc Quan bên trong cảm ứng được bất kỳ địch ý nào, tự nhiên là không cần lo lắng. Lại thêm chút thôi diện bói toán, cũng xác định không có cái gì hung hiểm. Chợt, hạ quyết tâm. Chu Lạc trên mặt lộ ra ấm áp thân sắc, mỉm cười. Nếu như thế, ngươi liền vì bản tôn dẫn đường đi. Vâng. Kia mày trắng râu bạc trắng chuẩn đế cung kính như lúc ban đầu, vì hắn dẫn đường. Để Chu Lạc ngoài ý muốn chính là, kia chuẩn đế cũng không có đem hắn lĩnh nhập Hàm Cốc Quan thành nội, mà là đi tới Hàm Cốc Quan cái khác một chỗ không đáng chú ý vách núi. A, tựa hồ có động thiên khác. Thần đạo thiên nhãn mở ra, hắn có thể thấy rõ, dốc đứng trên vách đá dựng đứng là phức tạp cổ áo thần văn, ẩn ẩn có tiên quang từ đó lộ ra mà ra. Kia chuẩn đế cung kính đứng hầu tại vách đá trước, sư tôn, đạo hữu mời đến đi. Giây lát, một đạo giản mua vô cùng thanh âm từ trong vách đá truyền ra, cứ việc âm thanh lượng không lớn, nhưng lại khiến hư không anh minh, đại đạo cộng hưởng. Thoại âm rơi xuống, dốc đứng vách núi chậm rãi vỡ ra, chỉ một thoáng, có tiên hà phun trào, tử khí mở mịt. Tuyệt đối là cấp chí tôn nhân vật. Chu Lạc trong lòng lại không nghi hoặc. Đối mặt trước mắt cái này làm cho người hoa mắt thần mê chẳng cảnh, hắn bất vi sở động, vui vẻ cất bước. Mà kia chuẩn đế tự nhiên là cung kính chờ đợi bên ngoài. Không ngoài dự liệu, sườn núi trong động cũng trải rộng thiên tôn trận văn. Theo Chu Lạc cất bước, kia ẩn chứa vô thượng thần năng kim sắc thần văn tự chủ lùi bước. Có thể suy ra, nếu là không có chủ nhân cho phép, bình thường tồn tại tuyệt đối khó mà xâm nhập. Đến mục đích, liền có chí cao vô thượng, bao trùm chư thiên khí thế tràn ngập ra. Mà bốn phía, thì là nồng đậm đến tan không ra thiên địa nguyên khí, ngưng kết thành sương mù, đem nơi đây bao phủ. Mạch suy nghĩ khách, tiên hà thấp thoáng bên trong, hiện lên ở Chu Lạc trước mắt, là một ngụm tiên chỉ. Thần dịch chảy xuôi, thủy thải bốc hơi. Mà một vị người mặc cổ lão đã bảo, lão giả râu tóc bạc trắng chính ngồi xếp bằng trong đó, quanh thân tự nhiên là có siêu phàm thoát tục khí tức lưu chuyển. Tựa hồ cảm ứng được người tới, lão đạo sĩ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong chốc lát giống như là có vũ trụ luân chuyển, đại đạo anh minh. Nhìn thấy trước mắt Chu Lạc, đạo nhân kia khỏe miệng bộc lộ mỉm cười. Đạo phạt đạo hữu, đã lâu không gặp. Đối với cái này, Chu Lạc mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng ung dung thở dài, chợt ngồi xếp bằng trong hư không, cùng đạo nhân kia xa xa tương đối. Đạo đức đạo hữu. Nhìn thấy lão đạo sĩ một cái mắt, Chu Lạc liền xác định, đối phương tuyệt đối là chín đại thiên tôn bên trong Đạo Đức Thiên Tôn không thể nghi ngờ. Làm số tự bí người khai sáng, hắn sống đến thái cổ trung kỳ cũng không là lạ. Chẳng bằng nói, hắn bây giờ trạng thái ngược lại khiến Chu Lạc cảm thấy kinh ngạc. Đạo Đức Thiên Tôn nhục thân huyết khí ngập trời, giống như là ở vào nhân sinh đỉnh phong thời kỳ, nhưng tiên đại thức hải bên trong, thần hỏa phiêu diêu, cho người cảm giác giống như là lúc nào cũng có thể dập tắt. Chu Lạc trong nháy mắt minh ngộ, khó trách đạo đức thiên tôn không có tự mình đón lấy, nguyên lai sớm đã gần như hóa đạo biên giới, có chút dị động chỉ sợ đều có thể đem nó sớm. Hiển nhiên, hắn có thể bảo trì loại trạng thái này, dưới thân tiên chỉ không thể bỏ qua công lao. Chỉ tiếc, tại chu lạc cảm ứng bên trong, kia địa mạch tương vong, tiên chỉ tự nhiên cũng sẽ dần dần khô kiệt. Bất quá, những này cũng không phải là hắn quan tâm nhất. Chu lạc nhíu mày, nói ngay vào điểm chính. Bản tôn tựa hồ cùng đạo đức ngươi chưa từng gặp mặt, sao là đã lâu không gặp nói chuyện? Càng nghĩ, chu lạc cũng chỉ có tại thông thiên tinh bên trên một lần nữa phong ấn kia đại viên mãn thánh linh lúc cùng đạo đức có gặp nhau, nhưng không tính là gặp qua đi. Nghe vậy, đối diện đạo đức thiên tôn mỉm cười. Lão đạo đương nhiên sẽ không vọng ngữ, nhưng đã thời cơ chưa đến, cũng không tiện hướng đạo hữu ngươi nói rõ. Gặp chu lạc tựa hồ còn muốn truy vấn, đạo đức thiên tôn làm cái vai chào. Đạo hữu như còn có nghi hoặc, chờ ngày khác tái nhập bắt đầu, tự nhiên hết thảy rõ ràng. Đã đạo đức thiên tôn đều nói như vậy, chu lạc cũng không tốt tiếp tục mạnh hỏi. Bất quá, đối phương vững tin cũng không nói bậy, lại nâng lên bắt đầu, trong lòng của hắn đã có suy đoán. Mình đích thật chưa thấy qua hắn, nhưng đối phương lại không nhất định chưa từng gặp qua ta. Tạm thời đem trong lòng khó phân suy nghĩ đè xuống, chu lạc tiếp tục xem hướng đạo đức thiên tôn. Khoảng cách thần thoại thời đại kết thúc bất quá 50 vạn năm, đạo hữu ngươi làm sao đến mức này? Hoàn toàn chính xác, thân là chín đại thiên tôn một trong, nếu là nguyện ý tự chém phong ấn, sống đến hậu thế tuyệt đối không thành vấn đề. Đạo đức thiên tôn bây giờ trạng thái, thật sự là có chút thê thảm. Không ngờ, đạo đức thiên tôn nghe vậy lại lắc đầu, mở miệng cười nói: "Đạo hữu hiểu lầm, bây giờ thấy, chính là ta cố ý gây nên." Ngay sau đó, đạo đức thiên tôn đem nguyên do từng cái nói tới. Nguyên lai, đạo đức thiên tôn từng cùng mình tôn luận đạo, cảm giác sâu sắc nhục thân luân hồi, tái sinh linh trí, huyền diệu vô cùng. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn đi minh tôn con đường, chỉ là cùng tự thân đại đạo kết hợp, diễn hóa luân hồi đạo nghĩa. Doanh hư hữu số, bây giờ, lão đạo ta nhục thân dần dần đạt đến viên mãn, nguyên thần tự nhiên nên khô kiệt. Từ có đến không, lại từ không đến có, đạn sinh chưa chắc không phải cùng một đóa hoa. Nói về tự thân chỗ đi con đường, đạo đức thiên tôn trong hai mắt cũng tách ra hóng ánh nhất ánh mắt, giống như là muốn khám phá vĩnh hằng, đúc thành bất hủ. Đối với cái này, Chu Lạc cũng không nhiều lời, chỉ yếu ớt thở dài. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, hậu thế lao tử chính là đạo đức thiên tôn nhục thân thông linh tái sinh, nhưng đến tột cùng phải chăng vì cùng một người, lại muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Gặp Chu Lạc thần sắc đêm ngày khó phân biệt, đối diện đạo đức thiên tôn ngược lại thoải mái cười một tiếng. Đạo hữu không cần như thế, lao đạo ta sống cái này vô tận tuế nguyệt, trải qua hồng trần, nhìn quen các loại vật tượng, sớm đã hiểu thấu đáo sinh tử. Thanh thiên, tất nhiên là người đời ta chí cao truy cầu. Nhưng nếu là vì thế liền là chúng sinh vạn linh vì cỏ rác, thật không phải ta mong muốn. Nghe vậy, Chu Lạc kinh ngạc dương mắt, chỉ gặp đạo đức thiên tôn hai con ngươi trong suốt tươi sáng, giống như là ẩn chứa vũ trụ chí lý. Nghĩ đến, có lẽ là nguyên thần của hắn sắp sửa dập tắt, thoáng nhìn một góc huyết tinh mà bi ai tương lai. Đúng rồi, đạo đức thiên tôn giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên nói, chắc hẳn đạo hữu ngươi đã thấy qua linh bảo. Chu Lạc gật gật đầu, đem hắn cùng thông thiên giáo chủ gặp nhau từng cái nói tới. Đương nhiên, hắn biến mất luân hồi trên đường kia đoạn kinh lịch. Đạo đức thiên tôn như có điều suy nghĩ, linh bảo đã từng cùng minh tôn luận đạo, cái này thông thiên giáo chủ, đạo hữu tuyệt đối không thể khinh thường. Linh bảo thiên tôn lại cũng cùng minh tôn luận lối đi nhỏ, như thế Chu Lạc chưa từng hiểu rõ. Như thế tính ra, đạo đức, linh bảo, đế tôn, tiêu giao, đoạn đức thật có thể nói là thiên tôn bên trong nhân viên gương mẫu. Gặp Chu Lạc trầm tư, cho là hắn cũng để ý thông thiên giáo chủ một chuyện, thế là đạo đức thiên tôn chủ động nói, lập tức, đạo hữu không nên cùng dây dưa, lão đạo sẽ mệnh đồ nhi vì đạo hữu ngươi mở hàm cốc quan thiên lộ, sớm ngày đi bắt đầu mới là chính đồ. Chương 206, thiên tôn luận đạo lại đến bắt đầu. Hàm cốc quan bí địa, đạo đức thiên tôn bế quan tiên chỉ chỗ. Nghe được đối diện đạo đức thiên tôn nói như thế đến, liền ngay cả Chu Lạc cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn cùng đạo đức có thể nói là chưa từng gặp mặt, cái sau cư nhiên như thế vì hắn suy nghĩ. Gặp Chu Lạc thần sắc kinh ngạc, đạo đức thiên tôn tự nhiên ngầm hiểu, thế là khẽ mỉm cười nói: "Lão đạo từng có may mắn từ nơi nào đó đạt được phạt đạo thiên công chân ý, có thể lĩnh hội vô thượng nguyên thần đại đạo, thu hoạch rất nhiều. Hôm nay đã gặp đạo hữu, nếu không cho hồi báo, lão đạo ta cũng tâm thực khó có thể bình an." Nghe đạo đức thiên tôn như thế giải thích, sẽ liên lạc lại trước đây hắn nói cùng đạo phạt thiên tôn hồi lâu không thấy, Chu Lạc chỗ nào vẫn không rõ. Tất nhiên là tại hắn trước khi tới đây, liền đã có người cùng đạo đức luận đạo, cũng đem phạt đạo thiên công dốc túi tương thụ. Chẳng trách mình vừa tới hàm cốc quan liền có chuẩn đế tới cửa mời, nghĩ đến đạo đức thiên tôn trước kia liền chú ý mình. Nghĩ thông suốt điểm này, đối với đạo đức thiên tôn hảo ý, hắn đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Lúc đầu, Chu Lạc còn chuẩn bị đi Bích Du cung tìm kiếm thông thiên giáo chủ suối quẩy, sau đó lại rời đi Hồng Hoàng cổ tinh. Nhưng đã đạo đức thiên tôn cực lực khuyên can, lại thêm hắn đối với bây giờ bắt đầu thực sự hiếu kỳ, bởi vậy tiếp nhận đối phương trợ giúp tự nhiên lại thích hợp cực kỳ. Nếu như thế, vậy liền cảm ơn đạo đức đạo hữu. Chu Lạc chắp tay, từ đáy lòng mà tỏ vẻ cảm tạ. Hôm nay chi quả, chính là bắt nguồn từ ngày đó chi nhân, nhất ẩm nhất trác, hẳn là thiên định. Đạo hữu ngươi không cần như thế. Mặt mũi hiền lành lão giả ngồi xếp bằng bên trong tiên trì, dù là nguyên thần đạo niệm tùy thời có khả năng tiêu tán, như cũ thần sắc dự dưng, như coi nhẹ quanh thân lưu động rung động chư thiên khí tức, coi là thật giống như là bình thường nhà bên xế chiều lão ông. Cứ việc đạo đức thiên tôn chủ động làm việc thủ, lại cũng không nhu cầu hồi báo, nhưng Chu Lạc cũng sinh ra lòng chắc cả tới. Biết rõ đối phương lần này niết bàn rất có thể thất bại, hắn quả thực không cách nào ngồi yên không lý đến. Chỉ tiếc, đạo đức thiên tôn nguyên thần dập tắt chi thế thực khó ngăn cản. Mà giờ khắc này, bên cạnh hắn cũng không có nguyên thần tiên quả dạng này tiên dược, chỉ sợ thật rất khó cứu về rồi. Nghĩ như vậy, Chu Lạc quyết định chuyển biến mạch suy nghĩ. Đã không cách nào ngăn cản đạo đức thiên tôn nguyên thần dập tắt, vậy liền không bằng giúp hắn một tay, khiến cho từ có đến không, lại từ không đến có, mở ra cùng một đóa hoa con đường có thể trở thành sự thật. Hạ quyết tâm, Chu Lạc trong đầu đã ẩn ẩn có thể được kế hoạch. suy nghĩ chu toàn, hắn mới đã tính trước địa mở miệng nói. Hôm nay được đạo đức đạo hữu xuất thủ tương trợ, cứ việc bản tôn bây giờ còn chưa khôi phục tu vi, nhưng cũng nghĩ vì đạo hữu hơi tận sức mọn. Nghe vậy, đạo đức thiên tôn liền muốn cự tuyệt. Chu Lạc lại trực tiếp từ luân hải bên trong lấy ra một vật đến, mà nhìn thấy vật kia một cái mắt, đạo đức thiên tôn trong nháy mắt bị hấp dẫn. Lấy tu vi của hắn, há có thể nhìn không ra vật trước mắt phi phàm, tuyệt không phải chuyện nhân gian vật. Chu Lạc trong tay, lưu động gợn sóng luân hồi vãng sinh khí tức, đúng là hắn trước đây không lâu mới từ luân hồi trên đường mang về thổ nhưỡng cùng phiến đá. Trước đây, hắn cấu trúc lục đạo luân hồi thế giới, tiêu hao không ít, nhưng vẫn có bộ phận còn sót lại. Gặp đạo đức thiên tôn đắm chìm trong đó, Chu Lạc không khỏi mỉm cười, giải thích nói: "Đây là ta dưới cơ duyên xảo hợp, nộ nhập đất luân hồi, đi vãng sinh con đường, may mắn trở về, cùng nhau mang về đồ vật." Nhã Vân A, trên đời này lại thật sự có luân hồi. Cứ việc Chu Lạc nói thật nhẹ nhàng, nhưng đạo đức thiên tôn tự nhiên minh bạch, loại cơ duyên này, dù là thân phụ đại khí vận, cũng có thể gọi là ước vạn năm khó gặp. Mà hắn cũng chưa đối Chu Lạc lời nói có cái gì hoài nghi, bởi vì trước mắt thổ nhưỡng bên trong ẩn chứa loại khí tức kia, tuyệt đối không phải giới này chi vật có thể có được. Chợt, đạo đức thiên tôn lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói: "Nặng như thế lễ, lão đạo làm sao có thể cầm, còn xin đạo hữu thu hồi." Thấy thế, Chu Lạc mỉm cười, hắn tựa hồ ngờ tới đối phương sẽ như vậy, bởi vậy đã sớm chuẩn bị. "Đạo hữu không cần như thế, những này dù sao cũng là luân hồi trên đường một chút bình thường có thể thấy được chi vật thôi, không đáng nói đến quá thay. Mà lại, không dối gạt đạo hữu, ta lần này lấy luân hồi trên đường thổ nhưỡng đem tặng, cũng là cất muốn mượn đường bạn nghiệm chứng nhục thân luân hồi con đường có được hay không tâm tư. Nếu như đạo hữu thật có thể bảo trì chân linh trở về, chẳng lẽ không phải là chúng ta chi phúc?" Chu Lạc ngôn từ khẩn thiết, mà lại kéo ra khỏi đại nghĩa cờ xí. Quả nhiên, đạo đức thiên tôn dao động. Gặp đây, hắn rèn sắc khi còn nóng, đem luân hồi trên đường kiến thức từng cái nói tới, chỉ bất quá bỏ hắn cùng tượng đất vấn đáp kia đoạn. Đạo đức thiên tôn cẩn thận lắng nghe, trong mắt thỉnh thoảng có tuệ quang lấp lóe, quanh thân thì có đại đạo thiên âm vây mình. Hắn đắm chìm luân hồi chi đạo nhiều năm, bây giờ lại từ Chu Lạc chỗ tận đến chân chính luân hồi trên đường huyền diệu, tự nhiên thu hoạch không ít, dù là cố gắng tiến lên một bước cũng không phải là việc khó. Thẳng đến Chu Lạc đem luân hồi áo nghĩa trình bày hầu như không còn, đạo đức thiên tôn như cũ chớp mắt, đắm chìm trong đó. Thật lâu, đạo đức thiên tôn mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong đó mơ hồ có tiên quang lấp lóe. Tại Chu Lạc cảm ứng bên trong, tựa hồ nguyên bản ngầm đạm mục nát nguyên thần cũng vì đó run lên. Đạo đức thiên tôn thở dài, trợn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Lạc. Vốn cho rằng lần này có thể hồi báo đạo hữu trước đó truyền đạo tri ân, ai ngờ không ngờ được đạo hữu dốc túi tương thụ. Như thế nhân quả, như thế nào mới có thể hoàn lại đến thanh nha? Đạo đức thiên tôn trong giọng nói mang theo chế nhạo, hiển nhiên tâm tình thật tốt. Đối với cái này, Chu Lạc tự nhiên cũng trở về lấy cười một tiếng. Như đạo hữu coi là thật nghĩ báo đáp, có thể tự lấy đợi đến đạo hữu nhục thân luân hồi nguyên thần trở về sau. Nghe vậy, đạo đức thiên tôn ngẩng đầu, trong hai mắt hiện ra là bệ nghệ lục hợp bát hoang tự tin, quét qua trước đó vẻ lo lắng tuổi xế chiều, chỉ địa hữu thanh nói: "Nhất định có gặp lại ngày." Hiển nhiên, đối với chưa từng có thực hiện, hắn bây giờ lòng tin chưa từng có cường đại. Đến mà không trả lễ thì không hay. Đông Dương, đạo đức thiên tôn trong miệng nói ra một câu nói như vậy đến, chợt cười nhìn về phía Chu Lạc. Không đợi cái sau kịp phản ứng, hắn cũng đã đem đạo kinh cùng số tự bí kinh văn tụng niệm mà ra. Lập tức liền có trên trời rơi xuống dị tượng, đại đạo vinh minh. Số tự bí chính là liên quan đến vũ trụ chí lý cùng thôi diễn bói toán vô thượng bí thuật, cùng tiền tự bí rất có chỗ tương đồng. Bây giờ, từ người khai sáng giải thích, khiến Chu Lạc cũng hiểu ra. Thứ không sinh có, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Khó trách hậu thế lao tử cũng có thể khai sáng ra nhất khí hóa tam thanh bí thuật như vậy, truy sóc đầu mượn, quả nhiên huyền diệu. Nhằm vào luân hồi áo nghĩa cùng số tự bí, hai lẫn nhau chiếu chứng, giải hoặc. Trong lúc nhất thời, nơi đây đạo văn xen lẫn, thiên hà mở mịt, muôn hình vạn trạng. Lưu luyến không rời địa cáo biệt đạo đức thiên tôn, Chu Lạc vẫn chưa thỏa mãn. Hai đều là chí cao thiên tôn, đều từng đạt tới khó mà ước đoán cảnh giới. Lại thêm đạo đức thiên tôn sắp sửa tịch diệt nguyên nhân, không gì kiêng kỵ, hai cơ hồ là không có gì giấu nhau. Chu Lạc cũng đem tự thân tái tạo bí cảnh sự tình nói rõ sự thật, từ sau người chỗ đạt được rất nhiều dẫn dắt. Nhưng thiên hạ không có yến hội nào không tan, trải qua này từ biệt, hai người đều đem đạp vào riêng phần mình con đường. Một người tịch diệt, chờ đợi vạn cổ sau kỳ tích, một người tranh độ, thế muốn hồng trần phi tiên. Chờ đợi bên ngoài chuẩn đế sớm đã đạt được đạo đức thiên tôn chỉ thị, cung kính đem Chu Lạc nên đến hàm cốc quan bên trong. Mở ra cửa thành phía tây, có ánh khắp nơi tinh không mênh mông hiện hiện. Nơi đây thần dị, thông thiên giáo chủ tự nhiên cũng vô pháp lấy linh bảo sát trận cách trở, có thể thẳng tới vực ngoại. Nhu hòa trăng sao quang huy chạy xuôi mà xuống, đem nơi đây biến thành nhân gian tiên thổ. Chu Lạc cuối cùng quay đầu nhìn này tinh một chút, ánh mắt xuyên qua thiên tôn cổ trận, nhìn phía kia mặc dù lạ lẫm, nhưng ngày sau nhất định sẽ trở nên quen thuộc thần châu đại địa. Trận cũng không quay đầu, cất bước tiến lên. Đường hầm không thời gian bên trong, quang ảnh lộng lẫy. Vũ trụ cô quản quang cảnh thoáng qua liền mất. Từ đạo đức thiên tôn chủ động mở ra tinh lộ, tự nhiên là muốn thẳng tới bắt đầu, cũng là không cần phiền phức chính Chu Lạc tìm đường. Đột nhiên, ngồi xếp bằng tinh lộ bên trong Chu Lạc sinh ra không hiểu cảm ứng tới. Hắn mở hai mắt ra, năm khối mênh mông vô biên, lưu động ngũ sắc thần quang đại lục đã đang nhìn, loại kia quen thuộc khí cơ đập vào mặt. Nhưng Chu Lạc lại cảm ứng được cái gì khác. Giờ phút này, bắt đầu phía trên, tựa hồ đang có người đang kêu gọi lấy hắn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chu Lạc liền hướng về kia chỗ mà đi. Oeng. Đêm đó, bắt đầu, Trung Châu. Một viên sáng chói như đại nhật tinh thần vẫn lạc, xẹt qua chân trời, rơi vào cái nào đó truyền thừa cổ xưa bên trong. Chương 207, nhân tộc mẹ dạy con cái, có thần trên trời rơi xuống. Bắt đầu tinh vực, năm khối mênh mông vô biên đại lục đang nằm, treo ở tinh không bên trong. Trong đó, cổ xưa nhất mà thần bí, tự nhiên là ở vào bắt đầu trung ương, khối kia tên là Trung Châu đại lục. Mà tại Trung Châu đại địa bên trên, Côn Luân lại có thể xưng cổ xưa nhất một tòa thần thành, bởi vậy địa cùng tên đại giáo mà gọi tên. Côn Luân thần thành, chiếm cứ Trung Châu Long mạch chi tổ huyệt, Vạn Sơn linh mạch chi đầu nguồn. Vào ban ngày, có thể thấy được thần thành chung quanh trời quang mây tạnh, có ức vạn sợi tiên quang chảy xuôi. Đêm khuya ở giữa, lại có thể thấy được đầy trời sao tất cả đều rủ xuống, mênh mông tinh quang như biển. Thần thành Côn Luân, coi là thật có thể nói tập hợp tiên địa chi linh tú, hợp thành năm vực chi tinh hoa. Tương truyền, nơi đây chính là bắt đầu nhân tộc phát nguyên chi địa, có thông hướng vực ngoại cổ lão tinh môn. Trong truyền thuyết, mấy chục vạn năm trước đó, sớm bại thái cổ đệ nhất nhân, bất tử thiên hoàng đắc đạo trước đó, liền có vực ngoại nhân tộc ở nơi này giáng lâm bắt đầu. Cũng bởi vậy, cứ việc Côn Luân thần giáo cũng không từng có hoàng giả sinh ra, nhưng vẫn bị đông đảo bắt đầu nhân tộc phụng làm mẹ dạy con cái, địa vị siêu nhiên. Nhân tộc chính là sớm nhất giáng lâm bắt đầu ngoại tộc, cũng bởi vậy chiếm cứ tiên cơ, có thể đem rất nhiều động thiên phúc địa đặt vào bản đồ. Nhưng mà theo bắt đầu vạn tộc quật khởi, hậu thế rất nhiều cổ hoàng đắc đạo, nhân tộc địa vị lại càng thêm lung túng. Nếu không phải từng có đông hoàng đắc đạo lưu lại hoàng binh chấn áp, chỉ sợ nhân tộc tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Bây giờ vạn tộc nội bộ đối nhân tộc độc chiếm năm vực tốt đẹp non sông bất mãn cảm xúc càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều truyền thế cổ giáo cùng đại phái đều cảm nhận được gió thổi báo dông báo sắp đến, không khí quỷ quái, mà đứng núi chịu sào tự nhiên là có bắt đầu nhân tộc mẹ dạy con cái danh xưng Côn Luân. Có cảm giác tại bắt đầu thế cục phong vân biến ảo, Côn Luân thần giáo thế hệ này trưởng giáo rất cảm thấy áp lực. Vì chống lại đến từ rất nhiều cổ hoàng tộc áp lực, hắn không thể không lấy trấn giáo thánh binh Côn Luân kính làm dẫn, kêu gọi trong truyền thuyết đem nhân tộc đưa đến bắt đầu Côn Luân thánh hoàng. Côn Luân thần giáo bí địa bên trong, thần uy mênh mông như biển. Mấy vị thánh nhân, mấy chục tên trạm đạo vương giả thái thượng trưởng lão ngồi xếp bằng bốn phía, trong miệng tụng niệm lấy cổ lão kinh văn, tách ra tiên quang và đạo. Mà ở trong người kia, chính là thế hệ này Côn Luân trưởng giáo, tu vi sớm đã đạt đến thánh nhân vương cảnh. Bây giờ, ánh mắt của hắn thành kính, toàn lực dẫn đạo cái này vô biên thần năng, rót vào trong hư không một mặt cổ pháp thần trong kính. Trong truyền thuyết Côn Luân kính, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như một khối hoàn chỉnh thần tinh đúc thành, quanh thân thì ẩn ẩn có hỗn độn khí lở lở. Mặt kính bóng loáng như nước, giống như là có thể chiếu rọi vạn vật. Trong đó, thậm chí còn có một đạo thái sơ tiên quang trường. Có lẽ ngoại giới lời đồn nhau nhau, nhưng Côn Luân trong giáo trong cổ tịch ghi chép rõ ràng, này kính đích thật là xuất từ trong truyền thuyết đem nhân tộc đưa đến bắc đầu chí cao thần linh chi thủ. Viễn siêu phổ thông đại thánh binh khí. Côn Luân kính mấy chục vạn năm bất hủ bất diệt, lại che chở bắt đầu nhân tộc, vượt qua không biết nhiều ít đại kiếp, tắm rửa vô biên tín ngưỡng chi lực. Bây giờ uy năng càng là thâm bất khả chắc. Đương nhiên, dù vậy, Côn Luân thần giáo đám người cũng sẽ không ngây thơ đến, coi là chỉ dựa vào Côn Luân kính liền có thể ngăn cản đến từ mấy cái hoàng tộc liên hợp. Dù sao, trong tay bọn họ đều trong tay nắm giữ hàng thật giá thật vô thượng hòa bình. Côn Luân dạy chư thánh cũng không phải thật muốn kêu gọi truyền thuyết kia bên trong thánh hoàng. Trên thực tế, từ khi đem nhân tộc đưa đến bắt đầu, cũng lưu lại Côn Luân kính về sau, vị này tồn tại nhưng từ chưa từng có đáp lại. Nhã Vân A. Côn Luân dạy đám người đánh chính là mặt khác chú ý. Trong giáo cổ tịch ghi chép, tổ tiên của bọn hắn chính là đến từ một viên cổ lão đại tinh. Chỉ tiếc, lúc ấy các tổ tiên rời đi thời điểm chính gặp cổ tinh đại đạo tàn lụi, bất lợi cho tu hành, mà các tổ tiên tu vi thấp, càng không khả năng khắc họa hạ tinh vực tọa độ. Bởi vậy, bây giờ người đời sau cũng chỉ có thể hết sức lấy Côn Luân kính kêu gọi. Coi như không thể đem trong truyền thuyết Côn Luân thánh hoàng gọi, dù chỉ là nàng hậu nhân, một vị chuẩn đế, hoặc là đại thánh, đều có thể giảm bớt Côn Luân thần giáo không ít áp lực. Chỉ tiếc, Côn Luân thần giáo trên dưới, lấy tâm huyết thành kính tế luyện mấy tháng, Côn Luân kính như cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mọi người ở đây tâm tình ngã xuống đáy cốc thời điểm. Ông thần kính run rẩy, chợt tản mát ra uy thế ngập trời, hỗn độn khí tràn ngập, địa mạch chấn động, hư không mênh mông. Tại Côn Luân chư thánh ánh mắt khiếp sợ bên trong, thần kính phát ra một đạo sáng chói chói lọi tiên quang, nối liền trời đất ở giữa, trực tiếp không có vào vực ngoại tinh không bên trong. Kia là Côn Luân thần giáo một vị lao thánh nhân run rẩy, thẳng tắp nhìn về phía thiên không bên trong. Kia là một viên sáng chói đại nhật, lại giống là cựu thiên bên ngoài tiên linh rơi xuống. Bởi vì có Côn Luân thần kính tiên quang tiếp dẫn, kia đại nhật thân ảnh trực tiếp xuyên qua hộ giáo đại trận, nện vào trên tế đàn. Oeng. Giờ khắc này, không chỉ có là Côn Luân thần giáo, cả tòa thần thành đều cảm ứng được loại khí tức kia, đại địa chấn động, giống như là có chân long tại xoay người. Trên thực tế, sớm tại trước đây, kia rơi xuống sao trời tương dạ muộn chiếu rọi đến tựa như ban ngày, liền làm bên trong tòa thần thành cư dân rung động. Côn Luân thần giáo bí địa bên trong, đợi sương ngủ tan đi, xuất hiện tại chư thánh chờ đợi trong ánh mắt, là một anh tư bất phàm thanh niên. Côn Luân kính thì treo ở đỉnh đầu, nở rộ ước vạn sợi hào quang. Chu Lạc khẽ miệng mỉm cười, thần sắc rừng rưng địa nhìn quanh một vòng, đem vẻ mặt của tất cả mọi người thu hết vào mắt. Cảm thụ được đỉnh đầu Côn Luân kính truyền đến tâm tình vui sướng, hắn chỗ nào vẫn không rõ, trước mắt chỉ sợ sẽ là lúc trước bị hắn từ địa cầu đưa đến bắt đầu các tu sĩ lưu lại truyền thừa. Không tệ, không tệ. Một vị thánh nhân vương, bốn tên thánh nhân, hơn 10 vị trạm đạo vương giả. Cho dù là tại hoàng kim đại thế, cũng miễn cưỡng có thể tự vệ. Mà đổi thành một bên, Côn Luân giáo chúng người thì hai mặt nhìn nhau. Cứ việc bọn hắn cũng không từ thanh niên trước mắt trên thân cảm ứng được bất luận cái gì tu vi ba động, nhưng Côn Luân kính phản ứng cũng hiểu được địa nói cho bọn hắn, người trước mắt này tuyệt không phải hời hợt hạng người. Cuối cùng vẫn là Côn Luân trưởng giáo tiến lên, nương tựa theo Côn Luân dạy mấy chục vạn năm đến đối thần kính năm giữ, đem cái sau thu hồi. Chợt hắn liền chắc tay, chần chờ nói: xin hỏi tiền bối là từ đâu mà đến? Vô luận như thế nào, đã nhìn không thấu tu vi, biểu hiện được tôn trọng một điểm tổng sẽ không ra sai. Nghe vậy, Chu Lạc đưa ánh mắt về phía Côn Luân trưởng giáo, cái sau chợt cảm thấy tự thân từ bên trong ra ngoài, nguyên thần cùng nhục thân đều phảng phất bị nhìn thấu. Thần sắc trên mặt không hiện, trong lòng sớm đã nhấc lên thao thiên ba lan. Nơi đây thế nhưng là bắt đầu. Chu Lạc biết mà còn hỏi. Mà đối diện đám người vẫn không khỏi hứng vấn, đã có này nghi vấn, nói rõ thật sự là hắn là đến từ vực ngoại, rất có thể chính là tổ tiên chỗ cổ tinh. Chợt, Côn Luân trưởng giáo liền kích động đem Bắc Đẩu nhân tộc cùng Côn Luân quan hệ từng cái nói tới, sau đó liền ánh mắt chờ mong nhìn về phía thanh niên trước mắt. Chu Lạc trong nháy mắt minh tất trận tướng, khóe miệng toát ra ý cười. Ta rời đi cổ tinh bên trên hoàn toàn chính xác có Côn Luân tồn tại, còn được gọi là Vạn Sơn chi tổ. Nhưng mà, còn không đợi đám người lộ ra vẻ mặt mừng rỡ đến, hắn lại tiếp tục cau mày nói: "Chỉ là, chưa hề đều chưa nghe nói qua cái gì Côn Luân Thánh Hoàng, bây giờ Tây Côn Luân ngược lại là có vị Thông Thiên giáo chủ, công tham tạo hóa. Chỉ là hắn quật khởi cũng là ngàn năm trước đó, nghĩ đến không phải là trong miệng các ngươi kia mấy chục vạn năm trước Thánh Hoàng mới là." Thoại âm rơi xuống, nhìn thấy mọi người đều thần sắc sa sút, một mảnh mây đen thảm đạm, Chu Lạc lắc đầu nói: "Bất quá, đã ta bị thần kính dẫn dắt mà đến, các ngươi nếu có điều cầu, không bằng hướng ta nói tới một hai." Nghe hắn nói như vậy, Côn Luân giáo chúng người cũng không đánh nổi tinh thần đến, Côn Luân trưởng giáo càng là thấm thía thở dài. "Đạo hữu hảo ý, chúng ta liền tâm lĩnh. Bất quá, lần này nguy cơ, thật không phải ngươi một người có thể giải, nếu là không muốn liên lụy trong đó, khuyên ngươi vẫn là sớm ngày rời đi nơi đây đi." Bi quan như thế, Chu Lạc trong lòng kinh ngạc, chợt thôi diễn bói toán, lông mày cũng dần dần nhăn lại. Chương 208, Côn Luân buồn. Thái cổ hoàng tộc sẽ tiến đánh Côn Luân thành. Kết hợp Côn Luân giáo chúng lời nói, còn có chính Chu Lạc bói toán thôi diễn, hắn không khó đạt được một kết luận như vậy tới. Cuối cùng vẫn là tránh không được cùng thái cổ vạn tộc đối lập sao? Chu Lạc trong lòng không khỏi nghĩ đến. Trong nguyên tắc, đương thái cổ vạn tộc thức tỉnh, tái nhập thế này, bọn hắn cùng nhân tộc quan hệ trong đó chính là như trước mắt như vậy. Nói trắng ra là, chính là tài nguyên phân phối không công bằng. Trong nguyên tắc, nhân tộc lợi dụng cổ tộc ngủ say cơ hội, đem nhân tộc thế lực mở rộng đến trải rộng bắt đầu, cướp lấy vạn tộc đã từng có hết thảy, mà bây giờ nhân tộc lại vẹn vẹn bởi vì tới sớm, chiếm được tiên cơ. Trên thực tế, đối với dạng này cục diện, Chu Lạc đã phi thường hài lòng. Phải biết, tại nguyên bản thế giới tuyến đang phát triển, nhân tộc lúc này chỉ sợ mới giáng lâm bắt đầu không lâu, càng là tại sau này không biết nhiều ít vạn năm bên trong bị vạn tộc coi là huyết thực, tình cảnh thê thảm. Sao có thể giống bây giờ như vậy, không chỉ có chiếm cứ bắt đầu mảng lớn động thiên phúc địa, còn cần thái cổ hoàng tộc xuất thủ mới có thể nhằm vào. Ngay tại Chu Lạc suy tư thời điểm, Côn Luân giáo chúng cũng đang kịch liệt thảo luận lấy cái gì, thỉnh thoảng có thánh uy bộc phát ra. Không được, tuyệt không thể lui. Côn Luân thần thành chính là tiền bối cố thủ mấy chục vạn năm cơ nghiệp, sao có thể ở tại chúng ta trong tay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có nhân vật giả cả ngôn từ kịch liệt. Hừ. Bên cạnh có một vị khác lão giả râu tóc bạc trắng dựng râu trợn mắt nói: "Chẳng lẽ liền ngươi là Côn Luân đệ tử, chúng ta đều thành phản giáo chi đồ?" Cái này, đệ tử không dám. Lão giả tu vi mặc dù không cao, chỉ là một vị thánh giả, nhưng ở trong giáo tựa hồ rất có hy vọng. Hắn trừng lớn đục ngầu hai mắt, đảo mắt một vòng, ánh mắt tại hoặc lòng đầy căm phẫn, hoặc trầm thấp nhưng lại rối trí khuôn mặt bên trên sẽ qua, cuối cùng thở dài: "Đừng nói là các ngươi, ta lại làm sao nguyện ý từ bỏ Côn Luân thành? Nhưng, địa thế còn mạnh hơn người, cổ hoàng tộc xuất thủ, cực đạo hoàng binh tiếp cận, tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Phải tránh xính nhất thời khí phách." Tiểu Su Tịnh: "Cờ cờ." Nghe xong lão thánh nhân lời từ đáy lòng, mọi người tại đây tất cả đều yên lặng. Côn Luân mặc dù được tôn là Bắc Đẩu nhân tộc mẹ dạy con cái, nhưng bọn hắn tiếc nuối lớn nhất chính là trong giáo chưa hề đi ra vô thượng hoàng giả, cũng không phải là lịch đại môn đồ bên trong khuyết thiếu kinh tài tuyệt diễm hạng người, mà là muốn thành tựu cực đạo chính quả, thiên tư, tài tình thiếu một thứ cũng không được, càng cần hơn có chân lấy chấn áp cổ kim đại khí vận. Ở trong đó hừng câu, tuyệt không phải nhân lực, tài nguyên có thể lấp đầy. Mọi người ở đây lâm vào xa suốt cảm xúc bên trong lúc, một bên có trong suốt tươi sáng thanh âm vang lên. Chẳng lẽ Bắc Đẩu trong nhân tộc liền không có cổ hoàng truyền thừa sao? Đám người quay đầu, lúc này mới nhớ tới, hiện trường còn có cái này mới từ vực ngoại mà đến tha hương người. Lão thánh giả nghe vậy, mặt lộ vẻ khổ sở nói: "Nhân tộc ta tự nhiên cũng có hoàng giả đắc đạo, chính là ngày xưa Đông Hoàng, lão nhân gia ông ta tọa hóa trước, tại Đông Hoàng lưu lại truyền thừa, Đông Hoàng cùng, càng có vô thượng hoàng trung chân áp." Một bên có hơi có vẻ đệ tử trẻ tuổi nói bổ sung: "Ta giáo cùng Đông Hoàng cung từ trước đến nay như nước với lửa, lần này ta giáo đại nạn lâm đầu, bọn hắn đằng sau tự nhiên không cần nói cũng biết." "Đông Hoàng sao?" Chu Lạc như có điều suy nghĩ, trong nguyên tắc, thái cổ thời kỳ, nhân tộc trước hết nhất đắc đạo không thể nghi ngờ là Thái Âm Thái Dương hai vị nhân hoàng, mà tuyệt không phải cái gì Đông Hoàng. Chẳng lẽ là mình cải biến bắt đầu nhân tộc quy tích đưa tới biến số? Vẫn là cái kia chẳng biết đi đâu nguyên thần tiên chủng. Nghĩ được như vậy, Chu Lạc không khỏi hai mắt hơi khép, có dị dạng thần thái hiển lộ. Lúc này, Côn Luân trưởng giáo mở miệng. Hắn là một vị vai hùng trung nhân nhân, đỉnh đầu Côn Luân kính, tràn ngập ra cường thịnh thánh nhân uy áp, không khỏi hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Trưởng giáo nghĩ như thế nào? Lão thánh nhân dương mắt, không chút nào né tránh địa nhìn thẳng đương đại trưởng giáo ánh mắt. Hắn một lòng vì Côn Luân suy nghĩ, rất thẳng thắn, tuyệt không tư tâm. Gặp đây, Côn Luân trưởng giáo mỉm cười. Sư thúc lời nói câu câu đều có lý. Lập tức, lão thánh nhân mặt lộ vẻ vui mừng, nếu như thế, chúng ta liền mau chóng an bài môn nhân các đệ tử rút lui Côn Luân thành đi. Nghe vậy, Côn Luân trưởng giáo lại đưa tay ngăn lại. Hoàn toàn chính xác cần an bài các đệ tử rút lui, nhưng từ sư thúc cùng chư vị sư đệ sư muội bắt đầu là đủ. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây tất cả đều biến sắc, bọn hắn đâu còn nghe không hiểu, trưởng giáo là muốn lưu ở nơi đây, cùng Côn Luân cùng tồn vong. Trưởng giáo, ngươi, hồ bơi a! Lão thánh nhân bị tức đến giận sôi lên, tức miệng mắng to. Liền ngươi ngu bức, không đi đúng không? Lão phu cũng không đi, không phải liền là chết sao? Ngươi cho rằng ai sợ a? Lần này thô bị chi ngôn vừa ra, ngược lại là cả kinh chúng quanh các đệ tử hoàn toàn không dám lên tiếng. Côn Luân trưởng giáo cũng mặt lộ vẻ đắng chát, kiên nhẫn nói: "Sư thúc, đệ tử cũng không phải là vì nhất thời khí phách. Vì vậy là ngươi vì cái gì ngược lại là nói a?" Lão thánh nhân hiển nhiên vẫn là đang giận trên đầu, tức giận nói. Nghe vậy, Côn Luân trưởng giáo thần tình nghiêm túc, đầu tiên là dương mắt, đảo mắt ở đây các đệ tử, cất cao giọng nói: "Các ngươi nói, vì sao cổ hoàng tộc không đối Đông Hoàng cung xuất thủ, mà là muốn trước đối ta Côn Luân ra tay?" Trầm mặc thật lâu, nơi hẻo lánh bên trong truyền đến đệ tử yếu ớt thanh âm: "Bởi vì chúng ta không có cổ hoàng minh." Chư vị thánh nhân cũng sửng sốt một chút, may mắn, Côn Luân trưởng giáo lập tức điều chỉnh xong, nghiêm mặt nói: "Cái này tự nhiên là trong đó một nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn là, ta Côn Luân danh xưng bắt đầu nhân tộc mẹ dạy con cái." Lão thánh nhân trầm tư, hắn tựa hồ minh bạch sư điệt muốn nói cái gì, im lặng không nói. Vô luận ngoại nhân như thế nào niệm ai, nhưng ta Côn Luân đích thật là bắt đầu nhân tộc phát nguyên chi địa. Nếu không phải các vị tổ tiên huyết lệ, nào có bây giờ bắt đầu đại địa bên trên nhân tộc phồn vinh hưng thịnh. Nguyên nhân chính là đây, bọn hắn mới muốn trước hết nhất đối với chúng ta xuất thủ. Nếu như chúng ta nhượng bộ một bước, bọn hắn liền có thể mượn cơ hội tiến lên trăm bước. Chúng ta nhường ra đi, không chỉ có là thuộc về Côn Luân dạy lợi ích, càng là ước vạn vạn vô số nhân tộc chi lợi. Cũng bởi vậy, coi như biết rõ không địch lại, ta cũng muốn lưu thủ Côn Luân thành. Ta muốn để người trong cả thiên hạ tộc đều biết, bắt đầu nhân tộc có thể sinh tồn đến nay, dựa vào là tuyệt không phải là nhường nhịn lui tránh, mà là đấm máu phấn đấu huyết tính, là ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Một phen nói xong, Trịch Địa Hữu Thanh làm lòng người chiều chập trùng, liền ngay cả Chu Lạc cũng không khỏi lộ ra ánh mắt tán thưởng. Có lẽ là cảm ứng được Chu Lạc ánh mắt, Côn Luân trưởng giáo xoay đầu lại, trịnh trọng nói: "Đạo hữu ngươi cũng không phải là bắt đầu nhân sĩ, vốn là không có lý do lẫn vào tiến lần này vũng nước đục bên trong, vẫn là nhanh chóng rời đi thôi." Nghe vậy, Chu Lạc không nói thêm gì, vẹn vẹn nhẹ gật đầu. Côn Luân thành, trường tồn thế gian hơn 50 vạn năm. Không chỉ có hưởng dự Trung Châu, dù là lượt lịch bắt đầu tinh vực rất nhiều cổ lao thành trì, cũng có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Côn Luân thần giáo cũng từng huy hoàng đến cực điểm, dẫn dắt bắt đầu phong vân, bệ nghệ thiên hạ. Truyền thừa xa xưa, cùng bắt đầu nhân tộc vận mệnh cùng một nhịp thở, trải qua rất nhiều cổ hoàng tại thế mà bất hủ. Cứ nghe, liền ngay cả Bất Tử Thiên Hoàng thành đạo sau đã từng đến nhà bái phỏng, chấn động một thời. Nhưng, chính là như vậy một tòa thần thành, gần đây đến nay, lại có vẻ hết sức tiêu điều. Trước kia phồn thịnh không thấy, duy dư thanh lãnh, thần bí cổ pháp đá xanh lắt thành con đường bên trên, chợt có tu sĩ đi ngang qua, cũng đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Phi Tiên quán rượu, lầu cao 9 tầng, tục truyền là lấy một loại nào đó thần thụ thân cây làm cơ sở dựng mà thành, đạo vận do trời sinh, chính là tu sĩ tụ hội tốt nhất chỗ. Ngày bình thường ra vào nơi đây, đều là đến từ các vực vô thượng giáo chủ, thái thượng trưởng lão các loại, bây giờ Yemen nhưng là tước. Mặc dù rời đi Côn Luân thần giáo, nhưng Chu Lạc đương nhiên sẽ không thật rời xa. Lại không xét Côn Luân giáo chúng theo một ý nghĩa nào đó xem như truyền nhân của mình, vẹn vẹn căn cứ Côn Luân trưởng giáo nói, vạn tộc lần này chiến trận khá lớn, tuyệt đối không chỉ một cái cổ hoàng tộc tham dự trong đó. Mà Côn Luân thần giáo dù chưa đi ra cực đạo hoàng giả, nhưng cũng từng có chuẩn hoàng tọa chấn. Lại chính là bắt đầu nhân tộc mẹ dạy con cái, thời khắc mấu chốt, có lẽ sẽ còn chờ đến ngoại viện. Muốn hủy diệt dạng này một cái thế lực lớn, chỉ sợ bọn họ sẽ vận dụng không chỉ một kiện cổ hoàng binh mới ổn thỏa. Mà Chu Lạc mục tiêu, dĩ nhiên chính là những cái kia cổ hoàng binh. Bây giờ, hắn Luân Hải cùng đạo cung hai cái bí cảnh đã tái tạo hoàn thành, Thiên Đao Hạch Tâm mảnh vỡ phong ấn lại bị để lộ bộ phận. Thiên Tôn đạo quả càng thêm sinh động, cơ hồ muốn đánh vỡ gông xiềng, cùng nhục thân hợp nhất. Có khả năng cung cấp thần năng càng là khó mà đánh giá. Nếu như vẹn vẹn đối mặt mấy món vô chủ cực đạo binh khí, dù là tu vi sẽ áp chế ở cùng bọn chúng giống nhau cảnh giới, Chu Lạc cũng không cho rằng sẽ là cái gì quá lớn phiền phức. Còn nếu là thừa cơ hội này, có thể trấn áp một hai kiện cổ hoàng binh, tùy thân mang theo, hắn liền có thể lúc nào cũng bảo trì tiếp cận cảnh giới chí tôn tu vi. Đến lúc đó, đừng nói là bắt đầu tinh vực, chính là chư thiên vạn giới hắn đều có thể đi. Bất quá, tất cả cổ hoàng nên đều có lưu truyền thừa, trong tay của bọn hắn nắm giữ lấy cực đạo pháp trận, huyết mạch chi lực, cùng đối ứng cổ hoàng kinh văn. Cũng bởi vậy, dù là Chu Lạc có thể đánh bại mấy món binh khí, cũng rất khó có thể chân chính mà đem lưu lại. Cơ hội như vậy, nhưng gặp mà không cầu, hắn cần chậm đợi thời cơ mới là. Giờ phút này, hắn dựa vào Phi Tiên quán rượu lan can chỗ, lặng lặng nghe các phương tu sĩ trò chuyện. Côn Luân dạy thật coi mình là cái gì bắt đầu mẹ dạy con cái, bất quá là ỷ vào tới sớm thôi, kia cái gì Côn Luân kính lại cũng dám nói khoác là xuất từ cái gì Côn Luân thánh hoàng chi thủ, đơn giản muốn cười rơi răng hàm. Xuyệt, im tiếng. Nghe nói rất nhiều cổ hoàng đều từng nhìn kia thần kính, thật có chỗ kỳ lạ. Hừ. Vô luận như thế nào, lần này cổ hoàng tộc quy mô tiến công, sau này không còn có cái gì nhân tộc mẹ dạy con cái. Các ngươi nói, Côn Luân gặp nạn, Đông Hoàng cung hội sẽ không tới rút. Hắc hắc, nếu bàn về thế gian này ai muốn nhất Côn Luân chết, chỉ sợ còn chưa tới phiên vạn tộc đâu. Ai? Rất nhiều ngôn luận, đơn giản làm cho người thất vọng đau khổ. Mà cái này, còn vẫn là nhân tộc nội bộ, coi là thật đáng buồn đáng tiếc đây này. Chu Lạc không khỏi lắc đầu. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ chập trùng thời khắc, đột nhiên sinh ra không hiểu cảm ứng đến, ngẩng đầu nhìn về phía Côn Luân ngoại thành. Chương 209, Hoàng Uy lẫm Côn Luân. Oeng. Giữa thiên địa một trận bạo động, giống như là có chí cao vô thượng tiên linh tránh thoát trói buộc, muốn giáng lâm phàm trần, quét ngang hoàn vũ. Tựa như hải khiếu to lớn vang lên ầm ầm, hư không bị xé nứt, có đen nhánh ma vân từ bốn phương tám hướng vào tới, bao vây toàn bộ Côn Luân cổ thành. Toàn bộ Trung Châu đại địa tựa hồ cũng cảm ứng được khí thế đó, vô tận sinh linh đều xuất phát từ nội tâm địa run rẩy. Mà ở vào vòng xoáy trung ương, Côn Luân trong cổ thành cảm thụ thì càng sâu, giống như là có vô số nặng thanh thiên tại sụp đổ, sau đó ép xuống dưới. Trong thành, phàm là cường đại tu sĩ đều cảm ứng được cái gì, có chí cường tồn tại xuất thế. Bọn hắn vẹn vẹn dương mắt nhìn lên, cũng cảm giác nhục thân muốn rạn nứt, thần hồn câu chiến. Không. Vừa mới còn chậm rãi mà nói, chế nhạo Côn Luân dạy đám người giờ phút này đều phát ra tuyệt vọng hò hét. Vô số đạo thần hồng từ Côn Luân trong thành xông ra, đều là còn chưa tới kịp rút đi các tộc tu sĩ. Kia là, ngay tại những cái kia thần hồng muốn trải qua ma vân, rời đi Côn Luân phạm vi sát na. Một con kim sắc huyết khí lượn lờ đại thủ từ trong ma vân nô ra, tựa như một tòa kim sắc thần sơn ép xuống, mà những người kia tất cả đều không chịu nổi một kích, tại chỗ biến thành một mịn.
Không,
bỏ qua cho ta đi, ta cùng Côn Luân dạy không có bất cứ quan hệ nào a. Bao hàm tuyệt vọng gào thét cùng hò hét chập trùng, đáng tiếc, đám mây tồn tại không nhúc nhích chút nào. Nhìn thấy cái này làm cho người sợ hãi một màn, càng nhiều người từ Côn Luân bên trong tòa thần thành xông ra, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Lần này vạn tộc khí thế hung hùng, không có cực đạo hoàng minh trấn áp Côn Luân thần giáo, chỉ sợ chú định sẽ từ tu hành sử thượng bị xóa đi, mà bọn hắn nếu là ở đây ngồi chờ chết, sẽ chỉ vì Côn Luân chôn cùng. Không vệ ở đây, nhiều như vậy cường giả tách ra bỏ chạy, liệu ngươi cũng không rảnh đồng thời bận tâm cái này rất nhiều người. Mang tâm tư như vậy, lại chú định bọn hắn sẽ lâm vào thâm trầm nhất tuyệt vọng. Đinh linh linh, đen nhánh trong ma vân, truyền đến thanh thủy êm thai linh đang tiếng vang. Thượng như tiếng trời, nhưng cùng lúc nhưng cũng sát khí như biển. Có thể thấy rõ ràng, trong ma vân có một đầu tự sắc đại long đang lăn lộn, hừng hực hào quang đầy trời. Từng đạo sóng âm chợt quyết tán ra đến, kinh khủng sát phạt thanh âm quét ngang phiến thiên địa này. Giống như là hạ như sủi cảo, đến không hết thi thể rơi xuống phía dưới, còn tại giữa không trung liền bị còn sót lại sóng âm chôn vùi vào hư vô. Khiến trốn ở Côn Luân bên trong tòa thần thành, cũng không tới kịp đào tẩu đám người kinh hồn táng đảm là. Bỏ chạy giữa đám người, không thiếu thánh nhân cảnh giới tồn tại, nhưng ở kia ma vân trước mặt nhưng cũng không có chút nào sức phản kháng. Ông, ma vân bên trong, vô hình uy áp quyết tán ra đến, so thương khung còn cao xa hơn, so đại dương mênh mông còn bao la hơn, khí tức tràn ngập. Côn Luân trong thành, vô số người run rẩy, từ trong ra ngoài phát ra sợ hãi, hai chân như nhũn ra, quỳ rạp xuống đất. Sợ hãi ngẩng lên đầu, lộ ra một mặt trắng bệch chi sắc, kinh hãi nói: "Là cực đạo hoàng binh, lại thật sự có hoàng tộc mang theo cổ hoàng binh mà đến." Xem ra vạn tộc tuyệt đối là quyết tâm muốn đem Côn Luân hủy diệt, cho bắt đầu nhân tộc một cái trọng thương. Mây đen thảm đạm bi thương bên trong, chỉ có một bóng người vẫn như cũ bảo trì bình thường chi tâm. Người kia chính dựa vào trên lan can, có nhiều hứng thú đánh giá ma vân bên trong, hai mắt sáng chói như đại nhật, có tiên quang lấp lóe, dĩ nhiên chính là Chu Lạc. Hoàng kim tộc, Vạn Long tổ sao, bọn hắn hoàng binh đều bình thường a. Hắn như không có việc gì lẩm bẩm mấy cái cổ hoàng tộc danh tự, trong lời nói tựa hồ cũng không đem đối phương để ở trong mắt. Nguyên bản trong tiểu lâu còn có mấy vị tu sĩ ngừng chân, nghe được Chu Lạc đại nghịch bất đạo lời nói đều trong nháy mắt biến sắc, vội vàng bỏ chạy, một bộ sợ bị hắn liên lụy bộ dáng. Thấy thế, Chu Lạc không khỏi cảm thấy buồn cười, mấy lớn hoàng tộc liên hợp, rõ ràng sẽ không bỏ qua Côn Luân trong thành bất kỳ người nào, lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Lướt qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, Chu Lạc tiếp tục lấy thần đạo thiên nhãn quan sát trên bầu trời ma vân. A, lại còn có nhất tộc. Đám mây phía trên, trừ ra hoàng kim huyết khí bao phủ, long khí bốc hơi tồn tại bên ngoài, còn có một đám sinh linh cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. Bộ tộc kia toàn thân hiện ra đạm kim sắc, chợt nhìn lại cùng nhân tộc không khác, nhưng cẩn thận nhìn qua liền có thể phát hiện, bọn hắn sinh ra bốn khuôn mặt, đều vô cùng uy nghiêm, tựa như thần linh hàn thế. Quang Minh tộc. Chưa từng nghĩ, đúng là bộ tộc này cùng Hoàng Kim quật, Vạn Long tổ cùng nhau mà đến, muốn hủy diệt nhân tộc mẹ dạy con cái. Chu Lạc nhớ kỹ, trong nguyên tắc Quang Minh tộc ở sâu trong vũ trụ, danh xưng tà thần, nhưng ở bắt đầu cũng không có uy thế như vậy. Nghĩ đến, nếu như không phải lịch sử vi diệu cải biến, chính là về sau bọn hắn tại bắt đầu bị thương nặng, không thể không lui về sâu trong tinh không tổ tinh. Nhưng vô luận như thế nào, tại Chu Lạc cảm ứng bên trong, ma vân bên trong giống như là có ba đạo chí cao vô thượng khí tức gần mà không phát, quan sát chư thiên. Mà lại, trong đó tựa hồ còn có một đạo khí tức như có như không, không thể khinh thường. Rất tốt, tổng cộng có ba kiện cổ hoàng minh. Bất luận như thế nào, Chu Lạc vẫn là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nếu như chỉ có một kiện cổ hoàng minh, hắn lo lắng đối phương nếu phát giác được không đúng liền sẽ liệu chi đại cát, vậy mình muốn trấn áp hoàng minh dự định cũng chỉ có thể ngâm nước nóng. Mà nếu như là ba kiện, xuất động lớn như thế chiến trận, nếu là không có lấy được cái gì thành quả, bọn hắn là quyết định sẽ không thu tay lại. Một bên khác, đen nhánh ma vân bên trong, tam đại hoàng tộc trưởng sự tình người đứng ở đám mây, quan sát hạ phương Côn Lôn trong thành tận thế hàng lâm cảnh tượng, nhân tộc chạy tứ phía, tựa như chó nhà có tang. Đột nhiên, cầm đầu tên kia đạm kim sắc tà thần lên tiếng dò hỏi: "Sao không thấy Huyết Hoàng Sơn cùng Nguyên Thủy Hồ đạo hữu?" Nghe vậy, một bên kia toàn thân bao phủ tại hoàng kim tiên quang bên trong thân ảnh nhíu mày, giống như là nhớ tới cái gì, bất mãn nói: "Nguyên Thủy Hồ người nói là cái gì bận tâm Nguyên Hoàng gì hấn, vạn tộc cộng sinh, cự tuyệt xuất binh." "Hừ, thật là có bản lĩnh, chờ chúng ta diệt đi Côn Luân về sau bọn hắn cũng tuyệt đối không nên đến phân chiến canh." Một bên khác, thân như tử kim đúc thành uy nghiêm trung niên nhân cũng gợn sóng nói: "Nguyên Thủy Hồ điệu bộ như vậy cũng không phải một lần hai lần, bọn hắn từ trên xuống dưới, tự cam cùng nhân tộc làm bạn, chẳng có gì lạ." Chợt, trung niên nhân kia lại nhíu mày. Ngược lại là Huyết Hoàng Sơn, không biết bọn hắn gần nhất che che lấp lấp hơn là đang làm gì, cũng đã lâu không gặp bọn hắn trong tộc nhân vật trọng yếu tại ngoại giới đi lại. Nghe vậy, kia đạm kim sắc tà thần gật gật đầu. Coi như kia Đông Hoàng cung cũng phái người cầm hoàng binh đến đây, có chúng ta tam tộc ở đây, liệu hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì tới. Ha ha, liền sợ hắn không dám tới. Hoàng kim tộc thánh nhân Vương tràn ngập tự tin, tựa hồ cũng không đem nhân tộc duy nhất cổ hoàng binh để ở trong mắt. Cho tới cái đề tài này, ba người đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía trung ương. Ở nơi đó, một đạo bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh từ đầu đến cuối không có lên tiếng, nhưng từ trên người hắn ngẫu nhiên toát ra khí tức, lại khiến cho mọi người đều sợ hãi. Tựa hồ là cảm ứng được ánh mắt của mọi người, đạo hắc ảnh kia ngẩng đầu. Thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ cảm thấy có nhật nguyệt tinh thần cùng rơi. Ta lần này xuất thế, đã xem như làm trái thiên hoàng nhắc nhở, các ngươi nếu là dám lừa gạt tại ta, thử. Thanh âm kia lạnh lùng uy nghiêm, giống như là từ cựu thiên chi thượng hạ xuống thần lôi, làm cho người không rét mà run. Ba tên đến từ vô thượng hoàng tộc thánh nhân Vương run lên, đối mặt người trước mắt này không chút nào không thấy ngạo mạn, ngược lại tràn ngập kính sợ. Thỉnh thần đem yên tâm, Côn Luân trong giáo nhất định có thể giúp ngài khôi phục tiên chân. Bóng đen kia cúi đầu, chợt hồi phục kiên tĩnh. Ba tên thánh nhân Vương lẫn nhau, nhẹ gật đầu. Ầm ầm, giống như là phát sinh nổ lớn, đen nhánh ma vân ép xuống, cơ hồ muốn ép đến Côn Luân trên tường thành. Tựa như đến từ cựu U Ma thần thanh âm vang vọng cả tòa cổ thành. Hoàng tộc đến nhà, Côn Luân dậy lại không người tới đón tiếp, đây chính là các ngươi đạo đãi khách sao? Thế mà ác nhân cáo trạng trước, giờ phút này, Côn Luân trong thành người còn sống sót trong lòng phẫn đẩy, nhưng lại không người dám lên tiếng. Chỉ gặp, theo trong ma vân thoại âm rơi xuống, Côn Luân trên tường thành chợt có một đạo uy nghiêm thân ảnh xuất hiện. Đỉnh đầu treo lấy một viên thần kính, tách ra vô lượng tiên quang, soi sáng muôn phương. Chương 210, tay không đều hòa minh. Côn Luân kính quả thực phi phàm. Cho dù là đối mặt cổ hoàng tộc Bí Lâm, vẫn như cũ tiên quang bất hủ, sáng chói thần mang cơ hồ muốn đem kia đen nhánh ma vân đều mặc tấu. Cuối cùng, vẫn là trong ma vân truyền đến một tiếng tựa như chân long trường âm, mới khiến Côn Luân kính như gặp phải trọng kích, một trận ngầm đạm. Nhưng, tốt xấu là không có trực tiếp rơi xuống, vẫn như cũ treo ở Côn Luân trưởng giáo đỉnh đầu. Đồng thời, Côn Luân kính nhận ẩn hội tụ bát phương tín ngưỡng chi lực mà đến, như nước mặt kính lộ ra càng thêm huyền diệu, giống như là muốn chiếu rọi chư thiên. Ngồi ngay ngắn đám mây tam tộc thánh vương thấy thế, cũng không khỏi kinh ngạc. Đối mặt cực đạo hoàng minh, dù chỉ là bọn chúng tràn ra ngoài ra từng sợi không có ý nghĩa uy thế, đừng nói là đại thánh binh khí, liền ngay cả chuẩn hoàng khí cũng chỉ có băng liệt cái này kết quả duy nhất. Bao phủ tại áo bào đen bên trong, bị mấy lớn hoàng tộc tôn làm thần tướng tồn tại cũng bị kinh động. Trong hai con ngươi có nhật nguyệt tinh thần luân chuyển, quan sát tỉ mỉ lấy treo ở phía dưới trên tòa thành cổ thần kính, lạnh lùng nói: "Tắm rửa tín ngưỡng chi lực sao? Mặc dù không kịp thiên hoàng một phần vạn, nhưng cũng coi là phi phàm." Ba tên hoàng tộc thánh vương hai mặt nhìn nhau, cung kính trả lời. Côn Luân dạy xưa nay có bắt đầu nhân tộc mẹ dạy con cái danh xưng, bị người trong thiên hạ tộc kính ngưỡng, tự nhiên hội tụ có tín ngưỡng chi lực. Mà Côn Luân kính lại là bọn hắn chân giáo thần binh, từ xưa phù hộ nhân tộc, ý nghĩa phi phàm. Hừ. Áo bào đen bên trong thân ảnh chuyển ra khinh thường thanh âm. Hạt gạo chi quang, lại như thế nào có thể cùng chân chính hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, nhanh chóng lấy cổ hoàng binh tướng thần thành phá vỡ đi. Hắn chính là bị tam đại hoàng tộc mời mà ra, tọa trấn ở đây, tự nhiên là bọn hắn lo lắng, vì phòng ngừa có ngoại ý muốn xuất hiện. Lần này xuất thế, nếu là có thể không xuất thủ thì tốt nhất, còn có thể không duyên cớ đến một phần chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Nghe vậy, đối diện ba vị thánh vương lại mặt lộ vẻ khó xử, đối với Côn Luân cái này từ xưa truyền thừa đến nay thế lực lớn, bọn hắn cũng không dám có chút khinh thường, vốn chuẩn bị chậm chậm lưu toan. Nhưng đối mặt trước mắt vị này dạy bảo nhưng cũng không người dám phản bác. Hạ quyết tâm, ba tên thánh vương tại đám mây hiển hóa chân thần, dẫn tới phía dưới đông đảo tu sĩ một trận xôn xao. Quang Minh tộc, Hoàng Kim quật, Vạn Long tổ, tam đại uy danh hiển hách cổ hoàng tộc đều tới. Dù là cũng không mang đến các tộc hoàng minh, cũng đã biểu lộ một loại thái độ. Trên tường thành, Côn Luân trưởng giáo tâm tình lập tức rất xuống đáy cốc. Chúng ta tam đại hoàng tộc tất cả đều hiện thân, Côn Luân cửa thành nhưng như cũng đóng chặt, nhân tộc coi là thật không đem cổ hoàng để ở trong mắt sao? Lời này vừa nói ra, thế mà đem trước mắt sự tình kéo tới nhân tộc cùng vô thượng hoàng giả đối lập đi lên, để Côn Luân trong thành sống sót đám người là dám giận không dám nói. Nhưng bọn hắn không dám nói, lại không có nghĩa là tất cả mọi người không dám. Vì các ngươi bọn này ra vẻ đạo mạo hạ người, ít đến nơi này cáo mượn oai hùng. Một tiếng gầm thét nghịch cuốn về phía Thương Thiên, tựa hồ muốn uống phá kia đen nhánh ma vân, nói ra vô số người tiếng lòng. Một vị tóc trắng xóa lão thánh nhân xuất hiện tại Côn Luân trưởng giáo bên cạnh. Là hắn. Có người nhận ra lão nhân, là Côn Luân đời trước trưởng giáo nhỏ nhất sư đệ. Thậm chí, Côn Luân trong thành nơi hẻo lánh, có đồng dạng thanh âm giản mua nói nhỏ, vẫn không đổi được hắn cái kia bạo tính tình a. Lão thánh nhân đối sau lưng nghị luận không thèm để ý chút nào, trợn mắt tròn xoe, nhìn về phía Thương Thiên phía trên. Từ xưa đến nay, phàm là chứng đạo vì hoàng giả, đều lòng mang vạn tộc thương sinh, che chở vạn linh, ý chí uyên bác đủ để khiến vạn tộc sinh linh đều quỳ bái. Nhưng, cổ hoàng người đời sau lại lấy mạnh hiếp yếu, làm sang làm bậy, lão hủ cũng phải hỏi một chút, đến tột cùng là ai tại bôi nhọ vô thượng hoàng giả uy danh? Giờ nờ bờ an nét, lớn mật, cuồng vọng. Ba tên thánh nhân vương gầm hét, mang theo từng sợi cực đạo thần uy ép xuống, giống như là muốn đem phương thiên địa này đều xé nát. Nếu không phải khẩn yếu quan đầu Côn Luân kính nở rộ tiên quang, đem cổ thành bao phủ, nếu không cả tòa thần thành đều vào khoảng dưới một kích này hóa thành một miệng. Cái này còn vẫn chỉ là cũng không chân chính thức tỉnh cổ hoàng minh, liền kinh khủng như vậy. Nhẫn nhịn được trong cõi u minh uy áp, Côn Luân trưởng giáo ngẩng đầu, cất cao giọng nói: "Có khách quý đến nhà, nếu là nguyện ý thu hồi vũ khí, ta Côn Luân tự sẽ lấy lễ để tiếp đón." Nghe vậy, đen nhánh ma vân bên trong lại truyền đến một tiếng mỉm cười. "Lão trưởng giáo, ngươi làm thật sự là hồ bơi hay sao?" Chợt, lại có vô cùng uy nghiêm hùng vĩ thanh âm truyền ra. Côn Luân đám người đối tổ hoàng bất kính, từ hôm nay, chúng ta tam đại hoàng tộc liền muốn tiếp quản cái này Côn Luân thần thành. Tựa như thần lôi vang minh tiếng vọng tại bầu trời bên trong, lạnh lùng vô tình tuyên cáo, không có chút nào bận tâm trên mặt đất tất cả nhân tộc. Đây là giả đều sao không đứng lồn tiếp đi. Nghe vậy, bên trong tòa thần thành trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi trầm xuống. Côn Luân chính là nhân tộc ta cơ nghiệp, từ xưa đến nay, trải qua hơn 50 vạn năm chưa hề sa sút, hôm nay dù là các ngươi mang theo hoàng binh đến nhà, chúng ta cũng tuyệt không nhượng bộ chi khả năng. Thần kính treo cao, cùng Côn Luân trưởng giáo chi ngôn cộng hưởng, một nháy mắt tựa hồ đem ở đây tất cả nhân tộc trong huyết mạch vật gì đó tỉnh lại. Kia là tổ tiên dấu vết lưu lại, bọn hắn từng vượt mọi chông gai, chém giết đẫm máu, không màng sống chết. Nhưng mà, ma vân bên trong có càng thêm uy nghiêm mà khí tức thần thánh truyền ra, áp sập thương khung, khiến đại đạo kịch chấn, nơi đây pháp tắc gào thét. Cực đạo thần uy quyết tán, đem mọi người trong lòng dâng lên một chút ý phản kháng ma diệt, liền ngay cả thánh nhân cũng hai cỗ run run, muốn quỳ gối mà xuống. Hoàng đạo không thể địch. Ma vân bên trong, nhìn thấy dưới chân trong cổ thành nhân tộc cho hề, tam tộc sinh linh không khỏi phát ra cản rỡ cười to. Đột nhiên, cầm đầu Hoàng Kim Thánh Vương dừng lại, tựa hồ có ý địch khác. Chợt, liền nghe được ma vân bên trong có lạnh lùng thanh âm uy nghiêm truyền đến. Tộc ta tổ hoàng có đức hiếu sinh, nếu là có người giờ phút này nguyện ý giận mắng Côn Luân dạy, có thể tự bình yên rời đi, lưu đến một mạng. Há có như thế? Đây là trần trụi vũ nhục a. Côn Luân thân là bắt đầu nhân tộc mẹ dạy con cái, bị vạn tộc coi là cái đinh trong mắt, không chỉ có bị này thai vạ bất ngờ, bây giờ còn muốn cho lưu lại đều danh sao? Trong lúc nhất thời, vô số trong lòng người đều có lửa giận bốc lên. Nhưng theo thời gian trôi qua, đỉnh đầu cực đạo thần uy vẫn như cũ, tựa như lúc nào cũng có thể chém xuống tiên kiếm. Côn Luân trong thành lại lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Rốt cục, một đạo thần hồng đằng không mà lên, phóng tới ngoại giới. Kia là một cái tiên tam trạm đạo vương giả, giờ phút này chính bộ mặt tức giận nhìn về phía Côn Luân giáo chúng người. Nếu không phải các ngươi đưa tới tai họa, như thế nào lại liên lụy Côn Luân trong thành người vô tội, đơn giản đáng chết. Chợt, tên kia vương giả dễ dàng địa thông qua được ma vân phạm vi bao phủ, cực tốc đi xa. Thật sự có thể mạng sống. Có người dẫn đầu, liền có nhiều người hơn mô hình bảng. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Vô số thần hồng bay lên, phóng tới ngoại giới. Đương nhiên, lưu lại người cũng có, nhưng chung quy là số ít. Thế thế, trong ma vân truyền đến tam tộc cổ vương thoải mái cười to, nhân tộc chính là như thế xấu xí a. Càng về sau, cho dù những người kia không có nhục mạ Côn Luân, bọn hắn cũng lựa chọn cùng nhau cho đi. Cuối cùng, to như vậy một cái Côn Luân thật biến thành một tòa thành chết, tiêu điều tuổi xế chiều. Tam đại hoàng tộc thánh vương gặp Côn Luân trưởng giáo vẫn như cũ sừng sững trên tường thành, cũng không khỏi lắc đầu. Minh oan bất linh. Oan. Trước hết nhất đánh ra, là một cái màu xanh thần ấm, nó từ vũ hóa thành kim nút thành, thần uy vô lượng, cổ hoàng khí tức quyết tán, cơ hồ muốn đem Trung Châu đại địa đều đánh chìm. Đối mặt cái này không thể địch nổi một kích, Côn Luân trong thành tất cả mọi người không khỏi hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Giáp xem xét, ngăn cản tại phía trước nhất Côn Luân kính vỡ vụn, chợt tách ra càng thêm chói lọi chói mắt thần huy đến, chư thiên gào thét. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả luyện thần hồ khí tức cũng bị vượt trên. Chuẩn hoàng khí. Đám mây truyền đến ba đại thánh vương kinh ngạc tiếng hô. Không đúng, vẹn vẹn chuẩn hoàng khí tuyệt đối không cách nào cùng hoàng binh tranh nhau phát sáng. Bao phủ tại áo bào đen bên trong thần tướng thấp giọng hô, trong hai con ngươi có nhật nguyệt luân chuyển. Là hoàn chỉnh cực đạo trận văn. Lại là loại này tôi bảo. Ba đại thánh vương không chút nghi ngờ, trước mắt vị này tuyệt đối tiếp xúc qua chân chính hoàn chỉnh cực đạo thần văn. Nghĩ tới đây, tam tộc thánh vương cũng không khỏi lộ ra thần sắc tham lam. Vẹn vẹn như vậy một kiện chuẩn hoàng khí đều có thể xưng vô giới chi bảo à, một vị vô danh kẻ thành đạo hoàn chỉnh trận văn, giá trị không thể đo lường. Oeng, một thanh hoàng kim giản ép xuống, cực đạo thần uy tràn ngập, nương theo lấy ước vạn sợi tiên hà bốc hơi, không thể địch nổi. Lại là một kiện cổ hoàng minh, vừa mới nhìn thấy một sợi ánh dạng đông Côn Luân đám người lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Làm sao có thể ra? Đương, mọi người ở đây mặt xám như tro, chuẩn bị nên đón nhất là chói lọi tịch diệt thời điểm. Hai cây tựa như trụ trời khuynh đảo ngọc trụ từ trong hỗn độn nô ra, phân biệt gậy tại hai kiện chí cao vô thượng cổ hoàng minh bên trên, phát ra êm thai thiên âm. Cái gì? Ma vân bên trong, ba đại thánh vương tất cả đều hãi nhiên, mà kia được xưng là thần tướng người thần bí cũng chấn kinh. Tay không tiếp cực đạo hoàng minh. Chuyện phát sinh trước mắt đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, dù là Côn Luân dạy có chuẩn hoàng tự phong sống sót, cũng không nên như thế à. Mà mặt đất đám người cũng đồng dạng chấn kinh. Đợi cho sương ngủ tan đi, bọn hắn mới nhìn đến, sừng sững trong hư không đạo nhân ảnh kia, đúng là một cái nhìn qua tuổi tác không lớn thanh niên anh tuấn. Chương 211, ai dám lấn nhân tộc ta? Cùng ma vân phía trên, tam đại cổ hoàng tộc kinh hãi so sánh, Côn Luân trong thành đám người thì lộ ra vô cùng phấn chấn. Loại khí tức kia, tuyệt không phải là hóa thành nhân hình bản tộc, nhất định là tu sĩ nhân tộc huyết khí không thể nghi ngờ. Không ai từng nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, lại là một vị thuộc về nhân tộc trí cường giả giáng lâm, thay đổi tình huống tuyệt vọng. Chật, lòng của mọi người bên trong còn không khỏi hưng phấn địa nghĩ đến, cho dù là tại bây giờ trong bản tộc, đại thánh đã hiếm thấy, chuẩn hoàng càng là chưa từng nghe nói. Tiên một kỳ duyên, có dạng này một vị trí ít thân là chuẩn hoàng nhân tộc cường giả hiện thế, còn có ai dám tùy ý ức hiếp nhân tộc? Mà kinh ngạc nhất, tự nhiên muốn số Côn Lôn giáo đám người. Đối với cái này đến từ tiên tổ chỗ cổ tinh thanh niên thần bí, bọn hắn không phải là không có ký thác qua hy vọng, nhưng cũng bạn không ngờ rằng, vậy mà lại là một vị có thể tay không đón lấy cổ hoàng binh trí cường giả, thực sự nghe rợn cả người. Giữa sân, hoàng kim thần mang, thanh kim tiên quang nổ tung, hoàng kim giản cùng luyện thần hồ tựa hồ cảm nhận được từ thanh niên trước mắt trên thân truyền đến không nhịn, giống như là bị chọc giận, ở trong thần chỉ tựa hồ muốn tỉnh lại, đánh ra chân chính có thể so sánh cực đạo một kích công phạt. Nhưng mà, gặp đây, Chu Lạc chỉ tùy ý địa trở tay đánh ra một trường. Đương kia thường thường không có gì lạ, bàn tay cùng hoàng binh bản thể lại lần nữa đụng vào nhau, kết quả nhưng lại làm kẻ khác rung động. Hoàng kim giản cùng luyện thần hồ đồng thời phát ra một tiếng gào thét, bay ngược mà ra, bị nện tiến hư không, hỗn độn khí bốn phía. Thậm chí mọi người trong lòng hiện lên một cái hoang đường ý nghĩ, cái này cổ hoàng binh sẽ không phải nát ta. Làm sao có thể? Nhìn thấy này tấm rung động lòng người hình tượng, đám mây tam đại hoàng tộc đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trước đây cũng không phải là không có người từng tay không tiếp nhận cổ hoàng binh. Chí cao tu vi là một mặt, càng cần chính là nhục thân ủng hộ, lại những cái kia kinh tài tuyệt diễm hạ người đều là chiêm chi tức đầu. Nào có người còn dám một trưởng vô bay cổ hòa minh, đơn giản chưa từng nghe thấy. Thật chẳng lẽ chính là một vị còn sống hoàng giả? Hậu phương tam tộc tử đệ bên trong có người run rẩy, nhịn không được nói nhỏ, tuyệt đối không thể. Phía trước hoàng kim cổ vương quát tháo, bất quá trải qua dạng này náo trò, mấy lớn cổ vương cũng tỉnh táo lại. Địa phủ minh hoàng tọa hóa vừa mới một vạn năm, cũng không từng nghe nói có nhân chứng đạo, mà người kia nhìn qua huyết khí tràn đầy, không giống như là từ xưa phong ấn mà xuống cường giả tiền bối. Là nhất định là cổ hoàng minh không có hoàn toàn thức tỉnh duyên cớ. Mấy lớn hoàng tộc cổ vương kịp phản ứng, như thế an ủi. Muốn chân chính đem hoàng binh khôi phục, đánh ra so sánh cổ hoàng một kích, cần chính là hải lượng thần năng, dù là đại thánh cũng khó có thể gánh vác. Bởi vậy, bình thường chỉ là đem nó kích hoạt, thể hiện ra uy thế như vậy, tràn ra từng sợi cổ hoàng khí tức liền đầy đủ chấn nhiếp quần hùng. Nghe vậy, một bên bao phủ tại áo bào đen bên trong thần tướng lại trầm mặc không nói. Làm ra phán đoán, mấy lớn cường giả của hoàng tộc ngồi xếp bằng mà xuống, tụng niệm tổ hoàng khai sáng tiên kinh, bày ra đặc hữu trận pháp, mượn nhờ huyết mạch chi lực, kêu gọi rời đi cổ hoàng binh. Và anh, hoàng kim tiên quang cùng vũ hóa thanh quang dây dưa, từ trong hỗn độn bay ra, không có vào mà vân bên trong. Gặp đây, hai đại hoàng tộc cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cổ hoàng binh không việc gì, người kia tuyệt không có bọn hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Gặp cổ hoàng binh bay trở về, trong thời gian ngắn tựa hồ không tiếp tục độ công tới ý tứ, Chu Lạc thu hồi ánh mắt, chợt hướng về Côn Luân đầu tượng. Tiền, tiền bối. Côn Luân giáo chúng vây quanh, thần sắc kính trọng nhưng lại mang theo điểm phức tạp. Cái này đến từ chân chính Côn Luân Sơn chỗ cổ tinh thanh niên, lại là một vị có thể tay không tiếp hoàng binh chí cường giả. Chẳng lẽ nói, hắn lại thật là vị kia Côn Luân Thánh Hoàng? Ý nghĩ như vậy hiện hiện trong lòng mọi người, chợt lại lắc đầu phủ định. Tuyệt không có khả năng. Từ xưa đến nay, không người có thể tránh thoát thời gian trường hà thanh toán, dù là nhiều như vậy vũ nội vô địch, thống ngự bát hoang cổ hoàng, không đều chôn vùi tại tuế nguyệt bên trong. Húng chi là hơn 500.000 năm trước tồn tại trong truyền thuyết. Mọi người ở đây miên man bất định thời khắc, một tiếng vù vù truyền đến, đánh gãy trái tim tất cả mọi người sự tỉnh. Chỉ gặp Côn Luân thần kính phát ra ngâm khẽ, từ cao không rơi xuống, treo ở Chu Lạc đỉnh đầu, đồng thời nương theo lấy tràn ngập vui sướng thần niệm ba động truyền ra. Ánh mắt của mọi người không khỏi chuyển qua Côn Luân kính phía trên, tâm tình kích động. Côn Luân giáo đám người tự nhiên lòng dạ biết rõ, Côn Luân kính chân thân tuyệt không phải đại thánh binh khí. Nếu không, bọn hắn cũng không có khả năng lấy nó đến đối địch. Trừ ra có thể tụ tập nhân tộc tín ngưỡng chi lực bên ngoài, càng có xuất từ thần bí Côn Luân thần linh chi thủ, đại thánh binh chỉ là biểu tượng, kỳ thực vì vô thượng chuẩn hoàng khí. Chỉ là, liền ngay cả Côn Luân giáo đám người cũng không biết chính là, Côn Luân trong kính lại vẫn chất chứa có hoàn chỉnh cực đạo thần văn. Chẳng lẽ nói, thật sự là xuất từ một vị thánh hoàng thủ bút? Cảm tạ tiền bối. Vô luận như thế nào, đám người có thể được cứu đều không thể rời đi Chu Lạc trưởng nghĩa xuất thủ. Thế là, tại Côn Luân trưởng giáo dẫn đầu dưới, bên trong tòa thần thành người còn sống sót tộc tất cả đều hướng hành đại lễ. Ngay tại Chu Lạc đưa tay, chuẩn bị ngăn lại đám người lúc, hắn đột nhiên sinh ra cảm ứng tới. Đen nhánh ma vân bên trong, truyền đến một đạo cường đại ánh mắt, làm hắn sinh ra bị một đầu manh thú nhìn chăm chú cảm giác. Chu Lạc không để ý chút nào ngẩng đầu, khiêu khích cười một tiếng. "Oan." Hoàng kim giản xé rách thiên vũ, nở rộ ước vạn sợi hào quang, đại đạo vinh minh. Soạt. Luyện thần hồ dâng lên thủy thải, thanh kim thần quang bốc hơi, chiếu sáng rạng rỡ. Đinh linh linh. Một đầu tử sắc đại long lắc đầu vẫy đuôi, thủy khí bốc hơi, nhìn kỹ, đúng là từ vô số tử kim trung thần cấu thành. Đây là vạn long tổ cổ hoàng binh, trước đây cũng không tham dự công phạt, lúc này mới xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Tam đại cổ hoàng binh liên thủ. Đây cũng không phải là trước đây bị động đánh ra, mà là từ mấy lớn hoàng tộc tụng niệm thiên kinh, câu thông huyết mạch chi lực, chân chính tỉnh lại ở trong ngủ say thần chỉ. Nơi đây tiên quang sôi trào, giống như là chiếu phá quá khứ, hiện tại, cùng tương lai, có hỗn loạn thời không bí lực đang cuộn trào mãnh liệt. Cùng lúc đó, ba tôn to lớn pháp tướng hiện lên ở hoàng binh sau lưng, giống như là trong truyền thuyết chân chính cổ hoàng lại đến nhân thế, cần chúng sinh quỷ bái. Xưa nay liền thấy ba kiện cực đạo binh khí phục sinh, chỉ vì nhằm vào một người, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết thần thoại những năm cuối đế tôn mới có loại đãi ngộ này. Vô luận là cổ hoàng tộc, vẫn là mặt đất nhân tộc, đều tin tưởng vững chắc, không thành đạo, tuyệt đối không người nào có thể chống cự đến từ ba vị cổ hoàng một kích. Đối mặt loại này tất sát cục diện, Chu Lạc chỉ mỉm cười, chợt vẫn như cũng là một trưởng vô gia. Cuồng vọng. Đối diện ba kiện hoàng binh tựa hồ cũng bị chọc giận, trước mắt cái này rõ ràng không có chứng đạo nhân tộc vậy mà như thế ngạo mạn. Ba kiện hoàng binh đồng thời nổi giận, phát ra oanh thiên tiếng vang, cùng nhau chấn áp mà xuống. Ngay tại tất cả mọi người coi là tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Lạc liền bị ba kiện cổ hoàng binh đánh trúng, hóa thành bột mịn thời điểm. Một tiếng gầm thét từ phía trên bên cạnh truyền đến, nương theo lấy phong phú tiếng chuông vang vẳng quanh quẩn. Ai dám lấn nhân tộc ta? Liền ngay cả Chu Lạc cũng không khỏi dừng lại, hướng lên trời bên cạnh ném ánh mắt. Chỉ gặp một vị đầu đội trời quan, thân mang tử sắc hoàng bào uy vũ trung niên nhân tung hoành thiên vũ mà tới. Trong tay nắm giữ một kiện tiên minh, dáng mây xanh đầy trời, nhẹ nhàng rung động, liền có mát lạnh tiếng chuông vang lên, khiến toàn bộ Trung Châu đại địa đều chấn động, trong nháy mắt đem ba kiện cổ hoàng binh uy thế hóa thành hư vô. Mọi người tại đây trong lòng đều hiện hiện ý tưởng giống nhau. Đông Hoàng Trung. Chương 212, trấn áp cổ hoàng binh. Côn Luân thần giáo thế lớn, rắc rối khó gỡ. Thân là bắt đầu nhân tộc mẫu giáo, càng thụ nam vực nhân tộc cậu tôn. Không phải là không có người nghĩ tới sẽ có viện quân chạy đến, nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, tới lại là trong truyền thuyết cùng Côn Luân như nước với lửa Đông Hoàng Cung. Cái trước là bắt đầu nhân tộc mẫu giáo, đối nhân tộc có công lớn nước, sừng sững bắt đầu mấy chục vạn năm không ngã. Cái sau chính là nhân tài mới nổi, nhưng địa vị không sai chút nào, thậm chí còn hơn. Bởi vì bọn hắn là nhân tộc một vị duy nhất chứng đạo Đông Hoàng lưu lại truyền thừa, chấp trưởng bắt đầu nhân tộc duy nhất cực đạo vũ khí Đông Hoàng Trung. Ngày bình thường, hai phái vì tranh đoạt bắt đầu có hạn tu hành tài nguyên, có thể nói là minh tranh ám đấu. Ai cũng không có nghĩ qua, tại Côn Luân lâm vào diệt phái đại họa thời điểm, Đông Hoàng Cung hội thân xuất viện thủ, quả thực là thiên phương dạ đàm. Là Đông Vương công đích thân đến. Giờ phút này, còn lưu tại Côn Luân trong thành, không phải Côn Luân thần giáo cao tầng, chính là nhân tộc cường giả, tự nhiên một chút liền nhận ra, người đến chính là thế hệ này Đông Vương công. Không chỉ có mang đến cực đạo hoàng minh, càng là một vị thánh nhân vương cảnh cường giả. Phản ứng nhanh nhất không phải Côn Luân trong thành đám người, mà là đám mây tam đại hoàng tộc cao thủ. Tuyệt không thể để Đông Vương công tới gần. Đây là bọn hắn chung nhận thức. Cứ việc trước đây, bọn hắn còn đối Đông Hoàng cung chẳng thèm ngó tới, nhưng trước khác nay khác. Trước mắt, Côn Luân trong thành không biết từ chỗ nào toát ra một vị có thể tay không tiếp hoàng binh chí cường giả, nếu là lại để cho hắn cầm tới Đông Hoàng trung, trang diện kia, đơn giản không dám tưởng tượng. Cũng bởi vậy, trên bầu trời ba kiện cổ hoàng binh thay đổi phương hướng, đồng thời đánh về phía khoảng cách nơi đây còn có vạn dặm Đông Vương công. coi như hủy không được hòa bình, cũng muốn đem Đông Vương Công đánh giết. Đã mất đi Thánh Nhân Vương cảnh Đông Vương Công chấp trưởng, vẹn vẹn một kiện binh khí không đủ gây sợ. Hừ, Chu Lạc ở chỗ này, làm sao có thể để bọn hắn đạt được? Đánh ra một trưởng cũng không thu hồi, ngược lại có thần có thể bộc phát, xa xa đánh về phía ba kiện cổ hòa bình. Dù chưa đối tạo thành cái gì tính thực chất phá hư, nhưng cũng thành công đem ba đánh bay. Thấy trên đám mây mây lớn hoàng tộc cổ vương mí mắt chực nhảy, không có cho bọn hắn thời gian phản ứng, Chu Lạc thừa cơ đem Đông Vương Công mang về, hạ xuống côn luân đầu tường. Đông Vương Công trên mặt vẫn là khó có thể tin thần sắc, chợt một mặt kính sợ nhìn về phía bên cạnh Chu Lạc, chắp tay cảm kích nói: "Cảm ơn tiền bối." Lúc này, côn luân giáo chúng cũng vây lên đến đây, nhìn người tới quả nhiên là Đông Vương Công, không khỏi ánh mắt phức tạp. Gặp qua Đông Vương Công, vô luận như thế nào, đối phương có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đều xem như côn luân đại ân nhân. Hừ. Gặp đây, Đông Vương Công ngược lại một mặt bất mãn nhìn về phía côn luân trưởng giáo. Bản vương thế nhưng là nghe nói, côn luân giáo hướng năm vực các đại môn phái đều phát ra thư cầu cứu, lại đơn độc không có ta Đông Hoàng cung. Chẳng lẽ trưởng giáo thật sự nhìn như vậy không dậy nổi chúng ta? Nghe vậy, côn luân trưởng giáo trên mặt cũng lộ ra thần tình lúng túng, kiên trì giải thích nói: "Nếu là bởi vì ta giáo nguyên nhân, để nhân tộc duy nhất cổ hoàng binh rơi vào vạn tộc chi thủ, chúng ta chẳng lẽ không phải liền thành nhân tộc tội nhân?" "Hừ, chẳng lẽ ta Đông Hoàng cung cũng không phải là nhân tộc một phần tử rồi?" Đông Vương Công tự nhiên đối với cái này không thèm chịu nể mặt mũi, ngược lại mở miệng châm chọc nói: "Theo bản vương đến xem, trưởng giáo miệng của ngươi cứng rắn trình độ so với cổ hoàng binh cũng không chút thua kém." Nghe vậy, liền ngay cả một bên Chu Lạc cũng không khỏi mỉm cười. Lắc đầu, hắn đem trong lòng phức tạp suy nghĩ đè xuống, chợt ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Đông Vương Công trong tay hoàng trung. Cảm ứng được Chu Lạc ánh mắt, Đông Vương Công liền tranh thủ Đông Hoàng Trung cung kính chỉnh lên. Vạn bối lần này mang theo Đông Hoàng Trung mà đến, chính là vì thay Côn Luân giải vây. Cũng chỉ có ở tiền bối bực này nhân vật trong tay, nó mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. "Rất hiểu chuyện nha." Chu Lạc lộ ra một cái tán thưởng ánh mắt, chợt không khách khí chút nào đem Đông Hoàng Trung tiếp nhận. Trong truyền thuyết Đông Hoàng Trung toàn thân xanh biếc, giống như là từ một loại nào đó thần đúc bằng đồng thành. Trên vách đỉnh, trừ ra lít nha lít nhít đạo văn, khắc họa chính là nhật nguyệt sông núi, cùng viễn cổ tiên dân nhóm quỷ bái thân ảnh. Cẩn thận quan sát thật lâu, Chu Lạc trên mặt lộ ra dị thường đặc sắc thần sắc. Đầu tiên, hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này Đông Hoàng Trung rèn đúc người tuyệt không phải nguyên thần của hắn tiên chủng. Hoàng Trung vừa đến tay, mặc dù có thể cảm nhận được trong đó mênh mông vô biên thần năng, nhưng lại không có chút nào mình đã từng sử dụng bị ngạn kim tiểu thông thuận cảm giác, chỉ là một kiện phổ thông binh khí. Cho dù là nguyên thần của hắn tiên chủng đắc đạo, trên lý luận cùng mình cũng là không phân khác biệt mới là, tuyệt sẽ không có như thế chi lớn tương phản mới là. Nhưng cùng lúc, hắn đối cái này Đông Hoàng Trung chất liệu lại phân bên ngoài quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, đây không phải đế tôn luyện chế vạn vật nguyên đỉnh còn lại thần đồng sao? Còn sót lại tại Côn Luân, cuối cùng vì chính mình đoạt được. Nó không nên bị mình phong ấn tại bất tử sơn sao? Như thế nào xuất hiện ở đây, bị đúc thành cái gì Đông Hoàng Trung? Nghĩ tới đây, Chu Lạc đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm Đông Vương Công. Không biết Đông Hoàng luyện chế này khí vật liệu là từ đâu mà đến? Nghe vậy, Đông Vương Công sững sờ, cái này tại bắt đầu không nói là mọi người đều biết cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng hắn không chần chờ, trịnh trọng giải thích nói: "Hồi bẩm tiền bối, luyện chế Hoàng Trung thần đồng chính là Đông Hoàng lão nhân gia ông ta tự mình xâm nhập bất tử sơn, từ đó đoạt được." Lời này vừa nói ra, Chu Lạc trên mặt không hiện, nhưng trong lòng nhấc lên thao thiên ba lan. Bất tử sơn thế mà tại bắt đầu. Khó trách hắn trước đó trong lòng một mực có một loại nào đó không hiểu cảm ứng, nguyên lai là duyên cớ này. Hạ quyết tâm, chuyện chỗ này, hắn nhất định phải đi Bất Tử Sơn đi tới một lần. Không rõ ràng Chu Lạc suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn lời ấy lại nhắc nhở Đông Vương Công, vội vàng nói: "Nghe nói Tiêu Tam đại hoàng tộc từ cấm khu bên trong mời ra một vị nào đó tồn tại trợ trận, tiền bối còn phải cẩn thận mới là." Nghe vậy, Côn Luân mọi người đều giật nảy mình, Côn Luân trưởng giáo ánh mắt nghiêm trọng, hỏi: "Là Thái Sơ cổ quáng?" Đông Vương Công lắc đầu: "Không, là Cổ Hoàng Sơn." "Cái gì? Dám lấy Cổ Hoàng làm tên?" Tại vạn tộc trong lòng địa vị có thể thấy được luống đốm. Nguyên lai là trong tử sơn người. Chu Lạc trong lòng rộng mở trong sáng, kia không hiểu khí tức cường đại nơi phát ra hắn đã có mặt mày. Cổ Hoàng Sơn lại như thế nào? Bây giờ có Đông Hoàng Trung nơi tay, chớ nói một cái thần tướng, coi như kia Linh Phi ở đây, hắn cũng không để trong mắt. "Ồ, thật sao?" Đen nhánh trong ma vân truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm rất lạnh. Thượng như thần minh nam tử thân ảnh hiện hiện, dẫn phát rối tung. Hắn xuất hiện một cái mắt, phản phất liền thành vũ trụ trung tâm, nhật nguyệt tinh thần đều vây quanh hắn chuyển động. "Nhật nguyệt thần tướng." Chu Lạc gợn sóng địa đạo ra tên của đối phương. Không chỉ có mặt đất đám người xôn xao, đám mây hoàng tộc cường giả cũng kinh ngạc, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng nhà mình lão tổ vậy mà mời ra dạng này một vị trong truyền thuyết ngoan nhân tới. Không để mắt đến còn lại tất cả mọi người nghị luận, Chu Lạc nhìn về phía đạo thân ảnh kia, quát hỏi: "Ngươi là phụng Bất Tử Thiên Hoàng chi mệnh tới đây?" Nghe vậy, Nhật Nguyệt thần tướng sững sờ, chợt mỉm cười: "Ngươi muốn biết, vậy liền." "Vâng." Lời còn chưa dứt, Nhật Nguyệt thần tướng liền oanh sát mà tới. Tâm hắn biết trước mắt chính là một vị không kém gì đệ nhất thần tướng không phải đại địch, bởi vậy cũng không có thăm dò, trực tiếp toàn lực xuất thủ. Không chỉ có như thế, hắn quanh thân còn lượn lờ lấy bất hủ thần quang, kia là đến từ ba kiện cổ hoàng binh gia trì. Trong chốc lát, hắn sinh ra ảo giác, mình giống như là thật biến thành một tôn vô thượng cổ hoàng. Cực đạo hoàng khí tung hành, tùy ý địa vung tay lên, liền có thể phá diệt một tinh vực. Niềm tin của hắn chưa từng có, lộ ra cao minh xính tiểu dung, tuyệt đối có thể đem trước mắt đại địch đánh giết. Nhưng mà, hắn dương mắt, nhìn thấy lại là đối phương không hề bận tâm ánh mắt, giống như là đang nhìn ven đường một khối khắp nơi có thể thấy được ngân thạch. Nhật Nguyệt Phong Hoa, ta thế nhưng là đạt được vô thượng thiên hoàng công nhận thần tướng. Phẫn nộ chi hỏa cháy hùng hực, làm hắn buộc phát ra siêu việt cực hạn thần năng. Đấm ra một quyền, có bất hủ nhật nguyệt tinh chỉ riêng buông xuống, uy thế hạo đã bước vào dặm. Nhật Nguyệt thần tướng cơ hồ đánh ra đời này mạnh nhất một kích, hắn tự xưng là tuyệt sẽ không yếu tại hoàng giả. Nhưng đối diện Chu Lạc chỉ giản dị tự nhiên một trường gió tới. Nhật Nguyệt thần tướng thậm chí hoài nghi cũng không vận dụng Đông Hoàng Trung lực lượng. Hắn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, cho dù là đối mặt kia tựa như thần sơn bàn tay khổng lồ, Nhật Nguyệt thần tướng ra sức chống cự. Quanh thân ba kiện cổ hoàng binh cũng không cam chịu yếu thế, đánh ra một đạo lại một đạo hoàng đạo pháp tắc, ý đồ cắt giảm vì thế. Nhưng mặc ngươi tiên quang sôi trào, thần tắc kinh thế, ta tử lù lù bất động. Phúc. Nhật Nguyệt thần tướng bay ngược mà ra, vung xuống một đường lâm ly máu tươi. Ba kiện cổ hoàng binh cũng tận đều gào thét. Hắn ngẩng đầu, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Chu Lạc không có cho hắn cơ hội thở dốc, chỉ gặp kia thần trưởng lại lần nữa đánh ra. Đồng thời, lần này nương theo có Đông Hoàng Trung cùng nhau chấn áp mà tới. Nhật Nguyệt thần tướng trên mặt không khỏi lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nhưng mà, theo dự liệu ngập trời thần uy cũng không rơi xuống, Nhật Nguyệt thần tướng kinh ngạc. Oanh. Cách đó không xa, trong hư không có lít nha lít nhít đạo văn hiện hiện, giống như là sớm đã bố trí ở đây. Ba kiện cổ hoàng binh nở rộ tiên quang, đang ra sức giãy giụa. Mà kia tựa như thần sơn cự trưởng cùng Đông Hoàng Trung cùng nhau ép xuống. Hắn lại muốn đồng thời trấn áp ba kiện cổ hoàng binh. Chương 213, chiến kết thúc, thiên hạ kinh. Chỉ trường ngọc ánh, xét qua duyên dáng quy tích, mang theo một loại nào đó huyền ảo cổ diệu đạo vận trấn áp mà xuống. Không có ngập trời mênh mông tràn đầy huyết khí, tay kia chỉ giống như là thuần túy từ ngọc thạch đúc thành, vào hư không bên trong nhấc lên quần quần nắng sớm chảy xuôi, muốn đem ba kiện cổ hoàng binh đều bao phủ trong đó. Mà một bên, Đông Hoàng Trung biểu hiện cũng không phải phàm. Ung dung rung động, liền có dáng mây xanh đầy trời, che khuất bầu trời. Chợt, tuyên cổ tiếng chuông quyết tán, chỉ là dư ba liền làm ở đây chư vị cổ thánh đều thần hồn run lên. Mà ở vào giữa sân, trực diện thế công ba kiện cổ hoàng binh tất cả đều trì trệ, tiếp theo một cái chớp mắt liền bị Chu Lạc chỉ trưởng đè ép ở dưới phương. Ngươi dám? Đám mây tam đại hoàng tộc thánh vương thấy cảnh này, tất cả đều muốn rách cả mí mắt, nhưng cũng chỉ có thể ở phía trên miệng này, muốn quả thực để bọn hắn hạ tràng lại là không thể. Thân là cổ hoàng truyền thừa, luôn luôn là cao cao tại thượng, quan sát nhân gian biến hóa. Dù là có hậu thế cổ hoàng chứng đạo, đối với tổ cũng là bình đẳng nhìn tới. Chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, tam đại cổ hoàng tộc cùng nhau xuất thủ, cuối cùng vậy mà rơi vào cái hoàng binh đều muốn bị trấn áp hạ tràng. Đương nhiên, bọn hắn đối với mình nhà cổ hoàng binh có lòng tin. Ẩn chứa có tổ hoàng vô thượng tiên tắc, nếu như thật hoàn toàn khôi phục, cơ hồ đồng đẳng với ngày xưa vô địch cổ hoàng tái hiện thế gian. Không chứng đạo, tuyệt đối không người có thể đem nó trấn áp. Tam đại hoàng tộc thánh vương ngoài miệng đều là nói như vậy. Nhưng nhìn thấy ba kiện hoàng binh bị lít nha lít nhít cực đạo thần văn thôn phệ, lại bị Đông Hoàng Trung cùng kia người thần bí tộc chí cường giả đè ép, tâm lại đều không hẹn mà cùng nâng lên cổ họng. Sau lưng còn có tam tộc tinh anh cường giả nhìn xem, trong lòng bọn họ lo lắng không chút nào không dám biểu hiện ra ngoài. Trong lúc nguy cấp, bọn hắn chú ý tới biên giới chiến trường, chính dẫn động Nhật Nguyệt Tiên Tinh chữa thương Nhật Nguyệt thần tướng, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, chợt cộng đồng truyền âm nói: "Thần tướng đại nhân, còn xin giúp ta các loại cổ hoàng binh thoát khốn, chỉ cần có ba kiện hoàng binh nơi tay, chưa chắc không có lực đánh một trận a." Nghe vậy, tựa như thần minh, tóc bạc rối tung anh tuấn nam tử ngẩng đầu, gợn sóng địa lường đám mây tam tộc một chút, chợt khởi hành. Nhưng khiến tam tộc cổ hoàng ngoác mồm kinh ngạc chính là, hắn cũng không phải là phóng tới khóa trói ba kiện hoàng binh trong đại trận, mà là hóa thành một vệt cầu vồng nóng ánh, hướng phía phương hướng ngược nhau mà đi. A. Trong truyền thuyết bất tử thiên hoàng dưới trướng tám bộ thần tướng một trong, Bồi Thiên Hoàng chinh chiến bại không biết nhiều ít đại địch chí cường giả, thế mà chạy trốn. Không chỉ có tam đại hoàng tộc ngốc trệ, mặt đất lên côn luân đám người cũng không có lấy lại tinh thần. Trên thực tế, vẫn là bọn hắn tư duy theo quán tính quấy phá. Dù sao, bất tử thiên hoàng được tôn sùng là vạn tộc chí cao thần linh, dưới trướng các thần tướng tự nhiên cũng sẽ tương ứng địa bị thần hóa. Nhưng chỉ cần là hơi sáng suốt tu sĩ, tại vừa rồi mang theo tam đại cổ hoàng binh cũng bị đối phương trở tay đánh bay về sau, đều sẽ rõ ràng chính mình cùng đối phương tuyệt đối không phải cùng một cấp độ tồn tại. Đối mặt đánh không lại người, đao tẩu là chuyện rất mất mặt sao? Huống hồ Nhật Nguyệt thần tướng chỉ là bị mấy lớn hoàng tộc mời mà ra, đối nhân tộc, đối côn luân bản thân không có ý kiến gì. Hừ, muốn đi. Nhưng mà một bên khác Chu Lạc còn tính là thành thạo điêu luyện, gặp Nhật Nguyệt thần tướng muốn thừa cơ bỏ chạy, nhục thân luân hải chỗ tiên hà chói lọi, một đạo toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong thân ảnh cất bước mà ra. Thiên ngai chế thước, tiếp theo một cái chớp mắt liền đuổi kịp Nhật Nguyệt thần tướng. Bành. Chu Lạc đến đạo đức tiên tôn thân truyền số tự bí, sẽ cùng tiền tự bí kết hợp, hóa sinh mà ra thần thần cơ hồ không kém gì bản thể bao nhiêu. Không có chút nào lo lắng, va chạm một cái mắt, Nhật Nguyệt thần tướng nhục thân liền đã phát ra gào thét, trải rộng vết máu. A. Cái sau phát ra thê lương hò hét, dù là năm đó Bồi Thiên Hoàng thảo phạt chí tôn cũng không có rơi vào qua bây giờ như vậy thê thảm a. Hắn phẫn hận nhìn Chu Lạc một chút, chợt nổ bể ra đến. Cái gì? Nhật Nguyệt thần tướng lại lựa chọn đồng quy vu tận? Tự nhiên không phải. Sương mù tan đi, nguyên địa xuất hiện hai đạo chiến thần thân ảnh, một đạo bị ánh trăng bao phủ, một đạo tựa như đại nhật sáng chói. Hai vị chiến thần liếc nhau, chợt hướng về phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Quả nhiên, hắn sớm đã mất đi đối địch dũng khí, chỉ muốn đào tẩu. Mạo phạm hắn, Chu Lạc đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền để hắn lưu đi. Thần thân không chút do dự, trực tiếp truy hướng Ngân Nguyệt chiến thần. Mà đổi thành một bên, tựa như thần sơn cự trưởng lại lần nữa nô ra. Giới tử tu di, thế giới trong tay. Mặc cho kim quang chiến thần dễ rủa như thế nào, cũng bay không ra Chu Lạc ngũ chỉ sơn. Dễ như trở bàn tay mà đem nắm, cái sau nhục thân phát ra quỷ dị rắc xem xét âm thanh, giống như là tùy thời muốn vỡ vụn ra. Thần thân tự nhiên cũng đem Ngân Nguyệt chiến thần bắt về. Chu Lạc lạnh lùng lườm bọn hắn một chút, chợt đem hai đồng thời nắm ở lòng bàn tay, lập tức có tiên quang chói lọi. Một trận nổ thật to về sau, Nhật Nguyệt thần tướng tái hiện. Cái sau sớm đã mất đi sức phản kháng, Chu Lạc thần niệm quét qua, lập tức thấy rõ trận tướng. Trước mắt tuy chỉ là hắn Nhật Nguyệt song thân, nhưng là hắn toàn thịnh thời kỳ biến thành. mà bản thể thụ đạo tổn thương, bây giờ tự phong cổ Hoàng Sơn bên trong, thực lực ngược lại không kịp song thân. Đồng thời, Chu Lạc cũng được biết cũng không phải là phụng bất tử thiên hoàng chi mệnh xuất thế, chỉ là đơn thuần bị tam đại hoàng tộc mời. Gợn sóng địa liếc mắt nhìn hắn, Chu Lạc trở tay phong bế thứ nhất cắt cảm giác, đem hắn trấn áp tại luân hải bên trong. Có lẽ là bởi vì Chu Lạc truy kích Nhật Nguyệt thần tướng, không khỏi phân tâm nguyên nhân, ba kiện cổ hoàng bình chờ đúng thời cơ, ra sức giãy giụa. Vạn Long Linh gật gù đắc ý, thần âm tiếng trời vang vọng đất trời. Hoàng kim giản kim quang đại phóng, ước vạn sợi tiên hà xuyên tấu mà ra. Luyện thần hồ vẩy xuống quang vũ, hồ nước trô dâng lên thủy thải, muốn đem trong hư không phủ văn tất cả đều thôn vệ. Tam đại cổ hoàng binh sở dĩ có thể hiện ra uy năng như thế, cùng đám mây tam đại hoàng tộc thoát không ra liên quan. Mắt thấy Nhật Nguyệt thần tướng là dựa vào không ở, bảo trụ nhà mình cổ hoàng binh mới là đúng lý. Đám mây, hội tụ tam đại hoàng tộc tinh anh, đều là vô thượng tổ hoàng siêu quần bạt tụy hậu đại. Giờ phút này, bọn hắn kết thành đại trận, lấy trong huyết mạch tận chứa hoàng đạo pháp tắc mảnh vỡ kêu gọi ba kiện cổ hoàng binh, lúc này mới làm chúng nó hoàn toàn thức tỉnh. To lớn hư ảnh tại sau người tăng vọt, loại khí tức kia, thật giống như là ngày xưa cổ hoàng sống đi qua. Quả nhiên, muốn đồng thời trấn áp ba kiện hoàn toàn khôi phục cổ hoàng binh vẫn là quá mức miễn cưỡng a. Chu Lạc trong lòng thầm than, chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong hư không trận văn cùng Đông Hoàng Trung đều hơi trì trệ, ba kiện cổ hoàng binh nắm lấy thời cơ, trong nháy mắt tránh thoát. Tử sắc đại long bay lên không, kim sắc tiên mang xé rách thời không. Chỉ có luyện thần hồ chẳng biết tại sao lại chậm một nhịp, lại lần nữa bị huyền ảo phức tạp trận văn bao phủ, Đông Hoàng Trung cũng toàn lực chấn áp mà xuống. Chu Lạc thân ảnh đột nhiên hiện trong cao không, đối mặt luyện thần hồ, ánh mắt nghiêm trọng. Muốn bạn vô nhất thất đem một kiện cổ hoàng binh trấn phong, hắn hôm nay còn cần đến thận trọng mới là. Kia trong hư không trận văn chính là hắn chuyên vì phong ấn đế binh bố trí, chính là kết hợp rất nhiều thiền tôn trận đạo kết tình, như vẹn vẹn phong ấn cổ hoàng binh tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng Chu Lạc cần chính là ít nhất phải để cổ hoàng binh ở vào nửa khôi phục trạng thái, dạng này mới có thể kích phát thiên tôn đạo quả. Mà để cổ hoàng binh thời khắc bảo trì thức tỉnh, không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ để nó thừa cơ chạy thoát. May mắn, tại trận văn, Đông Hoàng Trung còn có Chu Lạc ba cộng đồng xuất thủ tình huống dưới, luyện thần hồ dần dần đã mất đi sức phản kháng, sẽ phải rơi vào trạng thái ngủ say. Xác nhận không sai về sau, Chu Lạc sẽ bị trận văn bao khỏa luyện thần hồ đặt vào thể nội, đặt vào lục đạo luân hồi thế giới trung ương. Oanh, cảm nhận được sáu mảnh to lớn thế giới cọ rửa, luyện thần hồ tự chủ khôi phục, nhưng chợt lại bị trận văn cùng sáu mảnh thế giới chấn áp đến không thể động đậy. Duy trì được một cái vi diệu cân bằng. Xong rồi, Chu Lạc trên mặt rốt cục đã lâu lộ ra thần sắc mừng rỡ. Mà cùng hắn tương đối, đám mây phía trên, quang minh tộc mọi người tại Chu Lạc đem luyện thần hồ đặt vào thể nội về sau liền đã mất đi đối hoàng binh cảm ứng. Giờ phút này hết thảy đều lộ ra hoàn toàn trắng bệch sắc mặt, ngây người đám mây. Lúc đầu, tam tộc lần này cùng nhau xuất thủ, có thể nói là nháo cái chuyện cười lớn, chú định sẽ để cho mấy lớn hoàng tộc uy thế rơi xuống. Phèn tọa càn sủ. Con. Nhưng cùng quang minh tộc so sánh, hoàng kim quật cùng vạn long tổ cổ hoàng binh chưa mất đi, đã coi như là vạn hạnh. Lúc này, Chu Lạc thanh âm lạnh lùng vang lên, uy nghiêm hùng vĩ, truyền khắp bắc đầu nam vực, hạo đãng giữa thiên địa. Này quang minh tộc, hoàng kim quật, vạn long tổ phạm nhân tộc ta, trấn áp hoàng binh, lấy đó trừng trị. Trong khoảng thời gian này, tam đại cổ hoàng tộc tiến quân Côn Luân thần thành tin tức sớm đã truyền khắp bắc đầu, nơi đây có thể nói là hội tụ khắp thiên hạ ánh mắt. Chỉ tiếc, cũng không có bao nhiêu người có can đảm thăm dò, bởi vậy Côn Luân sự tình cũng không phạm vi lớn truyền ra. Nhưng bây giờ, lời này vừa nói ra, nhất thời làm các vực ồn ào náo động yên tĩnh. Chợt, lại bộc phát ra càng thêm chỉ sợ tiếng vọng, quét sạch bắc đầu và tộc. Chương 214, hỏi tội bất tử thiên hoàng. Sớm tại tam đại cổ hoàng tộc quyết định phát binh Côn Luân thời điểm, liền có truyền thừa xa xưa thế lực lớn đạt được phong thanh. Biết được ba kiện cổ hoàng binh tướng muốn đồng xuất kinh khủng tin tức. Đối với cái này, vạn tộc phân chấn, mà nhân tộc vẫn không khỏi nội tâm nhưng lại rối trí. Bọn hắn trong lòng biết, cực đạo hoàng giả cao cao tại thượng, binh khí của bọn hắn tự nhiên cũng không có người có thể mạo phạm, cái này tuyệt không phải là số lượng có thể bổ khuyết hồng câu. Cũng bởi vậy, thu được Côn Luân cầu viện cổ giáo đại phái mới không một người đến đây trợ giúp. Thật không có ý nghĩa, dính một cái hoàng chữ, đó chính là khác nhau một trời một vực, huống chi là chân chính hoàng minh. Bọn hắn sớm có đoán trước, Côn Luân hủy diệt sẽ tại bắt đầu nhấc lên như thế nào một trận phong ba. Không ít người thậm chí đã đang chuẩn bị, sau trận chiến này, muốn vứt bỏ nào địa vực, cắt nhường cho vạn tộc. Thẳng đến, Côn Luân một trận chiến kết thúc, tin tức truyền ra, lại là lấy vượt quá tất cả mọi người dự kiến phương thức kết thúc trận chiến tranh này. Tam đại hoàng binh khôi phục, trong truyền thuyết bất tử thiên hoàng dưới trướng vô địch chiến tướng hiện thế. Vẹn vẹn mấy cái này danh tử, liền đã đủ để cho nghe nói việc này vạn tộc sinh linh sôi sùng sục. Nhưng mà, bọn hắn lại đều trở thành cùng là một người vật làm nền, tại đối phương hào quang chói sáng hạ phảng phất trở thành một cái vai hề. Có nhân tộc chí cường giả hoành không xuất thế. Tại thời khắc nguy cơ chặn lại tam đại hoàng tộc tiến công, cứu nhân tộc thần thành Côn Luân. Không chỉ có như thế, tay không tiếp hoàng binh, một trường ép thần tướng, trở tay trấn hoàng binh. Nghe giống như là thiên phương giả đảm, nhưng lại đều bị thế lực khắp nơi chứng thực làm thật. Không một không khiến gần đây đến nay bị vạn tộc cơ hồ ép tới thở không nổi tu sĩ nhân tộc phân chấn, huyết mạch phu trương. Cái này từng cọc, từng kiện, đơn lấy ra, đều đủ để chấn động màn vũ, khiến năm vực xôn xao. Nhưng mà, bọn hắn nhưng đều là xuất từ một người chi thủ, phát sinh ở trong vòng một ngày. Trong lúc nhất thời, vị kia thần bí cường giả trở thành vạn linh chú mục tiêu điểm. Bởi vì, về khoảng cách một đời hoàng giả hóa đạo đã khoảng chừng vạn năm lâu. Đạo ngân của nàng đã hóa tận, mang ý nghĩa thiên địa đại đạo có thể cho phép mới hoàng giả ra đời. Mà lúc này, một vị có thể tay không tiếp đế binh nhân tộc chí cường giả xuất hiện, điều này có ý vị gì đã không cần nói cũng biết. Nhân tộc muốn sinh ra lại một vị hoàng giả sao? Nghĩ đến khả năng này, vạn tộc thánh hiển trong lòng ai cũng sợ hãi thần rung động. Kỷ nguyên này đến nay, còn chưa không có cái nào chủng tộc từng sinh ra hai vị hoàng giả. Nếu là thật sự làm nhân tộc lại thật ra một vị hoàng giả, chẳng phải là nói rõ nhân tộc tiềm lực viễn siêu vạn tộc. Bất luận tương lai sẽ hay không như thế, khắp thiên hạ đều sôi trào, tất cả nhân tộc đều nhiệt liệt thảo luận lấy cái này một khả năng. Mà tới đối đầu, vạn tộc lại hết sức trầm mặc. Trước đây, bọn hắn còn có thể lấy cổ hoàng binh số lượng khinh thường nhân tộc, nhưng bây giờ, đối phương lại sớm đã đang suy tư tái xuất một vị hoàng giả khả năng. Mà vạn tộc, chớ nói có thể tay không tiếp hoàng binh chí cường giả, liền ngay cả đại thánh cũng không có mấy cái, chuẩn đế càng là chưa chừng nghe nói. Trong vạn tộc rất nhiều sinh linh ở trong lòng nguyền rủa, hy vọng vị kia nhân tộc cường giả không biết trời cao đất rộng điện nếm thử chứng đạo, sau đó bị lôi tức chết. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại thôi, không dám chút nào nói ra miệng. Không thấy được mấy lớn hoàng tộc đều thất bại tan tác mà quay trở về, hoàng binh đều bị trấn áp sao? Mà giờ khắc này, ở vào dư luận vòng xoáy nhân vật chính, tại thành công trấn áp luyện thần hồ về sau, cũng không thật là khó tam đại hoàng tộc. Chu Lạc chỉ vô cùng đơn giản, lột cầm đầu mấy người ngàn năm tu vi thôi, sau đó mặc cho hắn nhóm rời đi. Mà tam đại hoàng tộc thì như được lớn hách, nhao nhao hô to nhân tộc chí tôn đại ân đại đức, chợt liền tựa như chó nhà có tang hốt hoảng chạy trốn. Trong đó, quang minh tộc trong lòng mọi người đều đang chảy máu, nhưng lại một chữ cũng không dám xách nhân tộc chí tôn khi nào đem cực đạo hoàng binh trả lại sự tình. Mà bọn hắn, có lẽ cũng là hy vọng nhất Chu Lạc đi nếm thử chứng đạo vạn tộc sinh linh. Vô luận thành công hay là thất bại, bọn hắn hẳn là đều có thể trùng hoạch cổ hoàng binh. Nhìn qua tam đại hoàng tộc liên quân biến mất ở chân trời, côn luân trong thành đám người còn phảng phất trong ngộng. Trước đây không lâu, nhân tộc còn vẫn ở vào bấp bênh bên dưới, nhưng thoáng qua ở giữa, Liêu Ám Hoa Minh thậm chí có thể thảo luận sẽ hay không lại sinh ra một vị nhân tộc hoàng giả. Tạo hóa trêu ngươi, không ngoài như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, tại nhìn thấy Chu Lạc nhìn qua cũng không vĩ ngạn thân ảnh một lần nữa hướng về côn luân đầu từng lúc. Cả tòa bên trong tòa thần thành bạo phát ra tựa như trời long đất lở to lớn tiếng hoan hô. Âm thanh chấn thiên, vang vọng hoàn vũ. Trong đó, còn không thiếu có ở vào thánh cảnh nhất giáo chi chủ, đều xuất phát từ nội tâm địa hô to. Đương nhiên, trừ ra côn luân giáo chúng bên ngoài rất nhiều người cũng không biết tục danh của hắn. Trong lúc nhất thời, Chí Tôn, Thánh Hoàng, Thiên Tôn la lên liên tiếp, ngược lại là khiến Chu Lạc rất có điểm bất đắc dĩ. Tiền bối. Một đám người vây lên đến đây, đương nhiên, ngoại trừ côn luân giáo chúng bên ngoài, đều là chí ít đã tới thánh cảnh cường giả, đến đây chiêm ngưỡng nhân tộc Chí Tôn hình dáng. Tiền bối, vạn tộc lần này như thế uy lẫm nhân tộc ta, có muốn hay không chúng ta cũng đi giết tới mấy cái cổ hoàng tộc? Có tuổi trẻ khí thịnh đệ tử cấp tiến nói. Làm cản. Đến tiên ngươi nhiều lời sao? Tiền bối như thế nào làm việc tự có đạo lý riêng. Tuy nói Chu Lạc một mực biểu hiện được rất hiền hòa, nhưng côn luân trưởng giáo đối với đệ tử vượt khuôn vẫn là biểu hiện ra phi thường bất mãn. Gặp đây, Chu Lạc đưa tay ngăn lại, chợt đảo mắt một vòng, bình thản nói: có lẽ có cổ hoàng tộc sớm đã quên tổ tiên dạy bảo, nhưng rất nhiều cổ hoàng tại thế thời điểm ai cũng khởi xướng vạn tộc cộng sinh, bọn hắn che chở vạn linh, có công tích lớn. Đông hoàng như thế, lúc trước vạn long hoàng, hoàng kim cổ hoàng, quang minh hoàng cũng như là. Nghe nói lời ấy, ở đây mấy vị đức cao vọng trọng lao thánh nhân ai cũng gật đầu, chợt lộ ra kính ngưỡng ánh mắt nhìn về phía Chu Lạc, trong lòng kích động. Phèn tọa càn sủ, con trí tuệ như thế, khí phách như thế, nhân tộc ta coi là thật có khả năng sẽ ở sinh ra một vị cực đạo hoàng giả. Bất quá, Chu Lạc lời nói xoay chuyển, ngữ khí trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Có người, đích thật là hẳn là đi bái phòng một chút. Cảm nhận được loại kia phát ra từ nội tâm rét lạnh, mọi người tại đây đều run rẩy. Côn Luân trưởng giáo đầu lâu buông xuống, thỉnh giáo nói: "Xin hỏi tiền bối, ngài muốn khởi hành tiến về nơi nào?" Chu Lạc đảo mắt đám người một vòng, gợn sóng nói: "Cổ Hoàng Sơn, nhân tộc chí tôn muốn hỏi tội bất tử thiên hoàng." Không biết từ đâu người nơi nào truyền ra tin tức này, một khi xuất thế, liền làm bắt đầu năm vực xôn xao. Trong vạn tộc, có người khinh thường, cũng có người lo lắng. Bởi vì bất tử thiên hoàng sớm đã biến mất nhiều năm, không có lao nhân ra ông ta tại, cổ Hoàng Sơn có thể hay không ngăn trở nhân tộc chí tôn vẫn là ẩn số. Nhưng càng nhiều người lại là không muốn tin tưởng, dù là nhân tộc chí tôn thật đương thế vô địch, cũng sẽ không muốn không thông đi treo chọc bất tử thiên hoàng mới đúng. Nhưng mà, tại một đầu thần quang đại đạo hiển hóa, tung hoành thiên vũ, trực chỉ cổ Hoàng Sơn phương hướng về sau, bắt đầu sôi trào, giống như là muốn bị lật ngược. Nhân tộc chí tôn lại thật muốn xông cổ Hoàng Sơn. Cái này nhất định là gần đã qua vạn năm phát sinh lớn nhất sự kiện, tuyệt đối sẽ được ghi vào tu hành cổ sử. Mà thần quang trên đại đạo, Chu Lạc thần niệm sớm đã bao trùm toàn bộ đại địa, nghe được chúng sinh thảo luận, hắn không khỏi dở khóc dở cười. Nói không rõ đến tột cùng là ai tại nghe nhầm đồn bậy. Quả nhiên, cái gọi là dư luận, thật sự là hoàn toàn như trước đây. Không để ý tới vạn tộc sẽ như thế nào nghĩ, Chu Lạc không có chút nào cải biến tiến lên lộ tuyến ý tứ. Giây lát, mặt đất đỏ thẫm bên trên, chín con rồng mạch đang nằm, bảo vệ ở trong một châu. Tựa như giận kiếm ngút trời, một tòa ngọn núi lớn màu tím đứng sừng sững thiên địa cuối cùng. Cùng lúc đó, Chu Lạc còn cảm ứng được một loại nào đó khí thế không tên. Tử Sơn trước đó, tóc bạc rối tung, tựa như thần minh nhật nguyệt thần tướng sừng sững. Mà bên cạnh hắn thì là một vị ngân bảo già thân thiếu niên, siêu trần thoát tục, trong tay trời qua giống như là vắt ngang thời không. Chương 215, Thiên Hoàng xuất thủ. Hậu thế Bắc vực là hoàn toàn hoang lương chi địa. Cứ việc rộng lớn vô cùng, nhưng lại khuyết thiếu sinh cơ, chợt có ốc đảo tô điểm ở giữa. Nhưng mà, thời đại thái cổ, Bắc vực lại là một mảnh đất màu mỡ. Vô thượng long mạch tận phục phía dưới mặt đất, chí cao thần suối dâng trào. Giữa thiên địa nguyên khí nồng đậm, là thích nghi nhất tu đạo hoàn cảnh. Nhưng mà, dù vậy, cổ Hoàng Sơn phụ cận cũng là đất cằn nghìn dặm. Chín đầu to lớn long mạch bảo vệ Tử Sơn, làm bay lên hình, giống như là sau một khắc liền muốn hồng trần phi tiên. Giờ phút này, Chu Lạc đứng ở thần quang trên đại đạo, quan sát dưới chân đại địa. Tử Sơn bên ngoài, Nhật Nguyệt thần tướng đứng hầu một bên, trong mắt lộ ra thần thái khác thường, nhìn về phía trước ngân bảo thiếu niên. Kia là hỗn hợp e ngại cùng tính trọng phức tạp ánh mắt. Phong thái tuyệt thế thiếu niên ngẩng đầu, nhìn về phía đám mây đạo thân ảnh kia, trong tay trời qua xẹt qua, khiến hư không khuấy động. Hắn chậm rãi mở miệng nói: "Nhân tộc chí tôn, còn xin dừng bước." Cứ việc âm thanh lượng không lớn, nhưng này thiếu niên thanh âm lại xuyên thấu hết thảy bình chướng, lan tràn hướng phương xa, tại bác vực toàn bộ sinh linh trong lòng tiếng vọng. Vô số cổ giáo đại phái bên trong, thánh hiền đều run rẩy, đó chính là cổ Hoàng Sơn bên trong tồn tại sao? Ồ, thật sao? Chu Lạc đáp lại lộ ra hết sức tùy ý, tựa hồ cũng không có đem người trước mắt để ở trong mắt. Chợt, hắn lại biến sắc, lạnh lùng nói: "Nói như vậy, Linh Phi ngươi là nhất định phải bao che hắn rồi." Tựa như thiên đao lạnh thấu xương, ánh mắt ở một bên Nhật Nguyệt thần tướng trên thân thổi qua, khiến cái sau thần hồn câu chiến. Nghe được đối diện nhân tộc chí tôn miệng nói ra bản thân tên thật, Ngân Bảo thiếu niên Linh Phi không khỏi nhíu mày. Biết được hắn tên thật tồn tại cũng không nhiều à, gần nhất thường xuyên nghe được xưng hô là đệ nhất thần tướng. Thở dài, Linh Phi chắp tay, có chút khách khí nói: "Chí tôn hiểu lầm." Hắn liếc qua bên cạnh Nhật Nguyệt thần tướng, khiến cho không rét mà run. Nhật Nguyệt tổn hại thiên hoàng dạy bảo, tùy tiện nhúng tay vạn tộc nội bộ sự tình, lẽ ra bị phạt. Không chỉ có như thế, hắn còn dám can đảm mạo phạm một vị nhân tộc chí tôn, đơn giản sai càng thêm sai. "Ta hôm nay liền thế thiên hoàng trừng trị, phạt hắn trấn phong 10 vạn năm, gian đe." Thoại âm rơi xuống, còn không đợi Nhật Nguyệt thần tướng nói ra bất kỳ phản bác nào đến, Linh Phi liền trở tay đem nó đánh vào một khối thần nguyên bên trong. Nhật Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tất nhiên là không phục, thế là ra sức giãy giụa, muốn xông sắp xuất hiện tới. Nhưng chợt, trời qua ép xuống, chấn thiên nổ vang truyền đến. Đợi cho bụi mù tan hết, nơi nào còn có cái gì Nhật Nguyệt thần tướng, chỉ có một khối ngân thạch, tại Linh Phi trong tay chiếu sáng rạng rỡ. Hắn tiện tay ném đi, không có vào sau lưng trong tử sơn. Linh Phi lúc này mới quay đầu, hướng Chu Lạc chắp tay nói: "Như thế, cũng coi là đối chí tôn ngài có cái bàn giao." Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đừng nói là Chu Lạc, liền ngay cả gan thăm dò nơi đây vạn tộc các cường giả đều kinh hãi. Không chỉ có kinh ngạc tại đệ nhất thần tướng thiết diện vô tư, càng là kính sợ thế mà đưa tay ở giữa liền đem đồng dạng sừng sững chuẩn hoàng cựu trọng thiên cảnh giới Nhật Nguyệt thần tướng cho chấn áp. Không ít người trong lòng đều hiện lên một cái dấu hỏi, đệ nhất thần tướng thật còn không có chứng đạo sao? Cùng đứng đối mặt nhau, Chu Lạc cảm thụ là sâu nhất. Hắn không chút nghi ngờ, trước mắt Linh Phi đã khác loại thành đạo, chính là không biết là được sự giúp đỡ của Tiểu Phượng Hoàng đạt thành, vẫn là dựa vào chính mình. Hơi suy tư, chợt liền ném đến sau đầu. Khác loại thành đạo lại như thế nào? Dù là bị áp chế tại cùng ngươi cùng một cảnh giới, Chu Lạc cũng sẽ không cho là mình sẽ lật xe, đơn giản chính là tốn nhiều một điểm khí lực thôi. Nghĩ tới đây, Chu Lạc mỉm cười, nhẹ gật đầu. Coi như không tệ. Nếu như thế, cổ Hoàng Sơn nhúng tay hoàng tộc cùng Côn Luân một chuyện như vậy bỏ qua đi. Nhưng mà, thoại âm rơi xuống, Chu Lạc lại mảy may không động, không hề rời đi ý tứ. Đối diện Linh Phi không khỏi nhíu mày. "Chí tôn ngài, để Tiểu Phượng Hoàng gia gặp ta." Chu Lạc một mặt bình đạm nói. Loại kia ngữ khí, tựa như là tùy ý chào hỏi một vị tiểu bối. Mà người kia, không phải người khác, chính là thái cổ đệ nhất nhân, bị vạn tộc phụng làm chí cao thần minh bất tử thiên hoàng. Chu Lạc không che giấu chút nào lời nói thông qua thiên nhãn chờ truyền khắp bắt đầu vạn tộc, khiến tất cả cổ vương đều nổi giận, không biết nhiều ít chí cường chủng tộc tổ địa bên trong bộ phát ra trời long đất lở khí thế. Cuồng vọng, chỉ là một cái chí tôn, còn chưa thành đạo đâu, liền dám như thế miệt thị thiên hoàng sao? Mà đối diện Linh Phi ngay vậy, lông mày cũng không khỏi vẩy một cái, ngựa khí lạnh dần nói: "Thiên hoàng vô thượng uy nghiêm, không dung mạo phạm. Chí tôn ngươi vẫn là mời trở về đi." "Thật sao? Hắn không nguyện ý ra gặp ta, vậy ta liền đi đem hắn bắt tới." Chu Lạc thần niệm sao mà nhạy cảm, bây giờ đã khôi phục lại khác loại thành đạo cấp độ, đâu còn không cảm ứng được, trong tử sơn rõ ràng có một đạo hành ép chư thiên vô thượng khí tức. Dịp xét la. Không tại nhiều nói, Chu Lạc chợt đấm ra một quyền. Giản dị tự nhiên nắm đấm đánh tới, ở trong mắt Linh Phi, lại tựa như trong truyền thuyết tiên vực tinh thần truy lạc, cần dốc hết toàn lực ngăn cản. Hắn múa trời qua, bộc phát ra sáng chói thần mang, đem thời không đều xé nát, không giữ lại chút nào cực đạo thần uy khuyết tán ra tới. Cảm nhận được loại kia uy xem, cách đó không xa cả gan thăm dò đại thánh nhóm quỳ rạp xuống đất, trên mặt lại lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Đệ nhất thần tướng thành đạo, muốn bóp chết nhân tộc hành không xuất thế vô địch chí tôn, nhưng mà kết cục lại nhất định để bọn hắn thất vọng. Đương nắm đấm cùng ngân sắc trời qua đụng vào nhau, vậy mà truyền ra tựa như kim thiết giao kích thanh thúy thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáng chói thần hồng bộc phát, chiếu phá cổ kim tương lai tiên quang hành không. Phúc. Đệ nhất thần tướng phát ra một đạo kêu rên, lão đạo địa bay ngược mà đi, đâm vào tựa như thần kiếm tử sơn phía trên, trời qua gào thét. Mà Chu Lạc lập thân đám mây, cũng không di động mảy may. Đệ nhất thần tướng bại. Không có trong dự liệu kinh thiên động địa đại chiến, chỉ giản dị tự nhiên một quyền, liền đem hư hư thực thực thành đạo đệ nhất thần tướng đánh bay. Đây là tu vi bực nào à, liền xem như thiên hoàng lại xuất hiện, cũng có thể làm được như vậy sao? Lần thứ nhất, bất tử thiên hoàng tại vạn tộc trong lòng chí cao vô thượng địa vị bị dao động. Không để ý đến thấy cảnh này vạn tộc sinh linh sẽ nghĩ như thế nào, Chu Lạc thu hồi nằm đấm, hơi gật đầu, gợn sóng nói: "Không tệ, so với Nhật Nguyệt muốn cứng rắn bên trên không ít. Đệ nhất thần tướng tu vi cái thế, trong truyền thuyết nếu không phải thiên hoàng chứng đạo phía trước, hắn nhất định có thể hóa thành một vị vô thượng cổ hoàng. Bây giờ, tại cái này nhân tộc chí tôn trong miệng, đạt được đánh giá chỉ là nhục thân cứng rắn. Gần đây phát sinh hết thảy thực sự quá ma huyễn." "Oan." Từ Tử Sơn chỗ truyền đến oanh minh, giống như là có một đoàn ngân huy đang thiêu đốt, bao vây lấy đệ nhất thần tướng hướng về Chu Lạc mà đến, hoàng đạo khí tức phô thiên cái địa. Nhưng mà, hắn cũng không phải là vì quyết nhất tử chiến mà tới. Linh Phi trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, khó nhọc nói: "Ta thua rồi." Nhưng chợt, Linh Phi trong hai mắt bộc phát ra sáng chói tia quang. "Ngươi như muốn vào cổ Hoàng Sơn, liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi." Ý niệm ngút trời, khí huyết như rồng, nối liền trời đất ở giữa. Gặp đây, Chu Lạc lắc đầu. Hắn cùng Linh Phi cũng vô tư toán, thậm chí đối với hắn phần này tận trung cương vị phi thường thưởng thức. Trong lòng hạ quyết tâm, Chu Lạc xa xa nô ra một trường đến, như nguy nga hùng vị thần sơn áp đỉnh, chuẩn bị đem nó bắt, ngắn ngủi chân áp. Nhưng mà ngay tại hắn xuất thủ một mấy mắt, trong cõi u minh đột nhiên sinh ra cảm ứng tới. Thuận loại kia khí thế không tên, Chu Lạc dương mắt, ngóng nhìn hướng Tử Sơn phương hướng. Nơi đó, một tòa hoàng đài hiện hiện, cổ lão mà thần thánh, hoàng đạo pháp tắc kinh thế, rủ xuống từng sợi đại đạo khí tức. Nhưng, chân chính hấp dẫn người ánh mắt là, hoàng trên đài, ngồi xếp bằng một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Kia là một cái bề ngoài nhìn bất quá hơn 20 tuổi thanh niên, dung mạo tuấn mỹ đến cực hạn, phong thái cái thế. Vừa mới xuất hiện, hắn liền trở thành thiên địa đại đạo trung tâm, nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên đại địa đều trở thành hắn vật làm nền. Bất tử thiên hoàng, thái cổ năm đầu, vô số chí cường chủng tộc tiên tổ đều từng đi yết kiến hôn khắc hoàng, bây giờ trong tộc cũng còn có lưu chân dung. Lại thêm loại kia bao trùm chư thiên khí cơ, tuyệt sẽ không sai. Chỉ gặp ngồi xếp bằng cổ hoàng trên đài đạo thân ảnh kia chậm rãi mở hai mắt ra. Một cái mắt, giống như là nhìn hết tầm mắt cổ kim tương lai, khiến bắt đầu thiên địa đều phảng phất không chịu nổi uy thế như vậy, muốn nứt toác ra. Người kia tay cầm một thanh thiên đao, lưu chuyển ngũ sắc tiên quang, trực tiếp hướng về Chu Lạc tiếp tới. Chương 216, bất tử chuyện cũ. Thiên đao sáng như tuyết, như thiểm điện, giống như tiên mang. Nhìn kỹ, đúng là từ năm loại khác biệt thần kim đúc thành, trên đó có ngũ sắc tiên quang lưu chuyển. Thiên đao chấp trưởng tại cái kia đạo tựa như thần minh vĩ ngạn thân ảnh trong tay, lực tích mà xuống. Dễ như trở bàn tay địa phá vỡ hư không, lập tức có khai thiên trước đó hồng hoang khí tức lan tràn ra. Đao khí mênh mông, giống như là một tràng thiên hà từ cựu thiên chi thượng rủ xuống, ẩn chứa vô lượng sắc cơ. Chu Lạc ánh mắt nghiêm trọng, vậy mà tại trên đó cảm ứng được cùng thần thoại những năm cuối thiên ý một đao tương tự khí tức, không dám kinh thường. Từ hắn giáng lâm bắt đầu đến nay, Chu Lạc lần thứ nhất cảm thấy có cần phải vận dụng tự thân vũ khí. Soạt, tựa như tinh vân, vô số nhỏ bé cắt sỏi hiện hiện, treo ở trong hư không, giống như là một đầu mối quan hệ, đem Chu Lạc vây quanh. Chính là thiên đao hạch tâm mảnh vỡ. Theo Chu Lạc lại mở ra một cái khác bí cảnh, hắn có thể thúc đẩy thiên đao hạch tâm mảnh vỡ đã tiếp cận 1/3. Cứ việc nhỏ bé, nhưng mỗi một khỏa cắt sỏi đều như là sao trời sáng tỏ. Giờ phút này, tại đối diện thiên đao đao khí kích thích phía dưới, không cần Chu Lạc thôi động, liền tự chủ công phạt. Tuyết trắng đao mang tứ ngược, tuyệt không thua kém đối diện thiên đao. Vâng. Mỗi một sợi đao mang đều triệt tiêu lẫn nhau, không có tràn lan đến ngoại giới. Nếu không, chớ nói Bắc vực, chính là toàn bộ Đông Hoàng, toàn bộ bắt đầu có hay không còn có thể tồn tại đều là ân số. Thấy thế, kia ngồi xếp bằng cổ hoàng trên đài thân ảnh tựa hồ cũng đối này có chút kinh ngạc, đứng thẳng người lên, để Chu Lạc có thể thấy rõ hắn người mặc cổ lao huyền áo đã bảo. Mà theo kia hư hư thực thực bất tử thiên hoàng tồn tại đứng dậy, giữa thiên địa lập tức hạ xuống dị tượng, có chói lọi quang vũ về xuống, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất. Càng có giống như là từ viễn cổ truyền đến tiên dân tế tự âm thanh, quanh quẩn ở trong thiên địa. Bụi mù tán đi, Chu Lạc sừng sững hư không, quanh thân tinh vân vần quanh, cũng không nhận mảy may tổn thương. Một kích cũng không có hiệu quả, bất tử thiên hoàng tựa hồ phi thường bất mãn. Chợt một tay kết tiên hoàng ấn, một tay chấp thiên đao, liền muốn lại lần nữa lực tích mà xuống. Nội địa, một đạo tựa như thương sơn ngọc nát êm thai thanh âm từ trong tử sơn truyền đến, càng mang theo một loại nào đó không thể nghi ngờ vô thượng uy nghiêm. Dừng tay. Đột nhiên truyền ra thanh âm không chỉ có khiến bất tử thiên hoàng sững sờ, liền đối mặt Chu Lạc cũng không khỏi đình chỉ công phạt. Chợt, tuyết trắng quang vũ bay xuống, đem Linh Phi, bất tử thiên hoàng cùng Chu Lạc đều bao khỏa trong đó, ngay sau đó liền tiến vào trong tử sơn, biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa thăm dò đại thánh cùng vạn tộc tổ vương đều kinh ngạc. Đến tột cùng là ai? Lại dám quát bảo ngưng lại chí cao thần minh, cũng có thể làm người thần bí tộc chí tôn đình chiến, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Vô luận ngoại giới đám người như thế nào suy đoán, cũng tuyệt đối nghĩ không ra cổ hoàng sơn bên trong đến tột cùng là như thế nào phát triển. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Chu Lạc không có chống cự, thuận kia quang vũ tiến vào bên trong tử sơn. Thân là bất tử thiên hoàng lưu lại thế lực, ngoại giới chín đầu to lớn long mạch bên trong phong ấn chính là 8 bộ thần tướng bộ hạ. Mà trong lúc này trong tử sơn, bên ngoài nơi dừng chân chính là 8 đại thần tướng cái này cường giả tuyệt thế, mà bên trong tự nhiên chính là độc thuộc về bất tử thiên hoàng cùng người nhà của hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Lạc đám người đã xuyên qua tử sơn khu vực bên ngoài, tiến vào hạch tâm nội bộ. Hiện hiện ở trong mắt Chu Lạc, không phải hậu thế như vậy âm trầm kinh khủng, tựa như quỷ vực lớn mộ, mà là thế ngoại đảo nguyên, có tiên hà mờ mịt, dãy núi linh tú, kỳ hoa dị thảo cảnh tướng mở ra, thần tuyến mắt lạnh. Miểu viện trên bầu trời thì là mấy viên chân chính thái âm cùng thái dương bị luyện hóa, tô điểm trên đó. Ba người bị quang vũ lôi cuốn, rơi về phía bên trong tử sơn tiểu thế giới cao nhất tòa kia thần trên đỉnh, nơi đó, một tòa cự đại hoàng sao đang nằm, giống như là một đoàn tiên hỏa đang thiêu đốt, có ngũ sắc tiên quang nhảy nhót. Gặp đây, Chu Lạc trong lòng không khỏi nhà rẽn, nói như thế nào đây, đây chính là chim không đổi được xây tổ. Không cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, ba người đã rơi vào hoàng sào nội bộ. Nhìn liếc qua một chút, Chu Lạc liền thấy cả tòa hoàng sào trải rộng lít nha lít nhít cực đạo thần văn, không thua gì năm đó thiên đỉnh bố trí. Nếu như không có chủ nhân mời, bình thường cường giả căn bản là không có cách tới gần. Ba người thông suốt, trực tiếp đi tới trong đại điện hùng vĩ. Một đạo người khoác ngũ thải tiên hà váy thân ảnh quay lưng về phía họ mà đứng. Cảm ứng được mấy người tiến đến, nàng mới chậm rãi xoay người lại. Dung mạo có 102 thiên hạ, sáng như trên trời trăng sáng, lệ giống như nhân gian tiên ba. Mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh sinh huy, hoàn toàn là thiếu nữ bộ dáng. Nhưng có lẽ là cựu cư cao vị nguyên nhân, trong hai con ngươi thỉnh thoảng hiện lộ uy nghiêm. Nhìn thấy nữ tử kia, Ninh Phi lập tức nửa quỳ dưới đất, xuất phát từ nội tâm địa cung kính nói: "Thuộc hạ Ninh Phi, tham kiến thiên hậu." Mà một bên bất tử thiên hoàng lại cũng chắp tay, cung kính nói: "Thiên hậu." Mà kia được xưng là thiên hậu nữ tử, ánh mắt cũng không ở lại trên người bọn hắn, trực tiếp nhìn về phía Chu Lạc, chợt hai mắt tỏa sáng, kích động nói: "Tiền bối." Nàng rơi xuống Chu Lạc trước người, cung kính hành đại lễ, không phải năm đó Vũ Tiêu còn có thể là ai? Thấy phía sau Ninh Phi cùng bất tử thiên hoàng đều trợn mắt hốt hoồm. Chu Lạc thản nhiên tiếp nhận Vũ Tiêu chi lễ. Cái sau chợt đứng dậy, nhìn về phía một bên sừng sốt Ninh Phi cùng bất tử thiên hoàng, mở miệng nói: vị này chính là Thiên Hoàng chi sư, còn không mau tới bài kiến. Thiên Hoàng chi sư. Nghe nói lời ấy, Ninh Phi một trận hoảng hốt, nhưng hắn biết Thiên Hậu cùng Thiên Hoàng chính là nhất tâm đồng thể, tuyệt sẽ không nói bừa. Kia trước mắt nhân tộc chí tôn liền thật sự là Thiên Hoàng chi sư không thể nghi ngờ. Không chần chờ nữa, Ninh Phi chợt nửa quỳ dưới đất, lấy yết kiến Thiên Hoàng cùng Thiên Hậu lễ tiết đối đãi. Tham kiến chí tôn. Trước đây Ninh Phi có nhiều mạo phạm, mong rằng thứ tội. Chu Lạc gật gật đầu, không nói thêm gì. Mà một bên Bất Tử Thiên Hoàng thì tựa hồ có chút không biết làm sao. Gặp đây, Chu Lạc mỉm cười, trấn an nói: "Ngươi nếu là của hắn tín ngưỡng thần thân, cũng coi như là ta nửa cái đồ đệ." Một chút liền bị nhìn xuyên chân thân của mình, Bất Tử đạo nhân lại không nghi hoặc, chật lễ bái tại đất. Bái kiến sư tôn. Đảo mắt một vòng, gặp ba người đối với mình tất cả đều vui lòng phục tùng, Chu Lạc cũng không khỏi cảm thấy thư sướng. Đương nhiên, hắn cũng không vui đến quên cả trời đất, lúc này hướng Vũ Tiêu đưa ra nghi vấn hỏi: "Ta bây giờ dung mạo cùng khí tức nên cùng thần thoại những năm cuối hoàn toàn khác biệt mới là, ngươi vì sao có thể một chút liền nhận ra ta đến?" Nghe vậy, Vũ Tiêu cung kính hồi bẩm nói: "Không dám có dấu giếm tiền bối, phụ phượng cùng ta tại thái cổ năm đầu xuất thế, nhưng mà lại khắp nơi tìm tiền bối không lấy được, cuối cùng vẫn là phụ phượng chứng đạo về sau mới tại thiên ngoại thiên tìm được một sợi manh mối." Nhớ tới chuyện cũ, Vũ Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra mê vong thần sắc. Nhưng khi đó tiền bối nhục thân cùng nguyên thần sớm đã quy về tịch diệt, là phụ phượng lấy hắn hoàng huyết cộng thêm vô số tiên tài thần liệu mới vì tiền bối tái tạo nhục thân. Cũng chính là khi đó văn bối nhìn thấy tiền bối thế này dung mạo. Chu Lạc một bên nghe nàng nói đến, một bên gật đầu. Quả nhiên cùng hắn trước đây suy đoán không kém bao nhiêu, quả nhiên là Bất Tử Thiên Hoàng công tham tạo hóa, mới đưa hắn từ quỷ môn quan kéo lại. Hai vợ chồng ngươi cũng coi là có lòng. Chu Lạc từ đáy lòng địa cảm thán một câu: "Nếu không có ngày đó chi nhân, lại sao đến hôm nay chi quả? Duyên, coi là thật tuyệt không thể tả." Cảm khái một phen về sau, Chu Lạc chợt mang theo trêu ghẹo nói: "Các ngươi sao liền đem bản tôn nhục thân đặt ở thông thiên tinh cái địa phương quỷ quái kia, chí ít cũng phải tuyển trôi nhân gian tiên thổ mới là." Vũ Thu Các: "A." Nghe vậy, Vũ Tiêu trên mặt lộ ra từ đáy lòng kinh ngạc cùng nghi hoặc biểu lộ, chợt một mặt chỉnh trọng nói: "Phu phượng cùng ta thử rất nhiều cổ pháp tiên phương đều không thể tỉnh lại tiền bối nguyên thần, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ đem tiền bối lục thân phong ấn tại Bất Tử Sơn bên trong, mong mọi Bất Tử Sơn thần dị cuối cùng sẽ có một ngày có thể làm tiền bối nguyên thần chủ sinh. Xác thực không có đem tiền bối đưa đến thông thiên cổ tinh đi." Chương 217, lúc tuổi già không rõ. Nghe nói Vũ Tiêu lời ấy, Chu Lạc không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Liên quan tới phải chăng đem lục thân của mình chôn ở thông thiên cổ tinh điểm này, Vũ Tiêu quả thực không có lựa gạt mình tất yếu. Huống hồ, hắn bây giờ kích phát thiên tôn đạo quả, cơ hồ đạt đến chí tôn cấp độ, thần niệm thông suốt, tự nhiên có thể cảm ứng ra đối phương có hay không nói dối. Gặp Chu Lạc lâm vào trầm tư, Vũ Tiêu cũng không phải ngu dốt người, trong nháy mắt kịp phản ứng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ thiên tôn ngươi thế này cũng không phải là từ Bất Tử Sơn bên trong thức tỉnh, mà là thông thiên cổ tinh? Chu Lạc gật gật đầu, bất quá trải qua nàng cái này một nhắc nhở, hắn lại là lại nghĩ tới một chuyện đến, thế là ngẩng đầu nói thẳng hỏi: "Ngươi nói ngươi cùng Tiểu Phượng Hoàng cũng không đem lục thể của ta táng tại thông thiên, nhưng ta trên thông thiên cổ tinh tìm được ta mộ quần áo, nơi đó tựa hồ có Tiểu Phượng Hoàng bố trí ở trong đó. Ta hệ chữa trị trò chơi." Nghe được Chu Lạc nhắc lên việc này, Vũ Tiêu tựa hồ lâm vào hồi ức, không bao lâu liền lộ ra giật mình biểu lộ, giải thích nói: "Lúc trước Phù Phượng cùng ta tại trong vũ trụ khắp nơi tìm kiếm tiền bối hạ lạc, ngẫu nhiên biết được thông thiên cổ tinh lưu truyền có thần thoại những năm cuối thiên tôn trấn áp cổ thánh linh truyền thuyết, ôm thử một lần thái độ, ta hai người chạy tới thông thiên. Quả nhiên, thật là thiên tôn ngài." Nói đến chỗ này, Vũ Tiêu có chút kích động, nhưng chợt vừa tối đạm: "Chỉ tiếc, chúng ta cũng không ở nơi đó tìm được thiên tôn hạ lạc, chỉ tìm được một tòa đã lùi bại, từ thần thoại những năm cuối một vị nào đó chuẩn đế dựng nên, tế tự ngài mộ quần áo. Đắc đạo về sau, Phù Phượng tựa hồ còn đi bái phòng một lần, cũng đem thiên đỉnh lôi hải cũng dọn đi, thủ hộ thiên tôn mộ quần áo." Thì ra là thế. Chiếu Vũ Tiêu nói như vậy, mộ quần áo nơi đó thật là Bất Tử Thiên Hoàng bố trí không thể nghi ngờ, nhưng đem mình chôn ở chín đầu địa long tụ họp chỗ lại không phải là bọn hắn. Chỉ ít, thái cổ năm đầu, nhục thân của mình là bị bọn hắn an trí tại Bất Tử Sơn bên trong. Về sau, nên là bị một vị tinh thông gió nước bí thuật hoặc là thiên địa đại thế chí cường giả, đem nhục thân của mình từ Bất Tử Sơn đem đến thông thiên cổ tinh. Dù sao, có thể nhận ra địa long tụ họp loại này phi tiên địa thế, lại có năng lực xâm nhập Bất Tử Sơn chuyển ra nhục thân của mình tồn tại, tuyệt sẽ không quá nhiều. Đương nhiên, không bài trừ người này chính là Bất Tử Thiên Hoàng. Dù sao Vũ Tiêu bị phong ấn, đối về sau sự tình nên cũng không hiểu biết mới là. Ngay tại Chu Lạc lâm vào suy tư thời điểm, có khác một thanh âm truyền đến. Thiên hậu có chỗ không biết, trên thực tế, Thiên Hoàng về sau còn đã từng đi qua thông thiên cổ tình một lần. Lời này vừa ra, mọi người tại đây, Vũ Tiêu, Chu Lạc, còn có Ninh Phi đều nhìn về Bất Tử đạo nhân, nói chính xác, là trong tay hắn lưu chuyển ngũ sắc tiên quang thiên đao. Giờ phút này, cái sau chính phát ra ánh ánh sáng nhạt, có mênh mông thiên hoàng khí tức tản ra. Ở trong thần chỉ tự nhiên sớm đã thức tỉnh, chỉ bất quá nàng một mực giữ yên lặng. Nhưng nghe đến Chu Lạc cùng Vũ Tiêu nói về thông thiên cổ tinh, lúc này mới nhịn không được mở miệng. "Ồ, vậy tính xin thiên đao tinh tế nói tới, Tiểu Phượng Hoàng là khi nào lại đi thông thiên cổ tinh?" Chu Lạc mỉm cười, khách khí nói: "Mình suýt nữa quên mất, ngày này đao thế nhưng là Tiểu Phượng Hoàng chứng đạo chi khí, cùng hắn cơ hồ có thể nói là như hình với bóng, chỉ sợ không có người so với nàng rõ ràng hơn Tiểu Phượng Hoàng hướng đi. Bất quá, như hôm nay đao bị lưu tại cổ Hoàng Sơn bên trong, cũng không bị tùy thân mang theo. Bản thân đã nói lên nhất định vấn đề. Thiên tôn thật sự là gãy sát ta." Thiên đao vù vù, truyền ra trong đó thần chỉ sợ hãi thanh âm. Biết mọi người tại đây đều nghi hoặc, nàng cũng không có thừa nước đục thả câu, vội vàng nói: "Thiên Hoàng lúc tuổi già hoàn toàn chính xác lại đi một lần thông thiên cổ tinh, bất quá cũng không phải là vì di chuyển thiên tôn nhục thân, mà là vì sống thêm đời thứ hai. Đối với Bất Tử Thiên Hoàng có thể sống ra đời thứ hai, mọi người tại đây đều không chút nghi ngờ. Mà lại, bọn hắn đều tin tưởng, cho dù hơn 40 vạn năm qua đi, Bất Tử Thiên Hoàng khẳng định còn tại nhân gian, quan sát hồng trần biến ảo. Nghe Bất Tử Thiên Đao nhắc lên Tiểu Phượng Hoàng tựa hồ vì sống thêm đời thứ hai đi đến thông thiên, Chu Lạc trong đầu linh quang lóe lên, đoàn kia bất diệt tiên hỏa. Thế là, chém đinh chặt sắt nói, Đạo Đức Tiên Tôn phong ấn thánh linh không gian. Nghe vậy, mấy người còn lại ngược lại là không có gì đặc biệt phản ứng, Thiên Đao bên trong chuyển ra thần chỉ ba động. Thiên Tôn anh minh, Thiên Hoàng chính là lựa chọn chỗ kia không gian kỳ dị làm niết bàn chi địa. Cũng ăn vào chân hoàng bất tử dược, thành công sống thêm đời thứ hai. Nghe đến đó, Chu Lạc không khỏi đồng lỗ hơi co lại, truy vấn, kia Tiểu Phượng Hoàng hắn có biểu hiện ra cái gì dị thường sao? Nghe Chu Lạc hỏi như vậy, một bên Vũ Tiêu, Bất Tử đạo nhân, Ninh Phi đều đã nhận ra không tầm thường ý vị. Ăn vào bất tử dược sống thêm một thế, đối với cực đạo hoàng giả tới nói nên là chuyện thường ngày mới là. Nhưng Thiên Tôn lại trịnh trọng như vậy, trong đó tất nhiên có bọn hắn không hiểu rõ bí ẩn. Mà đối diện Thiên Đao trầm mặc hồi lâu, cũng khía cạnh ánh chứng điểm này. Thật lâu, Thiên Đao bên trong truyền đến thần chỉ yếu ớt thở dài. Quả nhiên, Thiên Tôn ngài cũng phát hiện, Thiên Hoàng ăn vào thần hoàng bất tử dược sau xác thực sống thêm đời thứ hai, nhưng Thiên Đao thần chỉ trì trệ, chờ nàng lên tiếng lần nữa, trong giọng nói lại mang tới một tia sợ hãi, lại phát sinh đại khủng bố. Thân là Thiên Hoàng chứng đạo chi khí, nàng gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Tại Thiên Hoàng thống ngự chư thiên niên đại, thậm chí dính qua không chỉ một vị trí tôn máu. Nhưng mà, phát sinh ở lúc tuổi già bất tử Thiên Hoàng trên thân sự tình, lại như cũ khiến cho sợ hãi. Phù Phượng hắn thế nào? Một bên Vũ Tiêu nghe được Thiên Đao thần chỉ nói, thấp thỏm trong lòng lo lắng, vội vàng truy vấn. Kia là ta bình sinh ít thấy quỷ dị cùng không rõ. Đến nay hồi tưởng lại, Thiên Đao như cũ lòng có dư quý. Thiên Hoàng niết bàn, sống thêm đời thứ hai, nhưng lại phảng phất biến thành người khác. Loại kia khí tức quỷ dị, phô thiên cái địa mà đến, làm ta cũng dùng mình, không rét mà run. Không giống như là bao trùm chư thiên, cổ kim vô địch Thiên Hoàng, ngược lại giống như là từ cựu u bên trong bỏ ra tới ác quỷ. Sao lại thế? Nghe được Thiên Đao như thế hình dung, một bên Vũ Tiêu trong hai mắt ẩn chứa lệ quang, khó mà tin được. Thấy thế, Chu Lạc cũng thầm than. Nói đến, việc này cùng hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước Đế Tôn mượn chân hoàng bất tử dược cô quạng tiên trùng hướng hắn truyền đạt tám chỉ, nhưng này tiên trùng bên trong nhưng cũng có quỷ dị sinh vật lưu lại chuẩn bị ở sau. Khó trách không cách nào tỏa ra sự sống, trừ ra giới này áp chế tiên tắc, chỉ sợ cũng có quỷ dị sinh vật sớm đã xâm nhập hạch tâm nguyên nhân. Bất quá, này quỷ dị sinh vật cũng làm thật khó lường, thế mà có thể nhịn được một mực cẩn mà không phát, thẳng đến Tiểu Phượng Hoàng lúc tuổi già ăn thần dược mới nhất cử phản công. Dù vậy, cũng không thể không tán thưởng nó tính toán đánh cho thật tốt. Niết bàn đêm trước, không thể nghi ngờ là Bất Tử Thiên Hoàng nhất là suy yếu giai đoạn, lựa chọn lúc này xuất thủ, rất khó không thành công. Thấy mọi người tựa hồ cũng có chút nặng nề, Thiên Đao lại mở miệng nói: "Thiên Hậu cũng không cần bi quan như vậy, ta có thể cảm ứng được, Thiên Hoàng vô thượng ý thức vẫn tồn tại, đang cùng cái kia quỷ dị sinh linh giằng co. Cũng nguyên nhân chính là đây, Thiên Hoàng hắn còn có thể trở lại Cổ Hoàng Sơn, đem ta lưu ở nơi đây." Dù là có Thiên Đao như thế trấn an, hiện trường vẫn là mây đen thảm đạm. Trong lúc nhất thời, lại không người mở miệng. Chương 218: Bất Tử Sơn chi chủ. Chu Lạc đảo mắt một vòng, trong lòng thầm than: trước đây, hắn tại Bất Tử Thiên Hoàng lưu tại Thông Thiên Cổ Tinh Phong ấn địa cột đá bên trong, phát hiện cùng quỷ dị vật chất rằng có bất diệt tiên diễm lúc, liền đã có dự cảm không ổn. Bây giờ, từ kinh nghiệm bản thân người bất tử trời đao đạo đến, cũng chỉ là xác nhận suy đoán của hắn. Quả nhiên là âm hồn bất tán a, này quỷ dị sinh vật. Tuần tự tập kích vô lượng thiên tôn, đế tôn, bây giờ lại phụ thân Bất Tử Thiên Hoàng. Nếu như chỉ là phổ thông quỷ dị tồn tại, Chu Lạc có thể khẳng định, đoạn sẽ không như thế khó chơi. Nhưng luân hồi trên đường đi một lượt, hắn từ tượng đất chỗ biết được vũ trụ đại đạo đều muốn ma diệt bí ẩn. Cái này lại nhiều lần làm loạn quỷ dị sinh vật cũng không phải là hoàn toàn là thế này tồn tại, cùng tương lai có quan hệ, dính đến quỷ dị tộc đàn cao tầng bố cục. Mà mục tiêu của nó sẽ là ai? Chỉ cần hơi biết rõ giả thiên lịch sử người rất dễ dàng liền có thể ra kết luận. Trở lại quá khứ, cải biến tương lai. Tốn hao lớn như thế đại giới cũng muốn đem không thuộc về thế này quỷ dị đưa tới, trừ ra vì đem chưa quật khởi diệp phàm, ngoan nhân, vô thủy chờ bóp chết tại trong tã lót bên ngoài, Chu Lạc nghĩ không ra còn có cái khác đáng giá phí sức như thế lại sự. Giờ phút này, Chu Lạc suy nghĩ hết sức rõ ràng. Vì đạt thành cái mục tiêu này, hiện tại quỷ dị có hai con đường có thể đi. Một là khai thác phủ để chịu tân thủ đoạn, trực tiếp đem toàn bộ giả thiên vũ trụ hủy diệt. Kia, chưa đản sinh vô thủy, ngoan nhân, diệp phàm, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Nhưng con đường này không thể nghi ngờ khó khăn trùng điệp, dù là thành công phụ thân bất tử thiên hoàng, bằng thực lực của hắn bây giờ, đối kháng toàn bộ vũ trụ cũng không tránh khỏi có chút châu chấu đa xe. Mà lại, theo Thiên Đao nói, bất tử thiên hoàng ý thức tuyệt đối còn không có ma diệt, đang cùng giằng co, liền như là trước đây đế tôn. Nếu không, giả thiên vũ trụ chỉ sợ sớm đã hơn phân nửa đều bị quỷ dị ăn mòn. Về phần loại phương pháp thứ hai, tự nhiên chính là tạm thời ẩn nút xuống tới, như là trong nguyên tắc, chậm rãi niết bàn thủy biến, chờ đợi thời cơ. Đương nhiên, mặc dù Chu Lạc có khuynh hướng quỷ dị chọn loại thứ hai phương thức, nhưng hắn cũng không cho rằng quỷ dị sẽ như thế ngoan ngoãn mà đợi đến hoang cổ mới được động. Nửa đường nếu có cơ hội có thể hủy diệt giả thiên vũ trụ, hắn tin tưởng quỷ dị tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Trừ ra phải cẩn thận đề phòng bên ngoài, Chu Lạc còn muốn lấy tìm cơ hội đem hắn hảo đồ đệ cấp cứu trở về. Tuyệt không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, thời khắc tất yếu cũng muốn chủ động xuất kích mới được. Hoặc là lợi dụng nó đôi ngon nhân, vô thủy, Diệp Phàm chấp niệm sớm bày ra mai phục, cũng là lựa chọn tốt. Suy nghĩ rõ ràng về sau, Chu Lạc lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía chính mặt mũi tràn đầy sầu lo Vũ Tiêu, cùng bên cạnh ánh mắt ngưng trọng bất tử đạo nhân cùng Linh Phi. Không cần lo ngại, cái kia quỷ dị sinh vật mặc dù khó chơi, nhưng Thiên Đao không phải cũng nói sao, Tiểu Phượng Hoàng cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Chu Lạc ngữ khí tự tin, vì mọi người không muốn ý chí tinh thần sa sút, hắn không có hiện lộ ra mảy may lo lắng. Thiên Tôn lời nói không loa, ta cũng có thể cảm ứng được thiên hoàng thần niệm cường thịnh, cũng không bị cái kia quỷ dị sinh vật vượt trên, thiên hậu ngươi có thể yên tâm. Bút thu cát. Thiên đao bên trong thần chỉ trịch địa hữu thành. Nếu như hôm nay không phải Chu Lạc tới đây, nàng quả quyết sẽ không đem việc này nói ra, bởi vì nàng trong lòng biết thiên hoàng tuyệt đối không muốn để cho Vũ Tiêu vì hắn lo lắng, chỉ làm thêm đau xót. Nhưng Chu Lạc chính là thần thoại những năm cuối thiên tôn chủ sinh, như thế này có thể lại lần nữa chứng đạo, sợ rằng sẽ chưa từng có cường đại, tuyệt sẽ không yếu tại thiên hoàng. Cũng chỉ có cảnh giới cỡ này nhân vật mới có thể trợ thiên hoàng từ trong vũng bùn tránh thoát. Ừm. Vũ Tiêu cũng không phải là mờ mịt luống cuống, chỉ có thể không từ rơi lệ nhược nữ tử. Trừ ra tiểu phượng hoàng, nàng cũng bằng vào tự thân liền tu luyện đến chuẩn hoàng cựu trọng thiên cảnh giới, vì tu hành trong cổ sử một viên sán lạn minh châu. Đem nỗi lòng bình phục, Vũ Tiêu trong hai con ngươi lập tức hiện ra lăng lệ tinh quang, sắc cơ chợt hiện. Hừ. Dám ra tay với phù phượng, nhất định phải nó nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chúng ta tám bộ thần tướng chúng cũng sẽ đem hết toàn lực trợ thiên hoàng thoát khốn. Ninh Phi cũng nửa quỳ dưới đất, phát ra từ nội tâm lời thề vang vọng toàn bộ cổ hoàng sơn. Tốt. Gặp mấy người rốt cục khôi phục động lực, Chu Lạc cũng không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Bất quá, hắn chú ý tới một bên, bất tử đạo nhân cái này tiện nghi đồ nhi chính tao mày, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc mở miệng nói. Thế nhưng là còn cố ý sự tình chưa hết. Gặp Chu Lạc chủ động rủ xuống tuân, bất tử đạo nhân cũng không còn xoắn xuýt, cung kính chắp tay nói. Đồ nhi hoàn toàn chính xác còn có việc bẩm báo. Là. Liên quan tới thiên hoàng. Nghe hắn nói như vậy, Vũ Tiêu cùng Ninh Phi đều đem ánh mắt quan tới. Chu Lạc gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Ta nguyên bản chính là chúng sinh đối thiên hoàng vô biên tín ngưỡng chi lực ngưng kết thần thân, thẳng đến thiên hoàng ý chí rời đi, ban cho ta sinh mệnh, mới trở thành một cái độc lập sinh linh. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Dù vậy, ta cùng thiên hoàng trong cõi u minh cũng có chém không đứt liên hệ. Cứ việc tự phong tiên nguyên bên trong, mấy vạn năm trước ta cũng tại ngây ngô bên trong cảm ứng được thiên hoàng giáng lâm. Trước đây cũng không cho rằng có gì không ổn, nhưng vào ngay hôm nay mới từ thiên đạo biết được thiên hoàng tình cảnh, bởi vậy Đồ Nhi cảm thấy có cần phải đem việc này nói ra. Bị quỷ dị phụ thân tiểu phượng hoàng thế mà trở lại qua cổ hoàng sơn. Mặc dù từ trước mắt đến xem, hắn cũng không tổn thương bất luận kẻ nào, nhưng Chu Lạc vững tin vô luận là tiểu phượng hoàng hay là quỷ dị tới đây đều tất nhiên có hắn mục đích. Ngươi có biết hắn trở về đều đã làm những gì? Chu Lạc truy vấn. Bất tử đạo nhân lắc đầu. Đồ Nhi lúc ấy lâm vào tầng sâu nhất ngủ say, chỉ mô hình hồ địa cảm ứng được thiên hoàng tại cái hướng kia dừng lại hồi lâu. Bất tử đạo nhân chỉ phía xa cổ hoàng sơn nội bộ khu vực hạch tâm nơi nào đó. Không được. Vũ Tiêu một tiếng kinh hô, chợt hóa thành một đạo thần hồng mà đi. Chu Lạc bọn người trong lòng biết không ổn, vội vàng đuổi theo. Đi vào mục đích, chỉ thấy là một chỗ tựa như nhân gian tiên cảnh thần thổ. Giữa không trung có một đầu to lớn thác nước rủ xuống, giống như là cựu thiên chi thượng ngân hà đổ ngược, kỳ lệ mà hùng vĩ. Không hết tiên tinh chạy xuôi, tất cả đều quan chú tiến phía dưới một viên không đáng chú ý ngoan thạch bên trong. Nhưng ở trận đám người chí ít đều là chuẩn đế cựu trọng tiên cảnh giới tồn tại, tự nhiên có thể cảm ứng được ngoan thạch bên trong ẩn chứa mênh mông như biển sinh mệnh lực, cùng tràn đầy vô biên thần năng. Vũ Tiêu một mặt trắng bệch địa tới gần khối kia ngoan thạch, Chu Lạc bọn người lại cảm ứng được ngoan thạch bên trong truyền ra thân cận chi ý, có yếu ớt thần niệm ba động. Mâu thân. Giây lát, Vũ Tiêu trở lại bên người mọi người, trên mặt là vẻ mặt thống khổ. Phu phượng hắn đem một cái khác hài tử cùng năm mai tạo hóa nguyên nhãn đều mang đi. Không ra Chu Lạc sở liệu, tại nhìn thấy viên kia tạo hóa nguyên nhãn một cái mắt, hắn liền đã đoán được. Thiên hậu giải sầu, thiên hoàng thần niệm chưa mẫn, đương sẽ không đả thương đến thần tử mới lạ. Tại mọi người an ủi Vũ Tiêu đồng thời, Chu Lạc nhưng cũng nhìn về phía vậy còn dư lại tiên chứng chỗ. Đây chính là 6 cái tạo hóa nguyên nhãn a. Thần thoại những năm cuối hắn tìm khắp nơi mà không được, tiểu phượng hoàng ngược lại tốt, lập tức liền gói 6 cái. Chu Lạc hoài nghi, thái cổ thời kỳ tạo hóa nguyên nhãn chỉ sợ đều bị hắn vơ vét xong. Chỉ tiếc, hắn hiện tại cũng không tiện cùng đợi cháu thiên hoàng tử đi tranh cái này tạo hóa. Lắc đầu, Chu Lạc đem trong đầu khó phân suy nghĩ đè xuống. Toàn bộ bắt đầu, phàm là làm cho bên trên danh hào thế lực lớn, đều chú ý cổ hoàng sơn động tĩnh. Trong đó, đặc biệt là nhân tộc các tu sĩ, tim đều nhảy đến cổ rồi, yên lặng cầu nguyện nhân tộc chí tôn có thể bình an trở về. Rốt cục, cổ hoàng sơn kịch chấn, 9 con rồng mạch giai chuyển đến dung chuyển. Ngọn núi màu tím lại chậm rãi vỡ ra đến, một đầu thần quang đại đạo từ trong đó lan tràn mà ra. Mà xuống một cái chớp mắt phát sinh sự tình, đơn giản kinh điệu các tộc tổ vương cái cảm. Bọn hắn rõ ràng trông thấy hư hư thực thực bất tử thiên hoàng tồn tại, cùng đệ nhất thần tướng Linh Phi tự mình đem nhân tộc chí tôn đưa đến Tử Sơn bên ngoài. Gặp cái sau đạp vào thần quang đại đạo đi xa, Linh Phi cùng bất tử thiên hoàng mới quay lại cổ hoàng sơn bên trong. Cứ việc có hoàng tộc cùng cổ lao thế lực sớm đã từ trong cổ tịch ghi chép suy đoán ra được kia bất tử thiên hoàng chân thực thân phận, nhưng nhìn thấy một màn này nhưng như cũ kinh hãi. Cái này nhân tộc chí tôn đến cùng ra sao địa vị, có thể khiến thiên hoàng tín ngưỡng thân cùng đệ nhất thần tướng đều cung kính như thế. Mọi người ở đây còn đắm chìm trong nồng đậm nghi hoặc bên trong lúc, đã có mắt nhọn đại thánh phát hiện càng chỗ không đúng. Các ngươi nhìn, cái này nhân tộc chí tôn chô đi phương vị, tựa như là bất tử sơn. Chư thánh chợt theo sát phía sau. Tại nhìn thấy thần quang đại đạo không có vào bất tử sơn, Chu Lạc thân ảnh cũng biến mất trong đó về sau, năm vực sôi sùng sục. Hoành không xuất thế nhân tộc chí tôn, bình định tam đại hoàng tộc, trấn áp cổ hoàng minh, rằng có cổ hoàng sơn. Bây giờ, không ngờ muốn hiệu bàng đông hoàng sông bất tử sơn sao? Liên tại bọn hắn trước mắt, một vị đương thời chí tôn liên tiếp không ngừng mà đánh vỡ thần thoại, khiến bắt đầu toàn bộ sinh linh đều run sợ. Mà bọn hắn thảo luận trung tâm nhân vật Chu Lạc, đối với cái này lại không phát ra gì. Đương liên miên bất tuyệt hắc sát sơn mạch lại lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn lúc, Chu Lạc trong lòng đùi ngùi mãi thôi, nhưng chợt lại vô cùng phẫn nộ. Bản tôn ngược lại muốn xem đến tột cùng là cái nào không muốn mặt dám chiếm ta thần sơn, còn đem nhục thể của ta ném ra ngoài. Hạ xuống bất tử sơn bên trong, Chu Lạc khẽ nhíu mày. Cùng hắn biết rõ bất tử sơn so sánh, trước mắt cái này có thể nói đại biến dạng. Cổ mục che trời, ký hoa dị thảo cảnh tướng nở rộ, thần dây leo, tiên ba chờ khắp nơi có thể thấy được, cơ hồ thành cái vườn cây. Mà lại, Chu Lạc thần niệm nhạy cảm ứng được còn có vô số tồn tại ở Bất Tử Sơn bên trong cực tốc xuyên thẳng qua. Không phải bình thường sinh linh, mà là từng kiện binh khí. Trong lòng cảm khái thời điểm, một viên nở rộ tiên quang cổ pháp đại ấn đối diện đánh tới, hơi cảm ứng, lại vẫn là một kiện chuẩn đề khí. Tại tiếp xúc đến Chu Lạc nhục thân trước sát na, viên kia đại ấn mới khó khăn lắm thắng xe lại. Chợt, trong đó truyền ra thần chỉ nghi ngờ thần niệm ba động. "Chủ nhân, ngươi làm sao lại ở chỗ này?" Chương 219, sớm đã vì hoàng. "A." Tình huống trước mắt hơi có vẻ quỷ dị, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Chu Lạc. Hắn quen thuộc Bất Tử Sơn, là một mảnh khí thế hùng hồn, nguy nga bàng bạc cổ lao hắc sát sơn mạch. Vốn nên là yên tĩnh im lặng, trừ ra ngộ đạo trà thụ, cùng bị phong tại nguyên bên trong người bên ngoài cũng vô sinh linh mới đúng. Đương nhiên, mấy trăm ngàn năm qua đi, lại thêm Bất Tử Sơn vốn là vì vũ trụ bản nguyên thần thổ, có dự vương, thần thụ chờ cắm rễ ở này cũng không là lạ. Nhưng trong hư không vẫn còn truyền đến lít nha lít nhít vù vù, lại có đến không hết binh khí trong đó xuyên thẳng qua. Càng làm Chu Lạc ngạc nhiên là, kém chút đụng vào mình chuẩn đế đại ấn, ở trong thần chỉ lại bật thốt lên gọi thẳng chủ nhân. Thần niệm đảo qua, hắn có thể khẳng định là mình tuyệt đối không có luyện chế qua tương tự binh khí. Trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi đồng thời, Chu Lạc không có trả lời, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng này chuẩn đế đại ấn cái này một cú họng, lại giống như là cục đá đầu nhập vào không gợn sóng đầm sâu, trong nháy mắt đem Bất Tử Sơn tỉnh lại, vô số thần niệm ba động khuyết tán ra tới. Chu Lạc hơi cảm ứng, tại hắn thần niệm phạm vi bao phủ bên trong, nguyên bản yên tĩnh im ắng cỏ cây đều giống như sống tới, giữa không trung càng nắm chắc hơn không hết binh khí phá không mà tới. "Tham kiến chủ nhân." "Gặp qua chủ nhân." "Ô, chủ nhân ngươi rốt cuộc tỉnh." "Khá lắm. Tất cả đều thành tinh đúng không?" Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Chu Lạc kịp phản ứng trước đó, trước mắt rất nhiều tồn tại liền đã mồm năm miệng mười nghị luận. Có lẽ là bởi vì thiên tính nguyên nhân, thực vật chờ đều có chút tiến tĩnh, ở mỹ phần lớn là binh khí thần chỉ. "Hở? Chủ nhân ngươi lúc nào rời đi a, làm sao giống như là mới từ bên ngoài trở về?" Chuẩn đế đại ấn tựa hồ hậu chi hậu giác, lúc này mới phát hiện không thích hợp địa phương, nghi hoặc hỏi: "Đẩn, chủ nhân là tu vi gì? Một cái thần niệm phân thân chẳng phải hiện hóa vực ngoại tinh không, như thế nào bị ngươi cái này ngu xuẩn nhìn thấy?" Kia chuẩn đế đại ấn tiếng nói mới rơi xuống, bên cạnh liền có một thanh toàn thân óng ánh chuẩn đế ngọc như ý khinh thường mở miệng, rêu cợt nói. Chu Lạc ném đi một cái tán thưởng ánh mắt, "Không tệ, ngươi rất bên trên nói." Đạt được đến từ chủ nhân tán thành, kia ngọc như ý lập tức tiên quang đại phóng, thần hoa lấp loé, khiến chung quanh một đám binh khí không ngừng hâm mộ. Mà trải qua một phen suy tư, Chu Lạc minh bạch bọn chúng nhất định là bởi vì một loại nào đó duyên cớ, đem mình xem như Bất Tử Sơn chi chủ, thế là lập tức có chủ ý. Chỉ gặp Chu Lạc khẽ miệng lộ ra tiêu dung, song kia ngọc như ý vây vây tay, cái sau lập tức giống như là đạt được tiên đại ban thưởng, hóa thành một đạo thần hồng, rơi xuống trước người hắn. Chu Lạc khẽ vuốt ngọc như ý, trong miệng giống như tùy ý nói: "Ngươi là khi nào tại Bất Tử Sơn bên trong? Ta ngược lại thật ra có chút quên." Ngọc như ý không nghi ngờ gì, vội vàng kích động nói: "Ta là 13 vạn năm trước, chủ nhân ngài cùng Đông Hoàng chủ nhân từ ngoại giới mang về. Nếu như không có các chủ nhân, ta chỉ sợ sớm đã biến thành sắt vụn." "Ô ô ô. Xin nhờ, ngươi thế nhưng là ngọc, làm sao biến thành sắt vụn?" Chu Lạc trong lòng không khỏi nhà rẽn, nhưng hắn càng thêm khiếp sợ thì là Ngọc Như Ý trong miệng chỗ để lộ ra tình báo. Bất Tử Sơn bên trong chí ít có hai vị chí tôn, một vị là cùng mình lẫn lộn tồn tại, một cái khác thì là nhân tộc duy nhất chứng đạo tồn tại Đông Hoàng. Về phần còn có hay không cái khác chí tôn, Chu Lạc cũng không dám cam đoan. Nhưng dưới mắt hiển nhiên không thích hợp hỏi nhiều nữa, nếu không đánh cổ động rắn liền không đẹp. Suy nghĩ chu toàn, Chu Lạc chợt ngẩng đầu, tán thưởng nhìn về phía kia Ngọc Như Ý. "Ngươi rất không tệ, liền cùng ta về bế quan chi địa đi, bản tôn nhất định phải hảo hảo ngợi khen ngươi." "Không sai." Chu Lạc lại gan to bằng trời địa dự định phải sâu nhập Bất Tử Sơn khu vực hải tâm, trực diện nơi đây chí tôn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là đầu não nóng lên. Trước đây Đạo Đức Thiên Tôn lời nói, cùng trong núi Đông Đảo binh khí thần chỉ thái độ đối với chính mình, đều nói rõ mình cùng Bất Tử Sơn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lại thêm bây giờ hắn chân áp luyện thần hồ, thời thời khắc khắc có thể động dụng cấp chí tôn thần năng, coi như gặp được nguy hiểm, toàn thân trở ra cũng không khó. Chu Lạc bên này tạm dừng không nói, Tiêu Ngọc Như Ý thần chỉ ngược lại là truyền ra mừng rỡ thần niệm ba động. Tại một đám binh khí cùng thực vật ánh mắt hâm mộ bên trong, Ngọc Như Ý có thể nói là vênh vang đắc ý đi tại trước nhất đầu, sau lưng thì là cực đạo thần uy mênh mông Chu Lạc. Có xe nhẹ đường quen Ngọc Như Ý một ngựa đi đầu, Chu Lạc tự nhiên là thông suốt, thậm chí còn có thể nhàn nhã đánh giá xung quanh. Đen nhánh trên núi trải rộng lít nha lít nhít cực đạo thần văn, tương hỗ cấu kết, tạo thành một tòa vững như thành đồng công thủ đại trận. Tiểu Su Tịnh, họ vừa. Mà lại, hắn chú ý tới, đại trận bố trí phương pháp có chút nhìn quen mắt, có linh bảo, đế tôn, minh tôn thủ pháp trong đó. Gặp đây, Chu Lạc trong lòng càng thêm có nắm chắc. Tại Ngọc Như Ý dẫn đầu dưới, Chu Lạc trực tiếp đi tới Bất Tử Sơn bên trong khu vực hạch tâm. Cùng hắn trong trí nhớ, phía trước chính là cái tĩnh mịch cổ động. Mà tới được nơi này, dưới chân trận văn phức tạp tới cực điểm, cho dù là một mực sinh hoạt tại này Ngọc Như Ý, đi sai bước nhầm một bước, đều có phá diệt nguy hiểm. Ngọc Như Ý run rẩy, quay đầu xin chỉ thị Chu Lạc. Chu Lạc thì ánh mắt bình tĩnh, gợn sóng nói: "Ngươi lại ở chỗ này chờ lấy, chờ ta gọi ngươi tiến đến." "Vâng." Ngọc Như Ý tự nhiên không nghi ngờ gì. Chu Lạc trong hai mắt ẩn ẩn có tiên quang lấp lóe, đã sớm đem nơi đây trận văn nhìn thấu, chợt một bước phóng ra, đặt ở trận văn một cái tiết điểm phía trên. Bất Tử Sơn bên trong yên tĩnh, không có chút nào ba động. Trong lòng đại định, Chu Lạc thân ảnh tại Ngọc Như Ý sùng kính nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi biến mất tại cổ động bên trong. Quang ảnh lộng lẫy, thời không giao thoa, phản phất vẹn vẹn quá khứ một cái chớp mắt, lại giống là vĩnh hằng, nhưng lại cũng không có thể dao động Chu Lạc mảy may. Giới Tử Nạp Tu Di, đợi đến trong cổ động hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, Chu Lạc không khỏi khẽ giật mình. Hiện lên ở hắn tầm mắt bên trong, là một mảnh mênh mang nguyên thủy thiên địa. Cứ việc không có sinh linh tồn tại, nhưng mấy chục đầu uy nghiêm bảng bạc dãy núi đang nằm, đại long tư thái khác nhau, hiện lên bay lên chi thế, to lớn, cộng đồng bảo vệ ở trong hạch tâm thiên thổ. Còn có thần hà lượn lờ, giống như là một giây sau liền muốn hồng trần phi tiên. Côn Luân, ngoài ý liệu, cũng là hợp tình lý. Chu Lạc khẽ miệng khó được nở nụ cười, chợt hướng về Côn Luân mà đi. Lại không cần chỉ dẫn, bước vào phiến thiên địa này một cái mắt, hắn liền đã cảm ứng được, một vị đè ép chư thiên, quan sát nhân gian trí cao tồn tại, ngay tại thành tiên trì trung đang đợi mình tiến đến. Đến không hết núi non vây tụ, hơn vạn đạo miệng rồng mở ra, thổ lộ tiên tinh. Mà trong cốc tiên trì thì thủy thải bốc hơi, hào quang rạng rỡ. Đáy ao cũng rốn tiên bên trong, là một cái hồ lô màu đen, còn có Chu Lạc quen thuộc bị ngạn kim tiểu. Bên cạnh, có khắc một khối to lớn tiên nguyên đang nằm, trung mục tiên quang. Bên trong, ngồi xếp bằng cùng Chu Lạc dung mạo không khác nhau chút nào tồn tại, tựa hồ sớm đã cảm ứng được hắn tiến đến, chậm rãi mở hai mắt ra, vũ trụ sinh diệt quang cảnh chợt lóe lên. Hai đối mặt, Chu Lạc trong lòng sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ xếp bằng ở tiên nguyên bên trong người là hắn. Hoặc là nói, hai vốn là cùng một tồn tại, không phân khác biệt. Người đã đến. Tiên nguyên bên trong tồn tại mở miệng. Chu Lạc ánh mắt sáng rực, hỏi lại: "Ngươi là Nguyên Hoàng?" Nghe vậy, tiên nguyên bên trong tồn tại gợn sóng cười một tiếng, dương mắt, mang theo trêu ghẹo nói: "Nói đúng ra, chúng ta đều là." Chương 220, chuyện cũ trước kia, từng cái nói tới. Ồ, thật sao? Đối mặt phảng phất cùng mình là cùng một cái khuôn mẫu khắc ra Nguyên Hoàng, Chu Lạc cũng không có bị lời nói hù dọa, ngược lại đồng dạng ngồi xếp bằng trong hư không. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chợt, Nguyên Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cú dồn tiên bên trong cái kia bên ngoài thân có hỗn độn tiên quang lưu chuyển hắc hồ lô bay ra, rơi xuống Chu Lạc cùng Nguyên Hoàng ở giữa, hết sức thần dị. Ngươi tự hồ, đối với ta là Nguyên Hoàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiên nguyên bên trong cổ hoàng mở miệng, tò mò nhìn về phía đối diện Chu Lạc. Thôn vệ tinh không chi đánh dấu thành thần. Nghe vậy, Chu Lạc trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, lắc đầu nói: "Ta còn không có lao hổ bơi đến quên, Bạch Quy công tiên tặng cho ta là một gốc tiên đằng hạt giống." Xác thực. Nguyên Hoàng cũng lộ ra giật mình biểu lộ, cười nói: "Hư hư thực thực một loại nào đó thực vật chứng đạo, cực đạo hoàng binh cũng đúng lúc là một cái hồ lô, hoàn toàn chính xác không khó đoán được. Hơn nữa còn am hiểu nguyên thần sát phạt chi đạo." Chu Lạc kịp thời nói bổ sung: "Lại thêm ta trở lại Hồng Hoang cổ tinh, phát hiện Côn Luân Hạch Tâm Địa không biết nhiều ít vạn năm trước liền đã không cánh mà bay, tự nhiên có thể đoán được nguyên thần của ta tiên chủng đã xuất thế." Nguyên Hoàng khẽ miệng mang theo ý cười, nhìn chằm chằm Chu Lạc: "Nếu không phải có ta tồn tại, ngươi chỉ sợ lúc trước cũng sẽ không như vậy dứt khoát quyết nhiên đi cả ngày đó ý một đao đi, vì thủ hộ chúng sinh bức bỏ hết thảy đạo phạt thiên tôn." Nguyên Hoàng ngữ khí không hiểu, thần tình nghiêm túc, trong đó tựa hồ còn mang theo vẻ tức giận cùng oán trách. Đối với cái này, Chu Lạc cũng không có mảy may lùi bước, nhìn thẳng đối phương hai con ngươi, bình đẳng nói: "Nếu là ngươi ta đổi chỗ mà xử, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, không phải sao?" Nghe vậy, nguyên bản khuôn mặt lạnh lẽo như chín u hàn băng Nguyên Hoàng lập tức hòa tan, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác, điểm này ngược lại là không thể gạt được mình bản tâm. Lắc đầu, Nguyên Hoàng cùng Chu Lạc cũng sẽ không tiếp tục tại cái này chuyện cũ năm xưa bên trên xoắn xuýt. Ngay sau đó, không đợi Chu Lạc mở miệng, Nguyên Hoàng liền chủ động bắt đầu giảng thuật: "Ta ước chừng là tại gần 30 vạn năm trước thức tỉnh. Vận khí coi như không tệ, khi đó địa cầu nhưng vẫn bị đế tôn cùng chúng ta lưu lại trận pháp che giấu, cũng không hiện hóa thế gian." Chu Lạc như có điều suy nghĩ, thế là ngươi liền mượn nhờ Côn Luân Tiên Thổ tu hành, cuối cùng chứng đạo vì hoàng. Nghe Chu Lạc nói đến đơn giản như vậy, Nguyên Hoàng không khỏi nhíu mày, chỉ ra chỗ sai nói: "Ta đương nhiên cũng là đường đường chính chính chiến bại quân hùng, lực áp vạn linh mới chứng đạo thành công." Chu Lạc mỉm cười, sửa lời nói: "Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Chứng đạo về sau, ta liền đem Côn Luân bộ phận long mạch mở ra, sáng tạo ra hậu thế thần châu đại địa, cũng cuối cùng đem toàn bộ Côn Luân hạch tâm tiên thổ cho rời đi. Đồng thời cũng mở ra ẩn nấp địa cầu đại trận, khiến Hồng Hoang cổ tinh có thể trở lại thế gian." Chu Lạc một bên nghe, tựa hồ nhớ tới cái gì đến, giật mình: "Cũng là khi đó, ngươi cùng Đạo Đức Thiên Tôn luận đạo, đem phạt đạo thiên công cùng tiền tự bí truyền thụ cho hắn." Nguyên Hoàng gật gật đầu: "Đã ngươi nói như thế, nghĩ đến cũng đã gặp Đạo Đức đạo hữu rồi. Không biết hắn hiện trạng đã hoàn hảo. Hắn muốn đi gấp nhục thân luân hồi, nguyên thần tái sinh con đường, bây giờ chỉ sợ nguyên thần cũng sắp thật tịch diệt đi." Nhớ tới Đạo Đức Thiên Tôn, Chu Lạc cũng cảm khái: "Đường này hung hiểm, nếu không phải Đạo Đức Thiên Tôn đã lại khó quay đầu, hắn nhất định phải ngăn cản đối phương. Bất quá, có chỉ điểm của ta, Đạo Đức lần này nếm thử có rất lớn khả năng thành công." Đối với điểm này, Chu Lạc cũng không chuẩn bị hướng Nguyên Hoàng giấu giếm. Quả nhiên, Nguyên Hoàng trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hai bọn họ vốn là một thể, Chu Lạc đối với luân hồi chi đạo tựa hồ cũng không có cái gì tinh nghiên mới đúng. "Ngươi còn nhớ đến, Côn Luân phía dưới có luyện ngục cùng Quang Minh thần thành." Chu Lạc đột nhiên nói lên một chuyện nào đó tới. Dù là Nguyên Hoàng cũng một trận hoảng hốt, chợt mới nhớ lại, Chu Lạc nói tới là trí nhớ của kiếp trước, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Ngươi nói là luân hồi đường?" Gặp Chu Lạc gật đầu, Nguyên Hoàng vẫn không khỏi càng thêm nghi hoặc, nhưng kia tựa hồ cũng không phải là hẳn là hiện hóa tại gia thiên trong vũ trụ sự vật. Vô luận là ngoại ý muốn vẫn là trong cõi u minh tự có an bài, ta đều trời xui đất khiến điệu tiến vào luyện ngục bên trong, cũng nghịch đi luân hồi đường. Ngay sau đó, Chu Lạc liền đem luân hồi trên đường kiến thức, đặc biệt là cùng tượng đất cho chuyện, biết được quỷ dị nơi phát ra một chuyện toàn bộ nói tới. Nguyên Hoàng một bên lặng lặng địa lắng nghe, một bên lông mày không khỏi khóa chặt. Thật lâu, hắn mới yếu ớt thở dài. Khó trách, này quỷ dị càng như thế khó chơi, nguyên lai là cùng cái chỗ kiêm lưu đồ có quan hệ. Có quỷ dị đầu nguồn rất nhiều chuẩn bị ở sau tại, nó có thể tuần tự tính toán vô lượng, đế tôn, bất tử thiên hoàng cũng không đủ là lạ. Chu Lạc kể xong kinh nghiệm bản thân, chợt truy vấn: "Ngươi nhưng có gặp qua tiểu phượng hoàng?" Nguyên Hoàng gật đầu, thần sắc chợt trở nên nghiêm trọng: "Ngươi còn nhớ đến, trong nguyên tắc Nguyên Hoàng hóa đạo sau có hai tôn thánh linh đến đây cướp đoạt cực đạo hòa bình." "Tự nhiên nhớ kỹ." cũng là kia chiến dịch, Nguyên Hoàng thân tử vẫn lạc, hậu thế cũng không hoàng tử phong ấn đến hoang cổ, chỉ có một cái Bát Thế Tôn, cũng gây tại Diệp Phàm trong tay. Tại ta nhẹ nhõm lo liệu xong kia hai cái thánh linh về sau, Bất Tử Thiên Hoàng liền đến tập. Chính như trong nguyên tắc làm như vậy pháp, hắn dự định đánh lén tuổi già sức yếu, lại vừa kinh lịch một trận ác chiến Nguyên Hoàng, tắm rửa hoàng máu, niết bàn chủ sinh. Tiểu Phượng Hoàng tự nhiên nhận ra ta tới, lâm vào dãy rủa bên trong. Nhưng hắn khi đó đã là thực sự thiên đế tu vi, mà ta chỉ là một thế lúc tuổi già, quả thực khó mà chống đỡ. Nếu không phải có linh bảo sát trận cái này tông đại sát khí nơi tay, còn có bị ngạn kim tiểu trợ trận, chỉ sợ thật nguy rồi. Nói về việc này, Nguyên Hoàng trên mặt cũng thật lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ. Cuối cùng, bằng vào ta thụ trọng thương, bị ngạn kim tiểu vỡ vụn đại giới, cũng thương tổn tới hắn, cuối cùng bị dị mới tối lui. Chu Lạc lúc này cũng chú ý tới, thành tiên chỉ bên trong bị ngạn kim tiểu sớm đã khôi phục viên mãn, nghĩ đến là về sau Nguyên Hoàng đem nó lại tế luyện nguyên nhân. Bất quá, nghe hắn nói đến linh bảo sát trận, Chu Lạc cũng tò mò mà hỏi thăm. Khi đó linh bảo sát trận còn tại trong tay của ngươi, vậy nó là khi nào mất đi, là có người dám đến trắng trợn cướp đoạt? Hẳn là vài ngàn năm trước tự chủ bay đi, lúc ấy ta cùng Đông Hoàng đều đang ngủ say, không kịp ngăn cản. Hiển nhiên, Nguyên Hoàng đối với cái này cũng có chút nghi hoặc. Thấy thế, Chu Lạc lại đem Thông Thiên giáo chủ một chuyện nói tới, còn bao gồm Lục Tiên kiếm tự mình cùng mình giao lưu, nói tới hai cái đạo châu cùng mình Tam Thế Quỷ đang một chuyện. Nguyên Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ gặp hai đạo tiên quang hoành không, từ Bất Tử Sơn chỗ sâu mà đến, trực tiếp rơi vào Chu Lạc trong lòng bàn tay, chính là thần thoại những năm cuối ở giữa hắn đoạt được hai cái linh bảo đạo châu. Dù là bây giờ, bọn hắn cũng nhìn không ra chân chính công dụng là cái gì. Linh bảo phục sinh chuẩn bị ở sau, vẫn là vì trấn áp cái gọi là thi họa. Nghĩ đến, chỉ sợ chỉ có đạt được kia cái gọi là Minh Tam Thế Quỷ đăng mới có thể hiểu rõ. Đạo châu nơi tay, lại liên tưởng đến bây giờ Thông Thiên giáo chủ, Chu Lạc cùng Nguyên Hoàng không khỏi đồng thời phát ra thở dài một tiếng. Trong truyền thuyết lớn nhất thi họa a. Tạm thời đem việc này để xuống, Chu Lạc tò mò nhìn về phía Tự Phong Tiên Nguyên bên trong Nguyên Hoàng. Người trước đây nói, chúng ta đều là Nguyên Hoàng. Kia, chính là ngươi chém ra bộ phận nguyên thần, đặt vào Tiểu Phượng Hoàng tái tạo nhục thân bên trong, lại đem ta vứt xuống Thông Thiên cổ tinh đi. Phải, cũng không phải. Nguyên Hoàng cười thần bí. Nhìn trước mắt cái này câu đấu người, Chu Lạc đơn giản hận đến nghiến răng. Nhưng chợt nghĩ đến hắn là mình, lại chợt cảm thấy không thể làm gì. May mắn, Nguyên Hoàng cũng không có thừa nước đục thả câu, ngay sau đó liền giải thích nói: "Mặc dù đích thật là ta lấy nguyên thần bí pháp, lại thêm ta bộ phận nguyên thần mới là người chân linh đoàn tụ, lại xuất hiện thế gian. Nhưng đây cũng không phải là nguyên thần đơn giản thay thế, mà là chân chính đưa người tỉnh lại. Cũng bởi vậy, khôi phục nguyên thần hết sức suy yếu, cần dần dần khôi phục. Mà trải qua ta cẩn thận thôi diễn bói toán, Thông Thiên cổ tinh địa lòng tụ hợp địa thế tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất." Thì ra là thế. Từ khi bị đáng chết đoạn đức móc ra, cho tới hôm nay, hắn cuối cùng là một thế này trùng sinh tương lai rồng đi mạch biết rõ. Quanh quẩn trong lòng nghi hoặc giải khai, Chu Lạc chợt cảm thấy toàn thân gông xiềng chợt nhẹ, nguyên thần cùng nhục thân tất cả đều tươi sáng. Chương 221, Đông Hoàng một thân. Khí thế hùng hồn, nguy nga to lớn Bất Tử Sơn chỗ sâu. Có cổ động u tĩnh, bị lít nha lít nhít cực đạo thần văn thủ hộ. Nhưng mà, cổ động bên trong nhưng lại là một mảnh khác mênh mang nguyên thủy thiên địa. Vạn long bay lên, cộng đồng bảo vệ hạch tâm tiên thổ bên trong. Hai vị bao trùm chư thiên, quan sát hoàn vũ trí cao tồn tại ngồi xếp bằng, từng hố luận chứng. Cùng lúc đó, bọn hắn lấy giống nhau như lúc dung mạo nhìn nhau, quỷ dị nhưng lại hài hòa. Trong lòng phần lớn nghi hoặc đều chiếm được giải đáp, Chu Lạc vô ý thức liền bắt đầu chú ý tới kỳ quái địa phương tới. Dẹn Luân, La. Nhìn về phía Tự Phong Tiên Nguyên bên trong Nguyên Hoàng, Chu Lạc muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén không được hiếu kỳ, hỏi: "Nguyên Thủy Hồ cổ hoàng tộc, là ngươi thân sinh sao?" Nghe nói Chu Lạc lời ấy, dù là Nguyên Hoàng cũng lập tức đẩy sau đầu hất tuyến, sắc mặt âm trầm, thần sắc bất thiện địa liếc mắt nhìn hắn. Nói nhảm, bọn hắn không thể giả được, đều là ta hậu nhân. Nha. Mặc dù Nguyên Hoàng đã giải thích, nhưng Chu Lạc trong lòng ngược lại càng thêm hiếu kỳ, Nguyên Thủy Hồ cổ tộc là hắn cùng ai sinh dục? Vẫn là, đối với Chu Lạc sẽ ở trong lòng nghĩ thứ gì cổ quái kỳ lạ, chỉ sợ không có người lại so với Nguyên Hoàng rõ ràng hơn. Thoáng bình phục một chút nộ khí, Nguyên Hoàng liền tiếp tục nói: "Ta mặc dù bỏ đi thực vật chi thân, nhưng bất tử dược bản thể vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Mà kia tiên đẳng cuối cùng dựng dục ra 7 cái hồ lô." Chu Lạc lập tức giật mình, bật thốt lên: "Anh em hồ lô?" Mà đối diện Nguyên Hoàng tựa hồ đã sớm ngờ tới Chu Lạc phản ứng, trên mặt một bộ ta liền biết biểu lộ. Chợt, Nguyên Hoàng lắc đầu, giải thích nói: "Nhưng mà, cũng không phải là 7 cái hồ lô đều thông linh tính, cuối cùng chỉ có 5 cái hồ lô bước lên con đường tu hành. Cái thứ nhất tiên hồ lô bị ta hỗn hợp tiên kim trở luyện thành cực đạo hòa minh, lưu tại Nguyên Thủy Hồ bên trong. Mà cái thứ 7 hỗn độn hắc hồ lô thì bị ta đặt ở bên người." Nói đến chỗ này, Nguyên Hoàng ra hiệu thành tiên chỉ bên trong hồ lô màu đen. Chu Lạc hơi cảm ứng, ở trong hoàn toàn chính xác không có cái gì thần niệm ba động truyền ra. Cùng lúc đó, hắn cũng suy đoán, có lẽ hoang cổ thời kỳ thanh đế cũng là như thế. Nhưng cuối cùng hiện tại còn không chiếm được nghiệm chứng. Thỏa mãn Chu Lạc lòng hiếu kỳ, Nguyên Hoàng trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. "Việc quan hệ con đường tu hành, có một chuyện nhất định phải nhắc nhở cho ngươi." Nguyên bản, Chu Lạc nghĩ đến, đã tìm tới chính mình nguyên thần tiên chủng, mà đối phương từ lâu trở thành cổ hoàng, không khỏi có chút thư giãn, đem tu hành sự tình đều ném đến sau đầu đi. Mặc dù hắn bây giờ có thể động dụng đạo phạt thiên tôn đạo quả, hiện ra cấp chí tôn chiến lực, nhưng truy cứu căn bản, hắn còn có tam đại bí cảnh gấp đón đỡ tái tạo, gánh nặng đường xa a. Bất quá, nghĩ tới đây, Chu Lạc không khỏi lườm Nguyên Hoàng một chút. Có mình làm núi dựa lớn, nghĩ đến tái tạo bí cảnh thần tài tiên liệu chờ khẳng định là không thiếu. Không có đi nhiều để ý tới Chu Lạc bây giờ suy nghĩ trong lòng, Nguyên Hoàng trịnh trọng nói: "Nghĩ đến ngươi cũng biết, ta thế này đi vẫn như cũng là nguyên thần chi đạo, xem như nhận bộ phận đạo phạt thiên tôn tiện lợi. Cũng bởi vậy, ta mặc dù chứng đạo vì hoàng, nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh vỡ thiên đế hàng rào, giống như trên đời xem như 8 lạng nửa cân đi. Nghe vậy, Chu Lạc gật đầu, này cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Dù sao, lấy bất tử dược vì dựa vào trùng sinh vốn là phục sinh chuẩn bị ở sau, cũng không tính là thuần túy địa sống ra lại một thế đến, đối đạo hành tinh tiến tự nhiên không có lớn như vậy. Nghĩ tới đây, Chu Lạc ngẩng đầu, hình như có minh ngộ nói: "Cho nên, ngươi là muốn nhắc nhở ta, không nên bị đạo phạt thiên tôn đạo ảnh hưởng, muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích." Hoàn toàn chính xác có này dự định. Nguyên Hoàng mỉm cười: "Nếu là ngươi cùng ta như cũ chuyên tu nguyên thần, thành đạo tự nhiên không khó, nhưng nghĩ lại làm đột phá cũng không dễ dàng." Nói đến đây, Nguyên Hoàng lộ ra vui mừng biểu lộ, hắn giống như là nhìn xuyên Chu Lạc luân hải cùng đạo cung chỗ, thỏa mãn gật gật đầu. Bằng vào tu vi của hắn, lại thêm hắn cùng Chu Lạc vốn là một thể, không phân khác biệt, tự nhiên có thể phát giác được tái tạo luân hải cùng đạo cung đều phi phàm. Gặp ngươi bước ra thuộc về mình con đường, chúng ta từ từ tiến độ, mới xem như thật sự có hy vọng a. Nguyên Hoàng cảm khái. Chợt, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, cảm thấy nghi ngờ nói. Nói đến, kia Thông Thiên giáo chủ cùng ta các loại tình huống hẳn là không sai biệt nhiều. Hắn cơ hồ kế thừa linh bảo thiên tôn tất cả, nghĩ đến không có khả năng không biết, giống hắn như vậy nhục thân thông linh tồn tại, nếu là không thể vứt bỏ nguyên thân đại đạo ảnh hưởng, nghĩ chứng đạo có thể nói khó như lên trời. Có lẽ, hắn có khác thủ đoạn cùng nhu đồ. Nhớ tới đạo đức thiên tôn cảnh cáo, cùng Lục Tiên kiếm cử chỉ khác thường, Chu Lạc cùng Nguyên Hoàng đối Thông Thiên giáo chủ cũng không dám có chút khinh thị. Dù sao, linh bảo thiên tôn lúc trước tuyệt đối là hàng thật giá thật thiên đế cấp tồn tại mới là. Đúng rồi, ngươi bây giờ là thứ mấy thế rồi? Chu Lạc đột nhiên nhớ tới cái này một gốc dạ tới. Mặc dù Nguyên Hoàng nói hắn cũng không đạt đến thiên đế cảnh giới, nhưng Chu Lạc lại cảm thấy hắn cũng không phải xa không thể chạm, có dựa vào tự thân đến khả năng. Nguyên thần tiên chủng cắm rễ bất tử dược bên trong, lại thêm ta xem ngươi chân linh từ tịch diệt đến thức tỉnh, nhờ vào đó may mắn sống thêm đời thứ hai tới. Nguyên Hoàng ngoài miệng kiêm tốn, nhưng Chu Lạc tự nhiên có thể cảm ứng được hắn đắc chí, dù sao cũng là dựa vào mình sống ra một thế tới. Bất quá, nói đến đây, Nguyên Hoàng nhíu mày. Ta từng thử qua phục dụng bất tử dược quả, công hiệu lực hoàn toàn không đủ để làm ta sống thêm đời thứ hai tới. Không phải là bởi vì ngươi thế này bản thân vì bất tử dược nguyên nhân. Chu Lạc suy đoán. Theo lý thuyết, bây giờ bọn hắn đã cơ hồ thoát khỏi đạo phạt thiên tôn nhục thân gông cùng xiềng xích, nên sẽ không thụ ảnh hưởng mới là. Hạ quyết tâm, chờ đến hắn một thế này lúc tuổi già, nhất định phải nếm thử phục dụng bất tử dược. Tạm thời đem việc này ném đến sau đầu, Chu Lạc chợt phóng xuất ra mênh mông vô biên thần niệm, phô thiên cái địa nơi này phương tiên địa bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Thấy thế, Nguyên Hoàng không khỏi buồn cười, trêu ghẹo nói, đây là tại tìm cái gì đâu? Đừng cho ta giả hồ đồ, thừa nước đục thả câu. Chu Lạc một mặt không nói nhìn về phía Nguyên Hoàng. Nguyên tắc bên trong nhưng không có cái gì Đông Hoàng tồn tại, mà lại hắn vẫn là nhân tộc đệ nhất vị cổ hoàng, tuyệt đối cùng ngươi gia hỏa này thoát không ra liên quan. Nói đi, hắn ở đâu? Không thể không nói, Chu Lạc cảm ứng đến thực nhạy cảm, nhưng đối diện Nguyên Hoàng cái thần bí địa cười một tiếng. Muốn biết, tự mình đi nhìn xem không được sao? Thoại âm rơi xuống, tiên nguyên bên trong lập tức dị sắc đại phóng, chợt một đạo toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong thân ảnh cất bước mà ra, chính là Nguyên Hoàng thần niệm chi thân. Nguyên Hoàng một ngựa đi đầu, ra hiệu Chu Lạc đuổi theo, hắn tự nhiên không có gì cố kỵ. Đau khổ chờ đợi tại cổ động bên ngoài, trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng ngọc như ý liền bởi vậy gặp được hai vị chủ nhân cùng nhau mà ra kỳ quan. Nguyên Hoàng lườm nó một chút, gợn sóng nói: "Ngươi trước tạm trở về đi, bản tôn muốn đi tìm Đông Hoàng." Ngọc Như Ý tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản đối chỗ trống, vui vẻ rời đi. Mà Chu Lạc cứ như vậy cùng sau lưng Nguyên Hoàng, tại Bất Tử Sơn bên trong trở lại chốn cũ, trải qua phong ấn phục hy, nữ oa trong cổ động lúc, không ngạc nhiên chút nào địa cảm ứng được hai bọn họ vẫn không có thức tỉnh vết tích. Vẫn chưa tới bọn hắn chứng đạo thời điểm. Nguyên Hoàng gợn sóng đạo, Chu Lạc cũng gật đầu. Cuối cùng, hai người tới đồng dạng một cái tĩnh mịch cổ động trước. Trấn văn phức tạp không thua gì Nguyên Hoàng bế quan tri địa, mà lại hoa văn đồng dạng khiến Chu Lạc nhìn quen mắt. Nhưng những này tự nhiên ngăn không được bọn hắn, một bước bước vào, trấn văn chợt bước lui, ngầm đạm. Và anh, một tòa to lớn bảng bạc cổ tháp treo ở hư không bên trong, tiên quang diệu thế, có trấn áp vĩnh hằng bất hủ khí cơ lưu truyền. Hoàng tháp. Chu Lạc kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Nguyên Hoàng, bọn hắn vậy mà đem cái này tiên khí tìm được, cũng trấn áp tại đây. Nguyên Hoàng khẽ miệng toát ra tươi cười đắc ý, kinh ngạc hơn còn tại phía sau đâu. Đánh cái bí hiểm, hắn chợt liền mang theo Chu Lạc một đạo, hóa thành một sợi lưu quang, chui vào hoàng tháp bên trong. Chỉ gặp phản phất khai thiên trước đó hồng hoang thế giới bên trong, trường sinh bất hủ khí cơ tràn ngập. Mà hấp dẫn Chu Lạc ánh mắt thì là ở trong cái kia đạo ngồi xếp bằng trong hư không vĩ nạn thân ảnh. Dung mạo của hắn không tính là anh tuấn, nhưng tự có một cố đặc biệt thần vận, lại ngũ quan sắc bén, làm cho người khác sâu ấn tượng. Đế tôn. Chu Lạc không khỏi thốt ra, nhưng chợt lại đã nhận ra một chút chỗ khác biệt. Có lẽ là cảm ứng được người tới, Đông Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức có thời không hỗn loạn, vũ trụ sinh diệt tràng cảnh chợt lóe lên. Chương 222, con đường phía trước quang minh. Kia uy lẫm chư thiên, giống như là một vòng sáng chói đại nhật ngồi xếp bằng hồng hoang tiểu thế giới bên trong anh vĩ thân ảnh, đơn giản cực kỳ giống ngày xưa đế tôn. Nhưng Chu Lạc còn nhớ đến thần thoại những năm cuối, hắn cùng đế tôn thương nghị muốn đi thâu thiên hoán nhật chi pháp lúc, cái sau chính miệng nói chỉ sợ chí ít còn muốn trăm vạn năm sau mới có thể lại lần nữa xuất thế, mà bây giờ hiển nhiên còn chưa tới thời điểm đâu. Bất quá nha, nếu nói trên đời này có thể có người cùng đế tôn giống nhau như lúc, còn thật sự có một vị, mà lại vừa vặn còn bị hắn lưu tại Bất Tử Sơn bên trong. Ngươi là vạn vật nguyên đỉnh thần chỉ. Chu Lạc ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo uy nghiêm bất hủ thân ảnh, ngựa khí chắc chắn. Nghe nói Chu Lạc lời ấy, trong hư không Đông Hoàng mỉm cười, đã không có thừa nhận, cũng không có phản bác, chỉ chắp tay nói: "Gặp qua đạo phạt thiên tôn, bây giờ ngươi thành công trở về, tái nhập nhân gian, nghĩ đến nhất định là tiên đồ đại đạo khả kỳ." Thấy thế, Chu Lạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mang theo chế nhạo nói: "Ban đầu ở đế tôn bên người ngươi thế, nhưng là không ít trêu đùa bản tôn, bây giờ lại cũng còn có mô hình có dạng, không hổ là chứng đạo vì hoàng tồn tại. Nghe hắn nói như vậy, vạn vật nguyên đỉnh thần chỉ biến thành đông hoàng cũng chưa sinh khí, ngược lại ánh mắt sùng kính nhìn về phía Chu Lạc cùng một bên nguyên hoàng. Thiên tôn gãy sắt ta, nếu không phải có ngài xuất thủ tương trợ, ta lại có thể nào thoát khỏi thần chỉ chi thân, trở thành một cái độc lập người đâu? Như thế tái tạo chi ân, càng phải nặng như thái cổ thần sơn. Đông hoàng ngữ khí trịnh trọng, đối trước mắt quả thật cùng một tồn tại hai người bái nói. Chu Lạc thì quay đầu nhìn về phía nguyên hoàng, tựa hồ đang hỏi phải chăng như thế. Đạo hữu lần này nói quá lời. Bản tôn mặc dù tại ngươi niết bàn quá trình bên trong ra phần sức mọn, nhưng cuối cùng vẫn là côn luân tiên chỉ phi phàm, lại thêm đạo hữu ngươi ý chí kiên định, mới có thể thuận lợi hóa hình. Nguyên hoàng thì khiêm tốn nói. Nguyên lai còn mượn côn luân tiên chỉ, Chu Lạc như có điều suy nghĩ. Vạn vật nguyên đỉnh vốn là từ thành tiên chỉ ngọn nguồn cuống rốn tiên bên trong thai nén mà ra, bây giờ hắn lại lần nữa tiến vào bên trong, mượn vạn long phi tiên địa thế nghịch chuyển tạo hóa, trùng sinh làm người, cũng là hợp tình hợp lý. Nếu không có nguyên hoàng ngươi che chở, chỉ sợ ta mới phát hiện thế gian liền sẽ bị cấm khu bên trong chí tôn phát giác, làm sao đến đàm chứng đạo nói chuyện. Đối với cái này, Đông Hoàng cũng là lời thật nói thật. Nếu như không có nguyên hoàng vì hắn hộ đạo, e là cho dù không bị nhận ra là tiên khí khí linh chuyển thế, cũng sẽ bị xem như đế tôn kia đóa tương tự bao hoa vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cũng bởi vậy, Đông Hoàng cùng nguyên hoàng quan hệ trong đó mật thiết, cũng vừa là thầy vừa là bạn, liền như là ngày xưa đế tôn cùng minh tôn. Cái này cũng giải khai Chu Lạc vừa tới bắt đầu một nỗi nghi hoặc, vì sao đế tôn luyện chế thành tiên đỉnh còn sót lại thần đồng sẽ bị Đông Hoàng đạt được, còn luyện thành Đông Hoàng Trung. Kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là vật quy nguyên chủ, mà lại trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có ngày xưa lục đỉnh thần chỉ, trước mắt Đông Hoàng mới có thể đem phát huy ra giá trị lớn nhất. Trừ cái đó ra, Chu Lạc sớm có cảm ứng, Đông Hoàng Trung tựa hồ phải mạnh hơn luyện thần hồ, vạn long linh, hoàng kim giản trở cổ hoàng binh một đoạn. Bây giờ xem ra, cũng không là giả. Nghĩ như vậy, Chu Lạc dương mắt nhìn về phía Đông Hoàng, cái sau khí tức trên thân ẩn ẩn còn muốn vượt qua nguyên hoàng. Một bên nguyên hoàng tựa hồ cùng Chu Lạc ý niệm tương thông, cảm ứng được trong lòng của hắn suy nghĩ, thế là chủ động nói: "Đông Hoàng đạo hữu quá khiêm tốn. Ngươi vì tiên khí thần chỉ chuyển sinh, vốn là phi phàm, càng là thả đi đế tôn chi đạo, chứng được thời không đại đạo, siêu thoát mà ra. Bây giờ là ở xa bản tôn phía trên, thôn vệ tinh không chi đánh dấu thành thần, một vị thiên đế cấp cường giả. Khó trách Bất Tử Sơn mặc dù chỉ có hai vị chí tôn, lại không người dám phạm, liền xem như Bất Tử Thiên Hoàng đi mà quay lại, cũng chưa chắc hắn có gì mà sợ." Bất quá, Chu Lạc đối với cái này vẫn còn tính bình tĩnh, lại không xách nguyên hoàng khoảng cách cảnh giới này đã cũng không xa xôi. Chỉ lấy hắn thế này mà nói, một khi chứng đạo cũng tất nhiên sẽ là thiên đế cấp cường giả. Huống hồ, hắn tái tạo ngũ đại bí cảnh, chiến lực khẳng định sẽ vượt qua tưởng tượng. Đối diện Đông Hoàng hiển nhiên cũng là cầm cùng Chu Lạc ý tưởng giống nhau, nghe được đến từ Nguyên Hoàng tán thưởng, hắn chỉ lắc đầu. Cùng đạo hưu so ra ta coi như thua chị kém em. Ngày khác, Nguyên Hoàng cùng Thiên Tôn quay về một thân, chỉ sợ cũng này Hồng Trần Thành Tiên cũng nói không nhất định đâu. Nghe vậy, Chu Lạc cùng Nguyên Hoàng liếc nhau một cái, bèn nhìn nhau cười. Đông Hoàng hoàn toàn chính xác nói chúng hai bọn họ dự định. Bọn hắn vốn là làm một thể, không phân khác biệt, bất quá là bởi vì thần thoại những năm cuối ngoài ý muốn mới tạo thành trước mắt này tâm cục diện, ngày sau tất nhiên là muốn hợp nhất. Mà lại trong lòng bọn họ đều nhất thanh nhị sở, trải qua cửu thế liền có thể Hồng Trần Thành Tiên. Nếu là từ Nguyên Hoàng cùng Chu Lạc đem riêng phần mình tích lũy đạo quả hòa làm một, gom góp cửu thế vô thượng đạo quả, Hồng Trần Thành Tiên khả năng rất cao. Mà lại kéo dài tới đến, nếu có kinh tài tuyệt diễm người, lấy đại phách lực đem tự thân chia ra làm chín, một thế tu hành đến đỉnh cao nhất, cuối cùng dung hợp làm một, phải chăng cũng có thể lập tức thành tiên đâu? Chu Lạc suy đoán, đây cũng là không được. Bởi vì thiếu khuyết từ cực đạo cảnh giới đến Hồng Trần Tiên ở giữa loại kia thể ngộ, nhưng khẳng định cũng có thể viễn siêu thiên đế. Lắc đầu, Chu Lạc tạm thời đem trong đầu kỳ tư diệu tưởng dừng lại. Đông Hoàng lai lịch cuối cùng là biết rõ, bất quá trước mắt cái này tiên khí ngược lại là có chút vượt quá Chu Lạc dự liệu, thế là nói thẳng muốn hỏi, không biết các ngươi là sao đem cái này tinh hoạt hoang tháp cho tìm được rồi? Về phần tại hoang tháp nội bộ diễn hóa tiên vực, có thể trường sinh nha. Không cần hỏi cũng là xuất từ Nguyên Hoàng chủ ý. Này cũng không tính khó. Nguyên Hoàng cười cười, chợt giải thích nói, chúng ta lúc trước tại Phi Tiên Tinh Thành Tiên Lộ thượng cùng hoang tháp liền có duyên gặp mặt một lần. 13 vạn năm trước, ngẫu nhiên cảm ứng được tương tự khí tức, ta cùng Đông Hoàng tự nhiên xuất thế. Bằng vào hắn thiên đế cấp tu vi, cùng từng thân là tiên khí nguyên nhân, ngược lại là không có phí khí lực gì liền đem hoang tháp đạo hữu cho mời về Bất Tử Sơn. Khá lắm. Ta báo cáo, tiên khí bên trong có nội ứng. Gặp Chu Lạc một mặt cổ quái thân sắc, Đông Hoàng cũng nói tiếp, thiên tôn ngươi không cần như thế. Trên thực tế, chúng ta nếm thử tại thể nội diễn hóa tiên vực, hoang tháp đạo hữu cũng thu hoạch không ít. Hừ. Hồng hoang thế giới cực chấn, nương theo lấy hỗn độn khí tứ ngược, đại đạo anh minh, truyền đến một vị nào đó quỷ xui xẻo y mắng kháng nghị. Đông Hoàng thì thần sắc không thay đổi, tay phải nhấc lên một chút, lập tức chấn áp tất cả dị tượng. Được rồi, thất đức chính là bọn ngươi, cùng ta nhưng không có quan hệ. Có lẽ là bởi vì Đông Hoàng vốn là tiên khí thần chỉ nguyên nhân, nơi đây đối với hắn hiệu quả chắc tuyệt, lại để hắn hơn 10 vạn năm đến nay cơ hồ tuế nguyện không thêm thân. Mặc dù không khỏi lâm vào cùng loại tự phong trạng thái, nhưng có thể không tự chém liền trường tồn cùng thế gian vốn là rất hiếm thấy. Mắt thấy nơi đây lại không cái gì tốt tìm kiếm, Chu Lạc cùng Nguyên Hoàng cũng hợp thời cáo tử. Rời đi tĩnh mịch cổ động, dạo bước tại Bất Tử Sơn bên trong, Chu Lạc chỉ cảm thấy hắn với cái thế giới này lại lần nữa trở nên quen thuộc. Cứ việc còn có Thông Thiên giáo chủ, cùng Tiểu Phượng Hoàng trên thân quỷ dị tồn tại chưa giải mở, nhưng so với vừa mới thức tỉnh lúc một mặt mộng bức trạng thái, đã có thể nói là cách biệt một trời. Không biết người đối với sau đó phải tái tạo bí cảnh có ý nghĩ gì. Nguyên Hoàng đem hắn lại lần nữa kéo về hiện thực, ở trước mặt mình, Chu Lạc lộ ra có chút tùy ý. Tứ cực bí cảnh sao? Vốn là chuẩn bị đem Côn Luân, Tu Di, Bất Tử Sơn, còn có Thái Sơn dung luyện vì tứ cực. Đối với cái này phiên có thể nói kinh thế hai tục lời nói, Nguyên Hoàng cũng không có phản ứng gì, tựa hồ hắn cũng là như vậy nghĩ. Đáng tiếc, dạng này liên lụy nhân quả quá lớn, cũng không phải là chúng ta lúc này có thể tiếp nhận. Ngụ ý, hắn cũng từng như vậy cân nhắc qua. Lắc đầu, Nguyên Hoàng nói tiếp, vậy không bằng liền bằng vào ta chờ trước sớm từ thiên đỉnh, địa phủ các vùng đạt được vài tòa thần sơn làm căn cơ đi. Mặc dù so ra kém Bất Tử Sơn các loại, nhưng cũng là thế gian hiếm thấy thần thổ. Chu Lạc gật gật đầu, hắn cũng là như thế dự định. Có Nguyên Hoàng tại một bên hộ đạo, Chu Lạc luyện hóa 4 tòa thần sơn, tái tạo tứ cực quá trình tự nhiên cũng không hung hiểm. Cổ lão mà hùng vĩ Hắc Sát Sơn mạch bên trong, một đạo dáng vẻ trang nghiêm thân ảnh ngồi xếp bằng trong hư không, quanh thân lượn lờ bất hủ tiên quang. Thể nội truyền đến ngập trời nổ vang, khiến đại đạo gào thét, hư không cộng hưởng, giống như là có một cái chân chính đại vũ trụ đang sôi trào. Cảm thụ được thể nội chạy xuôi thần năng, cùng dần dần có thể động dụng càng nhiều thiên đao hạch tâm mạnh vỡ, Chu Lạc thỏa mãn gật gật đầu. Gặp đây, một bên Nguyên Hoàng cũng toát ra nụ cười vui mừng, chợt mở miệng nói: "Tứ cực đã thành, căn cơ cũng rất kiên cố, là thời điểm cân nhắc hóa rồng một chuyện." Nghe vậy, Chu Lạc dương mắt nhìn đến, cười thần bí nói: "Ta sớm có dự định." Mà đối diện Nguyên Hoàng cũng lộ ra tâm linh thần hội biểu lộ, gật đầu nói: "Cái chỗ kia xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, nếu không phải thời gian chính xác cùng địa điểm, liền ngay cả cực đạo chí tôn cũng vô pháp tìm tới, nói không chừng liền sẽ ăn bế môn canh." Nguyên Hoàng đầu tiên là tỉnh táo phân tích cái này, chợt lại lộ ra biểu tình cổ quái đến: "Bất quá, ta đã vừa mới thôi diễn bói toán một phen, tựa hồ có chuyện cơ." "Ha ha, như thế rất tốt. Bản tôn đi vậy." Chu Lạc thoải mái cười to, cả kinh cả tòa Bất Tử Sơn đều lay động. Lời còn chưa dứt, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang đi xa, biến mất ở chân trời. Chương 223, người đến người nào? Gần đây đến nay, lớn như vậy bắt đầu có thể nói là huyên náo xôn xao. Có nhân tộc chí cường giả hoành không xuất thế, tại Côn Luân trước thành chiến bại Tam Đại Hoàng tộc, trấn áp Quang Minh tộc cổ hoàng binh, uy danh chấn thiên hạ. Không chỉ có như thế, cái này nhân tộc chí tôn còn đến thăm cổ hoàng sơn, tùy tiện chiến bại thủ sơn đệ nhất thần tướng, cũng lông tóc không thương địa xuất nhập. Sau đó, càng là xâm nhập có uy danh hiển hách Bất Tử Sơn bên trong, đến nay tung tích không rõ. Hôm nay, vạn tộc các đại tổ địa bên trong, dốc lòng tu hành tổ vương nhóm đều cảm nhận được một loại nào đó chí cao vô thượng khí tức, giống như là có cựu thiên tri thượng tiên linh quan sát nhân gian, làm cho người không rét mà run. Mà tại có cổ hoàng binh trấn áp trong hoàng tộc, hoàng binh càng là cảm ứng được uy hiếp, ở trong thần chỉ truyền ra vụ vụ, tự chủ khôi phục, cực đạo hoàng uy khuyết tán ra đến, thủ hộ nhất tộc. Nhưng mà, kia dọa người cảm giác thoáng qua liền mất, giống như là chưa hề xuất hiện. Nhưng các tộc tổ vương đều lòng dạ biết rõ, nhất định là xâm nhập Bất Tử Sơn nhân tộc chí tôn trở về, đây là tại cảnh cáo bọn hắn. Thậm chí ngay cả Bất Tử Sơn cũng vô pháp làm sao đối phương. Nhân tộc chỉ sợ lại muốn đại hưng a. Trên thực tế, Chu Lạc chỉ là trước khi đến mục đích trên đường tùy ý lấy thần niệm cảm ứng bắt đầu rất nhiều thế lực lớn, cũng không có gì đặc biệt ý tứ. Ân, dù sao vẫn chỉ là thái cổ thời đại trung kỳ a, Chu Lạc cảm khái. Rất nhiều cổ hoàng còn chưa chứng đạo, cũng bởi vậy rất nhiều lưu truyền hậu thế cường đại hoàng tộc thế lực cũng không có sinh ra. Thí dụ như Hỏa Lân Động, Thần Tam Linh các loại, về phần thái cổ vị cuối cùng đấu chiến thánh hoàng càng là không cần phải nói. Vẹn vẹn tùy ý vừa xem, Chu Lạc kỳ thật cũng không để ở trong lòng, dưới mắt khẩn yếu nhất vẫn là đi tìm cơ duyên của mình mới là. Trấn áp luyện thần hồ về sau, Chu Lạc có thể lúc nào cũng hiện ra tiếp cận cấp chí tôn đếm được tu vi tới. Giờ phút này, hắn tung hoành bắt đầu giữa thiên địa, giây lát liền từ Đông Hoang đi tới Trung Châu Tây Bộ. Quan sát dưới chân sơn hà đại địa, chỉ thấy được chỗ đều là liên miên sơn lĩnh, long khí bốc hơi, tiền hà chói lọi. Nơi đây chính là hậu thế gọi là Tần Lĩnh chỗ, hiện nay vẫn còn không có bao nhiêu cổ mộ chôn tại đây chỗ. A, Chu Lạc bản ý là trước lấy thần niệm lục soát một phen, sau đó lại nhằm vào khả nghi chi địa tiến hành tra xét rõ ràng, ai ngờ lại nơi này bắt gặp lao bằng hữu. Chỉ gặp một lớn một nhỏ hai thân ảnh chính tại hoang sơn dã linh ở giữa xuyên thẳng qua. Dẫn đầu là cái dáng người cồng kềnh, hồng quang đầy mặt đạo sĩ béo, thỉnh thoảng trong mày trông về phía xa bát phương, xem sông núi địa thế. Mà phía sau hắn thì là một vị bộ dáng tuấn tiếu, xen vào thiếu niên cùng thanh niên ở giữa tiểu đạo sĩ. Ngoại trừ Thất Đức đạo sĩ cùng hắn sư điệt Phó Hưng bên ngoài còn có ai? Đã tiếp cận thanh niên Phó Hưng, chính đầy sau đầu hất tuyến mà nhìn xem phía trước giống như là làm tặc sư thúc, một mặt bất đắc dĩ, van mài bà thầm nghĩ: "Sư thúc, chúng ta có thể hay không đừng đào mộ à? Lần trước chúng ta đi đào những cái kia cổ hoàng tộc mộ, kém chút bị bọn hắn tại chỗ bắt lấy." Phó Hưng trong giọng nói đều là bất mãn cùng phàn nàn. Đối với cái này, phía trước Đoạn Đức không ngẩng đầu, hoàn toàn thất vọng. "Tôi đi, nếu không phải thời khắc mấu chốt mấy cái kia trời đánh tổ vương lão đầu gấp trở về, ngươi sư thúc ta đã sớm đắc thủ. Đó cũng đều là trong truyền thuyết chuẩn hoàng cổ mộ, cũng liền bắt đầu nơi này mới có thể tụ tập xuất hiện." Đoạn Đức ngữ khí căm giận, hiển nhiên còn có chút tiếc nuối đâu. Cùng lúc đó, trải qua Phó Hưng một nhắc nhở như vậy, Đoạn Đức giống như là nhớ tới cái gì, không ở nhỏ nói thầm: "Thôi đi, đám người kia, bọn hắn nói là cái gì cổ hoàng hậu đại, nhưng ngay cả cái cổ hoàng mộ phần lông đều không nhìn thấy, nói không chừng đều là mạo danh." Ngay tại Đoạn Đức ngoài miệng cực điểm có khả năng phát tiết hắn đối mấy lớn cổ hoàng tộc bất mãn lúc, đột nhiên, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Chính là kế bên này, tuyệt đối không sai. Nơi này khẳng định có đại tạo hóa. Dù là cùng lần trước đào ra cái kia lão tiểu tử địa long tụ hợp đại thế so sánh, cũng tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Nghe vậy, Đoạn Đức sau lưng Phó Hưng lập tức khổ khuôn mặt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn lại muốn bắt đầu đào đất. Vô tận chỗ cao, Chu Lạc tự nhiên đối Đoạn Đức mỗi tiếng nói cử động rõ như lòng bàn tay. Thâm tư chuyển động, hắn chợt hóa thành một trận yên hà tán đi. Uy, không có dấu hiệu nào, một con khoan hậu bàn tay từ khía cạnh bất thình lình đập vào Đoạn Đức trên vai, dọa đến hắn trong nháy mắt giận sôi lên, phát ra một tiếng như tê tâm liệt phế kêu to đến. Ta không phải trộm mộ. Chu đại ca. Cùng trong lòng có quỷ Đoạn Đức so sánh, Phó Hưng tự nhiên là cao hứng dị thường nhìn về phía người tới. Nghe được Phó Hưng xưng hô, Đoạn Đức lúc này mới chậm rãi xoay đầu lại, chỉ gặp Chu Lạc chính cười như không cười đánh giá hắn. Đoàn đạo trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đoạn Đức kém chút hư thoát, dùng hết lực khí toàn thân mới kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đến. Không việc gì không việc gì, Chu đạo hữu nhìn phong thái càng hơn trước kia a. Nhưng trong lòng âm thầm đoán thầm, thật trùng hợp như vậy, mình mới nói được hắn liền xuất hiện. Chật, hắn lại nghĩ tới, Chu Lạc không phải là đi Hồng Hoang cổ tinh sao? Làm sao lại hiện thân bắt đầu? Chẳng lẽ là trong phong thủy tà ma? Ý niệm trong lòng cùng một chỗ, Đoạn Đức vội vàng mở ra âm minh mắt nhìn đi. A, thoáng như hạo nhiên mặt trời, kém chút trong nháy mắt liền đem hai mắt của hắn đốt mù. Thấy thế, Chu Lạc không khỏi buồn cười, chợt gợn sóng nói: Ta tại Hồng Hoang cổ tinh tìm được một đầu tinh không cổ lộ, không ngờ lại cũng là thông hướng bắt đầu. Nguyên lai là dạng này. Một bên Phó Hương giật mình: Mẹ nó, ngươi không nói sớm. Đoạn Đức cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một loại nào đó thần dịch đến, nhỏ vào trong hai mắt, trong lòng không khỏi nhả rãnh, nhưng lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Hắn còn nhớ đến, trước đây phân biệt thời khắc, hắn liền đã không cách nào nhìn thấu Chu Lạc tu vi, bây giờ tự nhiên càng thêm thâm bất khả trắc. Chúng sinh chi đỏ sức sóng đại thời đại. Nghe nói Đoàn đạo trưởng ngươi đi trộm cổ tộc Hoàng Lăng. Chu Lạc nhíu mày, ngược lại nhắc lên việc này tới. Nghe vậy, Đoạn Đức ngược lại là mặt không đỏ tim không đập, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Tam đại cổ hoàng tộc cứ hiếp nhân tộc ta, càng lai nhục nhân tộc ta mâu giáo, quả thực đáng hận. Chỉ tiếc, đạo sĩ thực lực của ta không đủ, nếu không nhất định phải đi kia Côn Luân thành trợ trận. Ai, chỉ có thể miễn cưỡng tại địch nhân hậu phương làm chút phá hư, trò chuyện biểu đạo sĩ ta một điểm tâm ý. Ha ha, ngươi vẫn rất khiêm tốn nha. Chu Lạc đưa ra một cái ánh mắt khinh bỉ, ngươi đạp ngựa không phải liền là thừa dịp tổ vương cùng hoàng binh đều không có ở đây đứng không vụng trộm đi đào mộ mà. Thế mà cũng có thể nói đến như thế đường hoàng, ngươi được làm đấy. Cùng lúc đó, hắn còn chú ý tới, Đoạn Đức giờ phút này người mặc thần tàm bảo y lộng lẫy, mà lại rõ ràng là vừa đào được không lâu. Hừ, nếu không phải thần hoàng còn chưa đắc đạo, nhất định phải ngươi cái này thất đức đạo sĩ chịu không nổi. Bất quá, nói trở lại, mới một đoạn thời gian không thấy, Đoạn Đức thế mà liền đã thành công chẳng đạo. Mà lại, Chu Lạc hơi cảm ứng, thể nội thần năng dồi dào, tiên đài trong vát, hết sức cường đại. Chỉ có thể nói không hổ là minh tôn đi. Trong lòng biết Chu Lạc thực lực cường đại lại thần bí, Đoạn Đức đột nhiên nhãn châu xoay động, chợt chất lên cười tươi như hoa đến. Chu đạo hữu, tục nữ nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Dưới mắt, đạo sĩ ta đang có một cọc đại tạo hóa muốn tặng cho người a. Đối với cái này, Chu Lạc không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, chỉ lấy ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục, cái sau lập tức tâm hoa nổ phóng. Không ra Chu Lạc sở liệu, Đoạn Đức nói gần nói xa chính là muốn mời Chu Lạc cùng hắn một đạo thăm dò tiên thổ, cũng là chính hợp Chu Lạc chi ý, thế là vui vẻ tiếp nhận. Đoạn Đức tu vi mặc dù không cao, nhưng hắn tại phong thủy nguyên thuật đều có độc đáo kiến giải. Thành tiên ở chỗ nào sợ đối chi tôn tới nói cũng vốn là khó tìm, có hắn tương trợ, nên sẽ làm ít công to. Mà ở trong quá trình này, Đoạn Đức từ trong dấu vết thoáng nhìn Chu Lạc lúc này tu vi, không khỏi cảm thấy hãi nhiên. Hắn nguyên bản dự định là trước khóa chặt tiên thổ lối vào, sau đó lại chờ một đoạn thời gian, đợi cho thời cơ thích hợp, lấy bí pháp hỗn loạn thiên cơ, từ đó tiến vào. Ai ngờ, Chu Lạc tại hắn xác định cửa vào một sát na, liền cho thấy kinh thiên pháp lực. Thôi động thiên địa đại thế, nghịch loạn thời không, dẫn tới đại đạo hoành minh. Đoạn Đức sợ như thế hành vi nghịch thiên sẽ đưa tới thiên kiếp, may mà cuối cùng cũng bình an vô sự. Một đầu bị sương mù bao phủ con đường hiển hóa, tại phía trước như ẩn như hiện. Có người nhanh chân đến trước. Đoạn Đức kinh hô, trừng lớn hai mắt. Chu Lạc cũng kinh ngạc, thật sự là hắn cảm ứng được ngoại nhân khí tức. Lại có thể có người có thể tại bọn hắn trước đó tìm tới thành thiên địa. Nghĩ đến, đối phương vô luận là dựa vào thực lực, vẫn là phong thủy nguyên thuật, đều tuyệt không phải bình thường a. Đương nhiên, cho dù là cấm khu chí tôn tự mình đến đây, Chu Lạc trong lòng cũng không có chút nào gợn sóng. Lườm Đoạn Đức một chút, chỉ gặp cái sau cũng không có lùi bước ý tứ, gật gật đầu, ba người cùng nhau cất bước tiến vào. Đối với bây giờ Chu Lạc tới nói, trên đường này nguy cơ hoàn toàn đều không để trong mắt, chỉ hơi để lộ ra một tia khí cơ, liền có thể khiến tất cả quỷ dị nhượng bộ lui binh. Theo Chu Lạc bọn người tới gần chân chính thành tiên địa, lại có phần bên ngoài cảm giác quen thuộc truyền đến. Soạt. Hoàng Tuyền lao nhanh, nương theo lấy minh thổ khí tức huyết tán ra đến, tử vong tràn ngập. Mà tại tiên thổ hải tâm, đại địa chỗ sâu, tựa hồ còn có trận trận thê lương tiếng long ngâm truyền đến. Bởi vì ba người không có chút nào che giấu khí tức dự định, vừa mới bước vào tiên thổ liền bị đối phương phát giác. Người đến người nào, dám ngăn ta địa phủ làm việc? Chương 224, thành tiên địa, địa phủ xuất thủ. Trong truyền thuyết thành tiên địa cuối cùng, nồng đậm sương ngủ tán đi. Hiện lên ở Chu Lạc đám ba người trước mắt, đích thật là một châu muôn hình vạn trạng, tráng lệ phi phàm tỉnh thổ. Sơn nhạc cao lớn uy nga, nối liền không dứt, nhưng mà làm người khác chú ý nhất chỉ có hai nơi. Một ngọn núi lớn chi đỉnh, mơ hồ có thể thấy được đầm nước, đồng thời có nồng đậm dương khí tụ tập, dâng lên thần hà, giống như là cựu thiên chi thượng tiên hỏa đang thiêu đốt, lưu động như mộng ảo hào quang. Nhất định là tiên chỉ. Cảm ứng được loại kia gần tiên khí tức, Đoạn Đức không khỏi kích động, trong mắt đều muốn rơi ra. So sánh dưới, Chu Lạc cũng có vẻ rất đạm định. Hắn mở hai mắt ra, ngóng nhìn hướng tiên chỉ chỗ, lại là một mảnh hỗn độn mờ mịt. Bất quá, hắn thần giác nhạy cảm, phát giác được nơi đó tựa hồ ẩn núp lấy một đạo phong duệ chi khí, cứ việc cũng vô địch ý truyền đến, nhưng cũng không tầm thường. Hóa tiên chỉ mặc dù dẫn dắt mấy người tâm thần, nhưng dưới mắt bọn hắn nhưng lại không thể không đưa ánh mắt về phía một bên khác. Cùng hóa tiên chỉ tương đối, là một tòa núi lớn chân núi chỗ cổ động, có long khí bốc hơi mà ra, chí thần chí thánh, lưu chuyển thái âm chi lực. Nhưng mà, giờ phút này, chính là dạng này một chỗ âm dương hòa hợp tiên thổ, lại bị khách không mời mà đến xâm nhập. Hư không vỡ ra khe hở, có mãnh liệt hoàng tuyền lao nhanh. Tử vong cùng minh thổ khí tức hội tụ thành một đoàn mây đen, bao phủ tại long động phạm vi bên trong. Trước đây quát tháo âm thanh tự nhiên cũng là từ đó truyền ra. Chính như âm thanh kia lời nói, hắn xuất từ địa phủ, chính là trải qua mấy chục vạn năm bất hủ, dù là thần thoại những năm cuối trải qua thiên đình sụp đổ vẫn như cũ tồn thế siêu nhiên thế lực. Địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh, câu này cổ lao truyền ngôn tuyệt không phải hư ảo, bọn hắn quan sát nhân gian, chỗ đến ai cũng khiến vạn tộc sinh linh lui tránh. Nhưng mà, hôm nay lại bị ba cái nhìn qua cũng không cường đại tu sĩ cho không nhìn, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái quan tâm một bên khác hóa tiên chỉ, kia người lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Thế là, ba người đều có thể cảm ứng được từ kia minh vụ mây đen bên trong truyền đến tà ma, rét lạnh ánh mắt. Chu Lạc thể nội, Thiên Tôn đạo quả cũng không khác động, nói rõ đối phương cũng không đạt tới cấp chí tôn số, không đủ gây sợ. Ngươi là địa phủ người? Chu Lạc mở miệng, tùy ý hỏi. Hừ, nếu biết là ta địa phủ ở đây làm việc, còn không mau mau rời đi. Nếu không, nhất định phải ngươi sau khi chết không được an bình. Trong mây đen tồn tại hết sức phách lối, dù là nhìn thấy trước mắt Chu Lạc trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, cũng không lo lắng. Nếu như không phải bản nhân tự đại cuồng vọng tới cực điểm, chính là có tuyệt đối cậy vào. Một bên khác, Chu Lạc nghe được lời nói này, trong lòng không khỏi im lặng, đồng thời lườm bên cạnh Đoạn Đức một chút. Ha ha, không nói đạo phạt thiên tôn, vị này chính là địa phủ hàng thật giá thật lão tổ tông, ngươi cũng dám phách lối như vậy. Địa phủ lúc nào đối Long Mạch cảm thấy hứng thú, là ai phái ngươi đến đây? Thông Thiên Minh Bảo, vẫn là trấn ngục. Chu Lạc không thèm để ý chút nào cảnh cáo của đối phương, tiếp tục truy vấn nói: "Ngươi?" Nghe nói đối phương thuận miệng liền nói ra địa phủ phía sau hai đại chí tôn danh hào đến, kia mây đen bên trong tồn tại không khỏi hãi hùng kiếp vía, nhưng chợt nghĩ đến tự thân cậy vào, lại lòng tin mười phần. Không nên hỏi cũng đừng hỏi, không cần thiết làm trễ nải ta địa phủ làm việc. Cùng trước đó so sánh, người kia ngự khí rõ ràng hòa hoãn, nhưng vẫn như cũng là một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ. Bản tôn cho ngươi cơ hội, nhưng thủy chung không nguyện ý nắm chắc, đáng tiếc. Chu Lạc không cần phải nhiều lời nữa, chợt một trường nô ra, trực tiếp chụp vào kia mây đen. Cuồng vọng. Người kia kinh hô đồng thời, cũng cảm ứng được cự trưởng như thần sơn, hắn lại không có lực phản kháng chút nào. Chiến ô. Theo người kia sợ hãi thanh âm rơi xuống, có khắc một đạo giống như là muốn đem vũ trụ xé rách, áp sập chư thiên vạn giới khí tức mãnh liệt lan tràn ra, nếu là xuất hiện tại ngoại giới, chắc chắn khiến vạn tộc sinh linh gào thét. Ban sơ tiến hóa. Bành. Ngọc trưởng cùng người kia trong miệng chiến nô đụng vào nhau, chuyến ra tựa như vũ trụ bạo tạc quanh mình, hỗn độn khí bành trướng, xoắn nát trong hư không hoàng tuyển cùng mây đen. Chu Lạc trên mặt cũng không khỏi lộ ra nét mặt kinh ngạc, mặc dù hắn chỉ là tùy ý một kích, nhưng sợ rằng cũng phải tiếp cận xuyên anh, Ninh Phi cấp độ kia tồn tại mới có thể đo lấy, không khỏi hiếu kỳ. Đợi cho hỗn độn bụi mù tán đi, xuất hiện tại Chu Lạc trước mắt là một cái tóc thai bù sù trung nhân nhân. Hắn thân hình cao lớn, dung mạo phổ thông, cứ việc trong hai con ngươi khuyết thiếu thần thái, nhưng vẫn có một loại uy thế, giống như là tùy thời có thể đánh phá thương thiên, gõ hỏi bất hủ. Chu Lạc chú ý tới, người kia nhục thân bên trong đâm đầy tựa như hoàng huyết xích kim đúc thành thần châm. Minh hoàng huyết mục. Một bên Đoạn Đức thoát ra, trong giọng nói mang theo kinh hãi. Đây là địa phủ nắm giữ một loại nào đó hiếm thấy thần mục, bị bọn hắn chuyên môn dùng để chế ước cường đại chiến ô, đây tuyệt đối là một vị sử thượng nổi danh trí cường giả. Đoạn Đức nửa câu nói sau tự nhiên là nói cho Chu Lạc nghe, nhắc nhở hắn chú ý cẩn thận. Chu Lạc từng thân là địa phủ nào đó đoạn thời gian chúa tể giả, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này thần mục, nhưng cũng không để ở trong lòng. Giờ phút này, ánh mắt của hắn rơi vào kia chiến nô sau lưng. Nơi đó, trong hư không lơ lửng một bộ khí tức tử vong tràn ngập quan tài đồng, ở trong âm linh bất quá chuẩn đế ngũ lục trọng ngày tầm đó, không đủ gây sợ. Chân chính gây nên Chu Lạc chú ý là quan tài phía dưới, một chương thần cung chính nở rộ bất hủ tiên quang, cực đạo thần uy mênh mông, đem bên trong cái hang rồng cái nào đó tồn tại hoàn toàn trấn áp. Thi hoàng. Chu Lạc ngữ khí bình đạm nói, trước mắt thần cung là thi hoàng cực đạo binh khí không thể nghi ngờ, lại liên tưởng đến trong truyền thuyết minh hoàng tọa hóa vào năm, chỉ sợ người kia chính là thi hoàng. Mà trong quan tài tồn tại có thể cầm hắn hoàng binh chạy đến nơi đây, thậm chí còn mang theo trong người một bộ chí ít chuẩn đế cựu trọng thiên chiến ô, hiển nhiên là thụ thi hoàng sai sự, tính toán quá lớn. Hắc hắc, đã nhận ra nhà ta chủ thượng, còn không mau mau thối lui. Gặp Chu Lạc một câu nói ra lai lịch, người kia không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chủ nhân của hắn chính là cao cao tại thượng nhất đại vô địch hoàng giả, người nào không sợ, người nào bất kính. Hừ, thi hoàng lại như thế nào, cũng không phải chưa thấy qua. Hôm nay liền lại trấn áp một kiện hoàng binh lại có làm sao? Chu Lạc bất vi sở động, lại lần nữa một trường vô ra. Mà lần này, giữa ngón tay có âm dương hỗn độn tiên quang lưu chuyển, giống như là một mảnh cổ lao thế giới trấn áp mà xuống. Ngươi cảm nhận được loại khí tức kia, trong quan tài đồng tồn tại sợ hãi, vội vàng kêu gọi chiến nô đối địch. Kia dung mạo phổ thông nam tử trung niên ngửa mặt lên trời thét dài, chợt cất bước hướng về phía trước. Chu Lạc chú ý tới, theo động tác của hắn, hư không nổi lên đạo đạo gợn sóng. Một cái thần tắc kỳ ảo đánh ra, hư không kẽ nứt như thiên đao giao thoa, chia cắt thành vô số không gian, đủ để xoắn nát bất luận cái gì tồn tại. Loại này phát tắc, ngược lại để hắn nhớ tới hậu thế một vị nào đó tồn tại, đồng dạng am hiểu không gian chi đạo, chỉ là biểu hiện hơi có khác biệt. Chỉ tiếc, hắn gặp gỡ chính là Chu Lạc. Tựa như thần sơn ép xuống ngọc trường, những nơi đi qua, lập tức đem tất cả gợn sóng đều vớt lên. Lại lần nữa tiếp xúc đến kia chiến nô nhục thân, cái sau trong nháy mắt liền bị đánh bay, nện vào hư không trong hỗn độn. Nếu không phải Chu Lạc có lưu thủ, chỉ sợ đã sớm thấm vào hư vô. Mà đổi thành một bên, đã mất đi chiến nô âm linh cuống quýt triệu hoán thi hoàng thần cung, không muốn sống đem thần năng rót vào, chỉ câu tỉnh lại ngủ say thần chỉ, gửi hy vọng ở hoàn toàn khôi phục hoàng binh có thể cứu hắn một mạng. Vâng. Phản phất khai thiên tích địa, thần cung bên trong truyền ra chấn thiên nổ vang, một đạo mô hình hồ to lớn thân ảnh hiện hóa phía sau. Kia là thi hoàng, cũng là thần cung bên trong thần chỉ, hai bộ dáng. Nhưng mà, không đợi quan tài đồng bên trong âm linh cao hứng bao lâu, kia tựa như khai thiên ngọc trưởng liền theo tới. Cảm nhận được chí cao uy nghiêm bị mạo phạm, thần cung ra sức chống cự, cuối cùng cũng đánh ra hoàng đạo một kích. Phúc. Ngọc trưởng mảy may không hư hại, trở tay liền đem thần cung nắm ở lòng bàn tay, cái sau lập tức phát ra gào thét. Chương 225, vì tiên thi mà đến. Trong truyền thuyết, phiêu miểu khó tìm bắt đầu thành tiên trong đất. Hư không trải rộng to lớn cái nước, có hỗn độn khí bốn phía, càng có hoàng tuyền tàn lụi, mây đen tán loạn. Chu Lạc ngẩng đầu đứng thẳng, cứ việc dáng người cũng không tính cao lớn, nhưng này sôi trào mãnh liệt mà ra khí tức lại phảng phất muốn nối liền trời đất, khiến đầy trời sao đều rơi xuống. Oanh! Bất Hủ Thần Cung phát ra to lớn tranh minh thanh âm, tiên quang phá vỡ vĩnh hằng, giống như là muốn vỡ nát thanh minh, chiếu sáng thập phương thiên địa. Nhưng mà, bóng ánh ngọc trưởng giống như là từ xưa trưởng tồn thần sơn, trấn áp hết thảy, để ép nhân gian giới. Mặc cho thần cung giãy giụa, cực đạo hoàng uy khuếch tán, như cũng không thể thoát khỏi trói buộc. Một bên khác, quan tài đồng bên trong âm linh tựa hồ cũng ngốc trệ, rơi vào trầm mặc. Trước đây, hắn chưa hề nghĩ tới, có người có thể tay không trấn áp cực đạo hoàng minh, đem sừng sững chuẩn hoàng cựu trọng thiên đỉnh phong vô địch chiến nô đánh vào trong hỗn độn đi. Hết thảy trước mắt thoáng như thần thoại không chân thực. Nhưng mà, từ trong ngọc trưởng truyền đến thần chỉ dây lên gì, cùng sau lưng nó quan sát chư thiên to lớn pháp tướng, không một không nhắc nhở lấy hắn. Thật sự có người có thể không sợ hoàn toàn khôi phục cổ hoàng khí, không thể địch. Ý thức được điểm này về sau, to lớn quan tài đồng bên trong truyền ra cổ lão mà kinh thế tế tự âm thanh. Soạt. Hư không nứt ra, có tràn ngập âm minh khí tức tử vong đại dương mênh mông chảy ngược. Màu vàng đầm nước phô thiên cái địa, cũng không phải là trước đây nhánh sông, mà là tẩm bổ vô biên minh thổ hoàng tuyển bản thể. Giờ phút này bị trong quan tài âm linh triệu hoán mà đến, nghĩ dựa vào cái này ngăn cản cái này nhân tộc chí tôn một lát, làm hắn có thể thông qua hoàng tuyển nguyên căn, quay lại vô biên ách thổ. Nhưng mà, đã từng thân là minh thổ người thống trị trí cao một trong, Chu Lạc như thế nào lại nhìn không thấu ý đồ của hắn? Dương mắt nhìn lên, trong hai con ngươi có chói lọi tiên quang bắn ra, trực chỉ hoàng tuyển đầu nguồn. A, giống như là bị cựu thiên chi thượng thiên hỏa thiêu đốt, quan tài đồng bên trong tồn tại phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, từ hoàng tuyển bên trong rơi xuống. Thuần túy từ thần niệm tạo thành bàn tay lớn màu vàng nóng hiện hiện, đem cái sau nắm ở trong lòng bàn tay. Hắn cũng không so thi hoàng thần cung, còn có thể chống cự dãy rủa. Quan tài trong nháy mắt hóa thành cho bụi, bộc lộ ra một bộ toàn thân xanh đen cổ thi tới. Sau lưng mọc lên hai cánh, mặt xanh nhanh vàng, vừa mới xuất hiện liền làm phương thiên địa này phảng phất đều rơi vào cựu u âm hàn bên trong. Còn xin nhân tộc chí tôn dơ cao đánh khẽ, đừng có giết ta. Chủ nhân nhà ta còn sống trên đời a. Tựa hồ thật sợ Chu Lạc tiện tay liền đem hắn hóa thành cho bụi, kia âm linh rốt cuộc không để ý tới cái gì, đại hống đại thiếu, nói ra địa phủ bí ẩn. Nghe nói lời ấy, đã sớm núp ở phía xa Phó Hưng sững sờ. Không phải nói Minh Hoàng vạn năm trước liền đã tọa hóa sao? Bên cạnh hắn, Đoạn Đức cau mày, nhỏ nói thầm, hẳn là trong cổ tịch nói tới đều là thật. Che chở vạn linh vô địch các chí tôn, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hữu thành hạo kiếp. Mà hư không bên trong, Chu Lạc tự nhiên bất vi sở động, lạnh lùng nói: "Muốn cứu ngươi, liền để thi hoàng tự mình đến đây đi." Nghe vậy, kia âm linh tâm trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Trước mắt nhân tộc chí tôn coi là thật vô pháp vô thiên, liền ngay cả vạn năm trước hành ép vũ nội, một thế vô địch minh hoàng còn không sợ. Không còn ôm lấy còn có thể sống sót may mắn, kia âm linh trong hai mắt không khỏi toát ra thần sắc quan động. Đương nhiên, càng nhiều thì vẫn là đối trước mắt người sợ hãi. Hắn thậm chí hoài nghi, nhà mình chủ thượng thành đạo trước đó phải chăng có thể làm được như trước mắt như vậy. Cảm ứng được cái sau kia ánh mắt phức tạp, Chu Lạc khẽ miệng không khỏi mỉm cười. Ngươi nếu là lại không phối hợp, ta đưa ngươi nguyên thần luyện thành một kiện âm minh quỷ khí thế nào, không biết cả ngày lẫn đêm thụ minh hỏa thiêu đốt tư vị đến tuột cùng như thế nào. Nghe ra Chu Lạc trong miệng rét lạnh chi ý, kia âm linh rốt cuộc không chịu nổi, kêu lên cầu xin tha thứ. Nhưng cầu nhân tộc chí tôn cho ta thông khoái đi. Không có trực tiếp đáp lại, Chu Lạc trực tiếp đem thần niệm thăm dò vào trong thức hải. Quả nhiên, trải qua này về sau cái sau rõ ràng trung thực không ít, mặc cho Chu Lạc coi thức hải, không dám chút nào phản kháng. Hiển nhiên thật sợ Chu Lạc đưa nó luyện thành cấm khí, vĩnh thế tra tấn. Giây lát, Chu Lạc mở hai mắt ra. Mà liên tại hắn chính không khỏi muốn phân ra bộ phận tâm thần đi xem âm linh thức hải bên trong kiến thức thời điểm, trong lòng bàn tay thần cung đột nhiên nổi lên. Thần cung sau lưng to lớn pháp tướng trong nháy mắt ngưng thực, biến thành một cái râu quai nón đại hán, cao lớn oai hùng. Vừa mới xuất hiện liền làm nơi đây đại đạo gào thét, giống như là không cách nào dung nạp hắn tồn tại. Thi hoàng. Đương nhiên, đây cũng không phải là bản thể, mà là cảm ứng được hoàng binh có thất lạc phong hiểm, từ trong ngủ mê thức tỉnh, tại ước vạn dặm bên ngoài hiện hóa ra một bộ hóa thân tới. Kia râu quai nón đại hán thật sâu lườm Chu Lạc một chút, liền quét sạch thần cung, xé mở một đạo quang ảnh lộng lẫy thời không khe hở, liền muốn bỏ chạy. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Chu Lạc không chút do dự, chợt một trường vô ra, thiên địa sụp đổ, thần uy cái thế. Trong hư không truyền đến rên lên một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là thành công bỏ chạy. Dù sao cũng là khoảng cách đương kim gần nhất kẻ thành đạo, tự chém chưa lâu, huyết khí sung túc, lại hẳn là cũng không có lâm vào cấp độ sâu ngủ say, lúc này mới có thể kịp thời đem đạo binh cứu đi. Chu Lạc sừng sững nguyên địa, lắc đầu, cũng không tính truy kích, cẩn thận tiêu hóa lên âm linh trong đầu đọc được. Không ra hắn sở liệu, địa phủ phái hắn tới đây, tuyệt không phải vì cái này trùng châu long đỉnh tổ mạch, mà là tiên thi. Không sai, căn cứ địa phủ suy đoán, tại trong truyền thuyết thành tiên địa âm minh long trong động, có chôn một bộ chân chính tiên thi, đây tuyệt đối là địa phủ nguyện ý vì đó chạy theo như vịt tồn tại. Trừ cái đó ra, cái này âm linh cũng không có nắm giữ cái gì, Chu Lạc cũng không hiểu biết tin tức trọng yếu. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc giữa ngón tay giấy lên âm dương thần hỏa, trong nháy mắt đem nó biến thành cho bụi. Gặp hết thể kết thúc, xa xa Đoạn Đức cùng Phó Hưng mới dám đi tới gần. Tuần. Đạo hữu. Đoạn Đức bây giờ thần sắc dị thường phức tạp. Hắn ngày bình thường mặc dù không có cái gì chính hình, nhưng cũng không phải là ngu rốt người. Trước mắt Chu Lạc, có thể tay không trấn áp cổ hoàng binh, thậm chí cùng hư hư thực thực thi hoàng tồn tại chạm nhau một trường mà không rơi vào thế hạ phong, tuyệt đối là sừng sững thế này đỉnh cao nhất tồn tại. Mà đúng lúc, trước đây không lâu, bắt đầu cũng có một vị nhân tộc chí tôn hành không xuất thế, tục truyền cũng rất có thể đến từ vực ngoại. Nếu nói hai cũng không phải là cùng một người, Đoạn Đức chỉ sợ đều muốn bật cười. Tạm thời đem trong lòng suy nghĩ đè xuống, Đoạn Đức làm cái vai chào, cung kính nói: "Chu đạo hữu coi là thật công tham tạo hóa, không chỉ có cứu nhân tộc ta tại thủy hỏa, lại ngăn trở địa phủ âm mưu, không thẹn làm một đời nhân tộc chí tôn. Đoàn đạo trưởng không cần thiết tự coi nhẹ mình. Chu Lạc trên mặt lộ ra mang theo chế nhạo biểu lộ nói: "Trước đây, đạo trưởng không phải cũng xâm nhập Tam đại hoàng tộc nội địa, vì nhân tộc ta tận sức mà sao?" Nghe Chu Lạc như vậy trêu chọc, dù là Đoạn Đức cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng, tại chính thức cứu vãn Côn Luân chí tôn trước mặt, hắn cũng không dám lại được sát. May mà Chu Lạc cũng không ở trên đây quá nhiều dây dưa, mà là đem liên quan tới tiên thi một chuyện nói cho Đoạn Đức. "Tiên thi sao?" Ai ngờ, Đoạn Đức cũng không quá nhiều kinh ngạc, ngược lại vỗ cằm, miệng lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ Minh Kinh thảo luận đều là thật? Cái gọi là thành tiên địa, chính là không biết nhiều ít vạn năm trước hình thành âm dương tiên thổ, âm nhãn bên trong chính là chôn một bộ hàng thật giá thật tiên thi." Nghe vậy, Chu Lạc không khỏi đáy lòng nhà rẽn, cái gì Minh Kinh, còn không phải liền là ngươi kiếp trước viết. Bất quá, đã Minh Tôn đều có như thế ghi chép, nghĩ đến 89 phần 10. Trong lòng hiếu kỳ, Chu Lạc cùng Đoạn Đức cùng nhau đi tới cái hang rồng kia bên trong. Trước hết nhất ánh vào ba người tầm mắt, là một đầu to lớn chân long. Cái sau toàn thân tựa như tử kim đúc thành, vô cùng uy nghiêm, long thân, đầu rồng, long trảo vờ vờ, sinh động như thật. Giờ phút này, một đôi kim sắc đồng lô đánh giá người tới, không khỏi lộ ra suy yếu mỏi mệt cảm giác. Gặp đây, Chu Lạc cùng Đoạn Đức nhẹ nhàng thở dài. Cái này chỉ sợ sẽ là Trung Châu tổ mạch Long đỉnh chỗ dựng dục ra thánh linh, nếu không có gì ngoài ý muốn, trăm vạn năm sau nó liền có thể hóa thành một tôn vô thượng thánh linh, cùng kẻ thành đạo tranh phong. Đáng tiếc, bây giờ hiển nhiên kém đến còn xa, liền bị địa phủ âm linh mang theo hoàng binh cùng chí cường chiến nô gọi ra âm nhãn long động bên ngoài, mắt thấy là đại đạo vô vọng. Nhưng tụi hồ sớm đã nhìn đạm sinh tử, kia tử kim đại long rẽ rủa lấy đứng dậy, hướng Chu Lạc xa xa cúi đầu. Cảm tạ người tôn chí tôn tương trợ. Nếu như thật làm cho địa phủ người đã thủ, đem nơi đây tiên thi đoạt đi, chỉ sợ cái này cửu thiên thập địa đều sẽ không còn an bình. Cảm ứng đến cái sau trên thân truyền đến thần thánh tường hòa khí tức, Chu Lạc cũng không khỏi kinh ngạc. Nhìn thấy trước mắt bị nhốt ra tổ mạch thánh linh, không hề giống hắn trước đây thấy rất nhiều thánh linh, như vậy trong lòng sinh oán trách, muốn trả thù thế gian toàn bộ sinh linh. Để Chu Lạc cũng không khỏi sinh ra một tia lòng thương thiết tới. Chương 226, Minh Tôn Thắng Địa, Chân Long Quy Tâm. Tĩnh mịch trong cổ động, thái âm chi lực mãnh liệt. Một đầu tử kim sắc chân long phụ phục, quanh thân lưu chuyển lên thần thánh tường hòa khí tức. Nếu là không người quấy rầy, nó nhất định có thể tại mấy chục vạn năm sau hóa thành một tôn vô thượng cổ hoàng. Chỉ tiếc, bây giờ chân long thân thể chưa hoàn toàn, liền rời Trung Châu Long đỉnh tổ mạch, coi như may mắn sống sót, trung thân cũng liền dừng bước chuẩn đế, vô duyên cực đạo chính quả. Nhưng mà, tử kim chân long song đồng bên trong ánh mắt trong suốt, tựa hồ cũng không vì thế sinh ai thán. Tại hướng Chu Lạc biểu đạt chân thành lòng biết ơn về sau, ánh mắt của nó mới thuận thế chuyển qua sau người. Tại nhìn thấy Đoạn Đức một cái mắt, nó không khỏi khẽ giật mình, chợt hoảng sợ nói: "Là ngươi?" Phủ phục tại đất chân long ngẩng đầu đứng dậy, khiến cổ động chấn động, trong hai con ngươi có tử kim tiên quang chói lọi, tập trung vào Đoạn Đức. Thật lâu, kia tử kim thần long mới yếu ớt thở dài: "Là, ngươi đã không phải là ngươi. Chém hết hết thảy, chỉ sợ cũng không nhớ do nơi đây." Gặp chân long kích động, Đoạn Đức đầu tiên là bị giật mình kêu lên, chợt mới hồi phục tinh thần lại, cả gan hỏi: "Xin hỏi chân long, thế nhưng là đã từng thấy qua ta?" Kia tử kim thần long hơi cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, ngựa khí ngược lại là khôi phục bình tĩnh. "Ngươi là có hay không sinh ra liền không biết quá khứ, ngơ ngơ ngác ngác, tại ngây thơ bên trong đào móc cổ đại di tích." Đoạn Đức phảng phất tìm được chi âm, như muốn rơi lệ, không khỏi liên tục gật đầu. "Nhiều khi, đạo sĩ ta đào móc cổ mộ di tích cũng không phải là ham trong đó chất bảo, chỉ là nương tựa theo bản năng khảo cổ, muốn càng nhiều hiểu rõ thất lạc thần thoại thời đại." Một bên, Chu Lạc cùng Phó Hưng ngược lại là đối với hắn lần giải thích này bán tin bán nghi. Mà kia tử kim chân long tựa hồ tin là thật, gật đầu nói: "Là, ngươi là tân sinh nguyên thần, lại chém dụng nhục thân, tự nhiên như thế." Cứ việc tử kim chân long cũng không nhiều lời, nhưng một bên Chu Lạc rất nhanh liền đoán được chân tướng. Nơi đây lại còn là Minh Tôn chân chính táng địa. Thần thoại những năm cuối, hắn cùng Thông Thiên Minh Bảo thôi diện bói toán, cuối cùng cũng chỉ tìm được Minh Tôn lấy giả đánh cháo độ kiếp thiên tôn táng địa. Ai có thể nghĩ, vậy mà đem mộ huyệt xây ở trong truyền thuyết thành tiên địa bên trong. Nơi đây chính là âm dương hòa hợp thần thổ, hoàn toàn chính xác cử thế vô song. Càng khó hơn chính là, xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, nếu không phải thời gian chính xác cùng địa điểm, liền ngay cả chí tôn cũng tìm không được cửa vào. Khó trách Đoạn Đức có thể lĩnh hắn tìm tới cửa vào, nguyên lai là hắn thần thoại những năm cuối đã tới qua. Giải khai trong lòng một phen nghi hoặc, Chu Lạc dương mắt, mỉm cười, khách khí nói: "Con thỉnh cầu chân long lĩnh chúng ta tiến đến nhìn qua trong truyền thuyết tiên thi." Bên cạnh Đoạn Đức cùng Phó Hưng cũng liền đội vàng gật đầu, trên mặt đều là thần sắc kích động. Thế gian không thấy tiên, liền ngay cả tiên lộ cũng phiêu miểu khó tìm, làm cho người hoài nghi có tồn tại hay không. Mà bây giờ, bọn hắn lại có cơ hội có thể nhìn thấy trong truyền thuyết chân chính tiên nhân thi thể, làm sao không phấn chấn. Nghe vậy, kia tử kim thần long gật gật đầu, lại không xách Chu Lạc xuất thủ đánh lui địa phủ, có ân với hắn, chỉ dựa vào hắn bây giờ trạng thái, muốn ngăn cản người trước mắt, không khác người si nói mộng. "Tiểu Su Tín, info." Chu Lạc tỉnh giáo với hắn, đã là phi thường khách khí. Đè xuống trong lòng khó phân suy nghĩ, tử kim thần long đứng dậy, dẫn ba người tiến về cổ động chỗ sâu. Thái âm chi lực mãnh liệt, phía trước giống như là có đen kịt một màu đại dương mênh mông. Cùng nhau đi tới, khắp nơi có thể thấy được rất nhiều tựa như mỹ ngọc điêu thành tiểu sinh linh, chỉ tiếc, trong đó phần lớn đã tĩnh mịch. Gặp cảnh hoang tàn khắp nơi, tử kim thần long không khỏi bi thiết nói: "Bọn chúng đều là bạn ta mà thành long thủy, cũng tính là một loại nào đó cùng loại thánh linh tồn tại, bây giờ lại gặp kiếp nạn này." Nghe vậy, Chu Lạc tâm niệm vừa động, tụng niệm lên linh bảo thiên tôn độ nhân kinh tới. Huyền ảo thần diệu chí cao kinh văn quanh quẩn, khiến tử kim thần long cũng kinh ngạc. Cảm ứng được một loại nào đó lực lượng vô hình công chúng nhiều long thủy ngọc tinh bao khỏa, tựa hồ trấn an nơi đây còn sót lại oán niệm, quy về tường hòa. Chu Lạc cử động lần này hiển nhiên đạt được tử kim thần long tán thành, nhìn về phía hắn ánh mắt rũ phát tôn sùng. "Đến, chính là nơi đây." Giây lát, phía trước tử kim thần long dừng bước. hiện tại mọi người trước mắt là đen kịt một màu thâm thúy đại dương mênh mông, thuần túy từ thái âm chi lực cấu thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, đưa tay không thấy được năm ngón, nào có cái gì tiên thi. Ngay tại ý nghĩ như vậy hiện hiện đoạn đức, Phó Hưng trong tim một cái chớp mắt, phản phất vĩnh hằng trong bóng tối vô tận sáng lên một đạo chói lọi thần quang. Ầm ầm, thái âm thần hải chốt sâu, lại truyền đến lôi đình nổ vang. Chu Lạc thần niệm sớm đã cảm ứng được, đoạn đức cũng mở ra thiên nhãn, gặp được trong truyền thuyết tiên nhân thi thể. Cùng trước đây tại Bắc Hải nhìn thấy qua, tựa như rất nhiều tiên linh hợp lại mà thành cổ lão dị thú, thành tiên địa âm nhãn bên trong chỗ táng, là một bộ hình người thi thể. So sánh dưới mặc dù nhỏ bé, nhưng xa xa nhìn lại, loại kia hồng hoang mênh mông khí thế lại giống như là tại đối mặt một cái cổ lão vũ trụ. Mặc dù đã chết đi không biết nhiều ít vào năm, nhưng này loại vô thượng cường giả khí tức vẫn như cũ tiếng tốt người kinh hãi. Thiên thi chôn tại đây địa có bao nhiêu vạn năm rồi? Đoạn Đức nói thẳng hỏi. Tử Kim Thần Long hơi suy tư, mở miệng nói, nghĩ đến chí ít có 200 vạn năm trở lên. Nghe vậy, Đoạn Đức cũng không có gì phản ứng, Chu Lạc lại nhíu mày. Không đúng, bắt đầu chính là thần thoại thời đại vô lượng tiên tôn lấy hỗn độn thể di thể đúc thành, cách này tính toán đâu ra đấy cũng không đủ 100 vạn năm, sao sẽ có 200 vạn năm mà nói? Chí tôn có chỗ không biết, cái này thành tiên địa chính là không biết nhiều ít vạn năm trước liền đản sinh tinh thổ, tồn tại ở hồng trần cùng tiên vực ở giữa, nguyên bản cũng vô định chỗ. Chỉ là về sau bắt đầu thành, bị nơi đây thiên địa đại thế hấp dẫn, cuối cùng cùng Trung Châu tương liên, có thể vạn năm hiển hóa một cái chớp mắt. Nguyên bản âm nhãn bên trong cũng không long mạch thai nghén, ta cũng là khi đó mới sinh ra mà ra. Nghe Tử Kim Thần Long tinh tế nói tới, Chu Lạc bọn người mới giật mình, nguyên lai thành tiên địa nơi phát ra như thế cổ lão, chỉ sợ có thể truy sóc đến thất lạc loạn cổ thời kỳ đi. Gặp ba người tựa hồ cũng đối cái này tiên thi hết sức cảm thấy hứng thú, Tử Kim Thần Long nhắm mắt nói, thành tiên địa quả thật bắt đầu thiên địa một lớn hạch tâm, kia dương mắt thì cũng thôi đi, âm nhãn bên trong chỗ táng tiên thi liên lụy đến đại đạo lưu hành, nếu là tùy tiện lấy đi, sợ rằng sẽ dẫn đến ngoại giới thiên địa lại biến, không thích hợp tu hành nữa. Trên thực tế, từ khi Chu Lạc bước vào nơi đây, hắn liền đã tại thôi diễn, biết được lời nói không phải hư. Bây giờ cũng không phải là thời cơ thích hợp, nếu là tùy tiện lấy đi thậm chí sẽ dẫn đến bắt đầu tinh vực nứt toa ra. Bất quá, Chu Lạc đồng thời cũng coi như đến, nơi đây tiên thi cuối cùng rồi sẽ bị hậu nhân lấy đi, chính là không biết là thái cổ những năm cuối, vẫn là lúc nào. Mắt thấy tiên thi là vô vọng, Chu Lạc dương mắt nhìn về phía đối diện Tử Kim Thần Long, trịnh trọng nói: "Mặc dù bây giờ ngươi đã bị địa phủ âm linh gọi ra tổ mạch Long đỉnh, sớm xuất thế, nhưng ngươi như nguyện vứt bỏ long mạch thân thể, ta cũng có thể giúp ngươi trùng tu." Nghe vậy, đối diện Tử Kim Thần Long song đồng bên trong thần quang đại phóng, cơ hồ muốn đem thái âm chi hải đều chiếu sáng. Không sai, Chu Lạc lần này chính là dương mưu. Mặc dù hắn tới đây vốn là đánh lấy muốn luyện hóa bắt đầu tổ long mạch, tái tạo hóa long bí cảnh, nhưng nhìn thấy Tử Kim Thần Long con đường bị hủy, nhưng như cũ thản nhiên chỗ chi, không khỏi sinh lòng lòng chắc ẩn, muốn giúp thứ nhất cánh tay chi lực. Giờ phút này, âm nhãn cổ động chỗ sâu, hoàn toàn yên tĩnh. To lớn Tử Kim Thần Long trầm mặc, nội tâm tựa hồ đang khổ cực địa dãy rủa, là có hay không muốn bỏ đi đời này, đi bắt một cái hư vô mở mịt cơ duyên. Cuối cùng, hết thảy lo lắng đều hóa thành thở dài. Tử Kim Thần Long mở hai mắt ra, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Chu Lạc. Ta nguyện đi theo chí tôn rời đi. Chu Lạc mỉm cười, thành khẩn nói: "Ngươi có thể yên tâm, bản tôn chắc chắn vì ngươi tìm cái nơi đến tốt đẹp." Trong lòng của hắn ý nghĩ là có thể cung cấp hai con đường, một là chuyển thụ cho hắn Thánh Linh Bổ Thiên trải qua, khiến cho bỏ đi long mạch chi thể về sau cũng có thể tu hành, hai là trợ nó chuyển sinh làm người, lưu lại chờ hậu thế thành đạo cơ hội. Nghĩ đến, Nguyên Hoàng đối với cái này hẳn là rất có kinh nghiệm mới là. Chương 227: Hóa bên trong tiên trì. Thành tiên địa, âm nhãn long động chỗ sâu. Thái âm chi hải yên lặng như lúc ban đầu, tiên thi trong đó đang nằm, xa xa tản mát ra rung động chư thiên chí cao khí tức tới. Nhưng Tử Kim Thần Long tâm thái dĩ nhiên đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ ban đầu bị địa phủ người hủy đi con đường, trong lòng không khỏi sinh ra oán hận, càng về sau có thể thản nhiên chỗ chi, bây giờ nhưng lại liêu ám hoa minh, có cơ hội đi bắt một cái tràn ngập vô hạn khả năng tương lai. Đương nhiên, nó cũng lòng dạ biết rõ, như muốn lấy được trước mắt chí tôn trợ giúp, nó chỉ cần vứt bỏ long mạch thánh linh thân thể làm trao đổi. Bất quá, con đường tu hành vốn là như thế, nào có không làm mà hưởng đạo lý. Đối với sớm xuất thế thánh linh tới nói, một cái có thể tiếp tục tu hành khả năng, hiển nhiên là đáng giá dùng bất luận cái gì thần chân đến trao đổi. Gặp Tử Kim Thần Long cuối cùng vẫn là tiếp nhận Chu Lạc đề nghị, hắn cuối cùng thở phào một cái. Tự nguyện vứt bỏ long mạch chi thể, nghĩ đến hắn luyện hóa thời điểm nên cũng sẽ càng thêm thuận lợi mới là. Nghĩ như vậy, Chu Lạc mục đích của chuyến này đã xem như là thành, đến tiếp sau lại có thu hoạch gì liền có thể tính làm niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, nếu là đưa ngươi mang đi, sẽ hay không đối bắt đầu địa mạch có hại đâu? Chu Lạc trước đây đã thôi diễn qua, nhưng để cho an toàn vẫn là chủ động dò hỏi. Tử Kim Thần Long dương mắt, chí tôn cứ yên tâm đi, chỉ cần nơi đây tiên thi vẫn còn, tự nhiên sẽ lại có long mạch thai nghén mà ra, trăm vạn năm về sau, nghĩ đến lại sẽ có một tôn chí cường thánh linh xuất thế. Nói đến đây, Tử Kim Thần Long trong giọng nói không khỏi mang tới một tia không hiểu phức tạp, chợt lại đem buông xuống. Chu Lạc đưa nó thần sắc thu hết vào mắt, không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành một đạo tiên quang sáng chói, lôi cuốn lấy đám người rời đi. Âm nhãn long động bên ngoài, nơi đây còn sót lại hoàng truyền cùng âm minh hắc vụ cơ hồ đã tiêu tán hầu như không còn, lại lần nữa hiện lộ ra thành tiên địa thần dị đến, thủy thải bốc hơi, muôn hình vạn trạng. Chu Lạc bọn người không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa cự sơn chi đỉnh, nơi đó hỗn độn mờ mịt, thế mà ngay cả Chu Lạc tiên nhãn cũng nhìn không thấu. Kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, Đoạn Đức vội vàng truy vấn Tử Kim Thần Long nói: "Không biết kia hóa bên trong tiên trì đến tột cùng có gì bà bối?" Ai ngờ cái sau chỉ lắc đầu, "Ta cũng không biết được, nơi đây âm dương hòa hợp, ta chính là âm nhãn thai nén mà ra, khó mà vi phạm." "Bất quá, hóa trên tiên trì tuy có đông đảo nơi hiểm yếu, nhưng đối chư vị tới nói, nghĩ đến nên không tạo thành uy hiếp." Nghĩ, Tử Kim Thần Long lại chắc chắn địa nói bổ sung: "Tiểu Su Tịnh, họ vừa." Nghe vậy, Chu Lạc gật gật đầu. Cảm ứng được Tử Kim Thần Long rời đi Long Động sau không khỏi suy yếu không ít, Chu Lạc liền tạm thời đem nó đặt vào Luân Hải bên trong, lấy đồng dạng âm dương hòa hợp hoàn cảnh tạm bảo đảm không việc gì. Đi thôi. Ngay tại Chu Lạc chuẩn bị bắt chước làm theo, trực tiếp giáng lâm đến Hóa Tiên Trì lúc trước, trong hư không đột nhiên truyền đến oanh minh, có hỗn độn tiên quang nổ tung. Một đạo tóc thai bù xù cao lớn thân ảnh xông ra, ngửa mặt lên trời thét dài, nhất thời làm đại đạo gào thét, sông núi động. Nếu không phải nơi đây chính là vạn cổ hiếm thấy thành thiên địa, tuyệt đối sớm đã nứt toác ra. Ngược lại là suýt nữa quên mất ngươi. Chu Lạc mỉm cười. Người trước mắt không phải là địa phủ mang tới vô địch chiến nô sao? Đã mất đi địa phủ âm linh khống chế, cho dù có minh hoàng huyết mộc chế ước, hắn cũng càng thêm bạo ngược a. Một bên, Đoạn Đức nhíu mày, không khỏi cảm khái nói. Nhưng lại Chu Lạc ở bên, hắn ngược lại là không lo lắng chút nào chính là. Kia chiến nô ngửa mặt lên trời thét dài, chợt vừa thống khổ địa che đầu lâu, trong miệng phát ra không có ý nghĩa nghẹn nào. Gặp đây, Chu Lạc cũng không khỏi thở dài. Căn cứ hắn từ kia địa phủ âm linh thức hải bên trong hiểu rõ đến xem, cái này chiến nô đúng là ngày xưa cùng đắc đạo trước thi hoàng tranh phong chí cường giả. Đương nhiên, cuối cùng hắn tự nhiên thua trận, thi hoàng chứng đạo. Được làm vua thua làm giặc, vốn là mẫu cần nhiều lời. Nhưng hai người vốn không thù oán gì, thi hoàng lại đem nó luyện chế thành địa phủ chiến nô, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, không được giải thoát. Nghĩ tới đây, Chu Lạc lập tức ngồi xếp bằng hư không bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, trong mắt chứa thương xót nhìn về phía cách đó không xa dãy rủa chiến nô. Tích dương thành thần, thần bên trong hữu hình, cả đời tại ngày, ngày sinh tại nguyệt. Tích âm thành hình, hình bên trong có thần. Thuộc về linh bảo thiên tôn chí cao kinh văn lại lần nữa vang lên. Lần này, vì siêu độ cái này tiếp cận cấp chí tôn đếm được chiến nô, tụng niệm kinh này thường có Chu Lạc khổng lồ thần niệm gia trì. Lập tức liền có không biết huyền ảo lực lượng tràn ngập ra, khiến một bên Đoạn Đức đều sinh ra cảm ứng, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Kia vô địch chiến nô bên ngoài thân có huyết sắc đường vân hiện hiện, từng cây yêu dị đỏ tươi thần châm rõ ràng. Trên mặt đầu tiên là lộ ra hung lệ thần sắc, chợt mê võng, cuối cùng sắc thực bình tĩnh lại. Giống như là cách tháng năm dài đằng đẵng, kia dung mạo người bình thường lại lần nữa mở hai mắt ra, một mảnh thanh minh. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình quỷ dị nhục thân, đầu tiên là mê võng, nhưng chợt tựa hồ liền hiểu được, không khỏi rủ xuống hai hàng thanh lệ. Chậm rãi ngẩng đầu, hắn nóng nhìn hướng Chu Lạc phương hướng, đưa tới một cái từ đáy lòng cảm kích biểu lộ. Nương theo lấy kia chiến nô lộ ra mỉm cười giải thoát, nhục thể của hắn từng tấc đất sụp giải, cuối cùng đều biến thành chói lọi quang vũ bay xuống. Gặp đây, Chu Lạc ngừng tụ kinh, nhìn chăm chú lên dạng này một vị đủ để sử thượng lưu danh chí cường giả, cuối cùng yên lặng hóa đạo. Từ thiên địa bên trong đến, hướng thiên địa bên trong đi, lại không lo lắng. Một bên Đoạn Đức cùng Phó Hưng đều chắp tay thở dài, đối rốt cục có thể có được an bình chí cường giả biểu đạt kinh ý. A, cùng trước đây siêu độ Long Thủy Ngọc Tinh chờ khác biệt, Chu Lạc tựa hồ thấy được một điểm chân linh bị độ nhân kinh thả ra kỳ dị nào đó lực lượng bao khỏa, chui vào trong hư vô. Trong nháy mắt đó để lộ ra khí tức, lại để hắn nhớ tới côn luân phía dưới luân hồi đường. Có lẽ là khi còn sống vốn là trí cường giả nguyên nhân, hay là bởi vì mất đi trước đạt được độ nhân kinh gia trì, bây giờ xem ra thật sự có khả năng bước lên luân hồi, có lại xuất hiện thế gian khả năng. Thế mà kết như thế duyên phận, cũng không biết tương lai sẽ có như thế nào phát triển. Lắc đầu, Chu Lạc tạm thời đem phức tạp tâm tư đè xuống. Chuyện chỗ này, bây giờ hấp dẫn nhất mấy người tâm thần không thể nghi ngờ chính là cách đó không xa Cự Sơn chi đỉnh Hóa Tiên Trì. Ngay tại chạy tới Hóa Tiên Trì trên đường, ba người không hẹn mà cùng chú ý tới, tại Long Động cùng Hóa Tiên Trì ở giữa, âm dương hòa hợp, đoạt thiên địa chi tạo hóa chỗ. Một cái thường thường không có gì lạ cái hố đang nằm, có hỗn độn khí tràn ra ngoài. Gặp đây, Chu Lạc không từ thủ nói: "Đoàn đạo trưởng, ngươi nói, nếu là đưa ngươi táng nhập trong đó có thể hay không biến thành một người khác?" Phó Hưng cũng không nhịn được nhà danh nói: "Sư thúc, sẽ không phải ngươi mới là lớn nhất bánh trứng a?" "Không lớn không nhỏ, cho đạo gia ta đi một bên." Đoạn Đức không dám cùng Chu Lạc mạnh miệng, nhưng thu thập nhà mình sư điệt vẫn là dễ như trở bàn tay, nhất thời làm cái sau biến thành câm điếc. Đoạn Đức mặc dù trong lòng đối cái hố này tràn ngập hiếu kỳ, nhưng dưới mắt hấp dẫn hơn hắn không thể nghi ngờ là gần tại trễ thức hóa tiên chỉ. Bởi vậy, hắn chỉ không thôi quên cái hố này một chút, chợt quay người rời đi. Trong lòng hạ quyết tâm, chờ trở về thời điểm nhất định phải đi hảo hảo khảo cổ một phen. Hóa Tiên Trì trung quanh có một cỗ lực lượng thần bí giam cầm, khiến tất cả tu sĩ đều chỉ có thể đi bộ tiến lên. Nhưng Chu Lạc hiển nhiên không tại phạm vi này bên trong. Hắn mang theo Đoạn Đức Phó Hưng một đạo, như là đi bộ nhàn nhã, tùy ý dò xét núi này. Đạo ẩn tự nhiên, tiên hoa nội liễm, đích thật là thế gian vô song phi tiên địa. Giờ phút này, liền ngay cả Chu Lạc cũng không khỏi mong đợi, hóa bên trong tiên trì đến tột cùng sẽ có những thứ gì. Giây lát, một mảnh lưu động ngũ quang thập sắc tiên trì xuất hiện ở trước mắt mọi người, hà thủy bốc hơi, sương mù lở lở. Xa xa nhìn lại, mỹ lệ mà óng ánh nước hồ lại giống như là một cái cổ lao thế giới mênh mông. Trong hồ nước, là một thanh xanh đỏ tiên kiếm treo cao, làm bạn một đoàn hỗn độn mờ mịt. Mà tại tiên kiếm ngay phía trước, là một gốc có huyền ảo đạo vận lưu chuyển tiên gốc, cắm rễ hóa bên trong tiên trì, hấp thu thiên địa nguyên tinh. Chương 228, tiên kiếm cùng thần hoa. Hóa tiên trì thần dị phi thường, lưu động như mộng ảo hào quang. Cùng âm nhãn chỗ Long Động so sánh, nơi đây dương khí cực kỳ tràn đầy, giống như là thật sự có một vòng đại nhật chìm vào trong ao, vẫn tại cháy hừng hực. Nhưng mà, so tiên chỉ bản thân còn muốn hấp dẫn người, là trôi này trôi nổi tại hư không xanh đỏ tiên kiếm. Nó vẹn vẹn đứng ở đó, liền có vô biên phong duệ chi khí chuyển đến, làm cho người không chút nghi ngờ, khả năng xé rách vũ trụ hư không, phá diệt chư thiên vạn giới. Trên thực tế, nó cũng hoàn toàn chính xác có này dự định. Chỉ gặp tiên kiếm phía sau, hư không đã nứt ra một khe hở khổng lồ, trong đó quang ảnh lộng lẫy, không biết thông hướng nơi nào. Kia là bị người vì mở ra đường hầm không thời gian, chỉ cần tiên kiếm một bước vào trong đó, liền có thể biến mất không còn tăm tích, khó tìm nước kiếm. Hiển nhiên, tiên kiếm đã sớm cảm ứng được Chu Lạc tồn tại, sớm vì chính mình chuẩn bị xong đường lui. Tại nhìn thấy cái này tiên kiếm một cái mắt, Chu Lạc liền giật mình, trước đây tại hắn vừa bước vào thành tiên địa lúc, liền từ hóa tiên chỉ chỗ cảm ứng được đặc thù nào đó khí tức, nguyên lai là đến từ trôi tiên kiếm này. Tính toán ra, hai cũng coi là bạn cũ. Thần thoại những năm cuối, Chu Lạc liền từng tại Thiên Hoang cổ tinh bày ra đại trận, như muốn bắt được, chỉ tiếc vẫn là để lưu đi. Hơn 50 vạn năm sau, song phương thế mà còn có thể có gặp lại ngày, không khỏi khiến Chu Lạc cảm khái. Trừ ra kia tiên kiếm bên ngoài, cắm rễ hóa bên trong tiên chỉ tiên dược cũng đồng dạng làm người khác chú ý. Phải biết, nơi đây dương khí cực kỳ tràn đầy, cho dù là bình thường dược vương chỉ sợ đều tùy tiện không cách nào trong đó sống sót. Mà có thể để cho một thanh tiên kiếm như thế thủ hộ, kia tiên gốc dù là cũng không phải là bất tử thần dược, cũng sẽ không kém. Chu Lạc mở ra thần đạo thiên nhãn, cẩn thận quan sát, càng có thể cảm nhận được kia tiên gốc phi phàm. Hư không bên trong, có từng đầu đại đạo khí buông xuống, không có vào chưa nở rộ hoa trong bọc. Gốc rễ thân nóng ánh sáng long lanh, trong đó giống như là chảy xuôi tiên tinh, sáng chói chói lọi, cửu sắc mờ mịt. Lại tiên ba bốn phía xen lẫn vô số đạo ngân, giống như là hóa thành đại đạo hữu hình chi thể. Điều này cũng làm cho Chu Lạc nhớ tới Bất Tử Sơn bên trong nội đạo cổ trà thụ đến, chính là không biết hai có phải là hay không đồng loại tiên căn. Cà chua tiểu thuyết internet. Soạt. Giống như là phát giác được Chu Lạc đối kia tiên ba tựa hồ có hứng thú nồng hậu, trong hư không tiên kiếm tranh minh, lập tức liền có mênh mông kiếm khí hạo đãng mà ra, đem trọn tòa tiên chỉ đều bao phủ. Gặp đây, Chu Lạc không chút nào bận mực, há mồm phun ra một đạo sáng chói tiên thiên chi tinh, tùy tiện đem kiếm khí chôn vùi. Không chỉ có như thế, Chu Lạc trên mặt còn lộ ra mang theo khiêu khích thần sắc. Đã có tiên ba ở đây, đạo hữu lại sao có thể lộ hưởng? Nghe nói lời ấy, kia tiên kiếm tức giận, có phá diệt hết thể khí tức lan tràn ra, nương theo lấy hỗn độn mãnh liệt, ngũ hành lưu chuyển, nơi đây giống như là muốn lại mở ra đất trời, tất cả đạo pháp đều sẽ bị ma diệt. Cuối cùng, vẫn là tiên kiếm bên cạnh hỗn độn tiên quang bên trong truyền ra yêu ớt thần niệm ba động, chợt khiến cái sau bình phục. Gặp đây, Chu Lạc cũng không khỏi đưa ánh mắt về phía đoàn kia hỗn độn tiên quang. Mấy trăm ngàn năm qua đi, cái sau hiển nhiên đã khôi phục được trình độ nhất định. Ngươi là hỗn độn thể? Chu Lạc chủ động mở miệng, tuy là nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là cực kỳ chắc chắn. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ hóa tiên trì chung quanh đều lâm vào quỷ dị yên tĩnh, chỉ có ao nước chập trùng xoạt âm thanh truyền đến. Về phần Chu Lạc sau lưng Đoạn Đức cùng Phó Hưng, càng là đã sớm thở mạnh cũng không dám một cái. Hôm nay đi theo Chu Lạc, trên đường đi có thể nói là mở rộng tầm mắt. Tay không chấn áp cổ hoàng minh, quyết đấu thi hoàng, bãi phòng Trung Châu nhất cổ long mạch thánh linh, xem tiên thì, bây giờ càng là cùng một thanh tiên kiếm cùng trong truyền thuyết hỗn độn thể giằng co. Dù là không có cái gì ngoài định mức thu hoạch, chỉ dựa vào lần này kiến thức, cũng là vô giới chi bảo. Trầm mặc thật lâu, đoàn kia hỗn độn tiên quang rốt cục lên tiếng lần nữa, có thanh âm yếu ớt truyền ra. Không hổ là đạo phạt tiên tôn. Còn xin tha thứ vương ba không tiện, không cách nào chào. Vượt quá Chu Lạc dự kiến, hỗn độn thể đối với hắn tựa hồ có chút tôn kính. Dù là hắn từng bày ra thiên la địa vong muốn bắt cái sau, vương ba trong lời nói cũng không có cái gì oán hận chi ý. Mà một bên Đoạn Đức, đang nghe đạo phạt tiên tôn danh hào lúc, càng là dọa đến suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Quỷ, hắn vậy mà đã từng mang theo đạo phạt tiên tôn bản nhân đi đảo lão nhân ra ông ta mộ quần áo, quả nhiên là đi địa phủ cho Minh Hoàng chúc Tết, muốn chết đi. Đoạn Đức một trận hoảng sợ, chợt cẩn thận hồi tưởng, mình tựa hồ cũng không có đối đạo phạt tiên tôn lão nhân ra ông ta có cái gì đại bất kính, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giờ phút này, Chu Lạc ngược lại là không dành bận tâm Đoạn Đức tiểu tâm tư, bởi vì càng làm hắn hơn im lặng là, thế mà ngay cả hỗn độn thể đều liếc mắt một cái thấy ngay thân phận của hắn. Nếu là Vũ Tiêu, Nguyên Hoàng mấy người cũng thì thôi, liền ngay cả chỉ có gặp mặt một lần hỗn độn thể đều đem hắn nhận ra, Chu Lạc không khỏi có loại cảm giác bị thất bại. Tựa hồ đã nhận ra Chu Lạc suy nghĩ, hỗn độn thể lên tiếng lần nữa. Cũng không phải là ta nhận ra thiên tôn đến, mà là tiên kiếm. Ta cùng ngươi giao thủ qua, mặc dù nhục thể của ngươi cùng nguyên thần biến hóa cực lớn, nhưng thể nội vẫn có một mạch tương thừa khí tức, cũng không khó phân biệt. Tiên kiếm vù vù, truyền đến thần chỉ thanh âm. Nghe vậy, Chu Lạc gật gật đầu, nghĩ đến là mình giờ phút này vận dụng đạo phạt thiên tôn đạo quả, khí tức tràn ra ngoài, tự nhiên bị phát giác. Mà đổi thành một bên, Đoạn Đức gặp Chu Lạc cùng kia tiên kiếm tựa hồ ở trung hòa hợp, thế là cả gan nô đầu ra, quan sát tỉ mỉ kia trong ao tiên ba, trong mắt thần sắc càng thêm chấn kinh, trong miệng lẩm bẩm nói: cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết có thể làm người một bước lên trời hợp đạo hoa. Đoạn Đức ngữ điệu vừa hạ xuống dưới, liền từ kia xanh đỏ tiên kiếm chỗ buộc phát ra uy thế ngập trời. May mà có Chu Lạc phía trước, mới cũng không làm bị thương đằng sau hai người. Phó Hưng nhịn xuống sợ hãi, hướng một bên Đoạn Đức hỏi: sư thúc, cái gì là hợp đạo hoa nha? Đoạn Đức quay đầu, một bộ ngươi cái này mù chữ xem thường thần sắc, nhưng cuối cùng vẫn giải thích cho hắn nói: hợp đạo hoa là trên đời này chân quý nhất chi vật, đối với rất nhiều người mà nói, giá trị còn tại bất tử dược phía trên. Nói ngắn gọn, chỉ cần ngươi tại hợp đạo hoa nở rộ sát na lập thân bên cạnh, dù là ngươi là chỉ heo đều có thể chứng đạo vì hoàng. Như thế người tiên. Phó Hưng trừng lớn hai mắt, đơn giản khó mà tin được thế gian có như thế thần vật. Trong mắt hắn, cao cao tại thượng cổ hoàng thiên tôn, vậy mà có thể dễ dàng như thế liền thành liền. Mà bây giờ hợp đạo hoa liền tại bọn hắn trước mắt, bất quá vài trăm mét, nhưng cái này ngắn ngủi một khoảng cách lại tựa như là trời. Một bên khác, Chu Lạc ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Tại phát giác được hoa này thần dị thời điểm, trong lòng của hắn đã có suy đoán, bây giờ bất quá là đoán đến chứng thực, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chu Lạc dương mắt nhìn hướng một bộ đề phòng tư thái xanh đỏ tiên kiếm, không khỏi mỉm cười nói: không cần như thế, hoa này tại ta cũng không trô ích lợi gì. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng Chu Lạc lời nói hoàn toàn chính xác không bị hư. Nếu luận mỗi về chính hắn, chứng đạo vì hoàng không nói dễ như trở bàn tay cũng là dễ như trở bàn tay. Về phần tương lai lưu cho đồ đệ, nếu là phục hy nữ hoa chờ còn cần hợp đạo hoa tương trợ mới có thể thành đạo, Chu Lạc chỉ sợ đều muốn hoài nghi mình ánh mắt. Chương 229, hỗn độn thể lựa chọn. Nghe Chu Lạc nói như vậy, đối diện tiên kiếm hiển nhiên sửng sốt một chút. Tựa hồ không ngờ rằng, đối hợp đạo hoa loại này có thể xưng hiếm thấy thần chân tiên ba vậy mà cũng khinh thường một chú ý. Phía sau hắn, Đoạn Đức cùng Phó Hưng cũng là đồng dạng nghi hoặc thần sắc. Gặp đây, Chu Lạc tiếp tục gợn sóng nói: "Hợp đạo hoa cố nhiên chân quý, nhưng chỉ vẹn vẹn có thể bồi dưỡng một cái cực đạo cường giả, bản tôn còn không để trong mắt. Nếu như khả năng để cho người ta lập tức thành tiên, có lẽ bản tôn mới có thể nhịn không được tâm động." Nói lời này đồng thời, Chu Lạc nghĩ đến, tại kia loạn cổ tuế nguyệt trước đó, cái này hợp đạo hoa hiệu lực có lẽ thật có thể làm cho người thành tiên cũng nói không nhất định. Đã Chu Lạc như thế nhìn thoáng được, đối diện xanh đỏ tiên kiếm, cùng kia hỗn độn tiên quang cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như thế, vậy liền cảm ơn tiên tôn nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Hỗn độn tiên quang bên trong truyền ra Vương Ba nói lời cảm tạ thanh âm. Nghe vậy, Chu Lạc ngược lại nhíu mày nói: "Hẳn là, hỗn độn thể ngươi làm thật muốn dựa vào vật này thành đạo." Thực không dám dâu dếm, tại hạ hoàn toàn chính xác có như thế dự định, không biết tiên tôn ngài có gì chỉ giáo. Nghe ra Chu Lạc lời nói bên trong nghi hoặc chi ý, hỗn độn thể cũng không giấu giếm cái gì, ngược lại khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn trước đây cùng vô lượng thiên tôn tranh phong, cuối cùng thảm bại, nhục thân cùng bản nguyên toàn bộ bị lật đoạn. Cuối cùng, chỉ còn một điểm bản tính linh quang lôi cuốn lấy bộ phận hỗn độn bản nguyên may mắn chạy thoát. Tại tiên kiếm che chở phía dưới, nghỉ ngơi lấy lại sức, mới miễn cưỡng khôi phục lại bây giờ trình độ. Tâm hắn biết hợp đạo hoa thần dị, mà lại mình trước đây dù chưa thành đạo, nhưng cũng đã tu luyện đến chuẩn tôn cựu trọng thiên cảnh giới, căn cơ thâm hậu. Mượn nhờ hợp đạo hoa, mình tuyệt đối có thể nhất cử phá vỡ mà vào cực đạo chi cảnh, đến lúc đó tự có thể uy lâm cựu thiên, thưởng một thế vô địch đạo quả. Nghe Vương Ba nói như vậy, Chu Lạc ngược lại cho mày, một bên thở dài, một bên lắc đầu. Đáng tiếc, hỗn độn thể chính là nhân tộc mạnh nhất thể chất truyền thừa, dù là khác chí cường huyết mạch cũng chỉ là khó khăn lắm cùng so sánh nhau thôi. Nếu là tại loạn cổ trước kia, thiên địa cũng không đại biến, thành tựu tiên vương chính quả cũng tất nhiên là xuôi gió xuôi nước. Cho dù là bây giờ, một khi đại thành, dù là có người thành đạo trước đây, cũng có thể chứng được hỗn độn đạo quả. Ngươi bây giờ lại muốn từ bỏ trùng tu cơ hội, ngược lại lấy hợp đạo hoa mưu lợi, thật sự là phung phí của trời. Nghe xong Chu Lạc chi ngôn, Vương Ba chấn động trong lòng, hắn tuy là tiên thiên hỗn độn thể, nhưng cũng không môn phái nào truyền thừa, chính là một giới tán tu. Một đường tu hành, các loại tài nguyên đều là dựa vào hắn hai tay dốc sức làm mà đến, mà hắn cũng xem thường nhất cậy vào ra thế môn phái người. Cũng bởi vậy, cứ việc thân là tiên thiên hỗn độn thể, hắn vô sự tự thông như thế nào khai phát thể chất, nhưng đối với hỗn độn thể cổ lão lịch sử cùng huy hoàng truyền thuyết lại cũng không hiểu rõ. Nói ngắn gọn, hắn biết hỗn độn thể ngưu bức, nhưng không biết có như vậy ngưu bức. Giống Chu Lạc nâng lên nhân tộc mạnh nhất, tiên vương chính quả, với hắn không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Xin hỏi thiên tôn, hỗn độn thể quả thật cường đại như thế sao? Vương Ba kích động truy vấn. Chu Lạc mỉm cười, bản tôn có cái gì lừa gạt ngươi tất yếu sao? Chợt nghiêm mặt nói, vẹn vẹn lấy thể chất mà nói, hỗn độn thể tuyệt đối có 102 thiên hạ, nhưng đến tột cùng có thể hay không trở thành vạn cổ đệ nhất nhân vẫn còn phải bị rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Nhưng ta có thể xác định chính là, nếu như ngươi vì ham nhất thời tiện lợi, mượn nhờ hợp đạo hoa thành đạo, dù là thân là hỗn độn thể, cũng đều rốt cuộc vô duyên đại đạo. Chu Lạc ngôn từ sắc bén, không lưu tình chút nào, trực chỉ Vương Ba chỗ đau. Nghe được đạo phạt thiên tôn trong lời nói vấn giới chi ý, Vương Ba trầm mặc, chợt khó khăn mở miệng giải thích. Ta trước đây bại vào vô lượng thiên tôn chi thủ, đạo cơ bị hủy, nhất thời bị làm tâm trí mê muội trí, chỉ muốn mượn nhờ hợp đạo hoa lại lên đỉnh phong, chưa từng cân nhắc nhiều như vậy. Hừ. Chu Lạc ngữ khí cũng không hòa hoãn, ngược lại càng thêm nghiêm túc, gợn sóng địa liếc mắt nhìn hắn. Ngươi có biết đế tôn? Hỗn độn tiên quang bên trong truyền ra khẳng định thần niệm ba đạo tới. Mặc dù hắn khi đó cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn cũ nghe nói ngoại giới truyền đến đế tôn uy danh hiển hách, hắn cơ hồ có thể coi là cổ kim đệ nhất nhân hữu lực người cạnh tranh. Đế tôn đời thứ nhất cũng như ngươi, tự xưng là thiên hạ đệ nhất, cổ kim vô địch, về sau càng là chủ động đi khiêu chiến địa phủ minh tôn. Kết quả lại đại bại mà về, không phải là đối thủ. Không nghĩ tới cho dù là danh xưng chưa bại một lần đế tôn cũng có bực này chuyện cũ, hỗn độn thể nghiêm túc lắng nghe. Nhưng mà, sau này trở về, đế tôn cũng không lâm vào trầm thấp, ngược lại rút kinh nghiệm xương máu, biết được nguyên lai cực đạo cũng không phải là trọng điểm. Cuối cùng càng là quyết định, chém hết một thế đạo quả, ma diệt quá khứ. Hắn lấy hài nhi thân phận bắt đầu lại từ đầu, lại lần nữa tu đạo. Mà một thế này, hắn một đường hát vang mấy tiếng, cuối cùng lại trèo lên đỉnh cao nhất, không chỉ có chiến bại minh tôn, càng là có khả năng cùng trong truyền thuyết thiên đế đặt song song, tự xưng đế tôn. Như thế bí ẩn, chỉ sợ cũng chỉ có đạo phạt thiên tôn bực này nhân vật mới có thể biết được. Vứt bỏ hết thảy, từ đó bắt đầu, nói nghe thì dễ, mà lại đế tôn vứt bỏ vẫn là thế gian này độc tôn, chí cao đạo quả, coi là thật có đại phách lực. Hỗn độn thể không khỏi trong lòng mong mỏi, ngày xưa đế tôn đến tuột cùng là bực nào hăng hái. Chu Lạc cảm ứng được hỗn độn tiên quang bên trong truyền đến thần niệm ba động, trong lòng đã có nắm chắc, thế là mở miệng cười nói: "Hiện tại, ngươi còn muốn dùng hợp đạo hoa sao?" Vượt quá Chu Lạc dự kiến địa, hỗn độn thể không có trả lời, ngược lại hỏi: "Thiên tôn bây giờ, cũng là tham khảo đế tôn chi pháp, lại chúc một thế vô địch đạo cơ sao?" Như thế để Chu Lạc sửng sốt một chút, chợt gợn sóng nói: "Bản tôn tuy là bởi vì một chút ngoài ý muốn, nhưng muốn một lần nữa chứng đạo hoàn toàn chính xác một mực là trong lòng ta mong muốn." "Ừm, thiên tôn đại nghĩa, tại thần thoại những năm cuối vì chúng sinh ngăn lại thiên ý một đao, bây giờ trở về, nhất định có thể đăng lâm tiên đạo." Hỗn độn thể trong giọng nói tràn đầy sùng kính. "A, hắn biết đến còn thật sự không ít." Chu Lạc suy đoán, nhất định là kia xanh đỏ tiên kiếm đem ngày đó phát sinh sự tình nói cho hắn. Lắc đầu, tạm thời đem những này đều ném đến sau đầu, Chu Lạc tiếp tục nhìn về phía kia hỗn độn tiên quang, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tiên hà bốc hơi, thủy thải tràn ngập hóa bên trong tiên trì, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng truyền đến hỗn độn thể âm vang trả lời rành mạch. "Tiểu Su Tịnh, cơ cờ, thiên tôn một phen khổ tâm có thể nào cô phụ, ta Vương Ba cũng không phải nhu nhược hạng người vô năng. Đế tôn đã có thể làm được, ta có cái gì không được?" "Tốt, rất tốt." Chu Lạc một mặt vui mừng, cuối cùng tinh lực của hắn không có uổng phí. Hạ quyết tâm về sau, hỗn độn thể không do dự nữa, hướng Chu Lạc thành khẩn nói: "Ta nguyện chuyển sinh trùng tu, mong rằng Thiên Tôn có thể thu ta làm đồ đệ." Nghe vậy, Chu Lạc trên mặt chất đầy tiêu dung. "Ngươi đã có này quyết tâm, bản tôn cũng nguyện ý giúp ngươi hoàn thành ước vọng, chắc chắn vì ngươi tái tạo nhục thân, dốc lòng dạy bảo, lưu lại chờ ngày khác chứng đạo cơ hội." "Cảm ơn sư tôn." Hỗn độn thể chuyện, Chu Lạc không khỏi đưa ánh mắt về phía không trung xanh đỏ tiên kiếm, cái sau vụ vụ. "Đã hỗn độn thể đã có quyết đoán, ta cũng có thể yên tâm. Từ đây liền thường trú nơi đây, không còn hỏi đến chuyện thế gian." Đáng tiếc, cái này tiên kiếm không muốn tùy bọn hắn cùng nhau rời đi. "Nghĩ nghĩ," Chu Lạc chắp tay nói, "Tiên kiếm tại Đồ Nhi ta có tái tạo chi ân, bản tôn ngày sau nhất định sẽ dặn dò hắn lúc nào cũng đến đây tiếp, không quên đạo hữu ân đức." Tiên kiếm tranh minh, cũng không truyền ra cự tuyệt thần niệm ba động, chợt hóa thành một đạo xanh đỏ tiên quang, trực tiếp không có vào âm nhãn bên trong cái hang rộng. Thủ hộ nơi đây tiên kiếm đã rời đi, Chu Lạc liền muốn tiến lên, đem chưa thành thuộc hợp đạo hoa lấy đi. "Sư tôn, này tiên ba thần dị, chỉ sợ chỉ có thể ở giữa thiên địa có ít thần thổ bên trong có thể còn sống." Một bên hỗn độn thể nhỏ giọng nhắc nhở. "Ngươi yên tâm, vi sư ta tự nhiên đã sớm cho nó tìm xong chỗ." Chương 230, trong ao đến tiên trần, đoạn đức táng bản thân. Phốc một tiếng vang nhỏ. Tại Chu Lạc mênh mông vô biên thần niệm bao khỏa phía dưới, đem hợp đạo hoa rễ cây hoàn chỉnh địa từ hóa bên trong tiên trì bóc ra. Vào tay chỗ, tiên hà chói lọi, có cựu sắc tiên quang mờ mịt, chiếu rọi đến bốn phía ao nước càng thêm kỳ dị mỹ lệ. Khoảng cách gần quan sát, càng có thể thấy rõ tiên ba bốn phía trong hư không, đan sen lít nha lít nhít đạo ngân. Cành lá huyền chuyển, giống như là mở ra một tòa đại đạo bảo khố, có tiên âm chợt chợt, tiếng vọng tại mọi người trong tim. Vẹn vẹn nhìn qua, liền làm bên cạnh Đoạn Đức cùng Phó Hưng Phảng phất muốn lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo cảnh. Thật sự là bảo bối tốt ta. Đoạn Đức chảy nước miếng đều muốn rũ xuống tới trên mặt đất, chỉ tiếc tâm hắn biết đây cũng không phải là mình có thể nhúng chàm đồ vật, chỉ có thể qua cái mắt nghiện. Gặp Chu Lạc thành công đem hợp đạo hoa lấy ra, một bên hỗn độn thể tự nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chợt, tựa hồ là nghĩ tại sư tôn trước mặt hiện ra mình, hắn vội vàng nói: "Sư tôn đừng nội, cái này hóa bên trong tiên trì, ngoại trừ hợp đạo hoa bên ngoài còn thai nghén một loại tiên liệu, nếu không phải là ở lại nơi đây nhiều năm, chỉ sợ đều khó mà phát giác." Nghe hỗn độn thể nói như vậy, Chu Lạc liên tưởng đến trong nguyên tắc nghe đồn, trong lòng đã có suy đoán. Hỗn độn tiên quang mông lung, treo ở hóa trên tiên trì trong hư không, dẫn dắt Chu Lạc đi tới trong ao nơi nào đó. Hơi cảm ứng, nơi đây dương khí cũng không tính tràn đầy, cũng không cái gì đạo ẩn lưu chuyển, chậm nhìn hoàn toàn chính xác thường thường không có gì lạ. Nhưng Chu Lạc tự nhiên là tin được mình tân thu đồ đệ, chủ động xuất thủ, tự đạo thần uy quyết tán, phá vỡ trong ao nước bùn. Mới đầu, chỉ có một chút thái âm tiên quang tràn lan mà ra, về sau âm dương thần hỏa mênh mông như đại dương mênh mông, cơ hồ muốn đem cả tòa tiên trì đều nhóm lửa. Trong ao có tiên chân. Đây là tất cả mọi người trong lòng cùng chung ý tưởng. Cuối cùng, hai màu đen trắng xen lẫn, giống như là hóa thành một tòa lò luyện, mà ở trong rèn luyện cái gì? Chu Lạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầy trời âm dương thần năng tất cả đều bị luân hải cho thu nạp, hiện ra trong đó kia tiên liệu hình dáng. Kia là một khối to lớn hỗn độn thạch, trên đời hiếm thấy, đồng thời có ngàn vạn đạo hỗn độn khí bông xuống, giống như là cựu thiên ngân hà đổ ngược, to lớn trắng lệ. Vẹn vẹn dạng này một khối hỗn độn thạch, liền đã xem như vô giới chi bảo. Huống chi, Chu Lạc mở ra thần đạo thiên nhãn, có thể thấy rõ, trong đó còn ẩn chứa một khối càng thêm chân quý thần tài tiên liệu, hỗn độn tiên tinh. Không ra Chu Lạc sở liệu, chính là trong nguyên tắc hậu thế vô thủy đại đế đúc cực đạo đế binh sử dụng hiếm thấy thần tài. Vẹn vẹn hơi do dự, hắn liền đem nó bỏ vào trong túi. Đã gặp Bảo Sơn, há có tay không mà về đạo lý. Huống hồ, vô thủy đại đế phúc duyên thâm hậu, chưa chắc tìm không thấy đồng dạng hoặc là tương tự tiên liệu, không cần hắn đi lo lắng. Còn nữa, Chu Lạc tự thân cất giấu tương đối khá, coi như ngày sau vô thủy đại đế khắp nơi tìm tiên liệu không lấy được, kết một thiện duyên cũng chưa hẳn không thể. Đem hỗn độn tiên tinh thu hồi, gặp Đoạn Đức cùng Phó Hưng theo mình một đường mà đến, như cũ hai tay chống trơn. Hơi suy tư, Chu Lạc từ hóa bên trong tiên chỉ vớt một chút cựu thiên thần ngọc loại hình, đủ để luyện chế truyền thế thánh binh thiên tài địa bảo, tặng cho hai người, hai tự nhiên cũng tâm hoa nộ phóng. Hỗn độn thể bây giờ cũng không phải là hoàn toàn trạng thái, bởi vậy, Chu Lạc đem hắn cùng hợp đạo hoa, hỗn độn thạch chợt đều cùng nhau đặt vào luân hải bên trong. Không nghĩ tới ra một chuyến xa nhà, mình luân hải bên trong ngược lại trở nên như thế chen chúc không chịu nổi, Chu Lạc không khỏi mỉm cười. Bây giờ, hóa bên trong tiên chỉ chân quý nhất mấy thứ đồ đều rơi vào trong lòng bàn tay, còn sót lại đồ vật, cũng khó có thể nhập bây giờ Chu Lạc pháp nhãn. Mặc cho Đoạn Đức cùng Phó Hưng đi vơ vét một phen, ba người chợt rời đi. Tại trở về trên đường, Đoạn Đức mãnh liệt đề nghị đi xem một cái kia tọa lạc ở âm dương hòa hợp chi địa cái hố. Mà Chu Lạc đối với cái này cũng rất là tò mò, muốn nhìn một chút Minh Tôn nơi chôn cất đến tột cùng như thế nào, tự nhiên đáp ứng. Kia là một tòa cũng không tính cao sơn núi nhỏ, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Chỉ có nguyên Phật tông sư mới có thể miễn cưỡng nhận ra, chiếm cứ thành tiên địa âm dương bình hoành hạch tâm chỗ, có hồng trần phi tiên đại khí tượng. Trong hố sâu, hỗn độn khí tràn ra ngoài, nhưng trừ cái đó ra không có vật khác, liền ngay cả một bộ da dáng quan tài đều không có. Thế thế, Phó Hưng không khỏi nhà danh nói: "Sư thúc, ngươi đời trước sẽ không phải là nghèo chết ta." Đoạn Đức khó được địa không có phản bác, cứ như vậy thẳng tắp nhìn về phía cái hố. Chu Lạc cẩn thận quan sát đến trên mặt hắn biểu lộ, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Thật lâu, Đoạn Đức mới hồi phục tinh thần lại, khiển trách: "Ngươi biết cái gì? Nơi đây chính là âm dương giao hội chỗ, vốn là không cần quan tài, lấy nục thể phàm thai táng nhập trong đó ngược lại có thể tận đến nơi đây tạo hóa." Nói lên mộ táng phong thủy, Đoạn Đức có thể nói là đạo lý rõ ràng. Gặp hắn một mực nhìn chằm chằm cái kia đạo rõ ràng có người nằm qua vết tích, Chu Lạc nhịn không được trêu ghẹo nói: "Đoàn đạo trưởng, nếu không ngươi thật nằm đi vào, chúng ta đem ngươi chôn, nói không chừng chờ ngươi lại thức tỉnh liền biến trở về Minh Tôn rồi." Nghe vậy, dù là Đoạn Đức cũng dùng mình một cái, một mặt dùng mình, cả kinh kêu lên: "Cái gì Minh Tôn lão quỷ? Bần đạo chính là bần đạo, đi mau đi mau, bần đạo còn có rất nhiều khảo cổ sự nghiệp chờ lấy đâu. Nhưng mà, chờ đến ba người đi đến nửa đường, Đoạn Đức đột nhiên trở về chạy, một bên cao giọng nói: "Đạo gia ta có cái gì rơi xuống, các ngươi đi trước." Một lửu khói liền không còn hình bóng. "Thiên Tôn." Phó Hưng một mặt lo lắng, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Chu Lạc. "Đây là hắn ứng lịch kiếp số, chúng ta không cần ngăn cản." Đợi đến Chu Lạc cùng Phó Hưng chậm ung dung địa chạy về kia hố đất chỗ lúc, chỉ gặp Đoạn Đức sớm đã nằm đi vào, kín kẽ. Thấy thế, Chu Lạc cười mắng: "Đoàn đạo trưởng, ngươi còn nhớ đến chó không đổi được ăn cái gì? Thôi đi, các ngươi biết cái gì, đạo gia ta đây là lấy thân tự hổ, vì bắt đầu khảo cổ sự nghiệp cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng." Theo thoại âm rơi xuống, hố đất chung quanh đột nhiên tràn ngập ra gợn sóng kim sắc sương mù, đem ở trong Đoạn Đức bao khỏa. Cùng lúc đó, Đoạn Đức thanh âm cũng càng thêm xa suốt xuống dưới: "Chu đạo hữu, Chu Thiên Tôn, đạo gia ta chỉ sợ là muốn không được, sư điệt ta liền tạm thời xin nhờ cho ngài, hắn nhưng là độ thần đạo bây giờ dòng độc đinh a." Mập mạp chết bầm này, đều muốn rơi vào trạng thái ngủ say còn miệng đầy mê sảng. Về phần Phó Hưng thân phận, Chu Lạc lần này thấy một lần, liền cảm ứng ra tu hành chính là không chọn vẹn phạt đạo thiên công. Trước đó hắn còn từng nghi hoặc, Đoạn Đức là từ đâu lấy được thiên công tàng quyển, bây giờ xem như tìm tới đầu nguồn. Thế gian này không có bất hủ vương triều, tại đã mất đi bị ngạn kim tiểu về sau, độ thần đạo xuống dốc cũng không là lạ. Vui vẻ tiếp nhận Đoạn Đức ủy thác, Chu Lạc mang theo Phó Hưng một đạo, rời đi thành tiên địa. Hắn tự nhiên là chuẩn bị trở về chuyển bất tử sơn bên trong, mà mang theo Phó Hưng thì không khỏi có rất nhiều không tiện. Hơi suy tư, Chu Lạc liền đem nó phó thác cho Côn Lôn giáo đám người, nhắc nhở bọn hắn hảo hảo chiếu khán, không được lãnh đạo. Kiếm đến. Trước khi đi, hắn còn đem hoàn chỉnh phạt đạo thiên công truyền thụ cho tiểu tử kia. Như nghĩ phục hưng độ thần đạo, Chu Lạc tự nhiên nguyện ý làm việc thủ, nhưng cuối cùng vẫn là muốn nhìn chính hắn bản sự. Cổ lão mà uy nghiêm hắc sát sơn mạch đã đang nhìn, Chu Lạc ánh mắt vẫn không khỏi ngưng tụ. Chỉ gặp rõ ràng là bất tử sơn bên trong một kiện chuẩn đế binh, chính cung cung kính kính đem một vị toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong tồn tại đưa tiễn. Chương 231, địa phủ động tác, đại loạn sắp nổi. Bất tử sơn bên ngoài, cứ việc như cũ cách xa xôi khoảng cách, nhưng bây giờ Chu Lạc có thể lúc nào cũng bảo trì tại chí tôn cấp bậc tu vi, thần giác thông thiên triệt địa. Thần đạo thiên nhãn tùy ý nhìn qua, liền có thể khám phá chân thân. Kia dấu ở hắc vụ bên trong thân ảnh chính là một bộ tràn ngập dày đặc khí tức tử vong cổ thi, không biết chết đi nhiều ít vào năm, tái sinh linh trí, bây giờ lại tu luyện đến chuẩn đế cảnh giới. Cùng lúc đó, trên người tán phát ra hoàng tuyển cùng minh thổ khí tức, khiến Chu Lạc trong nháy mắt liền phán đoán tuyệt đối đến từ địa phủ. Mặc dù hắn mới tại thành tiên địa bên trong phá hủy địa phủ nhu đồ, lại cùng thi hoàng giằng co, nhưng nghĩ đến địa phủ người hẳn là cũng sẽ không nhanh như vậy đã có động tác. Tại rất nhiều cổ tôn tự chém, ngủ say hợp lý dưới, địa phủ hẳn là sẽ lựa chọn án binh bất động, tuyệt đối sẽ chờ đợi thời cơ mới là. Thí dụ như, tại hắn nếm thử chứng đạo thời điểm lại cho một kích chí mạng. Mà lại, Chu Lạc bây giờ bên ngoài thân phận chính là đến từ vực ngoại nhân tộc chí cường giả, cùng bất tử sơn nhưng không có nửa xu quan hệ. Trong đầu có khó phân suy nghĩ sẽ qua, Chu Lạc loại bỏ địa phủ vì trả thù hắn mà đến khả năng. Như vậy còn lại, dĩ nhiên chính là địa phủ chỉ là đơn thuần tới bái phòng cấm khu, có lẽ là vì Nguyên Hoàng, cũng có thể là Đông Hoàng. Nói tóm lại, vô luận là vì cái gì, chờ một lúc trực tiếp hỏi bản nhân chẳng phải rõ ràng. Hạ quyết tâm, Chu Lạc biến thành một đạo tiên quang, trực tiếp chui vào cổ lão bàng bạc hắc sát sơn mạch bên trong. Cảm ứng được khí tức của hắn, trên đường đi, thần dây leo tiên ba cùng các loại cường đại binh khí đều câm như hến, không dám chút nào mạo phạm. Trước đây Nguyên Hoàng sớm đã dẫn hắn lại lần nữa quen thuộc bất tử sơn các nơi bố trí, thế là Chu Lạc xe nhẹ đường quen địa liền trở về Nguyên Hoàng bế quan tĩnh mịch trong cổ động. Nội bộ thiên địa lập tức vì đó một đuổi, mênh mông hùng hồn khí tức đập vào mặt, vạn long bay lên Côn Luân Hạch Tâm Tiên Thổ đứng sừng sững. Không ra Chu Lạc sở liệu, Côn Luân bên trong tiên trì vốn nên tự phong Nguyên Hoàng cũng không lâm vào ngủ say, ngược lại chính những mày giống như là đang suy tư điều gì. Cảm ứng được Chu Lạc khí tức, Nguyên Hoàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, gợn sóng nói: "Trở về rồi." Mà chờ hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện Chu Lạc lúc, trong mắt kinh ngạc thần sắc chợt lóe lên, chợt có rung động chư thiên chí cường khí tức lan tràn ra. Nguyên Hoàng trong hai con ngươi hình như có sáng chói tiên quang chói lọi, cơ hồ muốn ngưng tụ thành ánh mắt thật sự giống như là xuyên thấu Chu Lạc nhục thân. Hai nguyên thần vốn là một thể, lại thêm Chu Lạc cũng không cố ý giấu giếm, Nguyên Hoàng trong nháy mắt minh ngộ, cảm khái nói: "Thì ra là thế, hợp đạo hoa vậy mà tại thành tiên địa bên trong, khó trách ta trở lấy Côn Luân vì mở đầu thôi diễn cũng tìm khắp nơi mà không được. Không nghĩ tới, lần này tiến đến tìm bắt đầu nhất cổ đại long, lại còn có cái này rất nhiều thu hoạch." Thiên Nguyên bên trong Nguyên Hoàng cũng không khỏi cảm khái nói: "Chuyến này kinh lịch, nhưng xa so với ngươi nghĩ còn muốn đặc sắc." Chu Lạc khỏe miệng toát ra thần bí tiêu dung. Hắn cũng không nhiều lời, mà là trực tiếp hóa ra một bộ thần nhập thân, chợt không có vào Nguyên Hoàng tiên đài bên trong. Cái sau hai mắt hơi khép, tiếp theo một cái chớp mắt liền mánh nhưng mở ra, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Chu Lạc. Bởi vì dính đến thế gian bí ẩn, vô thượng tiên chân quá nhiều, trong lúc nhất thời, Nguyên Hoàng lại có chút không biết bắt đầu nói từ đâu. "Ngươi nói, đến cùng sẽ là ai đem tiên thi lấy đi?" So sánh dưới, đối diện Chu Lạc càng lộ vẻ thong dong, dẫn đầu đặt câu hỏi. Nguyên Hoàng đầu tiên là không chút nghĩ ngợi trả lời: "Ngoan nhân." Chợt lại thở dài một hơi, lúc này mới bắt đầu phân tích nói: "Dựa theo Tử Kim Thần Long nói, chốt ở thành tiên địa âm nhãn bên trong tiên thi liên quan đến bắt đầu thiên địa đại đạo, nếu là lấy đi, tất nhiên sẽ dẫn đến thiên địa lại biến. Càng nghĩ, cũng chỉ có thời đại hoang cổ, bắt đầu thiên địa dần dần chuyển biến xấu, thẳng đến Diệp Phàm thời đại thánh nhân cũng không thể gặp mới phù hợp nhất. Mà lại, đã hợp đạo hoa cùng tiên kiếm đều tại thành tiên địa, bọn chúng cuối cùng đều đã rơi vào ngoan nhân chi thủ, bởi vậy không khó phỏng đoán." Nghe vậy, Chu Lạc gật gật đầu, hắn cũng là ý tưởng giống nhau. Kỳ thật càng làm ta hơn ngoài ý muốn ngược lại là Đoạn Đức, hắn thế mà tìm được mình tôn nơi chốn cất, lần nữa tiến hành thuế biến. Có lẽ là có trong cõi u minh hấp dẫn tại. Chu Lạc suy đoán, hắn một đường truy tìm, từ thông thiên đến bắt đầu, lại đến thành tiên địa. Chú định hắn cuối cùng sẽ rõ phân biệt bản thân nơi phát ra. Nguyên Hoàng đối với cái này cũng biểu thị đồng ý. Trầm mặc một lát, Nguyên Hoàng lần nữa mở miệng nói, địa phủ, bây giờ động tác rất tấp nập a. Ý đồ đào móc tiên thi ngược lại cũng thôi, đối địa phủ tới nói bất quá là qua quýt bình bình. Nhưng bọn hắn thế mà tới cửa bái phỏng, còn chủ động cáo chi một cái rung động tin tức, thật là khiến người không thể không suy nghĩ nhiều a. Gặp đây, Chu Lạc cũng sinh ra hiếu kỳ đến, thế mà để hắn đều như vậy phản ứng, xem ra địa phủ mưu đồ quá lớn a. Cảm ứng được Chu Lạc hiếu kỳ, Nguyên Hoàng ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, địa phủ đến nhà, bãi yết chúng ta bắt đầu rất nhiều cấm khu. Nói là thủ hạ âm linh đang đào móc nơi nào đó loạn cổ di tích thời điểm, phát hiện một đầu cổ lão tiết lộ. Cũng bởi vậy, địa phủ chí tôn muốn mời chúng ta một đạo tiến đến thăm dò. Nghe vậy, Chu Lạc trầm mặc một lát, trên mặt không có chút nào mừng rỡ cùng chấn kinh, ngược lại cau mày, chợt ngữ khí không hiểu nói, địa phủ sẽ có hảo tâm như vậy? Nếu thật là thành tiên lộ bọn hắn không mình giữ lại độc chiếm, sẽ còn cáo chi chúng ta. Trừ phi bọn hắn có mưu đồ khác. Huống hồ người ta lòng dạ biết rõ, từ xưa đến nay tất cả tiên lộ, trừ ra phi tiên tinh bên ngoài lần kia, không một người thành tiên. Đối diện Nguyên Hoàng hiển nhiên cũng là ý tưởng giống nhau. Chẳng biết tại sao, tại địa phủ lần này đến nhà về sau, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện đến. Nguyên Hoàng cùng Chu Lạc liếc nhau, chăm miệng một lời. Cấm khu đại chiến, hai thần niệm tương thông, tự nhiên nghĩ đến một chỗ đi. Nếu là như vậy, vậy cái này tiên lộ thì khó mà nói được là thật là giả. Chu Lạc nhíu mày, lâm vào suy tư. Muốn lừa qua chí tôn, vậy nó khẳng định là thật. Nguyên Hoàng cười cười, nhưng người ta đều biết, cuối cùng khẳng định không một người thành tiên, mà lại các chí tôn sẽ còn giết đến máu chảy thành sông. Bất quá, máu chảy thành sông ngược lại cũng thôi. Nguyên Hoàng thanh âm ngược lại trầm thấp, nếu là đến lúc đó có chí tôn huyết khí không đủ, chỉ sợ liền sẽ nhấc lên hắc ám náo động tới. Hắc ám náo động, đây là một cái nặng nề chủ đề. Vô luận bất luận cái gì thời đại, thành tiên đối với phổ thông sinh linh cùng đẳng cấp thấp tu sĩ tới nói đều quá mức xa xôi. Nhưng mà mỗi một lần đại giới lại đều muốn bọn hắn đến tiếp nhận. Nếu thật là dạng này, chỉ sợ còn có Tiểu Phượng Hoàng ở sau lưng trợ giúp. Nguyên Hoàng suy đoán nói, phụ thân hắn quỷ dị tất nhiên là hy vọng toàn vũ trụ chí tôn chết được càng nhiều càng tốt, đến lúc đó liền không người có thể ngăn cản nó hành động. Mà Tiểu Phượng Hoàng bản thân như nghĩ thủy biến, cũng cần tắm rửa chí tôn máu. Chu Lạc thanh âm cũng rất nặng nề. 156N con. Mặc dù trước mắt còn tất cả đều là suy đoán của bọn hắn, nhưng hai người trong lòng biết, khoảng cách chân tướng của sự thật chỉ sợ trên lệch không xa. Cuối cùng, vẫn là Nguyên Hoàng phá vỡ trầm mặc, lộ ra tiêu tàn tiểu dung. Hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy, mấu chốt vẫn là ngươi đến mau chóng tái tạo bí cảnh, đến lúc đó tập hợp đủ người ta, còn có thiên đế đẳng cấp đông hoàng, cộng thêm hoang thác, chưa hẳn không thể bình định một lần hắc ám náo động. Chương 232, mọi việc trong núi ngộ đạo. Nghe Nguyên Hoàng nói như vậy, Chu Lạc không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không sai, có lẽ là hắn đem việc này nghĩ đến quá bi quan. Lại không xét cuối cùng sẽ có bao nhiêu chí tôn tham dự trong đó, đến lúc đó lại không nhất định tất cả chí tôn đều sẽ tính mệnh hấp hối, cần thu hoạch vạn linh tính mệnh. Đến lúc đó, bằng vào phe mình thực lực hôm nay, nếu như chỉ là 5-6 cái bình thường chí tôn, bọn hắn tự có thể nhẹ nhõm giải quyết, lo lắng duy nhất chính là Bất Tử Thiên Hoàng sẽ ra tay. Thực lực của hắn tuyệt đối tại ba người bất kỳ người nào phía trên, thật triển khai sinh tử quyết đấu, Đông Hoàng có lẽ cũng muốn nuốt hận. Bất quá, chính như Nguyên Hoàng lời nói, lập tức trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên, nếu là hắn có thể tại thế này chứng đạo, còn sợ chỉ là một trận hắc ám náo động. Trong lòng suy nghĩ chu toàn, Chu Lạc cũng không còn trước đó như vậy nặng nề. Chợt thân sắc thoải mái mà nhìn về phía đối diện Nguyên Hoàng. Ngươi nói, địa phủ ngoại trừ Bất Tử Sơn, còn thông chi tất cả cấm khu. Nói chính xác, là bắt đầu 5 cái cấm khu, Bất Tử Sơn, Thái Sơ của Quáng, Thần Thương, Tiên Lăng, Luân Hồi Hải. Còn Phi Tiên, cùng tàn mát trong vũ trụ rất nhiều nhỏ cấm khu ta không được rõ lắm. Nguyên Hoàng chi tiết nói. Mà lại, địa phủ người tới chỉ nói bọn hắn phát hiện tiên lộ lối vào, nhưng cụ thể ở nơi nào ngược lại là không có lộ ra. Nghe vậy, Chu Lạc tựa hồ nhớ tới cái gì, suy đoán nói. Ngươi nói, có phải hay không là tại Mê Hoặc? Ở đời sau, Mê Hoặc là tiếng tăm lừng lẫy thượng cổ thần chiến di tích một trong, mai táng không biết nhiều ít sinh linh. Mà lại, Bất Tử Thiên Hoàng cũng trong đó tiến hành thay biến, cuối cùng bị kéo vào thế giới kỳ dị. Không bài trừ khả năng này. Nguyên Hoàng đã từng hoài nghi tới, nhưng không thể khẳng định. Thế nào, ngươi muốn đi tìm kiếm một phen? Nghe Chu Lạc nhắc lên Mê Hoặc đến, Nguyên Hoàng trong nháy mắt minh bạch hắn ý nghĩ. Nghe vậy, Chu Lạc gật đầu, đích thật là có quyết định này. Bất quá, ta càng muốn đi trước Thái Sơ cổ quán bên trong bái phòng một phen, thăm dò một chút bọn hắn ý nghĩ. Nói đến đây, Chu Lạc mỉm cười. Dù sao, ta bây giờ thân phận thế nhưng là không sợ trời, không sợ đất nhân tộc chí tôn, tuần tự sông cổ Hoàng Sơn cùng Bất Tử Sơn, lại có thể nào bỏ lỡ Thái Sơ cổ quán đâu? Này cũng không cái gì không thể. Nguyên Hoàng đối với cái này biểu thị đồng ý. Thái cổ thời kỳ, cấm khu mặc dù tồn thế, nhưng cùng ngoại giới tiếp xúc còn tương đối mật thiết. Giống trong vạn tộc, không ít cường tộc đều cùng Thái Sơ cổ quán có liên hệ. Đúng rồi. Nói lên Thái Sơ cổ quán, Chu Lạc không khỏi nghĩ tới một chuyện đến. Đã cổ mỏ cuối cùng vẫn vì Thái cổ Hoàng Sơ đoạn, không biết Thái Sơ tiên thai như thế nào. Nguyên Hoàng tựa hồ sớm đoán được Chu Lạc có câu hỏi này, lập tức trả lời. Thái Sơ cổ quán hóa cấm khu lúc ta còn tại ngủ say, cũng không hiểu biết tường tình. Bất quá, có tiên trung cùng tiên điện thủ hộ, nghĩ đến bỏ trốn mất dạng cũng không phải là việc khó. Chu Lạc gật gật đầu, lời tuy như thế, nhưng hắn trong lòng vẫn là không nhịn được thất vọng. Bất quá, chỉ cần hắn đi Thái Sơ cổ quán đi tới một lần, nghĩ đến hết thảy cũng có thể sáng tỏ. Đem đến tiếp sau sự tình thương lượng thỏa đáng, Chu Lạc chợt cười nhìn về phía Nguyên Hoàng. Chúng ta đáp ứng hôn độn thể cùng Tử Kim thần long sự tình ngươi cũng hiểu biết, tiếp xuống, liền muốn vất vả Nguyên Hoàng đại nhân ngươi. Nghe vậy, Nguyên Hoàng lập tức đẩy sau đầu hất tuyến, một mặt bất đắc dĩ nói: "Ngươi sẽ không thật coi là để cho người ta chuyển sinh trùng tu rất đơn giản a? Thôi đi, ngươi không phải đã có thành công án lệ sao? Chu Lạc chỉ dĩ nhiên chính là Đông Hoàng. Huống hồ, hỗn độn thể đã bái chúng ta vi sư, ngươi cái này làm sư phụ chẳng lẽ điểm ấy bận bịu cũng không giúp được? Một phen nói đúng mặt Nguyên Hoàng là á khẩu không trả lời được, cuối cùng cũng đành phải nắm lô mũi nhận thua. Thấy thế, Chu Lạc đem đoàn kia hỗn độn tiên quang cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, giao phó cho Nguyên Hoàng. Cái sau tại nhìn thấy hỗn độn bản nguyên trong nháy mắt, hai mắt tỏa sáng, chợt một mặt trịnh trọng nói: "Yên tâm đi, vi sư chắc chắn vì ngươi tái tạo nhục thân." Mà kia hỗn độn thể vừa mới xuất hiện liền cùng lúc nhìn thấy hai vị sư tôn ở đây, không khỏi có chút nghi hoặc, nhưng cảm ứng được hai thần niệm tương thông, ngược lại là không có gì quá lớn lo lắng. Nguyên Hoàng lúc này tập trung tinh thần đều nhào vào hỗn độn thể trên thân, đối một bên Chu Lạc thì là không kiên nhẫn phất phất tay: "Chờ ngươi luyện hóa long mạch lại đem Tử Kim thần long chân linh đưa tới, hiện tại liền cho bản hoàng bỏ đi." "Hả? Khá lắm, lật lên mặt đến ngay cả mình đều không nhận đúng không?" Chu Lạc trong lòng yên lặng đối Nguyên Hoàng hành vi biểu thị phỉ nhổ, nhưng hắn lại mang tính lựa chọn địa không để mắt đến hai người cá mẹ một lứa bản chất. Từ Nguyên Hoàng bế quan trong cổ độc ra, Chu Lạc cũng không trực tiếp đi tu hành, đi trước nhìn Phục Hy nữ hoa hai tên đệ tử một chút. Phong ấn hai tiên nguyên hoàn hảo, trước mắt cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Mà đổi thành một bên, tiên lệ lục kim mỏ bên trong, Thánh Linh thần thai đã ra đời linh trí, cảm ứng được Chu Lạc khí tức, truyền lại ra thân cận ba độc tới. Theo hắn suy tính, so sánh trong nguyên tắc, tiên lệ lục kim thánh linh hẳn là có thể sớm mấy chục vạn năm liền có thể xuất thế. Đi ngang qua ngộ đạo cổ trà thụ thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện, cây giả cành lá rậm rạp, đạo ẩn sung mãn, không có chút nào bị chặt cây vết tích. Mạch suy nghĩ khách, ngươi cái tên này ngược lại là nhân họa đắc phúc. Chu Lạc không khỏi mỉm cười. Gặp ngộ đạo cổ trà thụ bên trên, 108 mai phiến lá tất cả đều hiện hóa đại đạo chi hình, càng có thiên âm minh minh, đan dệt ra vô số đạo ngấn, hắn lúc này hạ quyết tâm, xếp bằng ở ngộ đạo trà thụ hạ. Cây giả có linh, một cách tự nhiên vẩy xuống huy quang. Chu Lạc cũng đúng lúc đó thu liễm đến từ đạo phạt thiên tôn đạo quả thần năng. Lại lần nữa tắm rửa tại ngộ đạo trà thụ đạo ẩn bên trong, Chu Lạc cảm thụ cùng thần thoại thời đại hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, nội tâm của hắn yên tĩnh, có thể xem kỹ bản thân. Luân hải, đạo cung, tứ cực, tất cả đều trọn vẹn hoàn mỹ. Cùng trước đó đạo phạt thiên tôn thiên về nguyên thần so sánh, nhục thể của hắn càng thêm cường đại. Dù sao cũng là trải qua thiên đao tẩy lễ, từ bất tử thiên hoàng lấy vô thượng tiên pháp mới tái tạo mà quay về nhục thân bảo thể. Lại thêm hắn thu thập rất nhiều tiên liệu thần chân trọng tố ngũ đại bí cảnh, trải qua rèn luyện. Nguyên thần cùng nhục thân đồng dạng cường đại, nhưng nếu như chỉ là như vậy, Chu Lạc vẫn là không cách nào siêu việt đạo phạt thiên tôn. Bởi vì, chính như Nguyên Hoàng trước đây đề điểm, hắn không có đi ra khỏi chính mình đạo. Như vậy, Chu Lạc đạo lại là cái gì đâu? Suy nghĩ cùng một chỗ, bể khổ tỏa ra gợn sóng, kim sát sóng lớn quét sạch thương khung. Bị ngạn thần kiều hành không, nguyên thần đại nhật sáng tỏ, âm minh quỷ đạo vắt ngang, sinh mệnh chi luân rạng rỡ. Một cái đại biểu nguyên thần, một cái biểu tượng nhục thân, một dương, một âm. Hắn đạo chính là nhục thân cùng nguyên thần đều xem trọng, âm dương tương hợp diễn hóa hỗn độn sao? Chu Lạc dạng này tự hỏi, chỉ ít từ mặt ngoài tới nói không có vấn đề. Đem luân hải bí cảnh cắt tỉa một lần, Chu Lạc ý chí chậm rãi thăng vào đạo cung bên trong. Cảm nhận được đạo cung bên trong tồn tại, hắn không khỏi hai mắt lập tức sáng lên, trong đầu linh quang lóe lên. Ngoại giới ngộ đạo trà thụ tựa hồ cũng sinh ra cảm ứng, từng mảnh huyền ảo lá trà nhẹ nhàng rớt xuống, công bằng tất cả đều rơi vào Chu Lạc trên thân. Là, nếu như muốn diễn hóa hỗn độn đại đạo, kia nguyên bản đạo cung bên trong ngũ hành cách cục không phải chính hợp nó ý. Nhưng mà, Chu Lạc lại đem ngũ hành đạo cung lật đổ, tự sáng tạo lục đạo luân hồi. Là, hỗn độn, âm dương, ngũ hành đều chẳng qua là thủ đoạn, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì diễn hóa vạn vật. Chương 233, tạo hóa tiên quang. Bất tử sơn chỗ sâu. Ngộ đạo cổ trà thụ cắm rễ ở đây, giống như là lập thân một phương tỉnh thổ. Khắp trung quanh sen lẫn chư thiên đạo ngân, trong hư không cũng ẩn ẩn có thiên âm diệu ngữ truyền đến. Nó chính là thế gian hiếm có, cùng thiên địa đại đạo tương sinh ngộ đạo cây thần. Kết xuất mỗi một phiến lá trà, đều là đạo hữu hình vật dẫn, về phần khó gặp trà quả, càng là có thể làm người thể hồ quán đỉnh tiên dược. Tu sĩ tầm thường nếu là có may mắn được đến một mảnh lá trà, cũng không biết có thể tiết kiệm lại nhiều ít tu hành khổ công. Rầm rầm. Mà giờ khắc này, ngộ đạo cổ trà thụ lại giống như là không muốn sống, thân cảnh điên cuồng địa chập chờn. Trên đó, 108 phiến lá trà, không nhiều không ít, công bằng, tất cả đều rơi xuống phía dưới đạo nhân ảnh kia trên thân. Mà theo một mảnh lại một mảnh thần lá trà ngầm đạm, hóa thành một mịt, Chu Lạc lâm vào cấp độ sâu cảnh giới ngộ đạo. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, vẹn vẹn từ khuôn mặt nhìn qua giống như cười mà không phải cười, cho người ta một loại đại tự tại, lớn tiêu giao cảm giác. Chu Lạc nhục thân ẩn ẩn nở rộ ánh quang, luân hải, đạo cung, tứ cực chỗ càng là chuyển ra tựa như thiên địa khai tịch to lớn oanh minh. Mà lúc này, ý thức của hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong nhục thân bên trong. Bể khổ hiện sóng, có âm dương thần năng giao hội, hóa sinh ra hỗn độn. Chợt, hỗn độn mãnh liệt, không nhập đạo cung bên trong. Đạo cung bên trong, sáu mảnh cổ lão mà mênh mông thế giới trầm phụ, luân hồi khí tức tràn ngập, hỗn độn, ngũ hành luân chuyển, tạo thành vĩnh viễn không ngừng nghỉ thế giới. Tứ cực khai thiên, tượng trưng cho nhân thể tứ chi, càng là nhục thân huyết khí cụ hiện. Từ hỗn độn âm dương, đến ngũ hành lục đạo, lại đến nhục thân huyết khí, chính là vạn vật diễn hóa quá trình, là tạo hóa huyền diệu. Kế tiếp, liền muốn phá vỡ mà vào thần bí nhất tiên đài, làm vạn vật linh giác vị trí, cùng nhục thân đều xem trọng. Nhưng mà, tiên đài cao cư cựu thiên chi thượng, cùng luân hải, đạo cung, tứ cực xa xa tương vọng, khó mà đến. Bởi vậy, liền cần cơ cấu nối liền trời đất ở giữa cầu nối, khiến trên dưới một thể, không phân khác biệt. Với anh, một tiếng vang thật lớn, Chu Lạc luân hải chỗ truyền đến tựa như vũ trụ tiếng nổ. Chợt, một đạo tử sắc nguyên thần từ luân hải bên trong bay ra, bị lực lượng vô danh dẫn dắt mà đi. Chính là Nguyên Hoàng. Hắn mặc dù ngoài miệng đối Chu Lạc không kiên nhẫn, nhưng trên thực tế nhưng cũng một mực chú ý hắn, gặp hắn sẽ phải tái tạo hóa long bí cảnh, liền thuận thế đem Tử Kim thần long nguyên thần tiếp dẫn mà đi. Cảm ứng được Nguyên Hoàng đem Thánh Linh long mạch nguyên thần an trí thỏa đáng, Chu Lạc cũng rốt cục có thể yên lòng, ý niệm hoàn toàn địa chìm vào cái kia kim sắc sóng lớn bên trong. Giây lát, bể khổ vô biên bên trong, có ước vạn sợi hào quang nở rộ, chỉ gặp một đầu tử kim thần long trong đó ngao du. Giống như là cảm ứng được cái gì, tử kim thần long chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung, ánh mắt giống như là xuyên qua luân hải, đạo cung, tứ cực, rơi vào cửu thiên chi thượng, hư vô mở mịt tiên đài. Một tiếng trầm thấp long ngâm vang lên, đại long nhảy lên một cái. Cùng lúc đó, bể khổ chỗ sâu mệnh luân, thần kiều phía trên đại nhật, tất cả đều phóng xuất ra vô biên thần năng. Mà đại long lôi cuốn lấy luân hải chi lực, thuận lợi chui vào đạo cung bên trong. Nhìn thấy trước mắt, là sáu mảnh mênh mông vô biên thế giới, càng là lục đạo lệch trời. Đại long không chút do dự, mãnh địa đâm vào trong đó một phương thế giới. Ngũ hành tiên quang lấp lóe, sắc sỡ bên trong, kia đại long không ngừng biến đổi hình thái, khi thì vì nhân tộc, khi thì vì âm thần, khi thì lại vì tinh quái, lại giống như là quả thực tại kinh lịch luân hồi. Đại long tâm trí kiên định, cũng không trầm luân lục đạo luân hồi bên trong. Khi nó từ cuối cùng một phương tiểu thế giới bên trong xông ra, toàn thân phảng phất rửa sạch duyên hoa, sáng chói tươi sáng. Nhuộm dần lục đạo luân hồi huyền bí, đại long lại lần nữa bay lên không, đến tứ cực, chui vào vô biên huyết khí bên trong. Ở chỗ này, cũng không cái gì khảo nghiệm, chỉ có huyết khí đại dương mênh mông, nhục thân chi lực bành trướng. Đại long nơi này tích góp lực lượng, chuẩn bị hướng về cựu thiên chi thượng tiên đài khởi xướng sau cùng bắn gọn. Hư không không đường, vậy liền tự mình mở ra một con đường đến. Chu Lạc nghĩ như vậy, một cỗ huyền ảo đến cực điểm lực lượng chậm rãi hiện, nó chuốc khổ hải chi ngọn nguồn dâng lên, thuận đại long mở con đường lên như diều gặp gió. Nó đã là âm dương hỗn độn, cũng là ngũ hành lục đạo, nó là tạo hóa chi quang. Hưng hực tiên quang giống như là muốn quán thông thiên địa, trực tiếp không có vào kia đại long thể nội. Đại long ngẩng đầu, phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa trường âm, chợt từ máu khí chi hải bên trong nhảy lên một cái. Những nơi đi qua, tạo hóa tiên quang bành trướng, đem hắn nhục thân lại lần nữa tái tạo, bể khổ, ngũ tạng lục phủ, toàn thân, nhân thể vũ trụ đại long từng cái hiển hóa. 156N con. Nếu như nói, trước đây bí cảnh vẫn là dựa vào ngoại vật mới lấy hiện, nhưng khi Chu Lạc lĩnh ngộ tạo hóa chi lực, mới chính thức mà đem hóa thành của mình. Bây giờ Chu Lạc lại không mê mang, bị tạo hóa chi lực vờn quanh đại long giống như là không gì làm không được, dễ như trở bàn tay đem đầu rồng thăm dò vào cựu thiên bên ngoài, tiêu mông lung mở miệng chi địa. Oanh! Thứ luân hải bắt đầu, rốt cục tiên đài, hóa long bí cảnh thành. Tiên đài không đường. Đợi đại long không có vào kia mông lung sương mù bên trong, nhìn thấy chính là dạng này một bức tranh, không có vật gì. Là, nhục thể của hắn cùng nguyên thần bị hủy bởi thiên đao phía dưới, nếu không phải bất tử thiên hoàng cùng nguyên thần của hắn tiên trùng đem hết toàn lực, thực sự khó mà lại xuất hiện thế gian. Hôm nay không chỉ có tái tạo hóa long bí cảnh, còn phân rõ đạo của bản thân. Với hắn mà nói đã xem như thiên đại thu hoạch. Ý thức được điểm này, Chu Lạc thần trí dần dần thanh minh, chậm rãi mở hai mắt ra. Một cái mắt, giống như là có hai thanh tiên kiếm ra khỏi vỏ, xé rách vũ trụ hư không, lại giống là có thần linh trên trời rơi xuống, muốn trạch bị vạn vật. Chu Lạc ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía, vẫn như cũng là bất tử sơn vạn cổ không dễ bộ dáng, không có biến hóa chút nào. Trong lòng của hắn lại tuôn ra kỳ dị nào đó cảm giác. Rõ ràng còn chưa chứng đạo, nhưng hắn lại cảm thấy thời khắc này mình chưa từng có cường đại, còn muốn ở kiếp trước đạo phạt thiên tôn phía trên. Là, hắn đi ra chính mình đạo. Từ nay về sau không còn câu tại nguyên thần một đường, tự nhiên cảm giác gông xiềng giết hết. Đương nhiên, trên thực tế, nếu là không mượn dùng đạo phạt tiên tôn đạo quả, hắn bây giờ chỉ dựa vào tứ đại bí cảnh có khả năng cho thấy chiến lược ước chừng tại chuẩn đế bên dưới. Tạm thời đem trong đầu khó phân suy nghĩ đè xuống, Chu Lạc nhục thân khẽ nhúc đích, lập tức vẩy xuống vô số cho bụi. Lòng có cảm giác, hắn quay người nhìn về phía kia ngộ đạo cổ trà thụ. Cùng trước đây so sánh, khí tức rõ ràng suy yếu không ít, huy quang ngầm đạm, tiên lá dục tận. Chu Lạc lập tức minh ngộ, có thể nói là đem hết toàn lực trợ mình ngộ đạo, bây giờ đoạt được, tuyệt đối có hắn một phần công lao ở trong đó. Vất vả ngươi. Chu Lạc trịnh trọng hướng nó biểu đạt lòng biết ơn. Chợt, tâm hắn niệm vi động, một đoàn màu trắng sương mù tại trong lòng bàn tay hiện hiện. Nhìn thoáng qua, trong đó giống như là dấu tuyết, lại giống là ẩn chứa chư thiên, coi là thật thần dị vô cùng. Chu Lạc chậm rãi đem nó rót vào hơi có vẻ ngầm đạm nộ đạo trà thụ thể nội. Có thể rõ ràng cảm ứng được, cái sau sinh cơ dần dần tràn đầy, mặc dù không thể khôi phục lại như trước trạng thái, nhưng cũng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Chỉ bất quá, Chu Lạc nhíu mày, đối với kết quả này, hắn cũng không phải là rất hài lòng. Tạo hóa tiên quang huyền diệu vô cùng, không nên chỉ có điểm ấy tác dụng a. Hơi suy tư, Chu Lạc rất nhanh kịp phản ứng, tạo hóa tiên quang mặc dù ảo diệu vô tận, nhưng tự thân trước mắt tu vi còn chưa đủ, mà lại trước mắt cũng không phải cái gì khắp nơi có thể thấy được hoa hoa thảo thảo, là thế gian chỉ có cây thần tiên dược, có thể đền bù nó bản nguyên đã đủ để chứng minh tạo hóa tiên quang phi phàm. Cuối cùng, Chu Lạc vẫn là quyết định, đợi lát nữa muốn đi nguyên hoàng chỗ nào tìm một chút tiên dịch đến đổ vào, nhất định có thể trợ giúp ngộ đạo trả thụ khôi phục. Có lẽ là tâm linh tương thông, Chu Lạc nhắc tới hắn một cái mắt, nguyên hoàng thân ảnh liền hiện lên ở trước mắt, tự nhiên là thần niệm hóa thân. Trên thực tế, Nguyên Hoàng đã sớm cảm ứng được cái sau tu luyện kết thúc, chỉ bất quá nghĩ khiến cho nhiều tĩnh tâm lắng đọng, cho nên mới không có trước tiên quấy rầy. Giờ phút này, nhìn thấy Chu Lạc một cái mắt, hắn lập tức đã nhận ra một loại nào đó khác biệt, kia tựa hồ là liên quan tới đạo một loại nào đó biến hóa. Thế là, Nguyên Hoàng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Thấy thế, Chu Lạc mỉm cười, cũng không mở miệng, ngược lại vươn tay phải, tạo hóa tiên quang lại lần nữa hiện hiện. Bất quá, lần này không phải là vì chữa trị ngộ đạo trà thụ, mà là vì hiện ra tạo hóa chi năng. Nguyên Hoàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Lạc lòng bàn tay, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì biến hóa kỳ diệu. Nhưng mà, tại nhìn thấy một con bình thường chim tức trong đó chậm rãi xuất hiện lúc, cho dù là hắn, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Chương 234, sông Thái Sơ cổ quáng. Mặt tròn, nhọn mỏ, lợi chảo, lông vũ, cùng thế gian khắp nơi có thể thấy được chim sẻ cũng không hề có sự khác biệt. Bên ngoài cũng không lộng lẫy, càng không khả năng có cái gì huyết mạch tu vi. Nhưng cái này sinh linh là chính là hoàn toàn từ Chu Lạc trong tay sinh ra, là hắn tận mắt nhìn thấy, Nguyên Hoàng lại như thế nào không khiếp sợ. Đây là gần như từ không sinh có kỳ tích, tạo hóa tiên quang. Chu Lạc mang theo ngạo nghễ đem kia chim tức đưa cho Nguyên Hoàng. Cái này, nội địa, Nguyên Hoàng nhíu mày. Hắn là bực nào tu vi, lại thêm lại chuyên tu nguyên thần chi đạo, một chút liền nhìn ra, cái này chim tức mặc dù sinh động như thật, nhưng trong đó nhưng cũng không có nguyên thần tồn tại, chỉ là một bộ sắc không. Nếu như chỉ là như vậy, cũng là không coi vào đâu. Tựa hồ là nhìn ra Nguyên Hoàng suy nghĩ trong lòng, Chu Lạc mỉm cười. Mặc dù trước mắt ta có khả năng tạo hóa chi vật chỉ là chỉ có vẻ ngoài, nhưng đây là bởi vì ta tiên đại chưa tái tạo nguyên nhân. Nếu như chờ đến ta ngũ đại bí cảnh tề tụ, đối tạo hóa chi lực lĩnh ngộ nâng cao một bước về sau, chỉ sợ cũng thật có thể làm được như trong truyền thuyết như vậy bóp thổ tạo ra con người. Nghe Chu Lạc nói như vậy, Nguyên Hoàng lo lắng trong nháy mắt trừ khử, thay vào đó thì là nồng đậm chấn kinh. Hôn tạp sợ hãi thán phục cùng cực kỳ hâm mộ, hắn thẳng tắp nhìn về phía Chu Lạc. Như thế, ngươi cuối cùng là bước ra con đường thuộc về mình. Thở dài một tiếng, đã bao hàm không biết nhiều ít phức tạp tình cảm ở trong đó. Gặp Nguyên Hoàng một bộ cảm khái rất sâu dáng vẻ, Chu Lạc chợt mở miệng trêu ghẹo nói: "Khụ khụ, tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí như thế." "Hừ, cũng thế. Nếu là không có bản hoàng, ngươi chỉ sợ còn tại Bất Tử Sơn bên trong nằm thi đâu." Nghĩ như vậy đến, công lao này chí ít có ta một nửa. Hai người một phen trò đùa qua đi, Nguyên Hoàng lúc này mới thần sắc chỉnh trọng nói: "Ngươi bây giờ liền muốn đi Thái Sơ cổ quáng?" Nghe vậy, Chu Lạc gật đầu. Chuyến này, một là muốn đi xác nhận Thái Sơ tiên thai phải trang lâm nạn, hai là đi dò xét nơi đó chí tôn ý, bọn hắn đối với địa phủ một mạch mời một chuyện ra sao dự định. "Bị đi." "Con." "Ba nha, nếu như có thể mượn một chút Thái Sơ mệnh thạch trở về cũng là không tệ." Đối với hỗn độn thể cùng Tử Kim thần long chuyển sinh, lại tố nhục thân, Thái Sơ mệnh thạch hiển nhiên có thể phát huy kỳ hiệu. Nghe ra hắn đã quyết định đi, đối diện Nguyên Hoàng tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, chỉ gợn sóng nhìn hắn một chút, chợt lộ ra ý cười. "Bằng ngươi bây giờ tu vi, lại thêm đạo phạt thiên tôn đạo quả, coi như Thái Sơ cổ quang chí tôn muốn động thủ, chỉ sợ cũng phải hào hào ước lượng một chút mình." Không đợi Chu Lạc trả lời, hắn lại bổ sung: "Nếu như thế, lần này đi Thái Sơ cổ quán ngươi là chuẩn bị lặng yên không một tiếng động, vẫn là?" Chu Lạc lập tức đưa tay ngăn lại, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. "Đương nhiên là phải lớn trương cơ trống. Dù sao ta hiện tại thế nhưng là nhân tộc không ai bị nổi chí tôn, chỉ là một cái Thái Sơ cổ quán, bên trong những ngày kia mỏng Tây Sơn lão già cũng đáng được ta coi trọng.